Chương 299, phục kích cùng ngược lại phục kích, đồng linh đại bại. Mấy canh giờ trước, Hàn Tiên Sơn sâu bên trong, đồng bộ báo, có một chi trung nguyên đội ngũ trải qua, đại khái 2.500 người, còn rất nhiều cầu. Thám tử báo lại, cầu, mọi người có chút kỳ quái. Mẫu thân, nhìn cách tử lại là Tần Vương đội vận chuyển. Đồng Nhã mở miệng, tộc trưởng đồng tử mở ra có chút đục ngầu hai mắt. Một tháng trước, ta bộ phận đã cướp đường một lần, nếu như lặp đi lặp lại nhiều lần thò tay, khó bảo toàn Tần Vương nổi giận, cử binh công, thả bọn họ đi qua đi. Lần trước cướp đường thu hoạch, để cho kỹ thuật rèn hẹn bằng không đồng bộ vơ vét một số lớn. Cùng Dự Châu sản xuất tinh phẩm quân bị so sánh, bọn họ những cái kia cùng ngoại giới giao dịch đặt đến, đã dỉ xét vũ khí, nhất định chính là phế phẩm. Nghe thấy đồng tử mà nói, Đồng Nhã gật đầu một cái, trong tộc có chút ý động chúng trưởng lão cũng sẽ không lên tiếng. Đồng bộ là một mẫu hệ thị tộc, mỗi một thời đại tộc trưởng đều có nữ nhân đảm nhiệm, cho nên đồng tử nắm giữ tuyệt đối quyền lợi. Ồ, Linh Nhi đi đâu đây? Đồng Nhã đột nhiên đặt câu hỏi. Mọi người dồn dập ngắm nhìn một phía. Dù sao cũng là lão tộc trưởng con gái thứ nhì, địa vị không thấp hơn một dạng bên trong tộc trưởng lão. Báo, không tốt. Có người vội vàng chạy vào. Không tốt. Đồng Nhị tiểu thư nghe lại có người trung nguyên đoàn xe quá cảnh, tự mình mang theo 3000 bộ hạ xuống núi cướp đường. Cái gì? Cái này chết nha đầu. Đồng Nhã kinh hãi, chợt lập tức đứng dậy. Mẫu thân đại nhân, ta dẫn người đi đem nàng cản lại. Mau mau đi, hạn chế để cho nha đầu kia khinh suất. Vâng. Đồng Nhã lòng như lửa đốt, khinh trang thượng trận, vì là tốc độ, chỉ đem trăm người vội vã đuổi theo. Bên kia, Đồng Linh nhìn đến Giang Miên chờ người từng bước một đạp vào vòng đây, khóe miệng đã ngăn không được giơ lên. Mẫu thân và tỷ tỷ tuy nhiên nhiều lần nhắc nhở nàng, không thể lại cướp bóc Tần Vương đoàn xe. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, cướp một lần tính toán kết thủ, cướp hai lần cũng xem như kết thủ, kia khác nhau ở chỗ nào? Lại nói, bọn họ đồng bộ thậm chí còn mấy cái Bạch Man bộ lạc toàn bộ ẩn thân Hàn Thiên Sơn sâu bên trong. Cái kia Tần Vương cho dù có bản lãnh đi nữa, trừ phi hắn chắp cánh bảng, hoặc là nâng đại lượng binh lực đối với Hàn Thiên Sơn đến một lần trải thảm lục soát, nếu không nên không muốn khả năng tìm ra đồng bộ chỗ ẩn thân. Ngược lại chính những thứ này đối với Tần Vương đến nói chín châu mất sợi lông, vì là những vật này tốn công tốn sức, khẳng định không đến mức. Đồng Linh thuyết phục chính mình, lập tức đem tầm mắt tìm đến phía Giang Miên. Hết cách rồi, một em M9 mấy đại cái tử, tại một đám dân phu bên trong hạc giữa bầy gà, muốn không chú ý đều khó khăn. Nam nhân này thân thể và gân cốt rất cao to à, muốn là thấy thuận mắt, bắt về làm cái đầu ngược lại không tệ. Đồng Linh liếm liếm đầu lưỡi. Đối với mẫu hệ thị tộc đồng bộ đến nói, bắt cái nam nhân trở về nhà chăn ấm không thể bình thường hơn được. Nhất là đối với còn chưa trải qua nhân sự Đồng Linh, đối với loại sự tình này rất là hiếu kỳ, tục xưng nghĩ nam nhân. Không nhiều lúc, giết. Chỉ nghe Đồng Linh một tiếng khét đều, rất nhiều bạch man từ trong tuyết như măng mọc sau cơn mưa một dạng rút ra mà lên. Đồng Linh một người một ngựa, tay cầm vài ngày trước tử vừa ngược đến hoàn thủ đao sông thẳng Giang Miên. Gần một chút, nhìn thấy Giang Miên dung mạo sau đó, thần sắc càng thích thú. Bộ dáng kia, cùng thấy tuyệt thế mỹ nữ nam nhân không có bao nhiêu khác nhau, còn kém lưu truyền chảy nước miếng. Nhưng mà cái này một lần, bọn họ gặp là ngạnh tra tử. Bảy trận. Bạch man xuất hiện đệ nhất thời khắc, 2000 thân vệ đem cậu bước lên, lập tức từ trong xe rút binh khí ra, rồi sau đó, lập tức thành kiến chế bảy trận. Đao thuẫn tay nâng thuẫn ở phía trước, trường thương binh xen kẽ, cung tiễn thủ ở phía sau, thật nhanh vô cùng. So với tay cầm đủ loại binh khí, chỉ biết là gào gào kêu gào xông về phía trước Bạch Man, Giang Miên 2000 thân vệ có vẻ ngay ngắn có thứ tự. Thậm chí ngay cả kia 500 dân phu đều so sánh Bạch Man binh có kỷ luật, ngay lập tức chạy đến quân đội sau lưng giúp cổ tử. Giả vờ giả vịt. Đồng Linh khinh thường nở nụ cười, còn chưa có biết được vấn đề nghiêm trọng tính. Sau một khắc, hai quân giao phong. Trong nháy mắt, Đồng Linh vừa muốn nói ra khỏi miệng uy hiếp kẹt tại bên mép. Chỉ thấy trường thương cùng thuẫn bài đan chéo phối hợp, miễn cưỡng ép ngừng lại tấn công Bạch Man binh sĩ. Rồi sau đó chỉ thấy đen nghịt mưa tên kéo tới, lúc này ngã xuống một mảng lớn, gào thét bi thương cùng kêu thảm thiết liên tục. Khí thế hơi ngưng lại, chính là liên tục bại lui. Nhân cơ hội này, Tần Vương thân vệ lập tức bước chân, mặc dù không nhanh nhưng trầm ổn chỉnh tề hướng Bạch Man binh sĩ từng bước ép tới gần. Căn bản là không có đánh chính quy trận, Đồng Linh nơi nào thấy qua tràng diện này, nhìn thấy có tộc nhân chết trận, nhất thời mất lý trí. Ta giết ngươi. Cầm trong tay lợi nhận, không nói hai lời hướng về Giang Miên. Cũng kỳ quái, những người khác bại trận, liền người này còn trơ trọi đứng tại chỗ. Đồng Linh nghĩ như vậy đến. Sau một khắc, Giang Miên liền nói cho nàng biết nguyên nhân. Hiên Viên kiếm ra, chỉ nhẹ nhàng vung lên, Đồng Linh trong tay hoàn thủ đao liền giống như bùn một dạng bị vót ra. Ngươi! Đồng Linh trợn mắt hốt mồm, sau một khắc đột nhiên kịp phản ứng, nhanh chóng từ bên hông rút ra hai thanh nhỏ bé lo nhận, giống như báo tử một dạng hướng Giang Miên phát sát mà đến. Có chút ý tứ. Thính danh: Đồng Linh. Ngũ trí: 65. Thống soái: 52. Võ lực: 93. Trung thành: 1. Thiên phú: báo dốc sức, đặc thù vũ kỹ, sử dụng lúc lực lượng 20, tốc độ 100%, đạp tuyết vô ngân, đặc thù khinh công, có thể tại phân tán trong đống tuyết di chuyển nhanh chóng. Chấm cửu, cùng với giao hợp lúc, nhược nam mới võ lực cao hơn bên gái, hai người võ lực vĩnh cửu 1, thọ mệnh kéo dài ngược lại, bên gái võ lực vĩnh cửu 5, thọ mệnh đại phúc kéo dài, đàn trai võ lực 10, thọ mệnh đại phúc rút ngắn. 93 võ lực giá trị, có thể nói nữ trung hào kiệt, chính là cái thiên phú này nha, một lời khó nói hết. Đinh, đinh, đinh. Đồng Linh trên tay hai thanh loan nhận giống như báo tử trảo tử, mạnh mẽ bổ vào Hiên Viên kiếm bên trên, dẫn đến liên tiếp kia lửa đến. Nhát gan người Trung Nguyên, chỉ biết là chỗ sao. Đồng Linh cắn răng, tính toán, không bồi người chơi. Giang Miên dùng kiếm giá ở hai thanh dao găm, sau đó hướng về phía Đồng Linh bụng mạnh mẽ nhất ước. Đùng. Người sau bay ra mấy mét, mạnh mẽ rơi xuống đất, trong miệng ho khan không ngừng. Ngươi. Giang Miên vừa một bước đi ra, đột nhiên một cái phi đao kéo tới. Đinh. kéo ra một lao kiếm hoa ngăn trở phi đao, nhìn lại lúc, một tên lớn lên cùng mặt đất người này giống nhau như lúc nữ tử cưỡi ngựa mà tới. Tỷ tỷ, Linh Nhi lên ngựa. Đồng Nhã đem Đồng Linh kéo lên mã, quay đầu về đuổi theo Giang Miên chính là một cái phi đao ném ra. Đinh 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 đinh, phi đao đều bị đánh rơi, Giang Miên thừa dịp lấn người mà lên, nắm lấy Đồng Linh y phục. Đồng Nhã khẩn trương, xoay người lại một đao đánh xuống, bất thiên bất ỷ cầm quần áo chẻ nát. Giang Miên trong tay bắt lấy còn có hơi ấm còn dư lại vài vụn, ngẩng đầu nhìn lên, càng ngày càng xa Đồng Linh, lộ ra trắng non sáng bóng lưng ngọc. Cái này mang không giác hơi đáng tiếc. Giang Miên không khỏi tức cười. Bên kia, hai tỷ muội đã thoát khỏi một đoạn khoảng cách, tuyết lớn ngập núi, chạy không được bao xa vó ngựa liền rơi vào trong tuyết. Hai người lập tức nhảy xuống ngựa, lại trong tuyết bước đi như bay, thấy Giang Miên có chút ngạc nhiên. Đạp tuyết vô ngân, tên rất hay a. Chỉ là cái này đầy đất dấu chân. Người giang hồ nhận lấy cái mỹ danh, thật muốn đạp tuyết vô ngân liền vi phạm cơ bản vật lý quy tắc. Cũng đúng. Đồng Linh chiến bại chạy trốn, còn lại không ít bạch man cũng đi theo chạy trốn, còn có hơn 200 người bị bắt làm tù binh. Đại vương, quân ta 7 người chết trận, 25 người vết thương nhẹ. Những này huyền giáp thân vệ đều là nhất binh lính tinh nhuệ, vẫn là vũ trang đầy đủ. Đối mặt một đám cơ hồ không có kinh nghiệm chiến trường bạch man, đánh ra loại này thành tích chẳng có gì lạ. Đại vương, những tù binh này làm sao bây giờ? Giang Miên nhìn đến hơn 200 bạch man tù binh, mắt đỏ ngầu, giết. Cho đám này bạch man một bài học. Dám cướp ta đồ vật, liền muốn làm tốt tử vong đại giới. Giang Miên cũng không có Đồng Linh suy nghĩ kia một dạng hào phóng, ngược lại, hắn rất có thù tất báo, hơn nữa còn là gấp trăm lần trả thù. Hơn nữa tiêu diệt đám này bạch man người, địa bàn mình bên trong mới tính chính thức an định lại, từ đó không có nỗi lo về sau. Về phần kết thủ, bọn họ cũng xứng. Vâng. Ngay tại thân vệ sắp sửa động thủ lúc, trong tù binh một người dẫn tới Giang Miên chú ý. Hoặc có lẽ là hắn kiểu tóc dẫn tới Giang Miên chú ý. Chờ đã. Giang Miên đột nhiên kêu ngừng thân vệ, chậm rãi đến gần người kia. Bạch Man bọn tù binh bị dọa sợ liên tiếp lui về phía sau, Giang Miên kia toàn thân uy thế cùng sát khí thật đáng sợ. Đột nhiên, Giang Miên tay phải một cái nhấc lên người kia trên bả vai. Uy, ngươi là người nơi nào? 299N. Chương 300, bỏ qua Tuyết Sơn Kim Nhân, đồng bộ đầu hàng. Người kia ngẩng đầu nhìn lên, Giang Miên hòa ái khuôn mặt đập vào mi mắt. Đùng. Không nói hai lời, người này lập tức quỳ xuống, cúi bít dập đầu. Tha mạng. Đại nhân tha mạng. Ta chưa từng giết người Trung Nguyên. Cuộc sống này đều không từng giết. Im lặng. Bản vương hỏi ngươi, ngươi là người nơi nào? Tiểu. Tiểu là Bạch Man đồng bộ người. Giang Miên cười lạnh, một cái nhéo phía sau hắn tiểu biệt tử, Kim Tiễn Thử Vĩ Biện, ngươi dám nói ngươi không phải Kim Quốc người. Ở cái thế giới này, Kim Tiễn Thử Vĩ Biện là Kim Quốc người phổ biến kiểu tóc. Đương nhiên, cũng không phải nói là một kim nhân chính là Kim Tiễn Thử Vĩ, bọn họ cũng không thiếu kiểu tóc cùng hồ lỗ, Trung Nguyên thậm chí còn người Tây vực mở dạng. Nhưng mà ngược lại, trải Kim Tiễn Thử Vĩ Biện, kia hắn nhất định là một Kim Quốc người. Không vì cái gì khác, những địa phương khác người đều cảm thấy loại này kiểu tóc lớn xấu, chỉ có kim nhân mới cảm giác bọn họ loại này truyền thống kiểu tóc đẹp mắt. Giang Miên toàn thân tóe ra nồng nặc sát khí, bị dọa sợ đến người này run lẩy bẩy, "Tiểu nhân." "Tiểu nhân?" "Nói." "Phải phải." "Tiểu nhân nói, tiểu nhân nói, tiểu nhân tên là Đồng Đỗ, nguyên danh gọi ra Hồ Hợp Trạch. Tiểu nhân nguyên bản xác thực là kim nhân, nhưng mà 3 năm trước đây tiểu nhân bởi vì đắc tội quốc luận trợn chậm chạp buộc cực liệt hoàn nhan tả đạo mà bị truy sát. Trong tuyệt lộ, tiểu nhân không thể làm gì khác hơn là chạy đến Hàn Thiên Sơn, cựu tử nhất sinh liên tục lục qua Tuyết Sơn. Cũng may mệnh ta lớn, sinh tử thời khắc, là Bạch Man đồng bộ người cứu ta, ta nghĩ ngược lại chính cũng không trở về, dứt khoát nhận mệnh, liền gia nhập đồng bộ. Cái này Kim Tiễn Thử Vĩ, là nương ta trước khi chết cho ta lược, cho nên một mực không sửa đổi tiểu tóc. Giang Miên nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này Đồng Đỗ trải qua ngược lại cũng tính toán điệt đáng nhấp nô. Hỏi thăm còn lại đồng bộ người, chứng thật Đồng Đỗ mà nói, Giang Miên đăm chiêu. Ngươi còn nhớ được, ngươi là Tuyết Sơn lúc lộ tuyến. Giang Miên đột nhiên đặt câu hỏi. Đồng Đỗ có chút sửng sở. Hỏi ngươi đây. A. Nhớ nhớ. Nhớ tính tưởng. Đại vương ngài hỏi cái này làm gì? Giang Miên khẽ cười một tiếng, ngươi biết người nào sống được lâu sao? A. Vấn đề không nhiều người. Đồng Đỗ bị dọa sợ đến vội vã che miệng lại, không dám nói thêm một chữ nữa. Bởi vì cái này việc nhỏ xen giữa, Giang Miên thay đổi chủ ý, hắn muốn thu phục đám này Bạch Man. Đem bọn họ đều cho ta trói. Đem bọn tù binh cột chắc sau đó, 500 dân phu ở lại tại chỗ canh gác, các thân vệ nhanh chóng đem đẩy xe tháo ra, từ trên xe lấy ra thanh trượt. Không nhiều lúc, từng chiếc một thô sơ xe trượt tuyết xuất hiện. Giang Miên ngồi lên một chiếc xe trượt tuyết, đừng nói còn rất thoải mái, Công Tôn Bân cái này tiểu tử tay nghề không tệ. Trước mặt là năm đầu chó ngốc hai à, chính hung hăng mà đảo đến tuyết, phát tiết quá thăng tinh lực. Giang Miên thấy mí mắt có gấp, có chút đồ chơi mà, cho dù đến một cái khác thời không, vẫn là như thế thanh tân thoát tục. Đại vương, chúng ta vì sao không trực tiếp hỏi những tù binh kia đồng bộ vị trí? Giang Miên lắc đầu một cái, nếu là có lỡ, uổng phí hết thời gian, đánh đám này rất tử, chính là muốn nhanh. Lại nói, Giang Miên từ trong lòng ngực móc ra một khối vải vụn, đặt vào hợp kỳ trên lỗ mũi người, có đôi khi, cậu có thể so sánh người có thể tin nhiều. Đồng bộ. Đồng Nhã Đồng Linh 2 tỷ mỗi một đường cực nhanh tiến tới, rốt cuộc trở lại bộ lạc. Đồng Linh nghiêng đầu nhìn mình mang, ánh mắt xéo qua bên trong trắng loá như tuyết, tay sờ một cái, rét lạnh lạnh xúc cảm. A, cái kia đáng ghét người Trung Nguyên. Hỗn đản. Đồng Linh tức giận dậm chân, lập tức mạnh mẽ trợn mắt nhìn hai cái thủ vệ, nhìn cái gì vậy? Có tin không móc các ngươi con mắt? Bằng các ngươi. Hai cái thủ vệ toàn thân run nhẹ, vội vã rời đi ánh mắt. Tính một chút, liền tính thấy được cũng không ăn được, vẫn là mạng chó quan trọng hơn. Xảy ra chuyện gì? Đồng Tử nhìn về phía con gái lớn Đồng Nhã. Người sau cau mày, lần này tới rõ ràng không phải cái gì dân phu, bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉ một hiệp liền đem Linh Nhi mang đến bộ hạ đánh bại. Dẫn đầu người kia võ nghệ cao cường, thì bội ta hai người cũng không là đối thủ, hơn nữa hắn trong tay cầm chi kiếm, rất giống trong tin đồn Tần Vương bội kiếm. Đồng Linh phủ thêm một kiện bảo tử, nghe vậy kinh hãi, cái gì? Tỷ tỷ ngươi nói là người kia là Tần Vương. Vừa nói xong nàng liền lắc đầu liên tục, không thể nào không thể nào. Đường đường chủ của một nước, liền vì chút chuyện này tự mình đến, đây cũng quá hẹp hòi. Đồng Tử nghe xong con gái lớn mà nói, nhất thời lọt vào trầm tư. Người này văn thao cái thế, vũ lực càng là thiên hạ đệ nhất, có tự tin như vậy, chỉ sợ thật là hắn. Đồng Tử cũng không cảm giác mình nho nhỏ này đồng bộ có thể thương tổn được Tần Vương. Cho dù là dẫm nhằm cướp chó bắt sống Giang Miên, vì tránh miễn bị Giang thị triều đình hưng binh tiêu diệt, đồng bộ cũng không dám thật bị thương nhân ra. Đây chính là có để ẩn, có bối cảnh ngang tàng, không có năng lực gánh vác trả thù, lại không thể có dũng khí đi chạm vào đối phương phòng tuyến cuối cùng. Thẻ đại tá ngoại trừ. Nếu là như vậy, ta đồng bộ nên thức thời mới được. Đồng Tử trầm tư hồi lâu, sau đó nhìn về phía Đồng Nhã cùng Đồng Linh. Thiên hạ anh hùng yêu mỹ nhân, Tần Vương chỉ sợ cũng như phải. Nếu là có thể, có hy vọng. Hơn nữa trong thời gian ngắn Tần Vương còn vô pháp tìm ra ta đồng bộ nơi ở, trước lộ diện, tỏ vẻ thành ý. Đồng Nhã Đồng Linh còn không biết, lúc này nhà mình lão nương đã tại tổng cộng làm sao đem nàng hai cho bán. Ngay tại cái này lúc, bên ngoài đột nhiên truyền ra một phiến tiếng la giết. Giết? Xảy ra chuyện gì? Đồng Nhã cùng Đồng Linh hai mắt nhìn nhau một cái, khó nói. Mọi người lập tức tụ tập bộ lạc chiến sĩ, tổng cộng là không dưới 7000 người. Còn chưa đặt chân, chỉ thấy từng chiếc một xe trượt tuyết xông lên. Đây là thứ quỷ gì? Mọi người thấy ngốc. Cậu ra ván trượt tuyết, người ngồi bên trên, lại tay cầm binh khí, cực giống một chiếc tiểu hình chiến xa. Giang Miên gương cho binh sĩ, hai chân vững vàng dẫm ở trên xe trượt tuyết, đứng dậy cầm kiếm, thẳng hướng Đồng Tử. Thời khắc mấu chốt, Đồng Tử cũng có chút khó chịu. Tuy nói nàng có đầu hàng chi ý, nhưng Giang Miên một mình giết đi lên, có phần có nhìn không nảy lòng tham vị. Phải biết nàng chính là cưới nam nhân nhân vật, lúc nào bị nam nhân cái này một dạng xem không lên qua. Đem hắn bắt giữ, lấy hiển lộ ta đồng bộ thực lực, kia lúc lại đầu hàng, hoặc hiệu quả càng tốt hơn. Cùng toàn bộ Giang thị triều đình đối kháng, Đồng Tử còn chưa ngu như vậy, cho nên hắn nhanh chóng sinh ra tân chủ ý. Lộ một chút bắp thịt lại sẵn sàng góp sức, tiền lương gấp bội địa vị cao. Tiến lên. Ra lệnh một tiếng, lấy Đồng Nhã Đồng Linh dẫn đầu, đồng bộ mười mấy người cao thủ đồng loạt giết tới. Đám người ô hợp. Giang Miên kiếm chưa ra khỏi vỏ, trực tiếp cứ như vậy chém tới. Trong chớp mắt, chỉ nghe thùng thùng mấy tiếng, trừ Đồng Nhã tỷ muội bên ngoài, còn lại mười mấy người đều bị đánh bay. Nhìn phi đao, Đồng Nhã tay run một cái. Kết quả Giang Miên dễ dàng tránh thoát, lấn người mà lên, một quyền hướng phía ở ngực đánh. Đoảng. Đánh sai, sẽ không lóng đi. Giang Miên ác thú vị mà nghĩ đến. Xem chiêu. Bên kia Đồng Linh giống con báo tử một dạng nhào lên. Còn chưa xuất thủ, hai thanh loan nhận bị Giang Miên một cái chộp vào trong tay, mà hậu chiêu cánh tay khẽ cong. Đồng Linh kịp phản ứng lúc, cả người đã bị Giang Miên kẹp ở dưới nách núc ních không được. Chanh. Hiên Viên kiếm chỉ đến Đồng Tử yết hầu, người sau nét mặt giàn mua trắng bệnh. Trên lệch quá lớn. Nguyên hàng. Đồng Tử lên tiếng, Bạch Man đồng bộ mọi người tập thể đầu hàng. Giang Miên mỉm cười, ngươi vẫn tính là cái thức thời lao thái bà. Kì. Quay đầu nhìn lại, Đồng Linh cô nàng này chính há mồm ra, cắn một cái tại Giang Miên bên hông thịt mềm trên. Cái này tiểu nha đầu. Giang Miên sầm mặt lại, trường kiếm đưa ngang một cái, hướng về phía Đồng Linh bờ mông mạnh mẽ chính là một hồi. Bắt. Dịu dít. 300 en. Chương 301, Đồng Tử tâm tư, tam đại bộ lạc. Đồng bộ. Giang Miên bước ra một bước, đặt mông ngồi ở ban đầu thuộc với Đồng Tử cao tọa bên trên, rồi sau đó tay vung lên. Đều ngồi, không cần khách khí. Một màn này, để cho đồng bộ một đám trưởng lão thậm chí đều có loại ảo giác, phản phất mình mới là người ngoại lai. Đồng Tử càng là mặt tối sầm, thiếu chút nữa buột miệng chửi mắng. Mọi người dồn dập ngồi vào chỗ, đưa mắt về phía trên chủ tọa Giang Miên. Cao to lực lưỡng, uy vũ bất phàm, khuôn mặt tuấn mỹ, giữa cử chỉ tản ra mãnh liệt tự tin. Đây cũng là Tần Vương. Một đám trưởng lão trong tâm không miễn có chút đánh trống, rất sợ Giang Miên mượn đề tài để nói chuyện của mình, mạnh mẽ chèn ép hắn nhóm đồng bộ. Đồng Tử dẫn đầu mở miệng trước, sớm nghe nói về đại vương uy danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu sớm nghe nói về uy danh, tại sao còn dám cướp đồ của ta? Giang Miên đánh gãy nàng nói. Đồng Tử sắc mặt nhất thời lúng túng vô cùng. Cái này, đồng bộ kém phát triển, nhìn thấy như thế thần binh lợi khí, khó miễn tâm sinh tham niệm, đại vương yên tâm, cướp được đồ vật chúng ta đủ số trả lại. Giang Miên cười lạnh một tiếng, tâm sinh tham niệm đúng là bình thường, các ngươi chỉ là coi thường một chuyện, tham niệm lớn nhỏ, muốn cùng thực lực của chính mình xứng đôi. Thật sự nói, Giang Miên cũng không coi trọng ném bao nhiêu thứ, đối với hôm nay ví tiền cổ túi hắn đến nói, về điểm kia quân bị cũng không nhiều. Mà đồng bộ cướp đường chuyện này, cũng không phải cái gì đại nghịch bất đạo chuyện, dù sao lừa gạt phá phách cướp bóc tiêu, phương nào thế lực chưa từng làm. Tào Tháo còn đảo mộ đây. Đồng bộ duy nhất sai, chính là đánh giá sai song phương thực lực, cũng coi trọng Giang Miên tâm nhãn. Nói rõ một chút, không mắt nhìn. Đồng Tử tâm lý một lục bộ, ra thành tinh, nàng tự nhiên nghe hiểu được Giang Miên có ý gì. Đại vương lời nói, chúng ta được ích lợi không nhỏ, mong rằng đại vương thứ tội. Đồng Tử dẫn đầu đứng dậy hướng Giang Miên quỳ bái, từ nay về sau, ta đồng bộ nguyện thể chết theo đại vương, sông pha khói lửa, không chối từ. Chúng trưởng lão dồn dập đứng dậy, Đồng Nhã Đồng Linh cũng không ngoại lệ, đồng loạt hướng Giang Miên quỳ bái. Sông pha khói lửa, không chối từ. Giang Miên nhìn đến Đồng Tử, trong mắt có phần có thưởng thức màu. Lão thái bà này ngược lại là một người khôn khéo. Rất tốt. Giang Miên uống một hớp trà, Bạch Man vốn là cô cảnh nội người, xứng nhận vương chỉ bảo chi hóa. Lúc trước nhóm kia quân bị thuận tiện làm lễ gặp mặt đưa cho các ngươi, ngày sau có chiến, Bạch Man có triệu tập tất ứng. Tuân lệnh. Tiếp tục chính là bản đủ loại công việc, trên đầu môi thuần phục cũng không chặt chẽ, tiếp xuống dưới Giang Miên còn muốn phái quân đội đến trước. Chờ tất cả mọi chuyện thỏa đáng thích hợp, sắc trời đã tối, mọi người dồn dập tản đi. Giang Miên xoa xoa thái dương huyệt, ánh mắt xéo qua đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh. Đồng tộc trưởng, còn có chuyện gì? Đồng tử cười hắc hắc, đại vương trăm công nghìn việc, nhìn cách tử rất là vất vả a. Còn tốt. Kỳ thực đây là hiện tượng bình thường, dù sao nơi đây là Hàn Thiên Sơn sâu bên trong, huyền giáp thân vệ bên trong đều có không ít người sản sinh cao ngược lại. Đây là sớm có chuẩn bị dưới tình huống. Giang Miên thân thể cường tráng, mặc dù không lên cao ngược lại, nhưng vẫn còn có chút ví dụ như lòng buồn bực không chờ được lương phản ứng. Đồng tử mắt hiện ra tinh quang, đại vương mệt nhọc, làm sớm đi nghỉ ngơi, có thể cần lao thân gọi ta kia hai cái không có ý chí tiến thủ nữ nhi đến trước hầu hạ. Giang Miên sững sờ, đột nhiên nhớ tới anh em sinh đôi kia tỉ muội, còn có đồng linh nha đầu kia Giang Lợi. Ý gì? Đồng tử tiến đến, đại vương, Nhã Nhi cùng Linh Nhi tuy là bạch man xuất thân, nhưng có quốc sắc thiên hương, từ xưa mỹ nhân xứng anh hùng. Nói điểm chính, ngươi muốn cái gì? Nếu đại vương không ngại, vạn mong cho nàng hai người một cái danh phận, phi vị không cầu, nguyện làm tiếp thất, được cả rủ ầu người vị. Đồng tử túi đầu xuống, ánh mắt xéo qua nhìn đến Giang Miên thần sắc. Trầm mặc, an tĩnh. Thời gian càng ngày càng lâu, đồng tử từ nguyên bản lòng tin tràn đầy, từng bước trở nên khẩn trương. Nàng hai người vì bản vương tiếp thất, về sau đâu? Về sau. Đồng tử vừa muốn nói chuyện, ngẩng đầu vừa mắt chính là Giang Miên lạnh lùng hai mắt. Bản vương nói cho ngươi biết về sau thế nào, về sau ngươi liền có thể mẫu dựa vào nữ quý, mượn vương thân quốc thích thân phận leo lên cao vị, đúng không? Đại vương. Im lặng. Giang Miên túi người xuống cùng đồng tử mắt đối mắt, ngươi nhớ kỹ, ngươi đồng bộ là bị bản vương giết hàng, không phải chủ động hàng. Yêu cầu một thiết thất. Khẩu khí thật lớn. Chó mất chủ, đang còn muốn bản vương cái này mà yêu cầu một cái danh phận. Bản vương nếu như có ý, có thể theo lúc đến may mắn nàng hai người, làm nô tỳ, liền đã là bản vương nhân tử, hiểu không? Giang Miên bá đạo lời nói triệt để xé nát đồng tử ảo tưởng, nàng mồ hôi lạnh tràn trề, toàn thân không dám núp đích. Bản vương hỏi ngươi, hiểu không? Hiểu. Lao thân hiểu. Giang Miên chậm rãi đứng dậy, từ nàng bên người đi qua, cũng không thèm nhìn tới nàng. Thiên địa vạn vật, cô ban cho ngươi, mới là ngươi cô không cho, ngươi không thể cướp. Sau lưng truyền đến thanh âm, đồng tử vội vã giơ đầu, tuân vương lệnh. Đợi Giang Miên sau khi đi, đồng tử lúc này mới chậm rãi đứng dậy, thở hổn hển lao đi mồ hôi chán. Giang Miên giang ra thân thể tử, chậm rãi hướng đi chính mình doanh trướng. Đối với đồng tử tâm tư, Giang Miên thấy rất rõ ràng, đơn giản là tại đồng bộ cầm quyền quá lâu, quy thuận triều đình sau đó cũng muốn nắm giữ quyền thế. Quyền lợi là một khiến người mê mội đồ vật, đặc biệt là đối với những cái kia mất mà lại được người. Bất quá đồng tử là một người thông minh, trải qua vừa mới cảnh cáo, nàng nên rõ ràng bản thân định vị. Mới vừa bước vào sổ bên trong, Giang Miên mặt liền biến sắc. Dương Cang Phồng vẫn còn ở không ngừng run rẩy, đưa tay sẽ bị tử kéo một cái. Đồng Nhã Đồng Linh trợn mắt nhìn mắt to, ba người sáu mắt tương đối. Một đêm chưa ngủ. Ngày tiếp theo, đồng tử nhìn đến bước đi lảo đảo hai cái nữ nhi, lại xem sảng khoái tinh thần Giang Miên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không hổ là tần vương, tuổi xuân đang độ. Bạch Man trừ ta đồng bộ, còn có hai đại bộ lạc cường thịnh nhất, một là Mạnh Bộ, hai là Cây Mây bộ phận. Trong đó Cây Mây bộ phận cùng ta đồng bộ chênh lệch không bao nhiêu, Mạnh Bộ mạnh nhất, bên trong tộc có thể chiến người chừng hơn vạn. Trừ cái này tam bộ bên ngoài, Hàn Thiên Sơn còn giải rác to to nhỏ nhỏ Bạch Man tổng cộng hơn 10 cái, cộng lại cũng có số vạn nhân hơn, bất quá phần lớn đều phụ thuộc vào tam đại bộ lạc. Đại vương nếu muốn thu phục toàn bộ Bạch Man, trừ ta đồng bộ bên ngoài, chính là thu phục cái này Mạnh Bộ cùng Cây Mây bộ phận. Đồng tử đang vì Giang Miên giới thiệu Bạch Man tình huống căn bản. Đúng, Mạnh Bộ thủ lĩnh Mạnh Hống võ nghệ rất cao, ta cùng tỷ tỷ hai người đều đánh không lại hắn. Đồng Linh đột nhiên chết miệng. Ồ, so với ta như thế nào? Giang Miên nhiều hứng thú hỏi. 301N. Chương 302, Mạnh Hống muốn ngược lại, đem người đi gặp. Ầm. Tiếng nổ lớn lên, hai đầu bò Tây Tạng dồn dập ngã xuống đất. Nhìn kỹ phía dưới, chúng nó toàn thân buộc lên dây thừng tử, mà dây thừng tử cuối cùng rốt cuộc cột vào một người nam nhân tay trái tay phải tiến lên. Người nam nhân này rốt cuộc bằng vào ma lực, cùng hai đầu bò Tây Tạng đấu sức, hơn nữa còn thắng. Được. Bốn phía vang dội nhiệt liệt tiếng hoan hô. Mạnh Hống cười to, tháo gỡ trên tay dây thừng, nhắc tới một vỏ rượu bắt đầu biển uống. Tả Hữu dồn dập chúc mừng. Tộc trưởng thiên sinh thần lực, uy vũ hùng tráng. Tay không có thể chấn hai đầu bò Tây Tạng, thiên hạ người nào còn có này võ lực. Ta ngược lại thật ra nghe nói Trung Nguyên có một người tên Lữ Bố, được xưng có thể một tay bắt hổ, còn có tần vương so với càng thâm. Đánh rắm. Người Trung Nguyên đều là một đám tanh hôi nho, miệng mồm lợi hại a. Chính phải chính phải, chỉ định là tuổi ra, tộc trưởng mới là chân chính thiên hạ vô địch. Mạnh Hống đại hỉ, nếu có ngày sau, làm cùng hai người này phân cao thấp. Báo. Tộc trưởng, tần vương vào Hàn Thiên Sơn, trinh triệu sở hữu Bạch Man bộ lạc, xương thuận xương lịch vong, đồng bộ đã sẵn sàng góp sức. Đúng tại lúc này, có thám tử báo lại. Giang Miên mượn đồng bộ con đường, đem chính mình tin tức lộ ra ánh sáng, cùng lúc đối thoại rất các bộ phát ra thông điệp, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đơn giản minh, bá đạo phi thường. Hắn biết rõ Bạch Man bộ lạc thích cứng không thích mềm, chỉ có đánh sợ mới chịu cúi đầu, cho nên căn bản không có có khách khí. Lúc này, biết được tin tức Mạnh Bộ tinh thần quần chúng phân chấn. Thần vương vậy mà muốn cho chúng ta bất chiến mà hàng. Khẩu khí thật lớn. Hắn tính là cái điếc. Tại Hàn Thiên Sơn, chúng ta Mạnh Bộ mới là vương đạo. Tộc trưởng, có thể muôn ngàn lần không thể đáp ứng a. Mạnh Hống vây tay gửi lệnh, thần vương mặc dù thế lớn, nhưng tới đây Hàn Thiên Sơn, là long được đang nằm, là hổ được nằm. Chạy đến địa bàn người ta, không nói hai lời sẽ để cho người khác thần phục, tự nhiên không thể nào. Thần vương vốn là cường đại, hôm nay lại có đồng bộ thuần phục, bằng vào chúng ta Mạnh Bộ phần thắng không lớn. Cái này lúc đó có trưởng lão mở miệng. Mạnh Hống giận dữ, khó nói cứ như vậy cho hắn làm chó. Tộc trưởng chớ giận, tự nhiên không phải. Trưởng lão mở miệng, trước mắt kia tần vương một lời đắc tội hơn nửa Bạch Man, làm tụ tập những lực lượng này, đặc biệt là Cây Mây bộ phận, cùng nhau phản kháng mới là. Cây Mây bộ phận thực lực so ra kém Mạnh Bộ, nhưng dấu gì có thể cùng đồng bộ địa vị ngang nhau. cộng thêm to to nhỏ nhỏ bộ lạc, đủ có thể kiếm ra mấy vạn người. Hơn nữa, kia lúc tộc trưởng dẫn các tộc kháng địch, trong tay trọng quyền, thuận theo dân ý, có thể leo Bạch Man Vương chi vị. Mạnh Hống vừa nghe, chân mày nhất thời thư triển ra. Có lý, mau phái người đi cây mây bộ phận. Vài ngày sau, cây mây bộ tộc trưởng Đằng Hưu mang theo một đám đằng bộ trưởng bột nợ thấy Mạnh Hống. Hai người nhất phách tức hợp, nhanh chóng tụ tập hai bộ dưới quyền phụ thuộc Bạch Man bộ lạc. Nhiều vô số cộng lại, rốt cuộc kiếm ra hơn 5 vạn người đội ngũ. Mạnh Hống nóng lòng muốn thử, hắn không được lập tức đem mình, đem Tần Vương cùng đồng bộ một lưới bắt hết. Hắn chính là tham đồng bộ vậy đối với chị em gái rất lâu. Đằng Hưu tất chứng trạng rất nhiều, tạm thời trước tiên ổn định, hồi âm cho đồng bộ, nói chúng ta muốn ném Tần Vương, ít ngày nữa liền đi. Mạnh Hống cau mày, ngươi có ý gì? Khó nói thật muốn ném kia Tần Vương hay sao? Đằng Hưu nhìn đến chỉ dài bắp thịt không dài nao tử Mạnh Hống vẻ mặt bất đắc dĩ. Cũng không phải. Đầu tiên đồng bộ thực lực không tầm thường, cộng thêm Tần Vương đi theo binh sĩ không rõ, chúng ta có thể trước tiên trả hàng, xen lấy tình báo, làm tiếp thương nghị. Lại nói, kia lúc nếu có thể mượn cơ hội tới gần Tần Vương, lấy mạnh huynh chi tiêu dũng, đột nhiên gây khó khăn, có thể lực chạm Tần Vương, cũng khó tránh sống mái với nhau tổn thương. Mạnh Hống nghe đại hỉ, thường nghe đằng lao đệ đọc thuộc Trung Nguyên binh thư, cái này não tử chính là không giống nhau. Tốt, nghe ngươi. Mạnh bộ, Tây Mây bộ phận nguyên hàng, đã dẫn bộ đội sở thuộc cùng dưới quyền bộ lạc đến trước nhờ cậy. Đồng tử nghe báo lại, một gương mặt giàn mua nhũ cùng cúc hoa giống như. Có vấn đề gì không? Giang Miên hỏi. Khải bẩm đại vương, Mạnh Hống người này tâm cao khí ngạo, nay lại đáp ứng như thế lưu loát, lao thân cảm giác không đúng lắm. Đương nhiên không thích hợp. Giang Miên cười lạnh, nhờ cậy liền nhờ cậy, hết lần này tới lần khác muốn cùng Cây Mây bộ phận cùng với các bộ lạc tụ tập chung một chỗ mới qua đây. Ở nơi này là sẵn sàng góp sức bản vương, rõ ràng là tới ra tay. Vậy đại vương, không sao, để cho bọn họ tới. Vừa nói hắn chuyển thân nhìn về phía bên cạnh thân vệ, bọn họ huấn luyện thế nào? Khải bẩm đại vương, đồng bộ hơn 7000 binh lính đã sơ lược nắm giữ chiến trận cùng quân đội mệnh lệnh, có thể miễn cưỡng thực chiến. Không phải Giang Miên xem không lên Bạch Man, đều thật là đám người này đánh trận căn bản không có bố cục. Mấy ngàn người đánh trận, cùng cửa thôn nước giá giống như, cầm lên ra hỏa chuyện rồi xoay người về phía trước, dù vẫn là nhiều chút trận đánh ôm té bổ tuổi võ thuật. Bằng không đồng bộ dòng giá 7-8000 người, cũng sẽ không bị Giang Miên 2000 thân vệ đánh cho gào khóc. Nói thật, Bạch Man có thể tiếp diễn đến bây giờ còn không có bị diệt, thuần thuần là dựa vào chạm đất lợi sái lưu manh. Cho nên đón lấy đồng bộ chuyện thứ nhất, chính là để cho cái này 2000 thân vệ đi tay bắt tay huấn luyện đồng bộ chiến sĩ. Lại thêm có Giang Miên lúc trước nhóm kia quân bị tiếp viện, hôm nay chi này Bạch Man quân cuối cùng cũng tương đối có thành tựu. Đồng Nhã có chút hiếu kỳ, khó nói ngươi nghĩ dựa vào cái này không đến vạn nhân binh lực đánh bại Mạnh Hống. Tại nàng trong ấn tượng, đánh trận nhìn chính là người đó người. Đương nhiên không phải. Đồng Nhã vừa thở phào một cái, Giang Miên câu nói tiếp theo liền đem nàng hù dọa. Đối phó bọn hắn, căn bản không dùng nhiều người như vậy. Mạnh Hống mang 5 vạn nhân mã, nhìn như là chiếm hết ưu thế, trên thực tế phạm một cái sai lầm lớn. Chi quân đội này nếu tất cả đều là mạnh bộ ngược lại cũng dễ nói, hết lần này tới lần khác 5 vạn nhân mã là các bộ lạc chấp vá lung tung tụ họp lại. Kia thời điểm đánh giặc, là nghe Mạnh Hống nghe vẫn là nhà mình tộc trưởng, hay hoặc là nhà khác tướng lãnh hạ lệnh, người trong nhà có cần hay không cùng theo một lúc động. Đơn giản đến nói chính là chỉ huy hệ thống tàn quyết. Dưới tình huống này, càng nhiều người ngược lại bị chết càng nhanh. Nổi tiếng nhất lệ tử chính là Trương Bát Bách cháu nuôi 10 vạn. Tôn Ngô đại quân từ Ngô hội các nơi thế gia tụ họp mà thành, chỉ huy hệ thống chậm chạp đến khiến người tức luận ruột, bị Trương Liêu đột nhiên một vật mạnh, liền phản ứng cũng không kịp. Bằng không chỉ là 800 người, thật làm được qua 10 vạn người. 3 ngày sau, Mạnh Hống các bộ đến đồng bộ khu vực, đồng tử đem người lên đón. Mạnh Hống không thích, sao không thấy Tần Vương? Huyền Giáp thân vệ lạnh lùng nói, đại vương vạn kim thân thể, dựa vào ngươi nho nhỏ này rất tử, cũng có tư cách để cho đại vương nên đón. Ngươi, Mạnh huynh, tính một chút. Tả Hữu vội vàng kéo lại nổi giận Mạnh Hống. Hừ, dẫn đường. Ta ngược lại muốn nhìn một chút kia Tần Vương, là có hay không giống như trong tin đồn. Nếu có tiếng không có miếng, ta cái thứ nhất đấm chết hắn. Mạnh Hống trong tâm tối đâm đâm nghĩ đến. Mọi người nhanh chóng vào bên trong, Mạnh Hống cũng nhìn thấy ngày nhớ đêm mong Giang Miên. Một khắc này, hai người bốn mắt tương đối. Giang Miên khỏe miệng mỉm cười, có phần thoải mái, mà Mạnh Hống lại tâm sinh cảnh giác. Không nói chuyện khác, Giang Miên kia cao to thể trạng liền không thể so với hắn kém, toàn thân khí thế cũng là cực kỳ kinh người. Hừ, khó bảo toàn không phải chỉ có vẻ bên ngoài, trông khá được mà không dùng được. Mạnh Hống giống như là tự mình an ủi một dạng trong đầu nghĩ. Ngay tại cái này lúc, hắn đột nhiên nhìn thấy Đồng Nhã Đồng Linh hai tỷ muội đồng loạt đứng tại Tần Vương hai bên trái phải, vì đó đấm chân rót rượu. Lửa ghen trong nháy mắt xông thẳng não hải. Đang Hưu, chờ một hồi mà ta chỉ cần vừa động thủ, ngươi liền lập tức để cho Cây Mây bộ phận đằng giáp sĩ xông vào. Mạnh Hống nhỏ giọng nói ra. Đang Hưu sững sờ, sao cái này một dạng gấp gáp? 302N. Chương 303, Mạnh Hống thảm bại, hỏa thiêu đằng giáp. Mặc dù không biết Mạnh Hống ý muốn như thế nào là, nhưng bây giờ hai người là buộc ở trên một sợi thừng châu chấu. Thật muốn động thủ, Đằng Hưu tuyệt đối sẽ không do dự. Chính hắn tuy nhiên võ nghệ không cao, thường lấy mưu trí tự ngạo, nhưng dưới tay huấn luyện 300 đằng giáp sĩ, dũng mãnh vô cùng. Đằng giáp, lấy trong núi cây mây kết thành, nhường bên trong liên tục ngâm ngâm phơi nắng, liên tục mấy tháng, rồi sau đó bôi lau dầu cây trầu, thứ tự làm việc rất là phức tạp. Mặc dù phí lúc phí sức, nhưng làm được như vậy đằng giáp nhẹ nhàng bền bỉ, hòa hoan tính tốt, so với thiết giáp cũng đều có tác dụng tốt hơn. Cũng chính là bằng vào cái này 300 đằng giáp sĩ làm tiên phong, Cây Mây bộ phận tại các bộ lạc trong xung đột bách chiến bách thắng, liền Mạnh bộ cũng không dám xem thường. Đang Hưu cho rằng, cho dù là Mạnh Hống không thể giết rơi Tần Vương, hắn 300 đằng giáp sĩ cũng có thể đưa Giang Miên về Tây. Giây lát, mọi người dồn dập vào bên trong. Giang Miên cười tủm tỉm nhìn đến Mạnh Hống, phản phất không biết đối phương muốn tạo phản giống như. Mạnh tộc dài đem người đến trước sẵn sàng góp sức, cô rất cảm thấy vui mừng. chúng ta Bạch Man còn ở Tần Quốc cảnh nội, cũng là Tần Quốc con dân, đại vương đến tận đây, tự nhiên muốn đến gặp mặt. Ha ha ha. Rất tốt. Hiếm thấy ngươi hiểu rõ đại nghĩa như thế. Ban thưởng ghế ngồi. Huyền Giáp tiến đến, vì là Mạnh Hống đưa đến một cái ghế tử, chính đang Giang Miên bên tay trái. Trung Nguyên lấy trái là tôn, đây là cho đủ Mạnh Hống mặt tử. Mạnh Hống đại hỉ, nhưng mà vui lại không phải mặt tử, mà là suy nghĩ khoảng cách gần như vậy, vừa vận thuận lợi hắn hạ thủ. Mọi người dồn dập ngồi vào chỗ. Giang Miên cư chủ tòa, Mạnh Hống, đồng tử ở tả hữu, tiếp theo là Đằng Hưu chờ một đám bộ lạc thủ lĩnh. Bữa tiệc linh đình, một phái chủ và khách đều vui vẻ bộ dáng. Không nhiều lúc, Giang Miên gò má hơi hồng, phảng phất đã có ba phần men say. Mạnh Hống thấy thời cơ chín muồi, lúc này mở miệng. Đại vương, hôm nay chúng ta Bạch Man đầu nhập vào triều đình, còn bản thân không biết khả cầu được bực nào con trước. Giang Miên lắc đầu một cái, triều đình chính lệnh muốn tìm một quan viên một nửa trước, nhu cầu học tiến thủ, khảo thủ công danh hoặc chiến trường lập công, triều đình ban thưởng muốn đến tước vị, càng cần lập xuống rất nhiều đại công mới được. Ý nói, các ngươi cái gì cũng không làm, còn muốn làm quan phong tước? Nghĩ dám ăn? Mạnh Hống cao mày, ta chỉnh hợp Bạch Man các tộc bộ lạc sẵn sàng góp sức triều đình, cũng không tính toán một cái công lớn sao? Điều này cũng đúng, bất quá Mạnh bộ vốn là thế lớn, chỉnh hợp Bạch Man trong tình lý, sao tính toán đại công? Giao động người cũng xem như một cái công lớn, ngươi mặt thật lớn a. Giang Miên nhịn xuống nổ nước bọt dục vọng, tiếp tục mở miệng, dẫu gì tính toán một công, loại này, cô làm chủ, thủ Mạnh tộc dài Hàn Dương quận trước, như thế nào? Hàn Dương quận, Hàn Châu nhất tới gần Hàn Thiên Sơn quận, hạ hạt 6 huyện, quan viên nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Mạnh Hống mắt hiện ra lãnh sắc, đại vương, sợ rằng không ổn. Ồ, không ổn. Người muốn chút gì? Bạch Man vương. Giang Miên một hớp rượu phun ra. Hắn vốn tưởng rằng cái này Mạnh Hống công phu sư tử ngoạn, hoặc là Hàn Châu thứ sử, hoặc là quân bộ tướng quân. Kết quả, Bạch Man vương. Hảo gia hỏa, ngươi là thực có can đảm muốn. Bạch Man vương có ý gì? Đây là muốn Giang Miên cho hắn phong vương, trực tiếp cắt cư một phương. Hơn nữa hiện tại Giang Miên vẫn là tần vương, tuy nhiên tính chất đặc thủ, nhưng nhắc tới cũng là vương. Cho Mạnh Hống phong vương, để cho hắn cùng chính mình ngồi ngang hàng sao? Bên cạnh đồng tử vô bản tử nổi giận, Mạnh tộc dài, say rượu không thể nói bừa. Mạnh Hống cười lạnh, yêu cầu hợp lý, nói chi là nói bừa. Đại vương ân chuẩn. Giang Miên thả xuống ly tử, nếu ta không cho phép đâu. Vậy liền. Mạnh Hống sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, chợt đoạt lấy bên cạnh huyền giáp binh khí, hướng Giang Miên lồng ngực đâm tới. Đừng trách ta. Giang Miên trong nháy mắt men say đều không còn, chợt đá một cái bàn tử, thân thể ngay tiếp theo ghế tử sau này đi vòng quanh, miễn cưỡng tránh thoát đao quang. Sau lưng hầu hạ Đồng Nhã cùng Đồng Linh kịp phản ứng, hai người thật nhanh tiến đến, chủy thủ trong tay bay lượn. Vừa qua lại tay hai hiệp, hai tỷ muội trong nháy mắt bị đánh lui. Không phải hai nàng quá cúi bắp, dù sao Đồng Linh võ lực 93, Đồng Nhã võ lực càng là 95. Nhưng cái này Mạnh Hống lại mạnh hơn, võ lực chừng 99, dưới tình huống bình thường rốt cuộc không thể so với Ngũ Hồ kém. Đột nhiên nổi lên, cho dù là Đồng Nhã hai người cũng không ngăn được. Chỉ dám ẩn náu tại sau lưng đàn bà phế phẩm. Cái chết. Đánh lui nhị nữ sau đó, Mạnh Hống trạng thái như điên cuồng, cầm kiếm tiến đến, muốn đem Giang Miên chém thành hai khúc. Lúc này hiện trường một phiến hỗn loạn, không ít bộ lạc tộc trưởng hưởng ứng Mạnh Hống, cùng huyền giáp nhóm bắt đầu chém giết. Đang Hưu sớm có phòng bị, Mạnh Hống nổi lên một khắc trước liền chạy ra chiến cục, gọi 300 đằng giáp sĩ. Một khắc trước vẫn hỏa khí đại đường, lúc này huyết nhục văng tung tóe. Làm. Ngay tại cái này lúc, một tiếng thanh thúy đứt đoạn tiếng vang lên. Mạnh Hống nhìn đến cắt thành hai khúc trường đao, cả người đều ngốc trệ ở. Hắn tận mắt thấy Giang Miên hai tay đưa ra, đến một làn sóng không thủ tiếp bạch nhận, mà hậu chiêu run lên, sáng loáng đao lại bị nó đập gãy. Ngươi làm sao? Mạnh Hống phục hồi tinh thần lại, đối diện đối đầu Giang Miên nằm đấm. Đùng. Miệng mũi phun máu, chật vật rút lui. Chê cười. 99 võ lực giá trị lại có làm sao? Ngay từ lúc một năm trước Giang Miên võ lực thiếu một chút thì đến được 105. Mấy ngày trước cùng Đồng Linh nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu trao đổi một phen, bị thiên phú bọn họ chấm tiểu ảnh hưởng, lúc này võ lực chân chân chính chính đạt đến cực trị. Hơn nữa vật này, trị số càng cao, cách mỗi một chút chênh lệch võ lực lại càng lớn. Trừ phi là Ngũ Hổ cùng tiến lên, bằng vào phối hợp cùng thiên phú, khả năng để cho Giang Miên có chút khó có thể chống đỡ. Nhưng liền một cái Mạnh Hống, một cái tay đều có thể bắt chẹt. A a. Tựa hồ là vì là thêm can đảm, Mạnh Hống hét lớn một tiếng, căng thẳng bắp thịt cả người, bày ra tương tự đô vật tư thế hướng về Giang Miên vọt tới. Đồng Nhã Đồng Linh lần nữa ngăn ở đằng trước, lại bị Giang Miên đẩy tới một bên. Đi giúp những người khác, Mạnh Hống giao cho ta. Dứt lời, Giang Miên dứt khoát liền kiếm cũng chưa từng rút ra, đưa hai tay ra tiếp tục bắt lấy Mạnh Hống hai tay, hai người giống như đấu như một dạng đi phía trước đỉnh. Trên tay từng bước phát lực, Mạnh Hống phát giác bàn tay khổ sở càng sâu, rồi sau đó hướng toàn thân chuyển. Phục hồi tinh thần lại, chính mình cả người đã quỳ dưới đất. Mạnh Hống trong tâm hoảng hốt, đây là cái gì yêu ma? Lại có bậc này khí lực. Trong đầu suy nghĩ còn chưa tiêu tan, trên tay truyền đến đau đớn làm hắn không nhịn được kêu thành tiếng. Thấy Mạnh Hống gặp rủi ro, Đang Hưu vội vã khiến đằng giáp sĩ tiến đến. Đao kiếm chém thẳng mà đến, Giang Miên lúc này mới buông tay lùi về sau, rồi sau đó rút trường kiếm ra đối địch. Hai cái tay bị nắm gãy xương nứt toác, Mạnh Hống bị mọi người dịu đỡ rút lui. Mạnh tộc dài bị đánh bại. Thật khủng bố khí lực. Đây cũng là tần vương sao? Hôm nay tận mắt nhìn thấy, mới biết tương truyền không phải là giả. Mọi người muôn dạng kinh hoàng, không dám lên trước. Đang Hưu thấy vậy giống to, sợ cái gì? Hắn chỉ có một người. Đằng giáp sĩ bên trên, đem hắn chém thành thịt nát. Chúng bộ lạc tộc trưởng biết rõ đằng giáp sĩ khủng bố, trong tâm lại dấy lên tự tin. Vậy mà Giang Miên một tay cầm kiếm, hướng phía vọt tới đằng giáp sĩ mạnh mẽ bổ một cái. Kí, liền người mang giáp lại bị chia ra làm hai. Máu tươi cùng chàng tử tung tóe tại trên mặt mọi người, vừa dấy lên lòng tin thoáng qua rồi biến mất, dồn dập rút lui. Đằng Hưu giận dữ, ngu xuẩn. Hắn chỉ có một người một thanh kiếm, hắn có thể chém vài người. Cùng tiến lên. Đằng Hưu ý nghĩ là thật, Giang Miên chém thẳng đằng giáp sĩ lúc, rõ ràng cũng có thể cảm giác được một tia đình trệ, đây là lấy lực lượng hắn cùng Hiên Viên kiếm sắc bén. Một mực chặt xuống, thể lực không, Giang Miên cũng sẽ không phân thân. Ngay tại cái này lúc, một đám huyền giáp cầm trong tay hỏa tiễn xông vào. Bắn tên. Hỏa tiễn đâm vào đằng giáp bên trên, hỏa diễm nhanh chóng vọt lên đến, cháy hùng hực. Đằng giáp sĩ tại Bạch Man bộ lạc bên trong rất nổi danh, Giang Miên tự nhiên đã sớm biết, cũng sớm chuẩn bị đối sách. Đằng giáp bền bị nhẹ, cơ hồ không có nhược điểm, trừ sợ lửa. Vốn là thực vật cây mây bệnh, cộng thêm bôi lau có dầu cây trầu, 1.1 cái chuẩn. Đằng Hưu trơ mắt nhìn đến chính mình tinh nhuệ nhất đằng giáp sĩ tại trong lửa vùng đây, tim như bị dao cắt. Rút lui. Mau rút lui. 303N. Chương 304, mạnh hung chết, Bạch Man định. Rút lui. Mau rút lui. Đằng Hưu nhịn đau hô to, một đám bộ lạc tộc trưởng chạy còn nhanh hơn thỏ. Huyền giáp vây quanh, Đằng Hưu trơ mắt nhìn đến bọc hậu đằng giáp sĩ hóa thành cầu lửa, đau lòng không thôi. Thần Vương lại có bản lĩnh như vậy. Trong chạy trốn, Mạnh Hống nhìn đến chính mình vặn vẹo hai tay, bi vẫn mở miệng. Trung Nguyên sớm truyền lữ bố Giang Miên hai người dũng mãnh, còn có Hoắc Khứ Bệnh, Ngũ Hổ chờ người sự tích. Mạnh Hống tự phụ võ lực, đã sớm muốn cùng những này nổi tiếng thiên hạ anh hùng nhất quyết thứ hùng. Hắn thấy, đánh khắp Bạch Man vô địch thủ hắn, dầu gì cũng là cùng lữ bố Giang Miên một cái tầng thứ, thậm chí vẫn còn thắng. Nhưng hôm nay giá nhất giá, triệt để đánh không hắn lòng dạ. Nguyên lai hắn Mạnh Hống vẫn là tự cao tự đại mà không biết. Đang Hưu thấy Mạnh Hống sắc mặt tạm đạm, tiến đến an ủi, chỉ có võ lực, bất quá thất phu chi dũng, trục thiên hạ người, không khỏi là thống ngự hạ người. Mạnh huynh mặc dù đơn đả độc đấu bại vào người, nhưng đồng bộ bên ngoài còn có đại quân mấy vạn, quân thịnh cùng cực, kết cục cũng còn chưa biết. Thông qua quan sát, Đàng Hưu đã xác định Giang Miên một phương thực lực. Trừ đồng bộ vốn có 7-8 ngàn người, chính hắn mang theo huyền giáp bất quá 2.000 người, cộng lại miễn cưỡng hơn vạn. Mà phe mình chừng 5-6 vạn người, nơi đây lại không có gì thành trì cứ điểm, ưu thế tại ta à? Đàng lão đệ nói rất hay, là sói đến dáng vẻ. Mạnh Hống khôi phục lại, mang theo người nhanh chóng thoát đi đồng bộ, cùng bên ngoài tiếp ứng đại quân tụ họp. Còn không chờ thở một ngụm, sau lưng chợt hiện tiếng la giết. Giết! Quay đầu nhìn lại. 2000 huyền giáp thừa dịp cầu ra ván trượt tuyết, cầm trong tay binh khí giết đi lên, nhanh cản bọn họ lại. Đang Hưu hô to, cây mây bộ phận chiến sĩ nhanh chóng tiến đến. Nhưng mà những bộ lạc khác người lại chủ trừ không trước, hung hăng mà nhìn chằm chằm đến nhà mình tộc trưởng nhìn. Tộc trưởng, chúng ta có lên hay không a? Chưa dám, để bọn hắn ở phía trước làm bia đỡ đạn không tốt sao? Họ một chút, chờ một hồi mà thấy tình thế không ổn nhanh chóng trốn mất. Đang Hưu cầm kiếm đứng lặng, hào khí bung ra, quay đầu nhìn lại, trống rỗng. Con mẹ ngươi, ta ba, cùng tiến lên a. Đang Hưu hận sắc không thành được thép. Mạnh Hống ngược lại đến thật, xuất lính mạnh bộ chiến sĩ ở mũi nhọn phía trước. Những bộ lạc khác thấy người cao đẩy lên, dồn dập ở một bên a, tù, gọi, tù, giúp, hoa, uy. Kết cục rõ ràng, hai quân vừa mới giao phong, phân tán Bạch Man bộ lạc trong nháy mắt bị huyền giáp đục xuyên. Giang Miên gương cho binh sĩ, cầm kiếm tìm tới Mạnh Hống chính là một hồi chém thẳng, bị dọa sợ đến người sau chật vật tháo chạy. Không nên hốt hoảng, không cho phép lùi về sau. Đang Hưu hét to, muốn ngừng lại xu thế suy sụp. Giang Miên chỉ đến hắn, đối với Đồng Nhã nói ra, tiến lên, đem hắn giết chết. Đồng Nhã gật đầu, trong loạn quân lặng lẽ tới gần. Trên tay run lên, mười mấy cây phi đao lướt qua, đồng loạt đâm vào Đằng Hưu trước ngực. Lỗ thủng bên trong toát ra máu, Đằng Hưu hai mắt một phen, đông được một hồi sau này ngã xuống. Duy nhất một cái vẫn tính có chút năng lực chỉ huy người bị giết, Bạch Man bộ lạc trong nháy mắt thành năm bè bảy mảng. Một cái bộ lạc trước tiên chuyển thân trốn, trong nháy mắt dẫn phát phản ứng dây chuyền, cái này tiếp theo cái kia chạy trốn. Mạnh Hống gấp gáp giống to, đừng chạy. Người chúng ta nhiều, với bọn hắn liều mạng. Hướng về ta tập hợp. Nhanh hướng về ta tập hợp. Với bàn tay lớn một cái, từng cái mạnh bộ binh lính vây quanh. Định Thần nhìn lại, những người khác chạy mau không còn bóng. Liền còn dư lại bọn họ mạnh bộ còn chạy tại chỗ. Mạnh Hống, tộc trưởng, chúng ta đánh sao? Đánh rắm, chạy. Mọi người trong lòng vừa vội vừa tức, nếu muốn chạy, ngươi mẹ nó còn để cho chúng ta tập hợp làm sao? Cái này không trễ mãi chuyện mà sao? Huyền giáp một đường chém, giống như chém dưa thái rau một dạng thoải mái, 2000 người đuổi theo 5 vạn người đầy khắp núi đổi chạy. Giang Miên mục tiêu rất rõ ràng, giết chết Đăng Hưu, tiếp theo cái dĩ nhiên chính là Mạnh Hống. Liền chém hơn 10 người, đã thấy Mạnh Hống thân ảnh. Chư quân theo ta giết Mạnh Hống. Giết Mạnh Hống. Giết Mạnh Hống. Huyền giáp nhóm đi theo Giang Miên hô to. Một ít chạy trốn bộ lạc nghe thấy lớn tiếng vui. Nhanh, hướng hai bên chạy, bọn họ là đuổi theo Mạnh Hống, chớ cùng Mạnh Hống chạy một đường. Tiếp theo, Mạnh Hống liền thấy từng cái bộ lạc hướng hai bên tản ra, miễn cưỡng cho Giang Miên bỏ ra một đầu thông thẳng Mạnh Hống đường. Thậm chí có hướng bên cạnh chạy ra một đoạn khoảng cách sau đó đột nhiên dừng lại, xoay người lại xem náo nhiệt. Giang Miên đều không nghĩ tới đây đám người bán lao đại bán được thẳng thắn như vậy, quả thực là chủ động đem hai chân mở ra, còn dùng tay giúp đỡ dịu đỡ, từ nơi này mà tiến vào. Các ngươi, phốc. Mạnh Hống giận đến một ngụm lao huyết phun ra. Đối với quân đội không có chỉ huy quyền hạ tràng, Mạnh Hống dùng sinh mệnh làm ra hoàn mỹ làm mẫu. Không nhiều lúc, một cây chẳng chống vững nhà Mạnh Bộ gắt gao hàng hàng, Giang Miên cầm kiếm, đã giết tới Mạnh Hống trước mặt. Đại vương tha mạng. Tiểu nhân nguyện làm nhất quân thủ. Suy. Trường kiếm vung lên, đầu người vọt lên, máu tươi tới đất. Giang Miên mặt không thay đổi lau khô trên kiếm vết máu. Ngươi nguyện làm, ta còn không nguyện cho đây. Nhất chiến qua đi, Đàng Hưu, Mạnh Hống đều chết, chư bộ đều kinh hãi, cạnh tranh dáng vẻ si bảo, không dám ngôn ngữ. Đồng Nhã cùng Đồng Linh thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vốn tưởng rằng Giang Miên câu kia không cần nhiều người như vậy là cuồng vọng, ai biết thật đánh nhau, tình huống càng quá đáng. Vừa vặn chỉ dùng 2000 huyền giáp thân vệ, liền đại phá chư bộ liền quân hơn 5 vạn nhân mã. Bọn họ đồng bộ mai phục hơn 7000 người, bởi vì đối thủ chạy được quá nhanh, căn bản không có cử đi công dụng. Đây chính là người Trung Nguyên đánh trận sao? Đồng Nhã cùng Đồng Linh muôn vàn cảm khái. Cái này một trận, triệt để đổi mới các nàng nhận thức, cũng để cho trong lòng các nàng Giang Miên hình tượng càng cao lớn hơn. Hàng phục Bạch Man chư bộ sau đó, Giang Miên bắt đầu độc tài một dạng bổ nhiệm. Sở hữu Bạch Man kết hợp một bộ, đi Man tự, lấy trắng tộc sừng, thu lấy vương hóa, từ đó vì là trung nguyên nhất tộc. Trắng tộc lấy Đồng Nhã vì là tộc trưởng, Đồng Linh làm phó, Đồng Tử cùng một đám bộ lạc thủ lĩnh đảm nhiệm bên trong tộc trưởng lão, tham dự nghị sự, trong đó hai vị tộc trưởng nắm giữ tuyệt đối quyền lực. Đương nhiên ai nấy đều thấy được, Đồng Nhã cùng Đồng Linh rõ ràng chỉ là giả vờ, chính thức người nắm quyền là Tần Vương. Dù sao nhị nữ đều leo lên Giang Miên giường, người nào chính thức nói chuyện vừa nhìn thấy ngay. Sau đó, phân chia Hàn Châu, Hàn Dương, Tuyết Lĩnh, Ngân Phòng, rơi xuống xuyên tứ quận ban tặng trắng tộc, dựa theo ý nguyện, Bạch tộc nhân có thể tiếp tục sinh hoạt tại Hàn Thiên Sơn, hay hoặc là xuống núi ở tứ quận. Triều đình sở hữu phúc lợi cùng ưu đãi đều sẽ bị bao phủ, mới đầu càng biết để cho nhất định không ràng buộc viện trợ. Chọn bên trong tộc cường tráng nam tử, tổ kiến đặc thù quân đội Tráng Linh quân. Tráng Linh hai chữ, lấy từ Hàn Thiên Sơn đặc sản một loại Tráng Linh Dương, loại này linh dương tự ý vượt núi băng mèo, đất tuyết chạy như bay. Trừ chỗ đó ra, Giang Miên còn quyết định một đầu đặc thù yêu cầu, phàm Tráng Linh quân nhân, nhất thiết phải tại Hàn trời cuộc sống trên núi thao luyện sinh hoạt, không được tùy tiện xuống núi. Mọi người đều chẳng biết tại sao, nhưng ngại vì Giang Miên hy vọng, đều không dám hỏi. Ngược lại chính Tráng Linh quân lại không phải cưỡng chế gia nhập. Trong phòng, Giang Miên chính xử lý đến trắng tộc sự vụ, rất nhiều cành cây nhỏ không tiết để cho hắn cũng có chút bể đầu sức chán. Vào giờ phút này hắn mới đúng tuân lúc Trung Diêu chờ người cảm thụ lây. Sớm biết phiền toái như vậy, liền đem Quách Gia mang theo. Tuy nhiên hắn cũng không lấy nội chính sở trưởng, nhưng rốt cuộc là đầu góc tốt khiến người. Sau lưng thơm gió kéo tới, một đôi trắng như tuyết trong sáng đôi chân dài bước ra bước tử, lặng lẽ đi tới Giang Miên bên người. Cẩm Y vệ tìm tới, nói là Long Tương quan bên kia đưa tới. Đồng Nhã đưa qua một phong thơ. Giang Miên nhận lấy tin, mở ra vừa nhìn, Tần Hội. Hắn viết thư tới làm gì? Chờ xem xong thư, Giang Miên nhếch miệng lên, phát ra cười lạnh một tiếng. Rốt cuộc là không nhịn được. 304N. Chương 305, Kim Quân hướng đi, Tần Hội tâm tư. Kim Quốc. Từ khi Hoàn Nhan Hồng Tư bàn ngự giá thân chinh thảm bại, đem mấy trăm ngàn kim quân tinh nhuệ ở lại Đại Lương sau đó, toàn bộ Kim Quốc có thể nói chưa gượng dậy nổi. Thậm chí liền Hồng Tư bàn hoàng vị đều chịu đến ảnh hưởng nhất định. Thật vất vả ổn định cục thế, quay đầu nhìn lại, Nhạc Phi cùng Đường Toàn Liệt một đông một tây, trực tiếp đem Kim Quốc đi thông Trung Nguyên hai cánh cửa nhà cho phong kín. Lại không thuyết kinh doanh Kim Châu nhiều năm Đường Toàn Liệt cùng hắn xích Diệp Vân, chú đóng ở Long Tương quan Nhạc Gia Quân cũng là uy hiếp mười phần. Phải biết Hồng Tư bàn Nam Hạ thảm bại, rất lớn một phần công lao cũng thuộc về Nhạc Gia Quân. Liên Đại Kim nổi tiếng thiên hạ quải tử mã, thiết phù đồ cũng gây kích với nhánh quân đội này, thật giống như gặp trời sinh khắc tinh. Mắt thấy Giang Miên càng ngày càng cường đại, Hồng Tư bàn không nghi ngờ chút nào, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, đối phương tất nhiên quay đầu trước tiên đem Kim Quốc cho thu thập. Cùng hắn ngồi cho chết, không bằng liều mạng một cược. Hoàn Nhan Hồng Tư bàn vẫn có cái này bá lực. Ngay từ lúc Hoắc Khứ bệnh Bắc Trinh, Giang Miên lại cùng lúc hướng về Ngô Tam Quỵ cùng Long Ngọc Trung khai chiến lúc, hắn đã dục dịch. Nhiều mặt tác chiến, cho dù lấy Giang Miên thể số lượng chỉ sợ cũng không nhịn được. Nhưng mà chờ đến mùa đông vừa ra, tuyết lớn tan giá đường tái hiện, Đại Kim đều chuẩn bị xuất binh lúc. Một đợt đại thủy trực tiếp đem Ngô Tam Quỵ cho hiểm. 30 vạn đại quân, được gọi là một sạch sẽ tề tiểu đầy đủ. Kim quân còn chưa kịp gia nhập chiến đoàn, Giang Miên đã đem Ngô Tam Quỵ vội về Tây Bắc. Lại sau đó, Long Ngọc Trung nuôi binh, Lữ Bố chiếm hai châu địa bàn cắt cư một phương. Hồng Tư bàn lập tức thắng xe, đi hồi phủ. Dựa vào nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được Giang Miên đem Lữ Bố làm thành địa đỡ đạn. Phía Tây không lo dưới tình huống, Giang Miên hoàn toàn có thể thoải mái tay chân tới làm hắn một cái, chỉ cần hắn dám nam hạ. Cho nên hắn rất quả quyết từ tâm. Nhưng hướng theo thời gian đưa đẩy, mới kẽ hở bắt đầu xuất hiện, Lữ Bố. Lương Châu cùng Tây Châu cơ nghiệp còn chưa ổn định, Lữ Bố chắc chắn sẽ không cho phép Ngô Tam Quỵ cùng Long Ngọc Trung gây sự, càng sẽ không đần độn mà đi làm phá hôi. Đây cũng là vì sao hắn cam tâm tình nguyện làm Giang Miên bia đỡ đạn nguyên nhân. Nhưng bây giờ, cơ bản bàn đã ổn định, Lữ Bố phấn khích cũng có, tiến thủ chi tâm từng bước hiện lộ. Hồng Tư bàn bắt lấy Lữ Bố tâm lý, lúc này đề xuất một cái tưởng tượng, năm sói nuốt hổ. Hắn trong bóng tối liên hệ Ngô Tam Quỵ, Long Ngọc Trung, Lữ Bố cùng Âu Lạc, cùng lúc hướng về Giang Miên phát động đột tập, trước tiên tiêu diệt cái này một đại địch. Hồ Lỗ cùng Kim Quốc có diệt vong thai ương Lữ Bố cách Giang Miên gần đây Long Ngọc Trung tại chính thống về vấn đề cùng Giang Miên nháo nháo bẻ Ngô Tam Quỵ càng bị đánh răng vãi đầy đất. Về công về tư, tất cả mọi người cùng Tần Vương không đội trời chung, ngay sau đó cái này tiếp theo cái kia đáp ứng. Về phần cùng dị tộc hợp tác, cũng không dám tung tin về ta. Chúng ta chỉ là muốn đánh Tần Vương, ai biết bọn họ cũng ngẫu nhiên đánh Tần Vương, hơn nữa chọn ngày tử ngẫu nhiên một dạng. Thậm chí có thể bẻ cong thành loại này, không chỉ chúng ta, liền dị tộc đều muốn đánh hắn, Tần Vương rốt cuộc là có bao nhiêu ngu ngốc à? Người đang nắm quyền hốt du hạ tầng bách tính đều có chính mình một bộ, dĩ nhiên là quen việc dễ làm. Ngay sau đó, đầu tiên đề nghị Kim Quốc động trước nhất tay. Một tháng trước, Hồng Tư bàn phái bộ hạ Hoàn Nhan Tả Tĩnh xuất 5000 quân tiên phong chạy tới Long Tương Quan. Sở dĩ lựa chọn Long Tương Quan mà không phải Kim Châu, nó một là Long Tương Quan cách Tần Quốc nội địa xa hơn, đối phương hậu cần vận chuyển áp lực càng lớn. Thứ hai, chính là đem từ Nhạc Phi tại đây mất mặt tử trọng mới cầm về. Hoàn Nhan Tả Tĩnh chính là từng chết tại Nhạc Phi trong tay Hoàn Nhan Tả Đàm đệ đệ. Có lẽ là vi huynh báo thù tâm cắt, hắn xuất lĩnh 5000 quân tiên phong hành trình mau mau, cùng chủ lực khoảng cách kéo có chút xa. Lúc này, Long Tương Quan đóng chú nơi này Nhạc Gia Quân đã có mấy ngày nay tử không đánh trận, cả tòa quan hải rốt cuộc có vẻ hơi an lành. Cường đại đi nữa quân đội cũng sẽ không thích chiến tranh, đây cũng là vì sao tiền tuyến quân đội sẽ vòng kỳ đổi nhau nguyên nhân. Cái này rất dài chú đóng ngày tử, đối với Nhạc Gia Quân bọn quân sĩ đến nói, ngược lại thật là cái nhàn tản thoải mái kỳ nghỉ. Mà bây giờ, ngày nghỉ này kết thúc. Nhạc Phi cầm trong tay một phong hắc băng thai đưa tới thư tín. Kim Quốc nâng 10 vạn quân đội Nam Hạ, trong đó Hoàn Nhan Tả Tĩnh xuất 5000 quân tiên phong, cách Long Tương quan không hơn trăm bên trong. Cuối cùng trong thơ còn nhắc tới, Hoàn Nhan Tả Tĩnh quân tiên phong hành quân có chút nhanh, cách Kim quân chủ lực xa hơn một chút. Hắc Băng Thai cũng không có đề nghị Nhạc Phi cái gì, chỉ là khách quan trình bày sự thật, hết thảy còn muốn Nhạc Phi cái này thống soái chính mình đánh giá. Hàn Sĩ Trung có chút ý động, nếu trong thơ là thật, có thể trước tiên tổn thất nó quân tiên phong, tỏa nó nhuệ khí. Không được. Vừa dứt lời, Tần Hội lập tức đứng ra. Khó bảo toàn đây là địch quân quỷ kế, vì là chính là cảm ứng quân ta xuất quan, nhờ vào đó hao mòn thực lực quân ta, thậm chí kiếm lấy thành môn. Tần Hội trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, để cho mọi người còn tưởng rằng hắn tại làm tướng to lớn chiến dầu gì. Trên thực tế, hắn là đang vì Hoàn Nhan Tả Tĩnh dầu gì. Ngay từ lúc Đại Lương vẫn còn ở lúc, hắn liền trong bóng tối đầu nhập vào quốc luận trận chậm chạp buộc cực liệt Hoàn Nhan Tả đảo. Hôm nay Kim quân Nam Hạ, trái đảo tự nhiên dùng tới hắn con cờ này tử. Tham dò quân tình, trong bóng tối phá rối, thậm chí ám sát chủ tướng, đây chính là Tần Hội nhiệm vụ. Mà ngày hôm qua hắn vừa nhận được tin tức, báo thủ tâm các Hoàn Nhan Tả Tĩnh tổn hại quân lệnh, quân tiên phong đi quá nhanh, đem chủ lực vung rơi. Thằng ngu này, muốn là Nhạc Phi thật án Hàn Sĩ Trung nói xuất kích, chỉ sợ chi này quân tiên phong nhất định thảm bại. Hiện tại Tần Hội là liều cái mạng giả đang cứu người a. Bất quá Tần Hội nói có lý có theo, trong nháy mắt lấy được không ít người đồng ý. Trong đó cùng hắn quan hệ không tệ Vương Tuấn, Hắc Đình, Phó Tuyển ba người càng là lực nâng, nói thẳng không thể xuất chiến. Bên cạnh Dương Thái Hưng, Trương Hiến chờ người lại có bất đồng ý kiến, chiến cơ thoáng qua, há có thể nhiệm kỳ bỏ qua. Mọi người tranh chấp không nghỉ. Nhạc Phi suy nghĩ đã lâu, cuối cùng đánh nhịp. Ta tự mình dẫn bối ngôi quân nên chiến quân tiên phong, trừ ngoài ra, Diêu Chính xuất du dịch quân, Đồng Tiên xuất đạm bạch quân, lấy Hàn Sĩ Trung, Lương Hồng Ngư xuất thừa phong quân, mai phục bề ngoài vây. Dương Thái Hưng, ngươi lại phái một chi 3000 kinh kỵ, một khi có biến, lập tức giết ra, nhiễu loạn địch quân trận doanh, đảm nhiệm bọc hậu nhiệm vụ. Vâng. Nhạc Phi rất tự tin, mặc kệ Kim quân có hay không có mai phục, hắn đều có bá lực chạm thử tử. Bằng vào hắn những ngày hậu thủ, cho dù có mai phục, phục binh yếu liền một khối mà ăn rơi, phục binh cường giả có thể an toàn rút lui. Tân Hội khẩn trương, chủ công có lệnh, thủ quan sự tình dẫn đầu, tùy tiện không thể mạo hiểm. Chuyện gấp phải toàn quyền, chiến trường sự tình, làm chủ tướng đánh giá, tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận. Kim quân ồ ạt Nam Hạ, nếu có thể diệt nó tiên phong, tỏa kỳ phong mang, với ta quân cực kỳ có lợi. Nếu quan hải thất thủ, nên như thế nào? Một mình ta gánh trách. Tân Hội vô cùng đau đớn, ngươi một người gánh chứ? Ngươi có tư cách này sao? Long Tương quan phá, gặp họa chính là ta Đại Tần bách tính. Hôm nay ta Tần Hội đem lời bỏ gánh cái này mà, tuyệt đối không thể ra khỏi thành nên địch, liền theo thành mà thủ. Bên cạnh Lưu Cao cười lạnh, bằng cử đại ca chính là Trinh Tây đại tướng quân, ngươi nói tính là cái đếch. Ngươi, Tần Hội mẹ nào? Mẹ nó, phá không mang theo như vậy tổn hại. Ngược lại chính ta không đồng ý. Nhạc Phi chẳng muốn quản hắn khỉ gió có đồng ý hay không, nhanh chóng truyền đạt điều binh khiển tướng, giáp trụ xuất trinh mệnh lệnh. 305N. Chương 306, tam tướng lưu lịch, sóng ngầm mãnh liệt. Mọi người tản đi, Vương Tuấn, Hắc Đình, Phó Tuyển ba người lại lặng lẽ tìm tới Tần Hội. Tần đại nhân, án trong quân chức vụ, ba người địa vị có thể so sánh Tần Hội cao, nhưng bây giờ lại xưng hô đại nhân. Nhưng mà Tần Hội lại thản nhiên bị. Mấy ngày trước đây những việc mà ta nói, chư vị cân nhắc như thế nào? Vương Tuấn tiến đến, Tần đại nhân, nếu chuyện có thể thành, chúng ta thật có thể làm đại kim quý tộc sao? Tần Hội cười ha ha, đó là tự nhiên. Ba vị khả năng không biết, nào đó đã chiếm được đại kim quốc luận trận chậm chạp buộc cực liệt Hoàn Nhan Tả đảo đại nhân chính miệng ban cho họ Hoàn Nhan. Hoàn Nhan, chính là kim quốc họ Hoàng. Không nói chuyện khác, chỉ bằng cái họ này, Tần Hội. Không đúng, Hoàn Nhan sẽ đem đến tại đại kim, không giàu thì sang. Ba người vẻ mặt hâm mộ nhìn đến Tần Hội. Ba vị không cần gấp gáp, nếu chuyện có thể thành, đối với ngươi ta tất cả đều một cái công lớn, kia thời mỗi tự mình báo cáo, chắc hẳn Hoàn Nhan chi họ, nhất định mà ba vị tên trước. Cái này lúc, Hắc Đình đột nhiên mở miệng. Nay Tần Vương thịnh cực nhất thời, đại kim trước có bại tích, nay có thể thắng hay không? Lời vừa nói ra, Vương Tuấn Phó Tuyển hai người trố mắt nhìn nhau. Bọn họ vì sao ném kim? Bởi vì Giang Miên cho quá ít, mà đại kim cho quá nhiều. Quyền thế từ xưa đến nay đều là khiến người mê mội đồ vật. Nhưng bây giờ Giang Miên quá mạnh, kim quốc có thể thắng tỷ lệ cũng không lớn, huống chi còn có vết xe đổ. Muốn là kim quân thua, cho nhiều hơn nữa cũng chỉ là không trung lâu cát, thậm chí vì thế mất mạng, vậy càng không đáng. Nếu là như vậy, vậy còn không như tiếp tục trải qua hiện tại khổ ngại tử. Tân Hội tựa hồ sớm có dự liệu, nhếch miệng lên, ba vị không cần phải lo lắng, các ngươi cho rằng lần này tiến công Tần Quốc chỉ có đại kim sao? Miễn là Tần Kim chi chiến khai hỏa, Trung Nguyên Tam Vương còn có tại phía xa Bắc Nguyên Hồ Lỗ, đem cùng lúc làm khó dễ. Tần Vương tuy mạnh, nhưng có thể lấy sức một mình, cùng lúc đối kháng ngũ phương bá chủ thế lực chinh phạt sao? Nếu không là Tây Hạ quốc chủ thấy Tần Quốc cách nhau khá xa, đánh cũng không ăn được bao nhiêu chỗ tốt, chỉ sợ cũng sẽ triệu tập. Lời vừa nói ra, ba người tâm thần đại chấn. Ngũ phương liên thủ, tứ phía hợp vây, không chỉ có khảo nghiệm quân đội năng lực tác chiến, còn có tính trung toàn cục, hậu cần tiêu hao trở một chút khó khăn địa phương. Tần Vương chính là có thông thiên chi năng, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì đi. Giây lát, đồng loạt hướng Tần Hội quỳ xuống. Nhìn Tần đại nhân tiến cử. Ha ha ha. Tốt. Kẻ thức thời là tuấn kiệt. Rốt cuộc đem ba người này kéo vào trận doanh mình. Sau đó, Tần Hội lập tức tụ tập ba người danh nghĩa cho Giang Miên viết một phong thơ, đối với Nhạc Phi khư khư cố chấp, lơ là xuất chiến hành động đại gia phê bình. Ba người tại Nhạc gia quân bên trong địa vị không thấp, dựa vào bọn họ phân lượng nhất định có thể dẫn tới Giang Miên coi trọng. Bất quá Tần Hội cũng không có dám dùng quá mức lời nói, chỉ là dùng tương tự tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, người làm tướng làm tùy cơ ứng biến trở từ mặt bên ám chỉ. Dù sao Nhạc Phi mặc dù ngày xưa bị Giang Miên lạnh nhạt, còn bị đánh 50 đại bản, có thể trước đây không lâu lại thăng đến chính Tây đại tướng quân. Vừa đầu hàng một lít, để cho Tần Hội cũng không tìm được manh mối, Giang Miên rốt cuộc là xem trọng Nhạc Phi vẫn là không coi trọng. Vạn sự vẫn là cẩn thận một chút tốt, ngược lại chính tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận lời này chính là Nhạc Phi chính miệng nói, hắn chỉ là truyền thuật, cùng hắn có quan hệ gì. Mấy ngày sau đó, tin liền đưa đến còn ở Hàn Thiên Sơn Giang Miên trên tay. Tân Hội, Vương Tuấn, Hắc Đình, Phó Tuyển, liền bốn người này sao? Giang Miên hí mắt, nhìn thần sắc còn có chút thất vọng. Cũng vậy, tiếp trước Tần Cối chính là quyền hành ngập trời, uy hiếp dụ dỗ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, lại có một cái hồ đồ hoàng đế ở phía sau chỗ dựa, điều kiện bất đồng a. Giống như là Nhạc gia quân trung quân thống chế vương quý, làm chứng giả mưu hại Nhạc Phi, thuần túy là bị người lấy nhà tiểu uy hiếp, có chút bất đắc dĩ. Ở thời điểm này, cũng không có Tần Hội uy hiếp Nhạc gia quân tướng lãnh điều kiện. Hắn dám làm như vậy, Nhạc Phi liền dám trực tiếp động đao tử chém hắn. Cho nên có thể đoán được, Vương Tuấn Hắc Đình Phó Tuyển ba người, nhất định là bởi vì lợi ích phản bội. Cũng được, dẫu gì nói rõ Nhạc gia quân bên trong tức chuột không nhiều. Nghĩ xong, Giang Miên lập tức cử bút hồi âm. Trong thơ độ cao khẳng định Tần Hội cách làm, mạnh mẽ bác bỏ Nhạc Phi khư khư cố chấp, người làm tướng tùy cơ ứng biến không sai, nhưng vạn sự làm ổn thỏa làm đầu. Lại mơ hồ để lộ ra chút đối với Nhạc Phi không tín nhiệm, tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, đây là hoang đường. Quân mệnh không chịu, dựa vào cái gì vì là quân? Cuối cùng lặng lẽ cho Tần Hội phái đi một hạng nhiệm vụ, nhìn chằm chằm Nhạc Phi. Một khi có biến, làm nhanh cáo cô. Nhận được tin Tần Hội vui mừng quá đổi. Sớm nghe nói về Tần Vương dùng người thì không nên nghi ngờ người, nay mới biết tất cả đều có tiếng không có miếng. Vương Tuấn cười nói, thư danh được a. Nếu hắn thật là tài đức sáng suốt quân chủ, chúng ta làm sao hành sự? Có thơ này ở đây, chúng ta liền có thể mượn Tần Vương chi uy, được thuận lợi sự tình. Tần Hội cười tủm tỉm nói, Nhạc gia quân bên trong, lấy Nhạc Phi làm một quân chi hồn, nếu hắn không ở, Đại Kim Võ Sắc nhất định đạp phá Nhạc gia quân. Hắc Đình sững sờ, giết hắn. Phó Tuyển cười lạnh, giết hắn. Trong quân trừ Dương Thái Hưng, Cao Sủng, Hàn Sĩ Trung, Lương Hồng Ngư bốn người có thể cùng hắn so chiêu, người nào có thể chiến hắn? Chú đóng Long Tương quan thời kỳ, cũng không chỉ là không có chuyện làm, Kim quân phái ra đám quân nhỏ tập kích đó là bình thường như cơm bữa. Trải qua thời gian dài cùng Kim quân chiến đấu, Nhạc Phi các hạng trị số căng thật nhanh, đặc biệt là võ lực, đều đổi hơn năm hổ. Muốn giết một cái như vậy tiêu dũng người, vẫn là tại hắn trong bộ đội, tán gấu. Chỉ có thể lấy Tần Vương chi thế để ép hắn, tốt nhất đem hắn đá ra Nhạc gia quân bên trong, kia lúc mới phải đầu thủ. Nhưng dù cho như thế, cũng cần lý do a. Tần Hội cười lạnh, tốt nhất lý do chính là hắn đánh bại trận. Ngươi Nhạc Phi không phải nói người làm tướng tùy cơ ứng biến sao? Kết quả xuất chiến đại bại, ta xem ngươi giải thích thế nào. Ta đã bí mật phái người thông báo Hoàn Nhan Tạ Tĩnh, Nhạc Phi tướng soái quân tập kích bất ngờ, để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng. Nhạc Phi tự phụ có thể tỏa kim quân nguyệt khí, liền trước hết để cho hắn nếm thử mùi vị thất bại. Đây là. Nhạc Phi nhìn trước mắt Hắc Băng Thai. Tần Hội trong bóng tối phái người cho Hoàn Nhan Tạ Tĩnh tin. Hoàn Nhan Tạ Tĩnh. Nhạc Phi chợt đứng lên, trên mặt ẩn có vẻ giận. Tuy nhiên Giang Miên sớm cùng hắn nói qua Tần Hội mờ ảo cùng Kim Nhân cấu kết, thế nhưng chỉ là mờ ảo. Nhưng bây giờ từ Hắc Băng Thai chặn được tin ngầm một chuyện, chỉ sợ mờ ảo có thể đi rơi. An ta đại Tần độc lộc, lại cấu kết kim tặc, hay cái Tần Hội. Nhạc Phi chán nổi gân xanh lên, sắc ý bung ra, nào đó hiện tại liền đi giết hắn. Chờ đã, Nhạc tướng quân. Hắc Băng Thai ngăn cản Nhạc Phi, đại vương còn có một phong thư cho ngươi. Vừa nói từ trong ngực lần nữa móc ra một phong thư. Nhạc Phi mở ra vừa nhìn, những mày chậm rãi giãn ra. Nguyên lai đại vương sớm đã có tính toán sao? Vừa nói khẽ cười một tiếng, đem tin ném vào chậu than, một luồng màu vỏ quýt hỏa quang bốc lên, chiếu vào Nhạc Phi cứng nghị trên mặt. 306N. Chương 307, lộng kéo thành vụng, khám phá quỷ kế. Mênh mông trên vùng quê, còn có không ít còn không tới kịp hòa tan tuyết, màu trắng cùng lục sắc xen lẫn, loang lổ hỗn loạn. Hoàn Nhan Tả Tĩnh hít sâu một hơi, thấu xương hàn ý tràn ngập phế khang, để cho hắn không nhịn được run run. Nơi đây khoảng cách Long Tương Quan có còn xa lắm không? Bên cạnh thị vệ mở bản đồ, khải bẩm tướng quân, còn có 80 dặm đường. 80 dặm? Không xa. 80 dặm, xem như so sánh mạo hiểm khoảng cách, nhưng Hoàn Nhan Tả Tĩnh lại đã sớm không kịp chờ đợi. Nhạc Phi, cái này giết chết hắn huynh trưởng Hoàn Nhan Tả Đàm nam nhân. Tả Tĩnh hiện ở trong đầu chỉ có một suy nghĩ, giết hắn, vì huynh báo thủ. Báo. Tướng quân, mật tín. Ngay tại cái này lúc, truyền lệnh binh mang theo Tần Hội mật tín đến. Hoàn Nhan Tả Tĩnh trong mắt lộ ra cừu hận hỏa diễm, nhưng lập tức lại thoáng qua rồi biến mất. Tại chỗ có kim quốc cao tầng bên trong, Hoàn Nhan Tả Tĩnh là nhất bài xích người Trung Nguyên, không ai sánh bằng. Mà từ nhà mình huynh trưởng chết tại Đại Lương, chết tại một cái Trung Nguyên tướng lãnh trong tay, hắn loại tâm tình này càng ngày càng tăng. Trong mắt hắn, cho dù là với tư cách nội ứng Tần Hội mấy người cũng không phải vật gì tốt. Thậm chí lần trước Đại Kim Nam Trinh thất bại, Tần Hội cũng phải quăng trên không nhỏ trách nhiệm. Cũng được, người này rất được bệ hạ coi trọng, chắc hẳn có chỗ độc đáo riêng. Tuy nhiên xem không lên Tần Hội người này, nhưng một cái trong địch nhân gian mang theo chỗ tốt là rõ ràng. Cùng lắm, trận đánh xong lại tùy tiện tìm một lý do giết chết hắn. Mở ra mật tín, Hoàn Nhan Tả Tĩnh đồng tử chấn động. Trước đó phát hiện quân ta đến trước, ý muốn trước tiên diệt ta quân Tiên Phong sao? Thật lớn bá lực. Công thủ chiến, nắm giữ thành trì là ưu thế cự lớn. Nhạc Phi lại dám ra khỏi thành Tiên Hạ thủ vi cường, liền Hoàn Nhan Tả Tĩnh đều không thể không bội phục hắn đạo thức. Không chỉ có bá lực, còn khác phái năm đường binh mã mai phục ở sau đó, người này có thể nói chí dụng song toàn. Hoàn Nhan Tả Tĩnh thở dài không thôi, huynh trưởng bị bại không oan a. Cảm khái sau khi, hắn nhếch miệng lên nụ cười tàn nhẫn. Nhạc Phi a Nhạc Phi, đáng tiếc ngươi vạn vạn không nghĩ đến, Tần Hội là người chúng ta đi. Liệu địch tiên cơ, tự nhiên muốn nắm chắc cơ hội tốt. Đêm đó, Hoàn Nhan Tả Tĩnh khiến dưới quyền 3000 quân Tiên Phong cùng thay dân phu ăn mặc, đem binh khí nấp trong lương thực bên trong xe, dựa vào lần từng nhóm rời đội. 2000 quân Tiên Phong cùng 3000 dân phu ra vẻ quân Tiên Phong tiếp tục đi đường. Ngày tiếp theo, quân đội trú đóng ở khoảng cách Long Tương Quan 50 dặm một nơi đất trũng bên trong, hoàn toàn không có che giấu tung tích gì tứ. Rất nhanh, thám báo phát hiện nó nơi ở, báo lại Nhạc Phi. Địch quân đã xây dựng cơ sở tạm thời. Bao nhiêu người? Bất kể dân phu nô lệ, mặc giáp binh lính khoảng 5000 số lượng. Dương Tái Hưng đại hỉ, có thể đột kích ban đêm chi. Không gấp, dò nữa. Nhạc Phi biết rõ Tần Hội đã bị tiết lộ tin tức, hắn không tin Hoàn Nhàn Tả Tĩnh sẽ không có một chút chuẩn bị. Một ngày trôi qua, thám báo đã chuyển về nhiều lần tin tức, cùng lúc trước không khác nhiều. Dương Tái Hưng đã không dằn nổi, tướng quân, đánh đi. Chúng ta ra khỏi thành không phải liền là vì là đánh đám này quắt con độc nhất sao? Kéo dài nữa Hồng Tư bàn chủ lực thì sẽ đến. Nhìn lại Diêu Chính Đồng tiên hàng ngũ, đã sớm nóng lòng muốn thử. Cho dù là Hàn Sĩ Trung cùng Lương Hồng Ngư, cũng chuẩn bị sẵn sàng. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, tùy tiện xuất kích, vô công ngược lại cũng thôi, chỉ sợ có chút tổn thất. Nhạc Phi lắc đầu một cái cự tuyệt xuất chiến yêu cầu, tự mình theo thám báo đi điều tra. Mọi người bất đắc dĩ, chỉ được tiếp tục chờ đợi. Lúc này, Hoàn Nhan Tả Tĩnh chính trong bóng tối bỏ chạy còn lại 2000 quân tiên phong. Cổ đại quân đội hậu cần vận chuyển là liên tục, giống như con kiến một dạng vận thực vật một dạng một nhóm tiếp tục một nhóm, mà không phải duy nhất một lần toàn bộ cho vận xong chuyện. Hướng theo một nhóm mới hậu cần đội đến, 2000 quân tiên phong thần không biết quỷ không hay rời khỏi doanh địa. Ngay cả Hoàn Nhan Tả Tĩnh chính mình, từ lâu hôn tại trong đội xe rời đi, lưu lại đem doanh không có một bóng người. Hết thảy đều tựa như không chê vào đâu được. Chỗ tối, như thế nào? Nhạc Phi nhìn về phía người trước mắt, lấy hắc băng thai bản lãnh, hướng địch nhân trong quân đội nhét vào một hai cái gián điệp vẫn là làm được. Đừng tưởng rằng cái này rất đơn giản, quân chính quy cũng đều là có biên chế, đặc biệt là tại không biết địch quân nội bộ dưới tình huống, tùy tiện đi hai bước đi tới không nên đi địa phương, lập tức làm lộ. Trong kịch TV mặt loại kia lẫn vào địch quân nội bộ, còn có thể tới lui tự nhiên, thậm chí ám sát địch nhân chủ tướng tiểu đoạn, đơn thuần tự sướng. Người kia trả lời, tình huống rất cổ quái, kim quân các binh lính thèm ăn thật giống như càng tốt hơn, một cái hai cái cùng quỷ chết đói đầu thai giống như. Trong doanh còn nhiều hơn chút dầu cây chậu cùng bộ rậm, nói là vì là chiếu sáng cùng nấu cơm, nhưng số lượng tựa hồ có hơi nhiều. Bên cạnh thám báo ra mặt co quắp, tướng quân hỏi là có hay không trong quân bí mật, ngươi nói những thứ này làm gì? Người kia mặt tối sầm, lão tử là hỏa đầu quân. Nhạc Phi khoát khoát tay, thấy mầm mít tây, những đầu mối này cũng rất trọng yếu. Còn có còn lại sao? Hắc Băng Thai gật đầu một cái, có. Cung cấp Hoàn Nhan Tả Tĩnh cơm nước rất kỳ quái. Trước kia đưa về trong doanh tất cả đều hảo tiểu thịt ngon, nhưng gần 2 ngày đột nhiên biến thành cháo trắng cháo. Ngươi trong khoảng thời gian này gặp qua Hoàn Nhan Tả Tĩnh sao? Không có, nghe nói hắn một mực vùi ở bên trong doanh trướng, suy nghĩ đối địch chi sách. Nhạc Phi hai mắt ngưng tụ, hồi lâu, trong mắt hiện ra tinh quang. Rút lui. Nhạc Phi đột nhiên nói ra, lập tức hắn chuyển thân nhìn về phía Hắc Băng Thai người, trong doanh rất nhanh liền có nguy hiểm, ngươi không cần trở về. Nhạc Phi nhanh chóng hồi doanh, hướng về mọi người báo cho chuyện này. Cơm nước, dầu cây chậu. Này đều cái gì cùng cái gì a? Dương Thái Hưng có chút mơ hồ. Ngược lại Hàn Sĩ Trung nhìn ra manh mối, chỉ sợ Hoàn Nhan Tả Tĩnh đã rời khỏi lại doanh. A, vì sao? Cho tướng quân đưa ăn, ngươi là sẽ đại phí chu trương đưa hảo tiểu thịt ngon, vẫn là qua loa lấy lệ chuyện. Vậy đương nhiên là hảo tiểu thịt ngon chiêu đãi. Vậy muốn là tướng quân không ở, liền còn dư lại một cái không chứng đâu. Vậy đưa ăn làm sao? Cho quỷ ăn. Nếu thế nào cũng sẽ đưa đâu. Vậy thì liền tùy tiện đưa chút cháo trắng dưa muối tính toán. Cái này không liên kết. Hàn Sĩ Trung cười nói. Dương Tái Hưng sững sờ, chợt bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy. Có thể nếu Hoàn Nhan Tả Tĩnh không ở, kia hắn đi chỗ nào? Nhạc Phi mỉm cười, ta đã sớm kỳ quái, tại sao hắn sẽ đem doanh địa chọn tại một nơi đất trũng bên trong, hôm nay biết được hắn hướng trong doanh tích chứa dầu cây chậu cùng bộ rậm, mới rõ ràng. Hòa công. Hàn Sĩ Trung cùng Lương Hồng Ngư không hẹn mà cùng nói ra. Được. Nhạc Phi nhìn về phía mọi người, Hoàn Nhan Tả Tĩnh quỷ kế đã khám phá, kim quân chủ lực tối đa 3 ngày liền muốn chạy tới, chư vị có cái gì tốt kế sách sao? Nhạc Phi trong tâm đã có tính toán, nhưng một số thời khắc, được bồi dưỡng một chút bộ hạ, loại này có thể để cho một nhánh quân đội không đến mức thời kỳ giáp hạt. Nếu địch quân có ma tính, dứt khoát trở về thành, không cùng hắn chơi. Dương Tái Hưng rất quả thực. Như thế chứng chắc cách, nhưng hao tốn nhiều nhân lực như vậy vật lực, lại phá giải địch nhân chiến lược ý đồ, không nên lợi dụng, quả thực lãng phí. Nhạc Phi lắc đầu một cái. Trở về thành tuy nhiên khả thi, nhưng mà không kiếm lợi, thậm chí còn có chút thua thiệt nhỏ. Không bằng tương kế tự kế. Hàn Sĩ Trung mở miệng. Làm sao tương kế tự kế? Hàn Sĩ Trung nhìn về phía Nhạc Phi, ta nhớ được, Hoàn Nhan Tả Tĩnh huynh đệ Hoàn Nhan Tả Đàm là tướng quân giết đi. Sắp thực như thế. Đã như vậy, hắn nhất định đối với tướng quân hận thấu xương đi. 307N. Chương 308, tương kế tự kế. Đêm tối, kim quân đại doanh tĩnh mịch như nước, chỉ có chậu than thiêu đốt tiếng tí tách cùng rất nhiều kim nhân kêu gọi, miễn cưỡng mang theo một tia tiếng thở. Trong bóng tối, Hoàn Nhan Tả Tĩnh chính mang theo đi mà trở lại dân phu, lặng lẽ mai phục ở sơn lâm bên trong. Tướng quân, thật muốn dùng kế này sao? Phó tướng có chút do dự. Chờ một hồi mà địch quân vọt vào đại doanh, mai phục bọn họ liền sẽ lấy hỏa tiện ban chi, dẫn hỏa trong đại doanh dầu cây chậu, vội dậm cùng doanh trướng. Đến lúc đó đừng nói địch quân, trong doanh kia mấy ngàn dân phu nô lệ cũng sẽ cho một mùi lửa. Nô lệ cũng liền thôi, chết liền chết, có thể những người dân kia phù cũng đều là đại kim quốc lưng dân. Chuyện này nếu như thống xuất thứ, chính là muốn trên lưng tiếng xấu. Hoàn Nhan Tả Tĩnh nhắm mắt không nói, đã lâu mới mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Nhạc Phi là Nhạc gia quân quân hồn, tiêu dũng thiện chiến, từng đại phá quân ta quải tử mã cùng thiết phù đồ, hôm nay lại là Tần quốc chính tây đại tướng quân. Nếu có thể lấy vừa vặn mấy ngàn đại kim mất tính, đổi lấy người này một mệnh, Tả Tĩnh nguyện làm đại kim bị vạn thế tiếng xấu. Đây không chỉ là bởi vì Nhạc Phi là hắn giết huynh cửu nhân, mà là bởi vì hắn tiên đoán được Nhạc Phi đáng sợ. Đem loại người này bóc chết, đó là càng sớm càng tốt. Giống như Viên Thiệu liền từng không tiếc đại giới treo giải thưởng Tào lão bản, nó được thao Seoul, phong 5000 nhà hầu, tiền thưởng 5000 vạn. Một cái tiêu hùng còn sống, đó là có thể giao động nhà mình cơ nghiệp, tiền cùng danh tiếng tính là gì? Đều an tĩnh, cực kỳ chờ. Chém giết Nhạc Phi người, ban hoàn nhân họ, phong vạn hộ hầu. Nếu nó thiêu chết với trong lửa, trong quân binh lính đều tiền thưởng trăm quan. Vì là giết Nhạc Phi, hoàn nhan tả tính xem như bất cứ giá nào. Sau đó, chính là buồn tẻ chờ đợi. Muộn gió lay rừng, nguyệt hát phong cao. Đại khái hơn một canh giờ sau đó, đã có binh lính gợi lên áp. Đến a, Nhạc Phi, mau lại đây a. Hoàn nhan tả tính trong tâm kêu gạo, hô hấp buộc phát dồn dập. Ngay tại cái này lúc, một trận mưa tên đột nhiên rơi xuống. Trong đêm tối, mũi tên chợt lóe lên, căn bản không thấy rõ bất kỳ tung tích nào. Làm bốn phía kêu thảm thiết cùng gào thét bi thương liên tục lúc, hoàn nhan tả tính mới phát giác. Địch tấn công. Chớ hoảng sợ. Bày trận, cử thuẫn, địch quân tại chính tây một bên. Thông qua cắm trên mặt đất mũi tên, hoàn nhan tả tính đại khái xác định địch quân phương hướng. Suy suy suy. Còn không chờ hắn kịp phản ứng, lại là một trận mưa tên gào thét mà đến. Lần này, là chính đông mặt. Đột nhiên, từng cái kim quân binh lính sau lưng chúng tên, kêu thảm ngã xuống đất không nổi. Cũng may mưa tên cũng không dày đặc, người chết bất quá 200-300, nghĩ đến là số người không nhiều. Hoàn nhan tả tính hơi chút cân nhắc, lập tức hạ lệnh, toàn quân xuất kích, hướng phía đằng tây tiến lên. Hắn cũng không có đem binh lực chia ra làm hai, lấy miễn có mai phục, hơn nữa tổn thương thứ 10 chỉ, không bằng đoạn nó nhất chỉ. Diêu Chính thấy kim quân hướng chính mình đánh tới, nhanh chóng mang theo 500 du dịch quân thoát đi. Luận tốc độ, du dịch quân chính là Nhạc gia quân trung chi đầu, liền bối ngôi quân đều không đuổi kịp. Cùng ngày cùng lúc, chính đông mặt đồng tiên cũng mang theo 500 đạn bạch quân rút lui, không thấy tăm hơi. Hoàn nhan tả tính dốc sức toi công giá trảng, chính cắn răng nghiến lợi lúc, chính bắc diện chuyển đến một hồi cười to. Hoàn nhan tả tính, Nhạc Phi ở đây, kinh hỉ hay không? Nhạc Phi, chính là gia gia của ngươi. Nhạc Phi lộ ra một ngụm phơi trần răng, ngươi kim tiền thoát xác, muốn mượn lửa công, tự cho là thông minh, kỳ thực sớm bị ta xem phá. Vốn tưởng rằng ngươi huynh trưởng Hoàn nhan tả đàm không có đầu óc, lại không nghĩ, ngươi cũng như thế ngu xuẩn mà không biết. Sau lưng bối ngôi quân dồn dập cười to, cái này gọi là không phải người một nhà không tiến vào nhất gia môn a. Hoàn nhan tả tính giận đến nổi gân xanh, nhạc tặc, ngươi tìm chết. Lên cơn giận dữ hắn giơ đao đánh tới, sau lưng gần 5000 kim quân đồng loạt đuổi theo, tiếng hô giết rung trời. Nhạc Phi thấy vậy không chút do dự, xoay người chạy. Sau lưng bối ngôi quân chỉ có 500, căn bản không đánh lại, ngược lại chính mục chỉ là bí mật di chuyển mà thôi. Trừ hắn ra, Diêu Chính, Đồng Tiên, Hàn Sĩ Trung, Lương Hồng Ngư lần này xuất chiến đều chỉ mang 500 nhân mã, chỉ có Dương Tái Hưng mang 3000 kinh kỵ. Cho dù là lục lộ tụ họp, đối đầu Hoàn Nhan Tả Tĩnh cũng không có bao nhiêu ưu thế. Tuy nhiên Nhạc Phi không đồng ý Tần Hội ý kiến, nhưng hắn cũng biết Long Tương Quan mới là trọng yếu nhất, cho nên Nhạc gia quân đại bộ phận binh lực vẫn là ở lại quân nội. Lúc này, Nhạc Bay ở phía trước chạy, Tả Tĩnh ở phía sau đuổi. Chạy người dĩ nhiên là quẹo trái quẹo phải, tán loạn khắp nơi, đuổi người không biết làm sao, chỉ có thể đi theo xuyên rừng tây nhỏ. Chỉ lát nữa là phải đuổi theo, Tả Hữu đột nhiên bạo phát ra từng trận tiếng la giết. Hàn Sĩ Trung cùng Lương Hồng Ngư một trái một phải, hướng về Kim Quân cánh hông phát động đột nhiên tập kích. Đánh chạy. Nhưng mà ai ai cũng biết, gặp phải tập kích phương pháp tối ưu nhất chính là đợi tại chỗ phòng thủ, sau đó tìm cơ hội. Chính là cái này tạm ngừng ngắn ngủi một khắc, Nhạc Phi nắm lấy cơ hội lao ra khỏi vòng đây. Trước khi đi còn hướng về phía Hoàn Nhan Tả Tĩnh rêu cợt nói, ngươi có thể không được a? Kim Cẩu, ngươi. Cảm nhận được lớn hết sức sỉ nhục, Hoàn Nhan Tả Tĩnh cùng nộ hét lên, lần nữa giết tới. Đuổi không nhiều lúc, chỉ lát nữa là phải đầm trọn bờ mông, hai bên lại. Lần này là đã xoay một vòng Diêu Chính cùng Đồng Tiên. Liên loại này, năm chi đám quân nhỏ tại sơn lâm bên trong cùng Hoàn Nhan Tả Tĩnh thẳng vào lấy phân chủ tử. Cùng ngày cùng lúc, Kim Quân đại doanh. Vừa nghe thấy Nhạc Phi cùng Hoàn Nhan Tả Tĩnh động tĩnh, đại doanh lập tức vỡ tổ. Bọn họ nhìn đến là binh lính, thực tế chỉ là một đám dân phu a. Đánh trận sự tình làm sao có thể tìm bọn hắn đâu? Còn không chờ bọn hắn chạy trốn, Nhạc Phi lưu đến Hoàn Nhan Tả Tĩnh càng chạy càng xa. Chờ phong ba qua đi, bọn dân phu phát hiện thật giống như đối với bọn họ chuyện gì a, sợ chịu đến trừng phạt bọn họ, lập tức chuyển thân chạy về đại doanh. Ngủ tiếp ngủ tiếp. Vừa mới nằm xuống, tiếng la giết nổi lên bốn phía. Dương Tái Hưng dẫn 3000 khinh kỵ đột nhiên tiến vào đại doanh. Bọn dân phu ở đâu là đối thủ, nhắc tới Khố Tử lại muốn chạy. Dương Tái Hưng giống to, ta biết rõ các ngươi là dân phu, không bị thương các ngươi tính mạng, đem doanh trướng hủy đi rơi mang đi là được, chớ có nghĩ đến chạy trốn. Vung kiếm chém chết một cái muốn chạy trốn, những người khác lập tức thành thật, ngoan ngoãn chạy đi hủy đi doanh trướng. Lại đem những này dầu cây chậu bội rậm đều phô địa bên trên, chất đống, thật, liền loại này. Dương Tái Hưng chỉ huy bọn dân phu, không cần thiết bao lâu liền để cho đại doanh đại thay đổi. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong đêm tối chỉ là một nơi không thể bình thường hơn được đất chúng. Được, cút đi. Dân phu giải tán lập tức. Mà lúc này, bị đuổi khắp núi chạy bối ngôi quân cùng Nhạc Phi, đã có nhiều chút kiệt sức. Mà nhiều lần bị đột tập Hoàn Nhan Tả Tĩnh cũng có chuẩn bị, Hàn Sĩ Trung chờ bộ phận có chút giảm viên. Lúc này, ngũ bộ đã bị Tả Tĩnh ép kết hợp một bộ. Chính là cái này mà, nhanh. Thấy thời cơ chín muồi, Nhạc Phi trước hô to, chỉ huy mọi người hướng một tòa núi nhỏ phóng tới. Sơn lâm đường nhỏ khó đi, lại chọn cái này một dạng lộ tuyến chạy trốn, Hoàn Nhan Tả Tĩnh trong lòng có chút nghi hoặc. Nhưng việc đã đến nước này, để cho không được hắn do dự, dù sao phía trước chính là Nhạc Phi. Tây bốc chiếu rọi xuống, đều có thể nhìn thấy bóng lưng hắn. Cơ hội tuyệt hảo. Hoàn Nhan Tả Tĩnh tâm hung ác, tay vung lên, hướng lục qua tiểu sơn, chính là chót lọt đường xuống dốc và bằng phẳng đất trũng. Nhạc Phi chờ người mạo đủ kinh liều mạng mà chạy, không ít chiến mã đều chạy ra bọn mép tử. Đừng hòng trốn. Vượt núi băng bèo Hoàn Nhan Tả Tĩnh giống to, mang theo kim quân cũng giống điên giống như vào tới. Đợi Nhạc Phi chờ người ra đất trũng, kim quân vừa vặn toàn bộ vào bên trong. Ngay tại cái này lúc, Hoàn Nhan Tả Tĩnh mũi tử một đột. Hương vị gì? Là dầu cây trầu. Không tốt. nhìn bốn phía một cái, nơi này Hoàn Nhan Tả Tĩnh đáy lòng chợt lạnh. Bị Nhạc Phi lưu đến chạy không được biết do bao lâu, lại là đêm tối, Kim Quân đã sớm mất đi phương hướng. Thế cho nên đi tới đã từng đại doanh, bọn họ cũng hồn nhiên không biết. Cháy mau. Lời còn chưa dứt, Mai Phục ở núi trên Dương Tái Hưng giống to, bắn tên. Lâm Tấm Hỏa tiễn từ trên trời rơi xuống, giống như rực rỡ múa quả lửa. Nhìn đến cái này duy mỹ một màn, Hoàn Nhan Tả Tĩnh thất thần tự nói, xong. 308N. Chương 309, Tả Tĩnh chết trận, trở mặt Tần Hội. Tuổi khô gặp liên hỏa, còn trộn lẫn một chỗ dầu cây trầu, hung mãnh hỏa thế cơ hồ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đất chúng. Đen nhánh bầu trời đêm đều bị thanh này đại hỏa chiếu sáng nửa bầu trời. Hỏa diễm đem khôi giáp cháy đến đỏ bừng, áo giáp xuống da thịt bị nóng nứt ra, rồi sau đó cùng y phục khoáy chung một chỗ, gắt gao dán tại áo giáp thành trong. Tiêu thảm thiết cùng gào thét bi thương ở trong núi vang vọng, giống như nhân gian luyện ngục. Nhân mã ngã xuống sau đó, thi thể bị nướng ra dầu trần đến, phát ra tư tư thanh thanh âm, một luồng khét thơm vị thịt tràn ngập ra. Hoàn Nhan Tả Tĩnh bị thân vệ đoàn đoàn bảo vệ, bọn họ dùng đao thương làm sự, cứ thế mà đào ra một khối nhỏ an toàn. Nhìn đến 5000 quân tiên phong từng bước táng thân biệt lửa, Hoàn Nhan Tả Tĩnh ngực đau xót, khóe miệng chảy ra huyết hồng. Nhạc Phi, Kim Cẩu. Trên sườn núi Nhạc Phi nghe thấy Hoàn Nhan Tả Tĩnh kêu gào, lúc này đáp ứng, đa tạ ngươi vì là chính mình chuẩn bị bội rậm cùng dầu cây trầu, đỡ phải quân ta độc thủ. Không tổn thương được lớn, vũ nhục tính rất mạnh. Ngươi. Phốc. Tiếp tục cưỡng chế máu tươi trong nháy mắt dâng trào, cuối cùng không bị khống chế bắn ra ngoài. Đã điên cuồng Hoàn Nhan Tả Tĩnh mắt thấy Tả Hữu, hôm nay chúng ta khó thoát khỏi cái chết, làm liều chết nhất chiến. Các vị có thể nguyện theo ta hay không? Thân vệ đáp ứng, nguyện theo. Đám cháy bên trong đáng sợ nhất không phải hỏa diễm, mà là khói dày đặc cùng thiêu khí. Tả Tĩnh biết do nếu như bọn họ đợi tại chỗ, cho dù hỏa thiêu không đến, không quá lâu cũng sẽ nghẹt thở mà chết. Đã như vậy, không bằng liều một phát. Mang theo cuối cùng hơn 200 may mắn còn sống sót thân vệ, Hoàn Nhan Tả Tĩnh hướng Nhạc Phi phương hướng phát động công kích. Giết! Các thân vệ lấy thân đi hỏa, bàn tay ra thịt cùng binh khí trong tay trực tiếp thiêu dính vào nhau. Lao ra cầu lửa, còn sót lại không đến trăm người, mỗi cái bị cháy sạch chật vật không chịu nổi. Giết! Địch quân đến tận đây, làm sao có thể không chiến? Nhạc Phi cũng không khi dễ người, mang theo 100 bối ngôi quân chính diện giết tới. Hai hai giao phong, bối ngôi quân trong nháy mắt bùng nổ ra cường hãn lực chiến đấu, hoàn toàn đè ép Kim Quân đánh. Mặc dù có đối phương bị hỏa thiêu nhân tố, nhưng bối ngôi quân chính là ngựa không dừng vó chạy hơn nửa đêm, kỳ thực cũng là mệt mỏi quân. Thật nếu nói, tám lạng nửa cân. Nhìn thấy thân vệ từng bước giảm viên, đặc biệt là đạo này tới lui tự nhiên kiêu dũng thân ảnh, Hoàn Nhan Tả Tĩnh tâm hung ác, bất thình lình giơ đao tiến lên. Loạn chiến bên trong lặng lẽ sở tới Nhạc Phi sau lưng, chợt nổi lên, xem đao. Cong. Nhạc Phi phảng phất sau hót mọc ra mắt, đột nhiên đem trường thương gánh vác ngăn trở đại đao. Sớm nghe nói về Kim Cẩu bị uội, ngươi không ngoài như vậy. Hoàn Nhan Tả Tĩnh hai mắt đỏ bừng, bành mắt hết nước ra, có thể giết ngươi là được. Đại đao lại vung, thẳng thắn thoải mái, không chút nào tránh lui, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Ngược lại chính lại không xuống đường, có thể kéo Nhạc Phi xuống nước, hắn chỉ kiếm lời không thua thiệt. Quyết chiến 50 hiệp, hai người chưa phân thắng bại. Nhưng Nhạc Phi tựa hồ càng đánh càng thành thạo có dư, Hoàn Nhan Tả Tĩnh chính là càng đánh càng kinh hãi, hổ khẩu không ngừng run rẩy. Đột nhiên, Nhạc Phi bắt lấy Tả Tĩnh một lần cái hở, trường thương đống nhiên đâm ra, đâm xuyên vùng tim, người sau ngã ngựa mà chết. Giây lát, Kim Quân mấy chục tinh nhuệ bị tiêu diệt hết. Cái này lúc, Diêu Chính Du dịch quân báo lại, hướng chính bắc 50 dặm có địch quân. Kim Quân chủ lực đến, rút lui. Nhạc Phi tay vung lên, lục bộ nhân mã đồng loạt hướng Long Tương Quan rút lui. Cùng ngày cùng lúc, hướng chính bắc chạy tới Kim Quân viện quân, chính là Từ Hồng Tư bản dẫn đội. Chờ hắn chạy tới lúc, Nhạc Phi đám người đã ra roi thúc ngựa tiến vào quân nội. Cái này lúc, có Kim Quân binh lính đem Hoàn Nhan Tả Tĩnh thi thể mang lên Hồng Tư bản trước mặt. Đầu lâu đã bị cắt rơi, chỉ còn kia thân giáp trụ mới có thể nhận ra thân phận. Lại thấy đầy đất Kim Quân thi thể, còn có đất chúng trong kia cháy hừng hực nhân mã thi thể, Hồng Tư bản tim như bị đào cắt. Trước tiên có Tả Đàm, hôm nay lại có Tả Tĩnh, chấm nên như thế nào hướng về phía dưới cựu tuyển canh mạnh huynh giao phó? Hoàn Nhan Thang Liệt, ngày xưa Kim Quốc danh tướng, nhiễm bệnh ly thế, lưu lại Hoàn Nhan Tả Đàm cùng Hoàn Nhan Tả Tĩnh hai cái nhi tử. Nhạc Phi, lại là này cái Nhạc Phi. Hoàn Nhan Hồng Tư bản tựa hồ nhớ tới không chịu nổi chuyện cũ, kết hợp lập tức thảm trạng, khuôn mặt đã vặn mèo. Nếu không giết hắn, chấm thể không làm người. Lúc này, Long Tương Quan bên trong, thắng. Tân Hội nết to miệng giọng nói mang vẻ ba phần hiếu kỳ, ba phần kinh ngạc, cùng bốn phần không thể tin. Dương Thái Hưng cười lạnh, nghe Tần đại nhân lời này, tựa hồ không làm sao hy vọng quân ta thu được thắng lợi trở về. Ê, làm sao biết chứ? Tân Hội vẻ mặt đưa đám, lại dĩ nhiên nặn ra một nụ cười, biểu tình nhìn đến vừa khóc vừa cười, lôi thôi lết thiết. Đúng. Hoàn Nhan Tả Tĩnh đầu lâu bị để lên bàn tử, còn chưa có nhắm hai mắt lại phảng phất gắt gao nhìn chằm chằm Tân Hội. Người này chính là Kim Quân quân tiên phong thống lĩnh, Hoàn Nhan Tả Tĩnh đã bị ta chém đầu. Nhạc Phi mở miệng, ngữ khí rất là đạm nhiên, phảng phất tại trình bày cái gì không thể bình thường hơn sự tình. Bất quá với tư cách đem Kim Quốc hoàng đế đánh về quê còn hắn, quả thật có tư cách này. Tân Hội, Vương Tuấn chờ người mồ hôi đầm địa, đáy lòng mạnh mẽ trầm xuống, trên mặt huyết sắc đều cởi ra mấy phần. A, Nhạc tướng quân thần dũng, thắng ngay từ trận đầu. Này tặc thật là đáng chết, ta nhổ vào. Tân Hội chiến chiến nguy nguy hướng về phía Hoàn Nhan Tả Tĩnh đầu nhổ nước miếng. Bất quá ta quân trở về đóng lúc, phát hiện Kim quân chủ lực đã đến, Hồng Tư bản xương 30 vạn đại quân, bất quá án thám tử báo lại, mấy con số này hẳn là muốn giảm phân nửa. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt dồn dập ngưng trọng mấy phần. 15 vạn đại quân, cái này cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Tuy nhiên Nhạc gia quân có 10 vạn, lại thêm sau đó gia nhập 5 vạn Hàn gia quân, về số lượng cùng Kim quân không sai biệt lắm. Nhưng trên thực tế, chính thức chú đóng ở Long Tương quan có thể xa không có nhiều như vậy. Ban đầu Đại Lương Cựu Châu, các nơi ít nhiều gì đều có đóng quân, lấy ổn định dân tâm cùng tiêu diệt sơn phỉ. Trừ chỗ đó ra, Diêu Châu, Ly Châu, Lương Châu, Di Châu, U Châu to như thế có bao nhiêu duyên hải địa khu, hải tặc uy khấu ngang ngược. Cái này thật dài duyên hải địa khu, đóng trú 7, 8 vạn quân đội kiến chế phòng tuyến. Cho nên chính thức trú đóng ở Long Tương Quan, cũng liền 5 vạn nhân mã. Tuy nhiên cái này 5 vạn người đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, nhưng đối với mặt kim quân cũng không phải ăn chay. Thấy mọi người mặt lộ lo âu, Nhạc Phi cười nói, không cần phải lo lắng, có câu nói thật tốt, thập tác vi trì, năm tất công trì, có thể kim quân mới bất quá quân ta gấp 3 mà thôi. Dựa vào Long Tương Quan sắc bén, ổn thỏa thủ thành, Hồng Tư Bản cho dù là cố gắng thế nào cũng đánh không tiến vào. Lúc này, Nhạc Phi lại lần nữa nhặt lên Tần Hội ban đầu đề nghị, tử thủ không ra. Tần Hội rất khó chịu. Hắn kiên trì tử thủ không ra, đó là bởi vì hắn vì là lo nghĩ đại cục sao? Không, hắn chỉ là muốn tìm Nhạc Phi gốc mà thôi, như vậy mới phải hướng về Giang Miên cáo trạng. Hiện tại ngu ngốc cũng nhìn ra được, lựa chọn tốt nhất là tử thủ, nhưng vấn đề là Tần Hội hiện tại hy vọng Nhạc Phi phạm sai lầm a. Không ra khỏi thành làm sao phạm sai lầm? Ngay sau đó, Tần Hội lại một lần đứng ra. Ta phản đối. Trải qua trận chiến này, địch quân tiên phong bị tiêu diệt hết, đủ thấy kim quân chi suy nhược, làm nắm chắc thời cơ ra khỏi thành nên chiến, lấy chấn sĩ khí của ta. Má, lúc trước chúng ta muốn đi ra ngoài ngươi liều mạng không để cho, hiện tại chúng ta không đi ra, ngươi lại giật dây nên chiến. Chơi trở mặt đâu? Mọi người không để ý tới hắn, dồn dập đi bố trí thủ thành công việc. Chịu đến mặc kệ Tần Hội thẹn quá thành giận, lúc này lại hướng về Giang Miên viết phong thư. Nhạc tướng quân trận đầu giành thắng lợi, thoải mái giành thắng lợi, đủ thấy kim quân chi yếu quân ta mạnh mẽ, cơ hội tốt như vậy, làm ra khỏi thành nhất chiến, đại phá kim quân, bắt sống kim quốc hoàng đế, chẳng phải tốt thay? Đúng, Nhạc tướng quân khư khư cố chấp, hèn nhát không ra, vượt mất cơ hội tốt. 309N. Chương 310, Nhạc Phi từ trước, Tần Hội giáng quân. Cái này Tần Hội, còn thật có ý tứ. Giang Miên cười cười bút. Bên cạnh Đồng Nhã cùng Đồng Linh thấy chú cái miệng nhỏ, đại vương biết rõ kia Tần Hội là nội gián, tại sao phải ban cho hắn giáng quân chi vị? Không ban cho hắn giáng quân chi vị, hắn dám ở Nhạc Phi trước mặt nhảy nhót sao? Giang Miên đem tin chết hảo đưa cho Cẩm Ý vệ, hắn không nhảy nhót, Hồng Tư Bản làm sao dám tiến vào đóng đến đưa đâu? Nga. Nguyên lai ngươi là đang chơi cái này Tần Hội. Giang Miên mặt giật một cái, vươn tay đem hai người kéo vào trong ngực nắm bóp, hắn nào có hai người thú vị. Long Tương Quan, Hoàn Nhan Hồng Tư Bản đã đến quan ngoại, mấy trăm ngàn đại quân xây dựng cơ sở tạm thời, doanh trướng liên miên mười mấy dặm. Không nói trước ngoài ra, trận thế này liền đầy đủ dọa người. Nhưng Nhạc gia quân không hề bị lay động, tử thủ theo thành, nửa bước không lùi. Hạ trại ngày tiếp theo, Kim quân liền bắt đầu công thành. Vốn là điều động nô lệ tiến hành một làn sóng dò xét, bị Nhạc gia quân thoải mái đánh lui. Tiếp tục Kim quân bắt đầu dồn đất núi. Nhưng mà bởi vì xi măng rộng rãi sử dụng, Long Tương Quan đã sớm tu sửa một lần, có vẻ càng cao to hơn sừng sững. Thật muốn dựa vào dồn đất núi lên tới đi, trời mới biết muốn bao nhiêu thổ. Vừa bắt đầu làm việc không lâu, chúng bước công trình số lượng cùng hoàn toàn không thành tỷ lệ chiến tổn, lập tức để cho Hồng Tư Bản bỏ đi suy nghĩ. Dồn đất núi không được, vậy liền thủy công, hỏa công, du địch toàn bộ đến một lần. Vô dụng. Nhạc Phi kinh nghiệm chiến trường lão đạo, chỉ huy tự nhiên, gặp chiêu phá chiêu, căn bản không lỗ lã. Không làm sao được, chỉ có thể cường công. Xe bắn đá, công thành truy, Vân Thê Sa cùng lên trận, đánh cho huyết nhục bay lượn trời đất mù mịt. Có chừng mấy lần kim quân đều sờ lên đầu tường, thoạt nhìn phá thành trong tầm mắt. Nhưng mà Nhạc Phi gương cho binh sĩ, cầm trong tay đại đao đuổi theo thành kim quân mở ra trận giáp lá cả, cứ thế mà đem tiến công đánh lui. Mấy chục trận chiến đấu xuống, kim quân dĩ nhiên không chiếm được phân nửa tiện nghi, ngược lại vỡ nát miệng đầy răng. Tân Hội thấy cắn răng nghiến lợi. Ngay tại cái này lúc, Giang Miên tin đến. Tân Hội vừa nhìn, vui mừng quá đổi, Giang Miên vậy mà trực tiếp cho hắn giáng quân chức vụ. Ha 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 ha. Tốt, quá tốt. Vệ binh, đem Nhạc Phi gọi tới cho ta. Cầm lông gà làm lệnh tiễn Tân Hội đắc ý vong hình, sống lưng đều thẳng tắp. Tân đại nhân, Nhạc tướng quân nói chiến sự tiền tuyến trọng yếu, hoàn mỹ đi ra. Tân Hội giận dữ, được, rất tốt. Ngay cả ta người giám quân này đều không động hắn đúng không? Đã như vậy, cái này thủ tướng chi vị hắn tạm thời cũng đừng làm, đi ra sau Hàn Lăng đợi. Hàn Lăng là Long Tương Quan sau đó tòa thành thứ nhất, cũng là mới xây một tòa trọng thành. Nơi đây còn có binh lực 2 vạn, trong đó có mấy ngàn tân binh. Mặc dù như thế, nhưng nếu Long Tương Quan phá, thành này chính là đạo thứ hai cửa khẩu, để phòng kim quân kỵ binh nhập quan sau đó thoải mái tay chân. Tân Hội nổi giận đùng đùng xông vào cửa, trong lúc nhất thời, bao gồm Nhạc Phi tại bên trong, Hàn Sĩ Trung, Diêu Chính, Cao Sủng chờ một đám Nhạc gia quân cao tầng đồng loạt nhìn về phía hắn. Nhu Cao càng lớn tiếng hỏi, Tần đại nhân tới đây làm à? Một khắc này, Tần Hội đột nhiên thức tỉnh. Giáng quân chi vị lại làm sao? Nhạc gia quân đại bộ phận tướng lãnh chính là đối với Nhạc Phi quyết một lòng. Đặc biệt là tại cái này chiến sự nguy cấp, từ trước Nhạc Phi, hắn Tần Hội dám không? Liên tính hắn dám, Nhạc Phi từ sao? Còn lại tướng lãnh nhận sao? Phải biết Giang Miên chỉ là cho hắn giáng quân chi vị. Dựa vào mình là giáng quân làm tiền tuyến đại tướng, đối phương chính là có thể dựa vào lý lẽ biện luận thậm chí kháng lệnh không theo. Ngay tại cái này lúc, truyền lệnh binh báo lại. Truyền đại vương khẩu lệnh, thủ tướng Nhạc Phi di ngộ chiến cơ, tạm tháo thủ tướng chức vụ, lui khỏi vị trí Hàn Lăng chủ đóng, Long Tương Quan tất cả mọi chuyện, giao cho giám quân Tân Hội. Tốt trợ công a đại vương. Tân Hội trong tâm điên cuồng hô to, không nhịn được cười ra tiếng. Mà ở đây tướng lãnh tất toàn bộ vỡ tổ. Cái gì? Lâm trận đổi tướng, đại vương hồ đồ a. Tân Hội, ta nhổ vào. Hắn có thể cùng Nhạc đại ca so sánh sao? Còn giám quân đâu, nhìn ta nghe không nghe hắn ra lệnh liền xong chuyện. Mọi người lòng đầy căm phẫn, thậm chí có giống như Cao một loại nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp tại chỗ biểu thị đối với Tân Hội ghét bỏ. Tân Hội giận đến mặt bạo thành màu gan heo. Vừa muốn nói chuyện, Nhạc Phi đột nhiên giơ tay lên, tỏ ý mọi người yên tĩnh lại. Tân Hội cho là hắn muốn kháng lệnh, lúc này nói ra, sẽ cũng không đoạt chức tướng quân vị chi ý, chỉ là quân lệnh như sơn. Tần đại nhân không cần nói nhiều, quân mệnh có trái, bay tự nhiên biết rõ. Lập tức quỳ bài nói, Nhạc Phi dẫn vương chỉ. Phen này thao tác, để cho chúng tướng lãnh lại nổ, liền Tần Hội đều có chút sửng sốt. Chủ động để cho quyền, cái này Nhạc Phi lúc nào tức thời như vậy? Sau đó Nhạc Phi không nói hai lời, mang theo mấy chục thân vệ liền chạy tới Hàn Lăng, không chút nào dừng lại. Tần Hội cảm giác có chút không chân thật, luôn có một loại Nhạc Phi đang phối hợp hắn ảo giác. Vương Tuấn nhắc nhở, giáng quân đại nhân, tiếp xuống dưới thủ thành sự tình làm do ngươi đến phụ trách. Bỏ đi tạp niệm, Tần Hội gật đầu một cái. Nói không sai, mặc kệ Nhạc Phi làm sao nghĩ, ngược lại chính bản thân mục đích đã đạt đến. Tần Hội lúc này hạ lệnh, ra khỏi thành nên chiến. Hàn Sĩ Trung chờ người hướng về phía Tần Hội phát ra quốc gia tinh túy thăm hỏi, mà nối nghiệp tiếp theo tử thủ thành trì. Ta là giáng quân, các ngươi dám kháng lệnh. Tần Hội giận đến dậm chân. Nưu Cao Khinh bị liếc hắn một cái, ngu ngốc nói cho ngươi cứ ăn ngon, ngươi ăn sao? Ngươi, sau cuộc chiến ta ắt sẽ hướng về đại vương báo cho. Đừng cầm đại vương tới dọa ta, muốn không phải là xem ở đại vương mặt mũi, ta sớm một đao băm ngươi. Đồng đóa, cho rằng Nhạc Phi đi ngươi là có thể gài bẫy chúng ta là đi. Nghĩ dám ăn. Dương Tái Hưng càng là gầm lên, rõ ràng có kiên thành mà bất thủ, ngược lại vứt bỏ ưu thế ra khỏi thành nhất chiến, Tần Hội ngươi chẳng lẽ là kim nhân gian tế? Tần Hội toát ra mồ hôi lạnh, kiên trì đến cùng gào thét, ngươi sao có thể bêu xấu ta chính là người đọc sách. Hôm nay địch yếu ta mạnh, làm nhất cử đánh chi, phá quân bắt vương, lấy trấn sĩ khí, tôi ngày xưa mới đề nghị ra khỏi thành nhất chiến. Vậy ngươi chính là thuần túy ngu. Ngươi. Qua lại này cùng lúc, đứng tại Tần Hội một phương Vương Tuấn chờ người, cũng từng bước bị Nhạc Gia Quân cô lập. Tần Hội phát hiện liền tính Nhạc Phi đi, muốn lừa bịp Nhạc Gia Quân thật giống như cũng rất không có khả năng. Vương Tuấn âm thầm đề nghị, Tần đại nhân, Hàn Sĩ Trung, Diêu Chính chờ người tất cả đều thiện chiến hạng người, nếu muốn lừa gạt, làm dùng ám chiêu. Ngoài sáng để bọn hắn ra khỏi thành đường, vừa nhìn chính là không có hảo ý, người nào rút lui. Tần Hội bừng tỉnh, làm cùng kim nhân mưu. Dựa vào giáng quân chi tiện, Tần Hội lập tức liên hệ Hoàn Nhan Hồng Tư Bản, làm phái một quân lách qua Long Tương Quan, để dụ địch, tiểu nhân liền có lý do đổi nhau thủ quân. Sau đó, thư này bị Cẩm Ý vệ chặn lại, đưa đến Nhạc Phi trên bàn. Hay cái Tần Hội, nếu người này lòng son dạ sắt, dựa vào cái này toàn thân tài trí, lo gì không có quan to lộc hậu. Nhạc Phi đều thay hắn đáng tiếc. Thư này đưa cho Hồng Tư Bản, để bọn hắn theo kế hoạch hành sự. Cẩm Ý vệ sau khi đi, Nhạc Phi lại cử đập bút, trong bóng tối viết một phong thơ. Đem thư này đưa cho Lương Hồng Ngư, trong quân duy nàng nhất là tâm tư kín đáo. 310N Chương 311, Tần Hội thanh tú thao tác, độc trưởng lòng tướng quan. Làm Lương Hồng Ngư nhận được Nhạc Phi tin sau đó, nhanh chóng triệu tập Nhạc Gia Quân bên trong trọng yếu tướng lãnh, Hàn Sĩ Trung, Diêu Chính, Trương Hiến chờ người đều ở đây. Bất quá nàng rất thông minh không có triệu tập ví dụ như Dương Tái Hưng, Nưu Cao đợi người. Không phải không tin được, mà là bọn họ tính tình quá thẳng, Lương Hồng Ngư sợ bọn họ miệng gáo. Chẳng không nói, bọn họ đến lúc đó ồn ào, còn có thể vì là hành động che chở. Cùng ngày cùng lúc, Hồng Tư Bản cũng nhận được Tần Hội mật tín. Đêm đó, Hồng Tư Bản lập tức hạ lệnh, phân ra một đường 3 vạn kim quân nhân mã, đi xa đường vòng qua Long Tương Quan, trực tiếp Hàn Lăng. Đương nhiên, đây chỉ là ngoài mặt động tác, chỉ cần gặp ngăn trở, cái này 3 vạn kim quân lập tức liền sẽ dừng lại hoặc rút lui. Rất nhanh, kim quân hướng đi bị thám báo dò sẽ đến. 3 vạn người phân binh, cái này cũng không là cái số lượng nhỏ. Tân Hội vỗ một cái bàn tử, kim nhân muốn tha cho ta Long Tương Quan lấy Hàn Lăng, cực kỳ ác độc. Hàn Lăng chính là Long Tương Quan về sau cửa khẩu, cũng là hậu cần trạm, tuyệt đối không thể mất. Hắn chợt nhìn về phía trung tướng lãnh, hiện tại ta lấy giáng quân thân phận, mệnh lệnh Hàn Sĩ Trung, Lương Hồng Ngư, Diêu Chính, Trương Hiến, Vương Quý năm người xuất 3 vạn binh mã đi vào ngăn trở địch. Chúng tướng trố mắt nhìn nhau. Lương Hồng Ngư nhíu mày, Tần đại nhân, hành động này phải chăng thiếu sót? Long Tương Quan là trọng yếu nhất, sao có thể tuyên chuyển 3 vạn nhân mã? Lại nói, tiếp viện Hàn Lăng có cần thiết hay không? Không nói trước Kim Quân lách đường xa có thể là nghi binh, chính là bọn họ thật muốn tới cũng là thâm nhập phía sau địch. Đến lúc đó Kim Quân hậu cần đoạn tuyệt, thêm nữa Hàn Lăng còn có 2 vạn nhân mã cùng Nhạc tướng quân, Kim Quân muốn phá, khó như lên trời. Không đánh tan được Long Tương Quan, liền thẳng vào cái đại quyển tử vòng qua quan hải đi đánh Hàn Lăng. Cái này hợp lý sao? Vì sao cổ đại công thành chậm chạp không công nổi, lại thà rằng tiếp tục công cũng không nguyện ý đường vòng? Bởi vì hậu cần tuyến sẽ bị chặt đứt. Vòng qua một tòa thành, chính là lưu lại cho mình một khóa đính tử. Nhất tháp hai tháp không đẩy ngã, trực tiếp chạy đi đẩy ba tháp, này không phải là đi đưa sao? Cho nên Lương Hồng Ngư cảm thấy, Kim Quân cái này nhất định là đánh nghi binh. Cho dù không phải, dựa vào Hàn Lăng bản thân phòng bị lực lượng cũng hoàn toàn không cần lo lắng, thậm chí có thể cùng Long Tương Quan giáp công, trực tiếp mạnh ăn nhóm này Kim Quân. Không được, Hàn Lăng trọng yếu nhất, càng là quân ta tích lương nơi, tuyệt không thể sai sót. Tân Hội thái độ rất kiên quyết. Vạn sự lấy ổn thỏa làm chủ, vẫn là hạn chế để cho Kim Quân tùy tiện đi tới quân ta phía sau. Vương Tuấn mở miệng nói, Hắc Đình cùng Phó Tuyển cũng lần lượt phụ họa. Mọi người bắt đầu tranh luận, rồi sau đó tranh cãi không thể tách rời ra, ai cũng không chịu nhượng bộ. Tân Hội chợt vỗ một cái bàn tử, đủ. Ta là giáng quân, ta quy củ chính là quy củ. Nhưng hắn cũng không phải làm càn làm bậy, lúc này đề xuất nhượng bộ, Vương Quý thống lĩnh trung quân có thể lưu, những người còn lại mang 2 vạn người đi ngăn trở địch. Long Tương Quan sự tình không sao cả, quan nội còn có hơn 2 vạn người, vật tư dồi dào, thủ quan dư giả có thừa. Thêm nữa Kim Quân đã có nhiều ngày chưa từng công thành, chỉ sợ là lúc trước ăn quả đắng, hiện nay đang suy tư đối sách, trong thời gian ngắn đừng lo. Thấy Tần Hội tựa hồ muốn bất cứ giá nào, chúng tướng bất đắc dĩ, miễn cưỡng đáp ứng xuất binh ngăn trở địch. Lương Hồng Ngư, Hàn Sĩ Trung, Diêu Chính, Trương Hiến 4 người mang theo 2 vạn nhân mã rời khỏi Long Tương Quan, nhưng hành quân không nhanh, thời khắc chú ý quan hải tình huống. Nhưng mà chẳng biết tại sao, Kim Quân dĩ nhiên liên tục đã lâu không có động tĩnh. Phản phất thật là như Tần Hội từng nói, bởi vì lúc trước thất bại, Kim Quân có chút không dám bên trên, đang suy tư đối sách. Tân Hội nhìn vòng quanh tả hữu, như thế nào? Giáng quân đại nhân thần cơ diệu toán. Vương Tuấn dẫn người hô to. Dương Tái Hưng, Ngưu Cao chờ người dồn dập khịt mũi coi thường, chuyển thân rời đi. Thấy vậy Tân Hội sắc mặt khó coi, nếu muốn không sơ hở tí nào, còn cần đem bọn hắn cũng đẩy ra. Kim quân tuy nhiều ngày chưa công thành, thủ quân nhóm cũng không dám buông lỏng, ngày đêm căng thẳng thần kinh, rất sợ Kim quân mang đến đột nhiên tập kích. Công thủ chiến bên trong thủ quân mặc dù chiếm cứ kiên thành ưu thế cự lớn, nhưng khai chiến quyền chủ động chính là tại công thành một phương. Bất quá chỉ là như vậy cái tình huống, để cho Tần Hội nắm lấy cơ hội. Thủ quân tinh thần thời khắc căng thẳng, lâu thủ e rằng có tổn hại chiến lực, làm tiến hành thay phiên. Đối với Tần Hội người giám quân này lặp đi lặp lại nhiều lần làm cản rỡ, Dương Tái Hưng vừa bất tức vừa bất đắc dĩ. Giám quân đại nhân, nhạc gia quân thay phiên là có thời hạn, bây giờ còn chưa đến. Nhưng nhìn ta chi, các binh lính tình huống đã không cần lạc quan, thậm chí đã xuất hiện tinh thần tan vỡ tình trạng, đương lập tức đổi nhau. Lời này vừa nói ra, Vương Tuấn, Hắc Đình cùng Phó Tuyển ba người dồn dập mở miệng. Giám quân đại nhân nói đúng, ta binh lính dưới quyền đã có dị trạng, ta hắn phía dưới cũng vậy, ta cũng giống vậy. Thủ tướng thay phiên là thủ thành trong chiến đấu thường có chuyện, mà thủ tướng thông qua quan sát tướng sĩ tình huống thực tế, hợp lý chế định thay phiên thời gian cũng rất bình thường. Có thể nói, Tân Hội cái này giải thích không khơi ra tật xấu gì. Hừ, chúng ta nhạc gia quân binh lính cũng không có ngươi tưởng tượng được như vậy không chịu nổi. Với tư cách tướng lãnh một trong, Dương Tái Hưng so sánh Tần Hội rõ ràng hơn dưới quyền tướng sĩ tình huống, căn bản xa không có đạt đến tinh thần tan vỡ trạng thái. Vương Tuấn ba người nói đơn thuần đánh giám. Tần Hội cao mày, Dương Tái Hưng, ngươi là muốn kháng lệnh sao? Ngươi, động đoá, quan hơn một cấp đệ chết người. Dương Tái Hưng dứt khoát không nói lời nào, nhưng mà hoàn toàn không có thỏa hiệp ý tứ. Cùng thủ quân đội nhau quân đội, là Hàn Lăng đóng quân, đến lúc đó nhạc tướng quân cũng sẽ trở về. Dương Tái Hưng ngẩn ra, lập tức nói ra, được. Hắc, đem nhạc thống lĩnh triệu hồi đến, vậy còn sợ cái bố nhỏ? Đã như vậy, liền thay phiên đi. Tân Hội vừa nói, khoe miệng lộ ra một tia âm hiểm nụ cười. Ít ngày nữa, hai quân bắt đầu thay phiên. Đi trước một nhóm người ngựa là Vương Tuấn Hán phía dưới nhân mã, tổng cộng là 2.000. Nhạc gia quân tướng lãnh đều cũng không một khối thiết bản, huống chi bên dưới binh lính. Vương Tuấn mấy người đang nhạc gia quân bên trong kinh doanh nhiều năm, tự nhiên cũng không bồi dưỡng được thiếu tâm phúc. Cái này 2.000 người chính là hắn tâm phúc. Hướng theo Vương Tuấn bộ phận thuyên truyền, đồng nhất một chi đồng dạng 2.000 nhân mã đội ngũ chạy tới Long Tương Quan. Thuyên truyền quân đội cũng không phải một tia ý thức điều, mà là một nhóm tiếp tục một nhóm, bảo đảm thành bên trong từ đầu đến cuối có nhiều người như vậy, lấy ứng đối đột nhiên xuất hiện biến cố. Bất quá kỳ quái là Tân Hội làm cho này chi đến từ Hàn Lăng đóng quân chuẩn bị quân doanh, cách vốn là thủ quân xa không ít, cho nên Dương Tái Hưng chờ người không biết là cái này 2.000 nhân mã chính là sáng sớm rời khỏi Vương Tuấn bộ phận. Ngược lại thay phiên trong lúc, một mực tĩnh mịch kim quân như cũ không có động tác, để bọn hắn thở phào. Lại sau đó chính là Hắc Đình bộ phận, Phó Tuyển bộ phận, hết thảy chơi đồng dạng thủ đoạn bị bẩm. Đi, nhưng không hoàn toàn đi. Không biết chuyện Dương Tái Hưng, Ngưu Cao, Lục Văn Long chờ người hồn nhiên không biết, đến phiên bọn họ lúc, từng cái mang theo hắn phía dưới thật hướng Hàn Lăng đuổi. Nhìn đến Vương Quý đem một lớp cuối cùng nhạc gia quân mang đi, toàn bộ Long Tương Quan lập tức chỉ còn lại Vương Tuấn, Hắc Đình, Phó Tuyển cái này tam bộ tổng cộng 5.000 người. Tân Hội một hồi thao tác qua đi, hôm nay to lớn Long Tương Quan, toàn bộ là người mình. Hắn lập tức viết thư cho Hồng Tư Bản, Long Tương Quan đã mở, cung nên bệ hạ giá đáo. 311N. Chương 312, phát sinh biến cố, bị diễn Tân Hội. Tin đưa đến Hồng Tư Bản trong tay, nhưng hắn cũng không có mừng rỡ như điên. Còn nhớ rõ lần trước, Tân Hội cũng là nói như vậy. Hắn thay Kim Quân kiếm lời mở Long Tương Quan, từ đó trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Kết quả Long Tương Quan phá là phá, có thể lại đụng phải cái nhạc phi để ngang phía sau, cho hắn một trận hành hung. Tả Hưu Tham Hưu thấy Hồng Tư Bản cao mày, nghi hoặc không hiểu, Long Tương Quan đã bị mật thám kiếm lời mở, vậy hạ vì sao không thích? Long Tương Quan ngã không quan trọng, trọng yếu là nhạc gia quân a. Hồng Tư Bản không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài, nếu không trừ nhạc gia quân, Long Tương Quan phá thì có ích lợi gì? Bệ hạ chớ lo, có người ra sách, Tần Hội tạo nên, cũng không chỉ là Long Tương Quan, lấy hắn lời nói, quan trung thuyên chuyển 2 vạn binh mã đi vào ngăn trở quân ta 3 vạn phân binh. Nếu là có thể nhờ vào đó tiền hậu giáp kích, đem cái này 2 vạn binh mã tiêu diệt hết, át phải có thể để cho nhạc gia quân thương cân độ cốt. Đi ngăn trở địch 2 vạn binh mã chính là tinh nhuệ, trong đó càng là có Hàn Sĩ Trung, Diêu Chính chờ một đám ưu tú tướng lãnh. Có câu nói thật tốt, nghìn quân dễ được một tướng khó cầu. Nếu có thể đem cái này bị cô lập 2 vạn đại quân ăn hết, đối với nhạc gia quân tuyệt đối là đả kích trầm trọng. Hơn nữa, người kia tiếp tục nói, cầm xuống Long Tương Quan, chiến lược ý nghĩa phi phạm, quân ta thiếu một ngăn trở, nhiều thêm một bình chứng. Phạm là chiến sự, không phải liền là từng điểm ưu thế tích lũy sao? Đừng xem Hồng Tư Bản lời trong lời ngoài không đem Long Tương Quan coi là chuyện to tát mà, trên thực tế nếu để cho nhạc gia quân tử thủ Long Tương Quan, chỉ cần 2-3 vạn người, kim quân mệnh chết đều không đánh vào được. Hiện tại không đánh mà thắng cầm xuống Long Tương Quan, chút ít tiêu hao nhiều hơn, càng là có điểm đặt chân. Phải biết Long Tương Quan cũng không là đan diện quân hải, mà là tứ phía kiên thành, điều đầu thì trở thành mấy phe thành trì. Ngươi nói có lý. Hoàn Nhan Hồng Tư Bản gật đầu một cái, lập tức tinh thần phấn chấn, nhập quan. Lại lần nữa phấn chấn Hồng Tư Bản khôi phục tự tin, càng là nhiều thêm một phần cẩn thận cùng lý trí. Tân Hội tác phẩm tin mặc dù như thế, nhưng không biết người này là không trung thành. Có thể bán chủ nhân, Hồng Tư Bản là xem không lên, tự nhiên cũng là không tin được. Hoàn Nhan tông lệ, ngươi dẫn theo tiền quân trước tiên vào thành tìm tòi kết quả. Vâng. Trong bóng tối mấy đạo ánh mắt nhìn phía xa Kim quân. Vậy Kim phục quan miệng người chính là Kim quốc hoàng đế. Ứng chính là hắn. Đáng tiếc, hắn làm sao không tự mình vào thành? Hại chúng ta hưởng phí mưu đồ lâu như vậy, chỉ sợ là không tín nhiệm Tần Hội đi. Vậy cái sinh con già không có lô đít đồ chơi mà, ngay cả một gian tế đều làm rác rưởi như vậy. Trên đầu tường, Tần Hội, Vương Tuấn, Hắc Đình, Phó Tuyển bốn người thấy Kim Quân đến trước, liền vội vàng chạy xuống đi, phất tay áo chào đón. Đợi Kim Quân chậm rãi tới gần, Long Tương Quan đại môn từ từ đi lên, lộ ra thân ảnh bốn người. Hoàn Nhan Tông Lệ thấy vậy cười lạnh, mềm xương trung nguyên cầu. Phóng ngựa tiến đến, ta là Đại Kim Thông nhận lấy Hầu Kiêm Trinh Nam quân phải phó nguyên soái, Hoàn Nhan Tông Lệ. Trong lời nói tiết lộ ra ngạo mạn, thậm chí chưa từng xuống ngựa. Tân hội bốn người đồng loạt quỳ bái, cung nên Đại Kim Thiên Sứ nhập quan. Lên. Hoàn Nhan Tông Lệ cũng không thèm nhìn tới ba người, bệ hạ có lệnh, các ngươi bốn người dẫn ta quân vào ở, hơi chọn quan trùng công việc. Giang giác mở miệng, không để ý chút nào luống cuống tay chân lên ngựa bốn người. Tân hội chờ người chỉ được gật đầu liên tục, không dám bỏ sót bất luận cái gì chi tiết. Một màn này, để cho Vương Tuấn ba người dồn dập có chút không thoải mái. Bọn họ làm nhiều chuyện như vậy chính là cái gì? Vì là địa vị, vì danh lợi, vì là vinh hoa phú quý. Nhưng bây giờ nhưng phải khắp nơi nhìn người sắc mặt, còn giận mà không dám nói gì. Rõ ràng mấy ngày trước tại Nhạc Gia Quân bên trong, bọn họ vẫn là nhất hô bách đứng, cho dù Nhạc Phi ở đây, bọn họ cũng có một chỗ ngồi. Nhưng bây giờ, bọn họ đột nhiên có chút hối hận. Nhắc tới người a, chính là tiện. Có vài thứ không biết quý trọng, nhất định phải chờ mất đi mới biết lúc này đã trễ. Vương Tuấn mấy người đã không đường quay đầu, chỉ có thể im hơi lặng tiếng nặn ra nụ cười, giống như người hầu một dạng ở phía trước dẫn đường. Có thể động thủ sao? Không gấp, chờ một chút. Nếu như là Hoàn Nhan Hồng Tư bàn vào thành, kia phòng trừng ngay lập tức liền sẽ động thủ. Nhưng bây giờ không phải hắn, dứt khoát chờ một lát mà, để cho Kim Cẩu nhập quan lại giết. Đầu tường, cải trang thành phổ thông quân sĩ cao sủng cùng Lục Văn Long chờ người chính chăm chú nhìn dưới thành Kim Quân. Lúc này, đã có không ít Kim Quân lên đầu thành, bắt đầu tiếp quản. Vương Tuấn chờ người dưới quyền tướng sĩ đồng loạt ngồi chồm hổm dưới đất, từ vênh vang đắc ý Kim nhân đoạt lại binh khí. Mắt thấy Kim Quân binh lính từng bước tới gần, cao sủng ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên để thương nổi lên. Giết. Nếu chỉ luận vũ lực, cao sủng không thể nghi ngờ là Nhạc Gia Quân bên trong đệ nhất nhân. Một cây thiết thương như gió vượt sóng, liền giết hơn 10 người. Ngồi chồm hổm dưới đất chờ đợi Kim nhân đoạt lại binh khí, trong tâm rất cảm thấy bất ức binh lính, đột nhiên nhìn thấy một cái mấy phe một cái trong đó nổi lên giết người, đều xôn xao một phiến. Cao sủng không lọt thân phận, chỉ là hô to, Kim Cẩu lấn chúng ta đến tận đây, tiếp tục nhường nhịn, vẫn là lớn nam nhi. Trong quân mai phục Lục Văn Long đám người lập tức ồn ào lên. Đúng vậy, với bọn hắn cạn, hiện tại đã thấy máu, Kim Cẩu sẽ không bỏ qua chúng ta, các huynh đệ ngược lại đi. Má, lớn không phải là một chết, giết một cái không thua thiệt, giết hai cái còn kiếm lời. Liên loại này, liền trong quân một đám tiểu đầu mục đều không phản ứng kịp, tinh thần quần chúng phấn chấn các binh lính đột nhiên dồn dập nổi lên, tại đầu tường cùng Kim Nhân bạo phát trận giáp lá cả. Xảy ra chuyện gì? Nghe thấy tiếng la giết Tần Hội chờ người kinh hãi đến biến sắc, đồng loạt quay đầu nhìn về phía đầu tường vị trí. Vương Tuấn, các ngươi người xảy ra chuyện gì? Tần Hội giận dữ. Không biết ta. Có phải hay không là Kim Nhân làm quá mức? Vương Tuấn vô ý thức vung nổi. Mà cái này lúc, vốn là xem không lên người Trung Nguyên Hoàn Nhan Tông Lệ nổi giận đùng đùng. Ngươi thật nhóm đám này Trung Nguyên cậu, lại dám lừa chúng ta. Không chờ giải thích, hắn đã rút kiếm ra đến, hướng bốn người vung chém mà đi. Hiểu lầm. A. Tân Hội còn muốn giải thích, kết quả bị một kiếm bổ ra bụng, lúc này té ngựa. Vương Tuấn ba người dẫu gì là chiến trường sát phạt người, thân thủ còn có thể, liên tục tránh ra tông nghiêm ngặt trường kiếm. Đại nhân, trong này nhất định có hiểu lầm. Chúng ta. Vâng. Lời còn chưa dứt, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến. Quay đầu nhìn lại, hẳn là Long Tương Quan đại môn mạnh mẽ đập xuống. Long Tương Quan đại môn cũng không phải tả hữu mở phiến, mà là trên dưới lên xuống áp môn. Hơn nữa vì phòng ngừa địch quân đem cửa từ dưới đáy nảy lên đến, dưới đất còn có một đạo thâm sâu lõm. Cao sủng vừa mới mấy phát chém gãy đầu tường dây thường lớn cùng xích sắt, hạ xuống cửa thậm chí đem mấy cái không may mắn kim nhân binh lính đập thành thịt nát, để ép tiến vào trong chỗ lõm. Cũng chính là lần này, vào thành Hoàn Nhan Tông Lệ và mấy ngàn kim nhân không thể quay về. A, Tông Nghiêm ngặt vành mắt hết nước ra, còn nói có hiểu lầm, ta hiểu lầm ngươi mở lở. Trường kiếm đánh tới, không chút lưu tình. Vương Tuấn ba người bị giết đến liên tục lui về phía sau, nộ khí tăng lên. Kim Cẩu, đều nói là hiểu lầm, chớ làm chúng ta sợ ngươi. Nói không rõ, chỉ có thể động đao tử. Ba người vì cầu tự vệ, không thể làm gì khác hơn là nắm giữ binh phản kích. Ai biết Hoàn Nhan Tông Lệ võ nghệ cao cường, lấy một địch ba chút nào không xuống hạ phong. Ba người bởi vì không rõ chân tướng, lại đánh cho bó tay bó chân, rốt cuộc từng bước bị đè tới. Giết. Ngay tại cái này lúc, hai bên đột nhiên truyền đến tiếng la giết, chiến tranh giao phòng, mũi tên bay ngang. Nhìn cơ hiệu, chính là đã thay phiên Dương Tái Hưng, Ngưu Cao, Vương Quý đợi người. Dương Tái Hưng chờ người lại cũng cùng Vương Tuấn chờ người một dạng, chơi một đi mà trở lại. Bụng bị chém mở, trang tử lưu truyền một chỗ, chính nằm trên đất thoi thóp Tần Hội thấy một màn này, bi phẫn đan sen, mặt xám như cho tàn. Các ngươi diễn. Ta. Vừa dứt lời, miễn cưỡng tắt thở. 312N. Chương 313, chết vẫn còn ở chợ công Tần Hội. Mắt thấy Nhạc Gia Quân đi mà trở lại, lúc này Vương Tuấn ba người nhất thời minh bạch, mình cùng người khác mưu đồ chỉ sợ đã sớm bại lộ. Trong bụng hung ác, Vương Tuấn giống to, việc đã đến nước này, nên chém địch tướng thủ cấp lấy chỗ tội. Sớm có chuẩn bị Nhạc Gia Quân đã lại lần nữa giết tới đầu tường, vào thành mấy ngàn kim quân cũng đã bị bao vây, sinh lộ lại không có. Đã như vậy, Vương Tuấn chờ người chỉ có thể mượn Hoàn Nhan Tông Lệ thủ cấp, tại Nhạc Phi trước mặt cầu tha thứ, có lẽ có thể bảo vệ một mệnh. Ý nghĩ là tốt, đáng tiếc thực lực không cho phép. Hoàn Nhan Tông Lệ tuy không thông soái chi năng, lại thân thể có dũng vũ. Mà nay hắn cho rằng bị Vương Tuấn chờ người phản bội mai phục, dưới sự tức giận khí lực thêm 3 phần, lấy một địch ba chút nào không xuống hạ phong. 20 hiệp, lực chạm Phó Tuyển. Lại 10 lần hợp, cơ đao chém nhào Hắc Đỉnh. Tinh thần phấn chấn đến chiến Vương Tuấn, người sau đã bị sợ bể mật, cưỡi ngựa liền trốn. Hắn chạy trốn lúc chọn phương hướng cũng có hứng thú, hướng thẳng đến Dương Tái Hưng chờ người mà đến, trong miệng la hét, "Cứu ta!" Dương Thái Hưng cười lạnh một tiếng, rốt cuộc Dương Cung lắp tên hướng phía Vương Tuấn bắn tới, không lưu tình chút nào. Suy, vai trái trúng tên, Vương Tuấn bị đau, thân hình dừng lại. Sau lưng Hoàn Nhan Tông lệ nhân cơ hội chạy tới, một đao đeo đầu. Vương Tuấn thân tử, hẳn là từ một nhạc gia quân tướng lãnh và một kim nhân tướng lãnh phối hợp chém giết, liền chết đều có vẻ không quá thoải mái. Quả thực châm biếm. Chém giết Vương Tuấn, Hoàn Nhan Tông lệ không chậm trễ chút nào, hướng Dương Thái Hưng đánh tới. Hai người ngươi tới ta đi, quyết chiến mấy chục hiệp chưa phân thắng bại. Cùng ngày cùng lúc, vào thành Kim quân đã bị vây nước dị không thông, chính mắt Trần có thể thấy giảm viên. Từ thành môn khép lại liền nhận thấy được không thích hợp, Hoàn Nhan Hồng Tư bản nhanh chóng lựa chọn công thành. Mặc kệ bên trong phát sinh cái gì, nhưng nhìn đầu tường tình huống khả năng cao là loạn lên. Cộng thêm thành bên trong có Hoàn Nhan Tông lệ phối hợp, có lẽ chính là đoạt đóng kỹ thời cơ. Mà giờ khắc này tại trên đầu tường, chính là nhạc gia quân bên trong biết đánh nhau nhất Cao Sủng cùng Lục Văn Long hai người. Giải quyết đầu tường kim binh sau đó, hai người nhanh chóng chỉ huy quân sĩ thủ thành. Mà hướng theo từng nhóm một nhạc gia quân viện quân đi lên đầu tường, Hồng Tư bản tự cho là tìm ra cơ hội thoáng qua rồi biến mất. 3000 nhân mã, toàn bộ tổn thất bên trong. Hồng Tư bản thở dài, bệ hạ trong tay mười mấy vạn tinh duệ, chỉ là 3000 người, tổn thất cũng không lớn. Tả Hữu an ủi, cũng vậy, chỉ là đáng tiếc tông nghiêm ngặt. Tuy nhiên Hoàn Nhan Tông lệ không phải thống binh vật liệu, nhưng toàn thân dũng vũ hơn người, vẫn tính có thể dùng nhân tài. Không nhiều lúc, thành bên trong 3000 kim quân bị tiêu diệt hết, Hoàn Nhan Tông lệ chết trận, đầu người bị treo ở cửa thành. Hoàn Nhan Hồng Tư bản thấy sợ hết hồn hết vía. Muốn không phải là hắn vào thành trước khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra đột nhiên cẩn thận một hồi, lúc này treo ở đầu tường, liền là người mình đầu. Mà hắn vị hoàng đế này cái chết, kim quân chỉ sợ sẽ lập tức rút quân. Bởi vì khi đó, Nam Trinh đã không đại sự hàng đầu, thái tử kế vị mới là. Trảm thủ hành động, bằng tiểu đại giới, đổi lấy lớn nhất chiến lược thành quả, cực kỳ lớn mật lại đáng sợ chiến thuật. Hồng Tư bản tự lẩm bẩm, đột nhiên phát giác là lạ ở chỗ nào. Nếu như muốn lấy đầu lâu ta, có thể nói khó như lên trời, Nhạc Phi không nên không cân nhắc sau khi thất bại quả. Nhạc Phi? Nhạc Phi đâu? Hắn rốt cuộc phát giác là lạ ở chỗ nào? Truyền tin tức đến biểu Dương lúc này, lòng tương quan bên trong là Cao Sủng, Dương Tái Hưng, Vương Quý Hàng Ngũ. Kia Nhạc Phi đâu? Còn nữa, Hàn Sĩ Trung, Lương Hồng Ngư, Trương Hiến, Diêu Chính chờ Nhạc gia quân hơn nửa chủ yếu tướng lĩnh đi đâu đây? Chẳng lẽ? Hồng Tư bản đột nhiên nghĩ đến, hắn từng án tần hội đề nghị, phái 3 vạn binh mã đường vòng đánh nghi binh Hà Lăng. Không tốt. Nhanh gửi thư tín. Hắn đột nhiên sững sờ. Hàn Sĩ Trung chờ người lúc đi, kia còn là tại Long Tương quan thủ quân đội nhau trước. Nói cách khác, cho dù đi chậm nữa, lúc này hai quân cũng đã đủ phải, thậm chí khả năng đều đánh xong. Không kịp. A a a, tần hội. Ta con mẹ ngươi. Hồng Tư bản không để ý chút nào cùng hoàng đế uy nghi, chỉ đến trời tức miệng mắng to. Chết còn muốn hô chính mình một lần, cái này hôn trướng Trung Nguyên cầu tặc. Cùng ngày cùng lúc, Hàn Lăng Tây Bắc 300 dặm. Hoàn Nhan Sách mang theo 3 vạn kinh kỵ, chính sách mã từ trong núi vòng qua một phiến ao đầm. Phía bắc bởi vì mùa vụ tính dung đông nước động, cộng thêm nhiệt độ thấp hơn, thực vật sau khi chết hủ hóa tốc độ chậm chạp, rất dễ dàng hình thành ao đầm. Ngay sau đó kim quân rẽ ngang rẽ dọc, tốc độ hành quân gần giống như tốc độ như rùa. Nhưng Hoàn Nhan Sách không chút nào hoảng. Ngược lại chính bọn họ chiến lược mục đích cũng không phải thật đánh, mà là vì là hấp dẫn địch quân. Chỉ cần có thể đưa tới địch quân, sau đó làm ra đem có gọi hay không bộ dáng tử đem bọn họ dán tại cái này mà, đó chính là thắng lợi. Mà bây giờ Hoàn Nhan Sách nhận được tin tức, đến trước chặn đánh hai người bọn họ vạn quân đội, là từ Hàn Sĩ Trung, Diêu Chính chờ người xuất lĩnh tinh duệ bộ đội. Cái này hóa ra được a. Nói rõ bệ hạ kế hoạch thành công a. 5000 tiền quân đội trong giáp, gánh vác đại thuẫn, nhưng có bất chắc, lập tức bộc hầu. Kéo cũng là có kỹ xảo, không phải vậy sẽ bị một làn sóng đẩy chết. Rất nhanh, hai quân gặp nhau, bắt đầu giao phong. Nhưng hai quân phảng phất đánh thái cực một dạng, người a một hồi ta a một hồi, hoàn toàn không phóng to. Nhạc gia quân đi phía trước đỉnh, kim quân phía sau khinh kỵ liền lùi, đằng trước 5000 trọng kỵ cùng mai rùa giống như cản trở, không nhanh không chậm rút lui. Rất tốt. Nếu loại này mang xuống, không cần thiết mấy ngày, Long Tương quan nhất định bị bệ hạ đánh chiếm. Hoàn Nhan Sách đại hỉ. Hôm sau, hai quân lại bắt đầu hao mòn chiến. Hoàn Nhan Sách nhìn đến hai quân rằng co mắm nhau, lúc thỉnh thoảng phái ra một hai cái tướng lãnh đi ra đấu tướng, nhàn nhã trước đến ít rượu. Hắc. Ra kỵ binh. Ra quải tử mã đối địch. Nha. Đánh nhau. Còn rất kịch liệt. Xem ra đối phương cũng nghẹn rất lâu đi. Ôi. Lại hạ tràn một nhóm. Ta bên này cũng xuống. Ôi. Người nọ là không phải hơi nhiều. Giết. Phúc. Hoàn Nhan Sách một ngụm rượu phun ra, nhìn đến toàn quân xuất kích Nhạc Gia quân có chút mơ hồ. Chuyện gì đây? Mấy ngày này không phải phối hợp thật tốt sao? Làm sao đột nhiên nghĩ không thông đùa thật? Bất quá Hoàn Nhan Sách cũng không gấp. Hậu quân biến tiền quân biến hậu quân bộc hậu, từng nhóm rút lui, không được rối loạn. Rút kiếm giống to, kim quân bắt đầu có thứ tự rút lui. Mà 5000 trọng kỵ vững vàng đè ở đằng trước, giống như một tòa núi lớn ngăn trở Nhạc Gia quân đường đi. Cẩn trọng. Cứng. Không gì phá nổi. Loại này một cái đại ô quy xác, chính là kim quân mỗi lần đều có thể an toàn rút lui dựa vào trận. Ngay tại cái này lúc, Hàn Sĩ Trung chợt giống to, bán. Ra lệnh một tiếng, Nhạc Gia quân sau lưng đột nhiên dâng lên một phiến mây đen. Đó là mưa tên. Có kim quân binh lính nhìn chằm chằm trên trời mây đen, trong miệng lẩm bẩm nói: "Bắn tên." Hoàn Nhan Sách rêu cận, mũi tên để làm gì? Quân ta thân mang trọng giáp, mũi tên có thể cắm vào sao? Sự thật chứng minh, cắm vào, còn chọc vào rất chân chu. Từ trên trời rơi xuống mũi tên đâm thủng áo giáp cùng nhân thể, đem một người lính trực tiếp đóng chặt tại địa. Tiếp theo, hàng ngàn hàng vạn mũi tên rơi xuống, kèm theo từng trận rợn người tiếng ma sát, bất luận là lấy trọng giáp người vẫn là mã, hết thảy bị đâm xuyên thân thể. Chờ kim quân binh lính nhìn lại lúc, kia không phải cái gì mũi tên. Rõ ràng là từng nhánh to bằng cánh tay, dài nửa trượng thiết mâu. 313N.
Chương 314, hai quân bọc đánh, ao đầm huyết chiến. Nhạc gia quân sau đó, từng chiếc một xe nhỏ bị quý trọng mới lên nòng. Cùng Kim quân đánh Thái cực trong khoảng thời gian này, Hàn Sĩ Trung thăm dò Kim quân rút lui xáo lộ, và tới đây loại đặc biệt khắc chế trọng kỵ vũ khí. Cẩn trọng sắc bén thiết mâu, phối hợp lên trên xe nhỏ cung cấp khủng bố động năng, bùng nổ ra không ai sánh bằng xuyên thấu lực. Cho dù chỉ là lướt qua đụng, mấy chục cân thiết mâu như vậy bay tới, không chết cũng muốn nằm nửa ngày. Trọng kỵ vô địch. Đây chẳng qua là động năng chưa đủ. Đương nhiên, loại này vũ khí khuyết điểm cũng rất rõ ràng, quá mức cồng kềnh, chính xác không đủ, quá mức đốt tiền. Bất quá bây giờ là Kim quân đang rút lui, phụ trách bọc hậu trọng kỵ mưu cầu làm ra bức tường người cảm giác ngột ngạt, càng là đợi tại chỗ tụ lại. Hoàn mỹ mục tiêu. Về phần đốt tiền, Giang Miên biểu thị tiền không cần, cùng không có khác nhau ở chỗ nào. Bán. Hướng theo Hàn Sĩ Trung lại một lần hạ lệnh, đen nghị thiết mâu mưa lần nữa của tới. May mắn còn sống sót Kim quân nhìn bốn phía, các đồng liêu bị đâm xuyên thân thể tử chạy xuôi nội tạng cùng máu tươi, có bị đánh trúng đầu, cả đầu đều nổ tung. Vô cùng thế thảm. Bọn họ biết rõ, cái này một làn sóng thiết mâu mưa bọn họ căn bản trụ không được, trên thân trọng giáp cung cấp cảm giác an toàn cũng không còn sót lại chút gì. Chạy thoát thân a. Không biết người nào kêu một tiếng, đội ngũ trong nháy mắt nổ tung, thừa dịp thiết mâu mưa còn chưa rơi xuống đất, nhanh chóng hướng về sau chạy tán loạn. Mà cái này vừa trốn, chính là Kim quân toàn tuyến hỏng mất. Phải biết phía sau Kim quân còn chưa toàn bộ rút lui, còn chưa kịp phản ứng bọn họ, trong nháy mắt liền bị chuyển thân chạy trốn trọng kỵ đổ vào. Hoàn Nhan Sách làm sao cũng không nghĩ ra, có một ngày chính mình trọng kỵ sẽ quay đầu hướng chính mình. Dừng lại, đều dừng lại cho ta. Hoàn Nhan Sách lớn tiếng kêu gọi. Suy suy suy. Ngay tại cái này lúc, làn sóng thứ hai thiết mâu đã rơi xuống. Tiêu thảm thiết kèm theo chiến mã rít lên, đem Kim quân binh lính còn sống lý trí thôn vệ. Chạy tán loạn. Liên Hoàn Nhan Sách cũng không ngăn được. Cùng ngày cùng lúc, Nhạc Gia quân cũng bắt đầu truy kích. Lấy Kim quân trọng kỵ làm tiên phong, đối với còn sót lại Kim quân phát động tấn công. Binh bại như núi ngã. Hoàn Nhan Sách bi phẫn muốn chết, lại không có năng lực. Chỉ trách đối phương kia đợt thứ nhất thiết mâu mưa chiếm được tiên cơ, cho còn sót lại Kim quân vô cùng đến mức tâm lý uy hiếp, lúc này mới dẫn đến trọng kỵ chạy tán loạn. Nói trắng, đối phương thời cơ tóm đến quá tốt, hơn nữa, quá có tiền. Nhạc Gia quân một đường đuổi đánh tới cùng, chém chết chém tổn thương Kim quân vô số, giết đến thây phơi khắp nơi. Đương nhiên, rất lớn một phần là bị Kim quân chính mình mất khống chế trọng kỵ nghiền chết, có thể nói tốt nhất trợ công. Không quá nặng cười thủy chung là trọng kỵ, vừa mới bắt đầu chạy có lẽ có thể đuổi theo khinh kỵ, nhưng chạy chạy liền không còn khí lực. Không trọng kỵ xung trận, Hoàn Nhan Sách rốt cuộc đem còn sót lại Kim quân đóng hết, bắt đầu có thứ tự rút lui. Đáng tiếc thương vong giải tán quá nhiều, một chút quan sát, chỉ còn hơn vạn người mã. A a a, đáng chết người Trung Nguyên. Hoàn Nhan Sách khuôn mặt vặn mèo, chờ Long Tương quan phá, ta phải đem bọn họ rút gần lột ra. Sợ rằng ngươi lợi không được. Là ai? Nhạc Băng Cử. Núi trên gầm lên giận dữ, hơn vạn người mã tề cùng sáng lên dáng vẻ, sát khí đằng đằng. Chi quân đội này chính là Nhạc Phi từ Hàn Lăng trong bóng tối điều tới, tại Hàn Sĩ Trung cùng Hoàn Nhan Sách đánh Thái cực lúc, hắn đã lặng lẽ lách sau đó. Hôm nay Hoàn Nhan Sách binh bại, Nhạc Phi đột nhiên phát hiện thân thể ngăn cản đường đi, đối với người trước không thể nghi ngờ là chí mạng. Nhạc Phi đúng không? Tốt. Vừa vặn ta có nổi giận trong bụng không địa phương xuất ra. Xem nào. Hoàn Nhan Sách không lùi mà tiến tới, gương cho binh sĩ hướng Nhạc Phi đánh tới. Hãy xưng tên ra. Nào đó không giết hạ người vô danh. Nhạc Phi không sợ chút nào, giơ thương cưỡi ngựa tới lấy Hoàn Nhan Sách. Giết ngươi người, Kim quốc đại tướng Hoàn Nhan Sách. Làm. Lượng binh giao phong, vừa nói xong lời xạ giao Hoàn Nhan Sách sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Sức lực thật mạnh. Điểm này khí lực, nào dám khẩu xuất của nôn. Chỉ có khí lực lại không có kỹ xảo, ta giết ngươi như thường dễ như trở bàn tay. Hoàn Nhan Sách mạnh miệng nói. Hai người giao phong 30 hiệp, Hoàn Nhan Sách âm thầm tiêu khổ. Khí lực so ra kém, sao được kỹ xảo cũng so ra kém a. Nhạc Phi cười lạnh, bất quá thường thôi. Tái chiến 10 lần hợp, Hoàn Nhan Sách sắc mặt đỏ ửng, đã bị dung ra nội thương. Trừ tướng bảo vệ ta. Tả Hưu thấy vậy, vội vã ngăn ở trước mặt hai người, vì là Hoàn Nhan Sách bảo vệ một mệnh. Đi đông phía bắc rút lui. Thấy quả thực đánh không lại Nhạc Phi, dùng khỏe ứng mệnh Nhạc Gia quân cũng cơ hồ là ấn lấy vừa mới binh bại Kim quân ma sát, Hoàn Nhan Sách quả quyết. Dư bộ nhanh chóng tụ họp, hướng đông bắc phương hướng rút lui. Không chạy lại 20 dặm, trước mắt to lớn một phiến ao đầm. Xuống ngựa. Loại này ao đầm, chiến mã nhất định là cản trở, chỉ có thể lội nước đi qua. Đem ma giết, chết cũng không giữ cho người Trung Nguyên. Hoàn Nhan Sách trong bụng hung ác, gắng sức một đao hướng chính mình tọa kỵ thập tới. Đợi Nhạc Phi bộ phận chạy tới lúc, chỉ thấy đầy đất tất cả đều xác ngựa. Thà rằng đem ngựa giết cũng không để lại cho ta nhóm, thật quyết đoán kim nhân. Nhạc Phi ánh mắt nghiêm trọng. Kim quân thảm bại là Hoàn Nhan Sách quá túi bắp sao? Không phải, là Hàn Sĩ Trung bắt thời cơ quá chuẩn, là Nhạc Phi phối hợp quá tốt, là Cẩm Y vệ cùng Hắc Băng Thai trước trận chiến tình báo làm quá ưu tú, là Giang Miên quá có tiền. Thật muốn bài binh bố trận chính diện chém giết, Hoàn Nhan Sách tuyệt đối là một đáng sợ đối thủ. Xuống ngựa. Đuổi. Tướng quân, cái này còn đuổi. Người này hưu dung lưu nhu, trị quân có cách, làm việc quyết đoán, đợi một thời gian, nhất định là đại địch. Nhạc Phi trong mắt dâng lên sắc ý, làm chạm thảo trừ căn. Nhạc Phi tự mình dẫn 3000 lực sĩ, bên hông một túi, cầm trong tay trường thương, xích bạc lội vào ao đồng. Kim quân bởi vì liên tục đại chiến, đã sớm mệt mỏi, cộng thêm Hoàn Nhan Sách sợ địch nhân còn có mai phục, cho nên chưa từng hạ lệnh để cho quân sĩ cởi xuống áo giáp. Nguyên nhân chính là như thế, Kim quân tốc độ bị hạn chế. Trái lại Nhạc Phi bên này, ngay từ lúc Hàn Sĩ Trung cùng Hoàn Nhan Sách rằng có lúc đã mai phục, chờ rất nhiều ngày, hoàn toàn cứ gọi là dùng khỏe ứng mệt. Cộng thêm sớm có chuẩn bị túi ra, ở trong nước có thể cung cấp thêm vào phụ lực, tốc độ nhanh không ít. Không nhiều lúc, rơi vào cuối cùng Kim quân liền phát hiện sau lưng Nhạc Gia quân. Địch nhân đuổi theo. Hoàn Nhan Sách đáy lòng chợt lạnh, đều chạy trốn tới phần này bên trên, làm sao còn đuổi đến cùng không vông.
liền giống bị lão hổ phát hiện con thỏ, Kim Quân tốc độ rõ ràng mau mau chấp nhận. Nhưng đây chỉ là tạm thời, đột nhiên hiện lên khí lực chỉ là nhất thời kích động, cũng không kéo dài. Rất nhanh, vừa kéo xuống một đoạn khoảng cách Kim Quân thân thể từ mềm nhũn, không còn khí lực. Hoàn Nhan Sách tự hiểu trốn không được, xoay người lại giống to, nay về phần này, ta tội vậy, sinh môn không đường, làm liều chết một cược, ta trước tiên tấn công. Giải thích rút kiếm xoay người lại hướng về Nhạc Phi. Vì đó sở kích, còn lại Kim Quân dồn dập la hét, xoay người lại chém giết. Một đợt huyết chiến, bạo phát tại cái này tràn đầy lầy lội vũng nước trong vùng đầm lầy. Nhạc Phi, Hoàn Nhan Sách giống to, liều mạng một đao giết tới. Hai người chiến tranh đụng nhau, bọt nước, tia lửa cùng huyết hoa tung tóe chung một chỗ, không thể lui được nữa. Toàn thân máu tươi phảng phất tại thiêu đốt, mặc dù tại trong vùng đầm lầy hành động bất tiện, vẫn không thay đổi được chiến đấu kịch liệt. Có người cầm đao chém nhào địch nhân, bản thân cũng bởi vì trọng tâm không vững ngã vào trong nước. Có người binh khí không biết đi đâu mà, dứt khoát dùng thân thể đem địch nhân đè ở trong nước, đem giống như chết ngộp. Có người cùng địch nhân chật đánh nhau, lan qua lộn lại thành hai cái người bùn. Chiến đấu một mực kéo dài đến trời tối. Toàn bộ ao đầm đã nhiễm thành toàn màu đỏ tươi. Nhạc Phi thở hổn hển đứng lên, mặt đất là trên ngực cắm vào cây truy thủ, ánh mắt đã chống động Hoàn Nhan Sách. Bốn phía còn sống không đến trăm người Nhạc gia quân binh lính. 314N. Chương 315, trường kỳ kháng chiến, tứ phương vận động. Nhạc Phi hít sâu một hơi, nhìn đến mặt đất cái lệnh này người kính nể đối thủ. Nếu dựa vào chinh chiến thiên hạ, Hoàn Nhan Sách tương lai phải là rực rỡ muôn phần. Đáng tiếc chiến tranh cho tới bây giờ không có nếu mà. Một cái còn chưa hoàn toàn hiện ra tự thân Kim Quốc tướng lãnh, bị quả quyết Nhạc Phi bóp giết từ trong trứng nước. Cắt lấy Hoàn Nhan Sách đầu lâu, Nhạc Phi lập tức trả lời lại, cùng đuổi theo Hàn Sĩ trung bộ phận tụ họp. Địch tướng đã bêu đầu, làm mau trở về quân nội. Mọi người lập tức khởi hành. Chính là không biết cao sủng bọn họ thuận lợi không có. Lương Hồng Ngư trong giọng nói mang theo kỳ vọng. Bọn họ tại đây diệt rơi gần 3 vạn Kim quân tinh nhuệ, cực lớn tiêu hao Kim quân quân đội. Nếu như Long Tương quan bên kia thuận lợi, Kim Quốc hoàng đế Hồng Tư bản thân tử, Kim quân nhất định lập tức rút lui. Kia lúc, chiến cục lịch chuyển, Nhạc gia quân bên này thậm chí có thể xuất quan mà đi, ra sức đánh chó rơi xuống nước. Nhưng mà trời không chịu ý người, bọn họ còn chưa tới đạt đến Long Tương quan, chiến báo liền truyền đến. Kim nhân chúng kế vào thành, Tần Hội, Vương Tuấn Hàng ngũ thân tử, Dương Tái Hưng chém giết Kim quân tướng lãnh Hoàn Nhan Tông Lệ, tiêu diệt địch quân hơn 3000 người. Hoàn Nhan Tông Lệ, xem ra Hồng Tư bản cũng không tự mình vào thành. Lương Hồng Ngư có chút thất vọng. Kế này chủ yếu là nàng đề xuất, nếu thật có thể thành, nàng làm chiếm công đầu. Đừng xem nàng chỉ là thân nữ nhi, tranh cường háo thắng tâm có thể một chút không thể so với cái phái nam khác tướng lãnh yếu. Không sao, trận chiến này quân ta tiêu diệt Kim quân hơn 3 vạn người, lại giết địch quân lượng viên đại tướng, còn bỏ đi trong quân phản tặc, đã là thu hoạch rất phong phú. Nhạc Phi nhìn về phía phương xa, trải qua trận chiến này, Hồng Tư bản chỉ sợ là đừng nghĩ phá quan, đem Kim quân ngăn ở tại đây, đại vương liền có thể thiếu một ban quan. Ban quan? Hàn Sĩ Trung hơi nghi hoặc một chút. Nhạc Phi rốt cuộc là quan sát cục diện tốt hơn một chút, hắn giải thích, Kim quân Nam Hạ nhìn như tình cờ, kỳ thực lúc này chính là Lữ Bố muốn mở rộng chi lúc. Kim quốc mở ra chiến đoan, chỉ sợ thế lực khác liền sẽ lần lượt hạ tràng, đến lúc đó, đại vương liền sẽ tứ phía là địch, chúng ta bên này phòng thủ Kim quân, chính là đại vương phòng thủ phía đông một bên địch nhân. Hắn như vậy vừa cởi thả, mọi người dồn dập lạnh run. Diêu Chính xuất mồ hôi chán, Ngô Tam Quỵ, Lữ Bố, Long Ngọc Trùng, Kim Quốc, tứ lộ địch quân. Chỉ sợ còn có hồ lỗ, thậm chí Tây Hạ cũng không phải không có khả năng. Tuy nhiên tại Nhạc Phi xem ra, Tây Hạ hạ chẳng có khả năng rất nhỏ, nhưng có một số việc không thể không phòng. Ít thì năm đường, lâu thì lục lộ, đại vương chịu đựng được sao? Trương Hiến Trần chờ nói. Nhạc Phi nhớ tới Giang Miên ban đầu đối với hắn nói chuyện, khẽ mỉm cười, sợ rằng chống đỡ không chịu đựng được lời này, nên hỏi những người khác. Long Tương quan bên ngoài, Hoàn Nhan Hồng Tư bàn làm ra thời khắc công thành tư thái, đáy lòng cũng đã nóng nảy một phần. Hoàn Nhan Tông Lệ chết hắn không gấp, trong quân có thể đỉnh người khác không ít, nhưng Hoàn Nhan Sách không giống nhau à? Hữu Dung Hữu Nhu chính là Kim quân tướng lãnh trong thế hệ trẻ ưu tú nhất một cái. Cũng chính vì vậy, Hồng Tư bản mới phái hắn đi làm tập kích đánh nghi binh, ngăn cản Nhạc gia quân tinh nhuệ nhiệm vụ. Phải biết, đánh nghi binh vật này rất khảo nghiệm tướng lãnh năng lực, quá mức thì trở thành thật đánh, thái hư lại dễ dàng bị một làn sóng thao lận. Nhưng ai biết Nhạc gia quân lần này mục tiêu, từ đầu đến cuối rốt cuộc vẫn luôn là chi này đánh nghi binh binh sĩ. Hồng Tư bản chờ đợi cũng không có kéo dài bao lâu, nhưng mà kết quả lại khiến cho hắn suýt nữa mất lý trí. Nhạc Phi chạy tới Long Tương Quan, ngay trước mọi người ném ra Hoàn Nhan Sách đầu lâu. Vị này được Hồng Tư bản ký thác kỳ vọng tuổi trẻ tướng lãnh, hôm nay chính là thân thủ tách rời. Nội giận Hồng Tư bản lập tức phát động mấy công, "Nhạc Phi, chẳng muốn ngươi vì ta đại kim chết trận tướng sĩ chốn cùng." Nội giận đùng đùng Hồng Tư bản giống như nội giận sư tử tử, không chút kiêng kỵ vùng đến sắc bén răng nanh. Mà giờ khắc này quan nội không chỉ có Cao Sủng, Dương Tái Hưng, Lục Văn Long chờ một đám hán tướng, Nhạc Phi, Hàn Sĩ Trung, Diêu Chính các tướng lãnh cũng mang binh trở về. Đánh chiếm độ khó khăn, tăng vọt nhiều cái tầng lớp. Ban đầu đều phá không liên quan kim quân, hôm nay càng là phá không. Tòa này ngăn trở kim quân mấy trăm năm quân hải, hôm nay như cũ để ngang kim nhân trước mặt, thậm chí so sánh ngày trước càng cao to hơn. Quyết chiến, không nội ứng, không thủ đoạn khác, kim quân chỉ có cường công, lấy mạng người đi lốc. Trên thực tế không nội ứng, chẳng biết tại sao Hồng Tư bản rốt cuộc thở phào. Hắn cuộc sống này tổng cộng phá 2 lần Long Tương quan, 2 lần đều là nội ứng Tần Hội giúp đỡ. Sau đó, lần thứ nhất 15 vạn đại quân hôi phi yên diệt, thứ hai lần chính mình thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu, còn vì này bồi lượng viên đại tướng cùng 3 vạn quân đội. Đi mẹ nó nội ứng. Hoàn Nhan Hồng Tư bản xem như minh bạch, đối diện một đám người Trung Nguyên, người đều 800 tưởng tượng tử, không chơi thắng. Đối phó địch nhân như vậy, chỉ có thể cường công, phản phát quy chân, đại trí nhược ngu. Chính là cường công quyết chiến lại làm sao? Ta Đại Kim đã hạ tràng, Trung Nguyên nội loạn, cũng là thời điểm bắt đầu. Hồng Tư bản trong mắt hiện lên bóng loáng. Không ra hàn đoán,
Lữ Bố đầu tiên có hành động. Hắn tại Lương Châu Đông Tuyền Giang bờ để phòng bị Tân Châu, Bắc Châu đột tập. Sau đó từ Lương Châu dẫn đến rất nhiều thiết kỵ, hỏa lực tập trung với Tây Châu Đông Cảnh, mục đích không cần nói cũng biết, Linh Châu, cũng chính là trước kia Kinh Châu. Thấy Lữ Bố có biến, Long Ngọc Trung, Nô Tam Quỵ lập tức theo sát phía sau. Trần Công tìm ra Lữ Bố, lúc này khai chiến, Long, Nô nhị người chỉ sợ lui khỏi vị trí quân sau đó, ngồi thu ngư ông chi lợi. Long Ngọc Trung, Nô Tam Quỵ muốn đánh Giang Miên sao?
Muốn.
Nhưng để cho người khác đi đánh, bọn họ nhân cơ hội bổ sung mấy đá, vạn nhất không đánh lại còn có thể trốn, chẳng phải càng tốt sao? Nói trắng, chính là để cho Lữ Bố làm chim đầu đàn, bọn họ lại chờ cơ hội mà động. Vậy làm như thế nào cho phải? Lữ Bố cao mày. Đánh là nhất định phải đánh, Kim Quốc hạ tràng, Giang Miên một phần lực lượng bị kiểm chế, lúc này không đánh còn đợi lúc nào? Làm uy hiếp hai người tham chiến.
Làm sao uy hiếp?
Chờ. Lữ Bố hỏa lực tập trung tại Tây Châu, mơ hồ có khai chiến chi thế, người trong thiên hạ đều dẫn thân cổ nhìn chăm chú, đặc biệt là Long, Nô nhị người. Nhưng hướng theo thời gian từng giờ trôi qua, Lữ Bố lại không phản ứng chút nào, ánh sáng chỉ có sấm mà không mưa. Long Ngọc Trung cùng Nô Tam Quỵ có chút gấp, phái người đi gặp Lữ Bố, sứ giả lại ăn bế một canh. Hai người càng thêm nghi hoặc, lại phái người đi, lại không gặp người. Mắt thấy chiến cơ thoáng qua, hai người ngồi không yên, lại phái sứ giả đến trước. Lần này ngược lại nhìn thấy người, Lữ Bố cũng nói ra nguyên do. Nào đó vận khí gây ra, được một Tây Châu, đúng Tây Châu sớm bị tặc nhân cướp sạch hết sạch, thiên hạ lại đều biết Lương Châu nhỏ khổ, ta muốn động binh, làm sao lương thực thiếu binh lừa thưa. Lời ấy từ sứ giả truyền đạt quay về, Nô Tam Quỵ khí cười, tốt hắn cái Lữ Bố, còn cùng ta khóc than. Nô Tam Quỵ chiếm Tây Bắc ba châu, đất rộng người thừa, hơn nữa rất nhiều địa bàn đều là sa mạc Gobi. Cũng may có thể cùng Tây vực chư quốc thương mậu tới lui, mới rơi xuống cái không giàu nhưng mà bất tận tràn diện. Nhưng thật nếu nói, cùng Lữ Bố tám lạng nửa cân. Lương Châu mặc dù không nghèo được giả, Tây Châu chính là giàu có nơi, hắn còn không thấy ngại há mồm muốn tiền. Chớ hòng mơ tưởng. Đưa tiền không có, chỉ có thể xuất binh. Nô Tam Quỵ phái ra hai cái binh mã tổng cộng là 5 vạn người, từ Lý bản thân cùng Nô Ứng Lân. 315N. Chương 316, điều binh khiển tướng, bốn bề thọ địch. Nô Tam Quế đưa ra đáp ứng, Long Ngọc Trung tất hơi lung túng một chút. Nói thật ra, hắn hy vọng có người đi đánh Giang Miên, nhưng không hy vọng kia cá nhân là chính mình. Long Ngọc Trung người này rất phức tạp, hắn thủ đoạn độc ác, làm việc quả quyết, cực thiện chính sự, cái này từ hắn có thể nhanh chóng giết cháu bên trên là có thể nhìn ra một ít. Nhưng ít có người là văn năng, cho nên hắn không làm sao thông chiến sự, bố cục cùng nhãn giới thấp một chút. Trừ chỗ đó ra, hắn có dạ tâm, nhưng hắn dạ tâm chỉ giới hạn hoàng vị, mà không phải thiên hạ. Nói đơn giản, đây là cái hoàn toàn chính khách, đúng là Tam Quốc chí lúc tôn trọng lưu. Hôm nay hoàng vị đã tới tay, Ích Châu chính quyền vững chắc như núi, tại Trung Nguyên đại địa bên trên, phảng phất một cái quốc trung chi quốc. Liên loại này, hắn đã rất hài lòng. Không phải vậy hắn ban đầu cũng sẽ không dứt khoát kiên quyết vứt bỏ Kinh Châu, thẳng vào cái đại quyền tử nút ở dễ thủ khó công Ích Châu. Hắn duy nhất sợ hãi chính là Giang Miên, hắn biết rõ tên đối thủ này không thể nào để cho hắn cái này chính quyền tiếp tục kéo dài. Hiện tại Lữ Bố cùng Nô Tam Quỵ đứng ra tấn công Giang Miên, hắn tự nhiên. Nhưng vì thế hao tổn quá nhiều, Ích Châu coi như không an toàn. Vừa lúc này, Ích Châu danh tướng Trương Nhận bước ra khỏi hàng, bệ hạ, Tần Vương thế lớn, làm chiến tất chiến, tốt nhất là do dự không giải quyết. Long Ngọc Trung trong bụng hung ác, có lý. Trương Nhận, chấm mệnh ngươi vì là Trinh Đông đại thống lĩnh, lưu côi làm phó đem, xuất 2 vạn Ích Châu tinh nhuệ xuất chiến. Trương Nhận khỏe miệng giật một cái, bệ hạ, Nô Tam Quỵ nơi phái quân đội chừng 5 vạn, quân ta ra 2 vạn, phải chăng không ổn? Ích Châu giàu có đến mức nước đổ vách, binh cường mã tráng, chỉ ra mấy người như vậy, cái này thích hợp không? Không bằng binh sĩ gấp bội, lại phái Linh Bao, đặng rảnh rỗi nhị tướng. Long Ngọc Trung lắc đầu cự tuyệt, binh không ở số nhiều ở chỗ tinh, đem không ở số nhiều ở chỗ dũng. Lại nói Liêu Hà Quan Hải vẫn cần hai người chủ đóng, sao có thể khinh suất? Nếu đối với Tần Vương có thể thắng, cần gì phải chủ đóng? Trương Nhận dựa vào lý lẽ biện luận. Ý hắn là, hoặc là không đánh, hoặc là một cái toa cát, đem Giang Miên đánh chết. Chỉ cần hắn không, liền không cần thiết quân đội trông coi, làm một mẻ, khỏe suốt đời. E sợ trong nô, lữ hai người thừa lúc vắng mà vào. Long Ngọc Trung còn có lý do. Trương Nhận tê dại. À đúng đúng đúng. Ngươi là lão đại, ngươi nói đều đúng. Hết cách rồi, Trương Nhận không thể làm gì khác hơn là lùi một bước, binh mã vừa thiếu, lương thảo cần đủ. Lữ Bố chính là khóc than, Nô Tam Quỵ đại Tây Bắc càng là mọi người đều biết thâm sơn cùng cốc. Ích Châu như vậy giàu có và sung túc, không xuất binh mã, tiền thuế cho ra đi. Khuyên can đủ đường Long Ngọc Trung mới rốt cục lên tiếng, công tần chỗ cần, đều do hắn đại Lê triều đình trả nợ. Tây Châu, cái này Long Ngọc Trung thật đúng là hay hỏi. Lữ Bố có chút cấp trên, to lớn Ích Châu khu vực, tiền thuế dồi dào, binh cường mã trắng, nhưng chỉ phái tới 2 vạn binh mã. Trần Công cũng có chút ghét bỏ, người này mặc dù xưng Lê Hoàng, nhưng không ôm chí lớn, Ích Châu hạ xuống tay hắn, thật là lãng phí. Trong tay Ích Châu loại này phòng thủ lớn áp, tiến thủ chi lúc càng hẳn là không cố kỵ gì, sợ đầu sợ đuôi, đồ tiêu hao ưu thế. Ngược lại cái này Ngô Tam Quỵ cam lòng, phái 5 vạn binh mã, còn có một đám lương tướng. Ngay tại cái này lúc, Long Ngọc Trung kéo vào Tam Quân cần thiết tin tức truyền đến. Lữ Bố kinh hãi, Trần Công kinh hãi, tại phía xa Tây Bắc Ngô Tam Quỵ càng là ghen ghét được hai mắt phát hồng. Đồng đoá, có tiền không nổi a? Xin lỗi, có tiền thật không nổi. Giang Miên mỉm cười mở ra một ngụm dương tử, bên trong là thật dày một đống da trâu cách bên trong kẹp. Vật này cũng không tiện nghi, hơn nữa ở trên chiến trường là có thể bảo mệnh. Nếu mà bị lợi khí đâm thủng áo giáp, còn có bên trong da trâu kẹp giúp đỡ phòng ngự, loại này cực kỳ dẻo dai bên trong kẹp rất khó đâm thủng. Cho dù gặp phải vũ khí cùn, vật này cũng có nhất định hòa hoãn giảm sốc năng lực. Tuy nhiên không hiệu quả rõ rệt, để cho vũ khí cùn đến một hồi nên không lên nổi vẫn là không lên nổi. Thế nhưng một chút xíu hiệu quả, rất có thể chính là một cái mạng. 3 vạn bạch linh quân, mỗi người đều có một kiện,
còn có áo giáp, áo đông, da dê áo. Tài đại khí thô Giang Miên đem từng món một lấy các thứ ra, đeo vào Đồng Nhã trên thân. Nguyên bản tinh tế dáng người hiểu điệu, rất nhanh biến thành mập mạp chim cánh cụt. Vì sao phải mặc nhiều như vậy? Đồng Nhã có chút hiếu kỳ. Làm sao? Tỷ tỷ ngươi nghĩ mặc ít một chút, giống như ở trên giường loại này. Đồng Linh tiếp cận đến cười nói, nàng ở trên giường không mặc quần áo. Giang Miên cũng đưa chính mình mặc lên một bộ, tạm được, thật ấm áp. Cái này lúc, Cẩm Y vệ mang theo Lữ Bố chờ người tin tức. Phía Tây lại nổi lên chiến đoan. Xem ra, ta bên này cũng phải nhanh lên một chút. Tây Châu đại quân bắt đầu tụ tập, nhắm thẳng vào Linh Châu. Một cái nơi đây phồn hoa giàu có, đánh xuống có thể được chỗ tốt nhiều, thứ hai nơi đây nguyên là trung nguyên trung tâm, đại lê kinh đô cũ, ý nghĩa phi phàm. Như vậy một khối bị cầm xuống, đối với Giang Miên đả kích không cần nói cũng biết, đối với liên quân sĩ khí khích lệ cũng cực lớn. Mà Giang Miên bên này, ngay từ lúc Kim Quân Nam Hạ lúc đã tiên đoán được lúc này cũng thế. Lữ Bố cùng Nô Tam Quỵ, Long Ngọc Trung cải vã thời khắc, tần địa các nơi binh mã đã sớm lặng lẽ mà ra. Nô Khởi xuất ngụy võ tốt đệ ở Nam Châu, cùng phía Nam Tư Mã Y đem Liêu Hà gắt gao bước vào, đề phòng Long Ngọc Trung lịch nước công, càng là theo lúc có thể đối với Linh Châu phát động viện trợ. Bạch Khởi Linh Quân, Cổ Hủ là phụ, Ngũ Hổ tề tụ, Mã Vân Lộc, Trần Khánh Chi đem dưới quyền kỵ binh toàn bộ mang theo, còn có Lý Tồn Hiếu làm tướng, trực tiếp ngăn ở Linh Châu, cùng liên quân đối kháng chính diện. Bắc Châu, Quách Gia, Tư Mã Thác ở chỗ này hỏa lực tập trung, đối với Lữ Bố xảo huyệt Lương Châu mơ hồ có ý uy hiếp. Đối nội, có Tuấn Lục, Trung Diêu, Trần Nghiên ba vị chủ thạch, Khổng Lôi, Trần Huyên Ngọc, Công Tôn chờ người phụ tá, bảo đảm tiền tuyến hậu cần không sơ hở tí nào. Trừ chỗ đó ra, còn có hai quân chứa nhúc đích. Một cái Hoắc Khứ Bệnh, Vệ Hùng, Mã Thượng đám người cùng mấy vạn Trinh Bắc Kỵ, thứ hai đường toàn liệt xích diễm quân, đợi tại Kim Châu cứ theo lẽ thường chủ đóng. Hành động này có chút vũ nhục người. Lữ Long Nô ta mới đều có chút nổi nóng. Ba người chúng ta liên hợp lại đánh ngươi, nhưng ngươi còn có dư lực ở phía sau bất động, có ý gì? Xem không lên chúng ta. Xem không lên, vậy liền đánh. Liên quân một Lữ Bố dẫn đầu, Trần Công vì là quân sư, dưới quyền càng là có Cao Tuấn, Trương Liệu, Thành Liên, Ngụy Nhạc, Tào Hưng, Ngụy Húc, Tống Huyện, Hách Lược Gạn, Hầu Thành, Tăng Bá chờ mười mấy vị tướng dẫn. Những thứ này đều là Trần Công bằng vào người mình mạnh, cho Lữ Bố kéo lên ban tử, trận chiến này càng là dốc toàn bộ lực lượng. Hiện nay là một người cũng nhìn ra được, Tần Vương Giang Miên thực lực đã đạt đến một cái khác tầng thứ, Lữ Bố còn cách gần đây. Sư tử vô thỏ, còn dùng toàn lực, huống chi cực vẫn là con mãnh hổ. Không liều mạng nữa mệnh, liền không liều mạng cơ hội. Ra Lữ Bố nhân mã bên ngoài, Long Ngọc Trung phái ra danh tướng chứng nhận, Lưu Côi, Nô Tam Quỵ phái ra dưới quyền đại tướng Lý Bản Thân, Nô Ứng Lân. 7 vạn Lương Châu thiết kỵ, cộng thêm tiếp viện 7 vạn, tổng cộng là 14 vạn nhân mã, hạo hạo đãng đãng thẳng hướng Linh Châu. Mà đang ở cái này lúc, lại là một đạo tin tức truyền đến. Phía Bắc Đại Mạc Ô Lạc Đan Vu, xuất 13 vạn hồ lỗ đại quân Nam Hạ, trực kích Man Châu. Tại hiểu rõ Giang Miên thận trọng kế hoạch sau đó, Ô Lạc liền biết, Giang Miên bất tử, Tần Quốc bất diệt, hồ lỗ thất vong. Cho nên hắn nắm lấy cơ hội, thừa dịp Kim quân Nam Hạ cùng Lữ Long Nô Tam Đường liên quân đông tiến, xuất lĩnh hồ lỗ cuối cùng lực lượng, làm liều chết một cược. Thắng, tất tích chữ. Bại, thất vong. Trong lúc nhất thời, trừ thật xa một cái xem cuộc vui Tây Hạ, Tần Vương Giang Miên thế gian đều là địch. 316N. Chương 317, khai chiến nữa bưng, hắn điên hay sao? Ha 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 ha. Như thế rất tốt. Hồ lỗ đại quân lại đến, ta xem hắn giải quyết như thế nào. Lữ Bố đại hỉ, mọi người cũng không khỏi mặt chứa ý cười. Mấy trăm ngàn kim quân hạ tràng, mấy trăm ngàn liên quân công phạt, hôm nay lại tới mấy trăm ngàn hồ lỗ Nam Hạ, áp lực một hồi tử cho đến đối thủ. Bạo Tần vô đạo, đưa đến người trong thiên hạ cạnh tranh dáng vẻ công phạt. Tần Vương đổ thế ra, đây là lý do đáng chết, nên người người muốn trừ diệt. Đúng rồi. Các lộ thế lực hoan hỉ sau khi, Giang Miên bên này phản ứng cũng rất nhanh. Hồ lỗ đến. Hoắc Khứ Bệnh tiến lên. Thời gian dài huấn luyện cùng chứng minh, Hoắc Khứ Bệnh Trinh Bắc Kỵ đã phát triển đến 5 vạn nhân mã. Muốn không phải là Giang Miên tài đại khí thô, cộng thêm Hoắc Khứ Bệnh từ hồ lỗ châu đó thu được mà đến đại lượng chiến lợi phẩm, còn nuôi không nổi chi kỵ binh này. Nuôi binh ngàn ngày dùng binh nhất thời, Trinh Bắc Kỵ phân ba đường ra quân, Hoắc Khứ Bệnh, Vệ Hùng, Mã Thượng các một đường, thanh thế hạo đại. Nguyên lai chi quân đội này bất động, chính là để phòng hồ lỗ sao? Trần Công có chút kinh ngạc, xem ra hồ lỗ mượn cơ hội hạ tràng, Tần Vương chỉ sợ sớm có dự liệu a. Tiên Sích Diễm Quân. Sích Diễm Quân chú đóng Kim Châu, duy nhất mục đích chính là phòng bị Kim Quân. Nhưng bây giờ Kim Quân chủ lực đều đi đánh Hàn Thiên Sơn phía Đông Long Tương Quan, Kim Châu bên ngoài Kim Quân chỉ có thế thủ, không có chút nào tiến thủ chí năng. Dưới tình huống này, Sích Diễm Quân hoàn toàn có thể vạch ra một bộ phận lớn, tiếp viện những chiến trường khác. Trần Công tin tưởng, Giang Miên tuyệt đối sẽ làm như vậy. Không ngoài sở liệu, Đường Toàn Liệt mang theo Sích Diễm Quân động. Nhưng cái này nhất động, trực tiếp để cho Trần Công đốc. Sích Diễm Quân đi đâu mà đều có lý, hết lần này tới lần khác Đường Toàn Liệt xuất quân ra Kim Châu, đi tấn công Kim Quốc tắc thành nhỏ. Đúng. Cái này Đường Toàn Liệt kia mà đều không trợ giúp, mà là mang theo binh sĩ, khai ích một cái mới chiến trường, tại Tiên Quốc. Trần Công đốc, Nô Tam Quỵ đốc, Long Ngọc Trung đốc, Lữ Bố đốc sau đó điên cuồng cười to. Ba mặt lâm địch liền đã là nỏ hết đà, giang tặc rốt cuộc trừ tứ lộ chiến trường. Biết bao ngu xuẩn vậy. Giang Miên là binh nhiều tướng mạnh, nhưng Long Tương Quan, Man Châu cùng Linh Châu ba đường chiến trường, trong mắt thế nhân đã là cực hạn. Quả thực nghĩ không ra, tại Kim Quốc tác thành nhỏ lại đánh nhau. Phải biết đánh trận không chỉ có riêng là nhìn tướng sĩ, là hậu cần, là quốc lực. Vì sao đã nói chiến chi quân tất vong? Bởi vì đánh quốc khố liền đánh không, quốc khố một không triều đình liền loạn, cái này loạn lên từ trên xuống dưới toàn bộ quốc gia liền đều loạn. Tứ phía khai chiến, suy nghĩ nhiều không ra a. Trần Công căn cứ vào thật tình, lập tức đề nghị, làm cùng với kéo dài tác chiến, khiến cho tử tiêu hao mà chết. Chứng nhận, Lý Bản Thân chờ một đám tướng lãnh đều như thế đề nghị. Lữ Bố gật đầu nói phải làm như thế. Cùng ngày cùng lúc, Hồng Tư Bản cũng nhận được tin tức. Đối với Đường Toàn Liệt tấn công hắn Kim Quốc, hắn không những không giận mà còn lấy làm mừng. Tuy nhiên hắn mang đi đại bộ phận tinh nhuệ, nhưng mình Sao Huyệt làm sao có thể không chứa chút hậu thủ đâu. Gần 5 vạn đại quân thật sớm tụ họp, một khi Kim Châu có biến, bọn họ liền sẽ lấp kín đi, cùng Đường Toàn Liệt bỏ đi hao chiến. Kim quân chính là tại chính mình sân nhà, tuyệt đối đã tiêu hao lên. Nói cách khác, Đường Toàn Liệt chú định không công mà về. Nhưng hắn tại tiến công chi lúc, tiêu hao tiền thuế chính là chân thật, cái này không thể nghi ngờ sẽ liên lụy toàn bộ Tân Quốc. Hồng Tư Bản khỏe miệng chứa ra nụ cười, nhìn về phía Long Tương Quan, cùng với quyết chiến, đánh cho càng lâu càng tốt. Tại phía xa Tây Bắc Nô Tam Quỷ nghe tin tức, lắc đầu thở dài, Giang Miên vô trí, Đồ Khai chỉ mừng, tâm trí đã mất. Long Ngọc Trung nhận được tin tức, vỗ tay khen hay, nếu như thế, này tặc tiêu diệt, chỉ cần thời gian chờ đợi a. Các đại thế lực nhất trí cho rằng, Giang Miên hoặc là bị kéo chết, hoặc là thần tốc kết thúc chiến đấu. Nhưng thần tốc giành thắng lợi nào có dễ dàng như vậy? Kim quân từ Hoàn Nhan Hồng Tư Bản dẫn dắt, đã bỏ đi loẹ loẹt kế sách làm cái gì chắc cái đó. Đường Toàn Liệt tạm thời công không tiến vào Kim Quốc, Hồ Lỗ 12 vạn kỵ binh hoàn toàn có thể cùng Hoắc Khứ Bệnh vòng quanh tử kéo dài thời gian. Liên quân bên này, binh cường mã tráng, năng nhân bối xuất, Bạch Khởi chờ người lại thiệt chiến, cũng không khả năng một hồi tử toa cấp đi. Cho nên Giang Miên chỉ có chết cục. Vào giờ phút này, Giang Miên chính đang kiểm duyệt Bạch Linh quân. Giá lệnh Hàn Thiên Sơn bên trên, những binh lính này từng cái che phủ giống như tống tử, mỗi người trong tay còn dắt mấy cái kêu hàng ngang cầu. Rất tốt, rất có tinh thần. Trải qua mấy tháng bỏ tiền huấn luyện, những này vốn là Bạch Man bộ lạc chiến sĩ đã lột xác thành hợp cách chiến sĩ. 3 vạn Bạch Linh quân đã có tinh nhuệ bộ dáng. Các tướng sĩ, các ngươi tiếp xuống dưới đem phải đi hoàn thành một hạng gian nan nhiệm vụ. Các ngươi sắp sửa đường xá xa xôi, vượt qua cái này trắng ngần Hàn Thiên Sơn. Cô hỏi các ngươi, sợ sao? Không sợ. 3 vạn người cùng kêu lên kêu gạo, thậm chí rung ra tuyết lở. Cũng may nơi này địa hình trải qua chọn, cũng không bị ảnh hưởng. Rất tốt. Cô cũng không nói thêm cái gì phí lời. Trận chiến này trở về người, thưởng Bạch Ngân 10 lượng, người chết trận thưởng 30 lượng, nhà tiểu ban phòng ruộng, cuộc đời còn lại không lo. Bên cạnh Đồng Nhã tỷ muội đều nghe kinh hãi, thủ bút thật lớn. Điển Vi tiến lên trước, đại vương, vậy phải là giết Kim Quốc hoàng đế đâu? Kim Quốc hoàng đế bây giờ đang ở Long Tương Quan, chúng ta chuyến này thấy không được hắn. Vậy giết thái tử. Hoàng kim 100 lượng. Cho đại vương ngài cướp cái Kim Quốc hoàng đế bà nương. Hoàng kim 1000. Ta đi ngươi. Đội ngũ xuất phát, một chi thân mang áo trắng ngân giáp quân đội chậm rãi đi tiến vào, một đầu con chó kéo ván trượt tuyết, phía trên là cẩn trọng áo giáp cùng lương thảo. Quân đội đạp vào Hàn Thiên Sơn bên trong, không nhiều lúc liền không tung tích. Hàn Thiên Sơn. Trời không được đẹp, vừa lên núi bên trong bất quá mấy canh giờ, báo tuyết liền cuốn tới, băng lánh rét thấu xương. Loại này khí trời, binh sĩ rất dễ dàng mất phương hướng. Bất quá cũng may những này nguyên thân Bạch Man hôm nay trắng tộc, gặp loại tình huống này không phải một hai lần, đều có chính mình một bộ biện pháp. Ban đêm hạ trại, gió tuyết đã dừng lại, thiên khung lộ ra rõ ràng tinh nguyệt. Các đội kiểm kê số người, nhóm lửa nấu cơm, nhất định phải đem bít tất hơi cho khô. Giang Miên đem phơi khô mài sau đó gừng phấn rót vào trong chén, dùng nước sôi ngâm nở uống vào bụng tử. Sau đó cho Đồng Nhã Đồng Linh cũng hướng một chén, ấm người tử. Đồng Linh nhìn đến Giang Miên, cái lưỡi một liếm, kỳ thực làm một chút vận động, cũng là có thể ấm người tử. Bên cạnh Đồng Nhã sắc mặt đỏ lên, cũng không biết là không phải uống canh gừng nguyên do. Được. Này nữ lưu manh, từ khi thực tùy chi vị sau đó, là càng ngày càng quá đáng. Ngày tiếp theo, đội ngũ đi tới một tòa tuyết sơn trước, ra hổ hợp trạch, cũng chính là hôm nay Đồng Đồ đứng ra. Đại vương, ban đầu ta đúng là đang tại đây được cứu. Đường phía sau tuyến người đều nhớ kỹ. Nhớ tinh tưởng. Năm đó được truy sát, đánh bậy đánh bạ tiến vào Hàn Thiên Sơn, đây chính là tại mọi thời khắc đều muốn mệnh. Vạn nhất nhớ lầm đường lách trở về, kia bị chết nhiều hơn a. Rất tốt. Tiếp xuống dưới ngươi dẫn đường, nếu được chuyện, thưởng hoàng kim 10 lượng. Lời này vừa nói ra, mọi người dồn dập nhìn về phía Đồng Đỗ, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Đồng Đỗ hưng phấn mặt đầy đỏ ửng, "Tại đại vương, tại đại vương." Tại Đồng Đỗ dẫn đường xuống, Bạch Linh quân lấy mỗi ngày hẹn 30 dặm tốc độ, chậm chậm vượt qua đến Hàn Thiên Sơn. 7 ngày sau, màu trắng giữa thiên địa, đột ngột hiện ra một phiến lục ý. Đưa mắt nhìn lại, phương xa là loáng thoáng có thể thấy thành trì. Đôi môi cóng đến đỏ bừng các binh lính, khóe miệng chậm rãi lộ ra nụ cười. 317N. Chương 318, trên trời rơi xuống kỵ binh. Ý địa sơn thành. Nơi đây chính là Kim Quốc cảnh nội, nhất tới gần Hàn Thiên Sơn cánh bắc thành trì. Bởi vì vị trí hẻo lánh, đất rộng người thừa, từ trước đến giờ là bị biếm trích địa phương tốt. Y Di Sơn thành chủ nội tác nhạ mãn chính là loại này. Mới vừa vào quan trường không hiểu quy củ, mới ra đời hắn dựa vào một lời nhiệt huyết, thành công đắc tội phía trên đại nhân vật. Ngay sau đó, hắn liền bị đuổi tới đây đất không lông, cuộc đời này con đường làm quan vô vọng. Tại cái này mà đợi hơn nửa cả đời, nội tác nhạ mãn cũng nghi thoáng. Hắn biết rõ chính mình trong đầu không bao nhiêu thứ, thật muốn một đầu đâm vào quan trường, phòng chừng ngày nào đầu người liền dọn nhà. Hiện tại ngày tử, tuy nhiên con nhỏ, nhưng dẫu gì thanh tịnh, vui ở cái này mảnh đất nhỏ bảo dưỡng tuổi thọ, chẳng phải tốt thay. Một ngày này, nột tát nhạ mãn tâm huyết dâng trào dậy thật sớm, bưng một ly trà nóng ra ngoài dò xét. Khi sâu một hơi, không khí tươi mát mang theo một tia từ tuyết sơn bay xuống lạnh lẽo, thấm vào ruột gan, tâm tình cũng không nén nổi tốt. Thành chủ đại nhân, không tốt. Không tốt. Nột tát nhạ mãn mặt một đổ, hảo tâm tình không còn hơn nữa. Hô cái gì hô cái gì. Sáng sớm hỏng nhã hứng của ta. Có thể hay không giống như ta chứng chặt điểm. Bưng lên ly tử, nhẹ nhàng uống một hớp trà, hát ra một ngụm bạch khí. Nói, chuyện gì? Lần nữa cầm ly trà lên, bộ dáng rất là nhàn nhã đạm nhiên. Khải bẩm thành chủ, địch tấn công. Địch tấn công. Phúc. Vừa uống vào trong miệng trà nóng một hồi tử bắn ra ngoài. Cái gì? Địch tấn công. Nột tác nhạ mãn sửng sở, nhưng chợt hiểu được, làm sao? Ngoại thành lại tới sơ tặc. Vùng khỉ ho có gáy ra điêu dân, mọi góc náo nháo phỉ hoạn, đối với Y Sơn Thành đến nói đều là chuyện thường. Binh lính trên mặt tràn đầy lung túng, lắc đầu liên tục, không phải sơ tặc, là địch quân, người Trung Nguyên, ước chừng mấy vạn người.
Phúc! Người Trung Nguyên? Còn có mấy vạn người? Bọn họ từ đâu mà đến?
Từ trên trời rơi xuống đến. Binh lính lau một cái trên mặt lá trà, chúng ta cũng không biết rằng A Thành chủ, bọn họ lại đột nhiên xuất hiện ở ngoại thành.
Mau dẫn ta đi xem. Chờ Nột Tát Nhã Mãn đi tới đầu tường lúc, chỉ thấy dưới thành đã phủ kín chiến trận. Những binh lính này mỗi cái thân khoác ngân giáp, cầm trong tay trường thương lợi nhận, mãnh liệt khí thế phả vào mặt.
Nột Tát Nhã Mãn cả người đều ngốc, thật đúng là có nhánh đại quân binh lâm thành hạ.
Nhìn điệu bộ này, nói ít cũng có 1, 2, 3 vạn người.
Nột Tát Nhã Mãn cuộc sống này cũng chưa từng thấy qua nhiều người như vậy.
Trọng điểm là, bọn họ từ đâu tới đây?
Cái này lúc, chỉ thấy đại quân một người cầm đầu chậm chậm tiến đến, trường thương nhất chỉ, không chút nào trì hoãn, công thành.
Xa xôi Y Sơn thành, thành tường vừa vặn cao 3-4 thước, mấy cái hán tử phụ một tay là có thể lật qua.
Đại quân trong nháy mắt đặt lên đến, rất nhiều quân sĩ nhanh và gọn leo lên thành đầu, nhanh đến mức thủ quân đều không phản ứng kịp.
Nột Tát Nhã Mãn thấy vậy lớn tiếng hô to, đầu hàng,
đầu hàng.
Rất sợ người tới không nghe được, một cái xé mở màu trắng áo lót, đứng trên đầu tường cơ múa.
Đầu hàng,
chúng ta đầu hàng.
Mau cầm cửa thành mở ra.
Y Sơn thành phòng ngự cơ chế quá yếu, thủ quân cộng thêm dân phu số lượng đều chẳng qua ngàn, làm sao chống đỡ được? Cho nên Nột Tát Nhã Mãn quả quyết từ tâm.
Từ công thành đến phá thành, một khắc đồng hồ đều không có.
Điển Vi đem Nột Tát Nhã Mãn đưa tới Giang Miên trước mặt, người sau hỏi thăm nói, ngươi chính là thành chủ?
Khải bẩm đại nhân, chính là tiểu.
Có biết thành bên trong nô lệ đều tại nơi nào?
A.
Điển Vi một cái tắt trên quạt đi, mau nói.
Phải phải.
Tiểu nhân hiểu.
Tiểu nhân hiểu.
Có Nột Tát Nhã Mãn dẫn đường, Giang Miên tùy tiện đem Y Sơn thành nô lệ triệu tập lại. Nho nhỏ một tòa Y Sơn thành, rốt cuộc móc ra 5000 nô lệ.
Trừ quan phủ điều động, đại bộ phận đều là từ các nơi quý tộc trong tay thu thập.
Kim quốc các quý tộc có xúc nô tập tụ, mà nô lệ bao nhiêu cùng ưu liệt, tại Kim quốc quý tộc quyền tử bên trong cũng là địa vị một loại thể hiện. Đem những nô lệ này triệu tập sau đó, Giang Miên làm chuyện thứ nhất chính là bức bách bọn họ hướng về một đám Kim quốc quý tộc giơ đồ đao lên, rút đao hướng về mình nguyên lai chủ nhân. Đám này nô lệ vừa mới bắt đầu còn không dám động thủ, nhưng cưỡng bức Giang Miên như thế, cộng thêm nhớ lại đám này quý tộc trong ngày thường hướng bọn hắn ngược đãi, sát tâm lặng lẽ nảy sinh. Làm một người động trước nhất tay sau đó, những người khác nhất thời hô nhau mà lên, đem đám này quý tộc băm thành thịt nát.
Sau đó Giang Miên hạ lệnh, phàm giết một kim binh người, bỏ đi nô tịch, lại giết một người, được tiền thưởng trước sau như một, không có hạn mức tối đa.
Nhưng có giết dân giả mạo kim binh người, chém thẳng không tha.
Chúng nô lệ cùng kêu lên hô to hưởng.
Đối với quý tộc động đao, lấy Kim quốc pháp luật bọn họ liền không đường sống, hôm nay chỉ có thể một con đường đi đến đen.
Huống chi hôm nay còn có như thế chính sách ưu đãi.
Nếu có thể giết nhiều mấy cái kim binh, kia không chỉ có thể nhất cử thoát khỏi nô tịch, cuộc sống này cũng không cần buồn.
Trong lúc nhất thời, đám này nô lệ ánh mắt đều sáng ngắt,
thậm chí trong tâm động khởi tiểu tâm tư.
Tuy nhiên Giang Miên nghiêm lệnh cảnh cáo, nhưng luôn là có lòng tham người muốn thử một chút tiểu thông minh.
Bất quá bị Giang Miên ngay trước mọi người chém vài người đầu sau đó, đám này nô lệ mới chậm rãi thành thật lên.
Giải quyết những này sau đó, Giang Miên ngựa không dừng vó, lập tức đem binh tiếp theo thành.
Kim quân phần lớn lực lượng đều tại Long Tương quan cùng Kim Châu đánh trận, có thể nói hiện tại Kim quốc nội bộ nhất chống giống. Lại thêm Giang Miên chờ người là vượt qua Hàn Thiên Sơn trên xuống Kim quốc nội địa, căn bản không có người có thể nghĩ đến.
3 vạn bạch linh quân, cộng thêm quả cầu tuyết một dạng càng ngày càng nhiều nô lệ, một đường quét ngang, bẻ gãy nghiền nát.
Tiến quân tốc độ, thậm chí một lần so sánh Kim quân binh chuyển tin còn nhanh hơn.
Làm Kim quốc trên đô thành thủ đô nhận được tin tức lúc, Giang Miên đã mang binh liền đầy 20 thành, cách thượng kinh gần 200 dặm.
Trong lúc nhất thời, Kim quốc triều đình hỗn loạn bất an, văn võ bá quan mặt như màu sắc thức ăn.
Bọn họ không nghĩ ra, Kim quốc cảnh nội làm sao đột nhiên xuất hiện như vậy một nhánh quân đội.
Sau khi khiếp sợ, chính là sợ hãi.
Bởi vì Hồng Tư bản Nam Hạ cùng Đường toàn liệt tiến công, trong nước có thể đánh gần 20 vạn tinh nhuệ đều đi.
Bọn họ hiện tại trong tay lực lượng, chỉ có bảo vệ đô thành 2 vạn cấm vệ quân.
Cái này nên làm thế nào cho phải?
Mau mau truyền tin với bệ hạ.
Bệ hạ tại Long Tương quan chinh chiến, cách nơi này ngàn dặm khoảng cách, vừa đến đi một lần, nhanh nhất cũng muốn nửa tháng.
Thời khắc mấu chốt, Hoàn Nhan Tả Đào đứng ra, hôm nay bệ hạ không ở, quân đội cũng khó trở về, ngăn tại phái người truyền tin thời khắc, kém tướng lãnh dẫn cấm vệ quân chỉ hoãn địch quân.
Hoàn Nhan Hồng Tư bản không ở, hắn cái này quốc luận hốt lỗ bột cực liệt chính là triều đình người cầm đầu.
Chính là am ban bột cực liệt Hoàn Nhan Hạo, hy vọng cũng không kịp hắn.
Tả Đào đại nhân nói rất hay,
người hầu người nào làm tướng.
Lời vừa nói ra, triều đình lại trầm mặc.
Không khác, Kim quốc dốc hết tinh nhuệ, bản quốc cảnh nội, nào còn có thể đánh tướng lãnh.
Mọi người quay đầu nhìn về phía Hoàn Nhan Tả Đào.
Chuyện này nếu là Tả Đào đại nhân đề xuất, không bằng liền do Tả Đào đại nhân lĩnh quân đi.
Ta thấy được,
Tả Đào đại nhân lĩnh quân thắng địch.
Tả Đào đại nhân lĩnh quân thắng địch.
Toàn triều văn võ cùng kêu lên hô to, trong mắt tràn đầy nóng cắt.
318N.
Chương 319, cường công thượng kinh, lòng người bàng hoàng.
Chúng đại thần cùng kêu lên phụ họa, đem Hoàn Nhan Tả Đào đẩy ra.
Có cười trên nỗi đau của người khác, có cố ý hành động, nhưng phần lớn đều ôm lấy một cái tâm tư, trời sập xuống, cái mà cao đỡ lấy.
Dưới tình huống này, Hoàn Nhan Tả Đào không muốn lên cũng được trên.
Nhưng có đôi khi, văn nhân còn là đường tùy tiện đi làm võ tướng chuyện.
Hoàn Nhan Tả Đào trong tay cấm vệ quân sau đó, cũng không có lập tức lái hướng tiền tuyến, mà là bắt đầu bắt tay thượng kinh phòng tuyến.
Hắn thấy, địch quân thế tới hung mãnh, không bằng ở kinh thành tập trung lực lượng liều mạng chống cự, sợ chết các đại thần cũng đồng ý.
Dù sao đại quân cách càng gần, bọn họ càng có cảm giác an toàn.
Đây không thể nghi ngờ là cái hành vi ngu xuẩn.
Nếu là bọn họ có thể đem đại quân kéo ra đi, ở kinh thành bên ngoài trong thành trì phân tán ra, hình thành một trường chặt chẽ lưới, dẫu gì có thể để cho Giang Miên đầu tư cổ phiếu đau mấy lần. Tuy nhiên dễ dàng bị từng cái kích phá, nhưng vấn đề là bọn họ hiện tại chiến lược mục đích là kéo dài thời gian, nơi nào còn có hy vọng xa về giành thắng lợi. Đơn giản là bị bại nhanh chậm vấn đề. Nhưng bây giờ đem tất cả lực lượng nút ở Thượng Kinh, Giang Miên cơ hồ không cần tốn nhiều sức, một đường thông suốt liền giết tới Thượng Kinh. Dọc theo đường đi, Giang Miên thu lãm vô số kim quốc giới quý tộc nuôi nô lệ. Chờ đến Minh Lâm thành hạ lúc, một mảnh đen kịt, không dưới 10 vạn người, đây là bỏ đi tương đương một phần người già yếu bệnh hoạn sau đó số lượng. Kim quốc phồn vinh hưng thịnh, rất đại bộ phận tách rời không gian nô đãi chế độ công lao. Nhưng bây giờ, đám này nô lệ lại thành bọn họ ác ngộng. Lĩnh quân chí thượng bên dưới kinh thành, Giang Miên không chút do dự, đem người lập tức công thành. Tại bỏ đi nô tịch cám dỗ xuống, những nô lệ này đã sớm giết đỏ mắt, mỗi cái tranh giành để trở thành người đầu tiên hướng trên đầu tường trèo. Bất quá rốt cuộc là nô lệ, không nói trước quân kỳ chế độ, chính là cứng rắn điều kiện đều đáng lo. Không ít người mang theo để lộ gió khố tử, trong tay bắt lấy gậy gỗ, trong miệng gào gào hô to liền xung lên. Mà Kim Quốc cấm vệ quân cũng không hổ là cấm vệ quân, cho dù Hoàn Nhan Tả Đảo năng lực chỉ huy hữu hạn, cũng vững vàng phòng thủ thành trì. Quyết chiến năm ngày, hai phương đều tổn thất nặng nề. Hoàn Nhan Tả Đảo vốn tưởng rằng loại này cũng thế, có lẽ có thể để cho dưới thành bọn nô lệ không còn dám công thành. Ai biết Giang Miên lần nữa chiêu cáo toàn quân, phàm lúc trước nô lệ người, giết một địch vì là thân tự do, lại giết địch, thưởng phạt cùng quân tần. Thưởng phạt cùng quân tần, khái niệm gì? Chính là nếu mà nô lệ tại giết một người trên căn bản nhiều hơn nữa giết một người, không lo ăn uống giết nhiều hai người, lao bà hài tử nhiệt kháng đầu giết nhiều ba người, phòng trọ ruộng đất tất cả đều có. Giết nhiều cái tám người, trong nháy mắt là có thể từ hạ tầng biến thành quý tộc cao quan. Một khắc trước vẫn là mệnh tại người khác trong tay, cuộc sống này đều vô pháp xoay mình nô lệ, sau một khắc liền có thể trở thành cơm ngon áo đẹp cao tầng. Một chơi một vực. Tại trận chiến đấu tiếp theo bên trong, một tên thân thể cường tráng nô lệ dựa vào khỏe mạnh thân thủ dẫn đầu leo lên đầu thành, liên sát 5 người sau đó bị bức lui. Sau cuộc chiến Giang Miên tìm ra hắn, thân thủ kim văn trường kiếm một thanh, hoàng kim trăm lượng, ban huyện hầu tước vị, thứ cấp 300 nhà. Trừ hắn bên ngoài, càng có nhiều người bởi vì giết địch lập công, bị phong quan thưởng tiền, từ nô lệ nhảy một cái là đắt. Lúc này, bọn nô lệ tất cả đều sôi sục. Bọn họ chuyển thân nhìn về phía đầu tường kim binh, từng cái giống như nhìn thấy con thỏ át lang. Đầu tường kim binh đều bị ánh mắt này nhìn sợ nổi da gà, tâm lý lo lắng bất an. Bọn nô lệ tiếp tục công thành, tiêu khiển thượng kinh lực lượng phòng thủ. Giang Miên tất mang theo 3 vạn bạch linh quân, vây quanh thượng kinh tứ xứ liên tục chiến đấu ở các chiến trường, tiêu diệt địch nhân viện quân. Hoàn Nhan Tả Đào bọn họ đấy lòng hiện tại duy nhất kỳ vọng, chính là Hoàn Nhan Hồng Tư bản nhận được tin tức, mau sớm hồi kinh. Cùng ngày cùng lúc, một tên kim binh cưỡi ngựa mã, lao nhanh đến Long Tương Quan bên ngoài. Vừa mới dừng lại, mã mã phun bọt mép ngã xuống đất không nổi, đã là mệt chết. Cấp báo. Bệ hạ. Cấp báo. Minh truyền tin như điên chạy vào bên trong trướng, bệ hạ, việc lớn không tốt. Ta đại kim cảnh nội đột nhiên xuất hiện một chi trung nguyên quân đội, số lượng không dưới 3 vạn, chính hướng lên trên thủ đô công tới. Cái gì? Hồng Tư Bàn bất thình lình đứng lên, biểu hiện trên mặt phải nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Trung Nguyên muốn vào ta đại kim, không đông tây lượng chắc không thể tiến vào, chẳng lẽ là Hoàn Nhan Tông lạc tắc thành nhỏ phá? Khải bẩm bệ hạ, cũng không phải, chi này Trung Nguyên quân đội là từ ta đại kim nội địa xuất hiện. Cụ thể là chỗ nào? Không biết, bất quá mới bắt đầu có tin tức là Y Sơn thành bên trong. Hồng Tư Bàn lập tức mở bản đồ một phen, ngón tay chậm rãi rời được Y Sơn thành, mà đang ở cách đó không xa, chính là Hàn Thiên Sơn. Hồng Tư Bàn sắc mặt đột nhiên trắng bệch, khó nói. Hắn đột nhiên sinh ra một cái chính hắn đều cảm thấy hoang đường suy nghĩ. Chi quân đội này sẽ không phải là vượt qua Hàn Thiên Sơn trên xuống đại kim cảnh nội đi. Không thể nào, không thể nào. Phải biết tại cổ đại, vượt qua độ cao so với mặt biển vượt qua 4000m tuyết sơn đại quy mô hành quân, không khác nào tự sát. Muốn vượt qua loại này nơi hiểm yếu, sau chuyện này còn có thể gìn giữ chiến lực, cần thiết hậu cần tư nguyên to lớn, binh chủng cũng muốn cực kỳ ưu tú, ít nhất phải có thể thích ứng trên tuyết sơn khí hậu. Suy nghĩ một chút, Hồng Tư Bàn đột nhiên sững sờ. Những điều kiện này, đối với Giang Miên đến nói, cũng không giống như vậy hà khắc, thậm chí hoàn toàn có năng lực thực hiện. Hồng Tư Bàn lúc này mới phát hiện, chính mình đi vào một cái lỗi lầm. Ngày trước chưa bao giờ có người từng làm như thế, bởi vì Hàn Thiên Sơn quá cao, quá hiểm trở, hơn nữa bất luận là Đại Lê vẫn là Đại Lương, bọn họ bản thân liền không đánh lại Kim Quốc, căn bản không có lý do vượt núi băng mèo. Cho dù có quân đội có thể lật lại, cũng sẽ lập tức bước vào Kim Quốc nội địa, tứ cố vô thân, cuối cùng bị bắt rùa trong hũ. Chính là bởi vì trở lên đủ loại, cho nên Hồng Tư Bản chưa bao giờ cảm thấy Hàn Thiên Sơn sẽ xảy ra vấn đề, lịch đại Kim Quốc hoàng đế cũng chưa từng cân nhắc qua. Nhưng bây giờ, đầu tiên Giang Miên có cái năng lực này, cái khác Kim Quốc đại bộ phận tinh nhuệ không ở, trong nước trống rỗng. Ngay sau đó, cái này nên không tồn tại nhược điểm, đột nhiên bại lộ ra. Rút quân, rút lui. Hồng Tư Bản kêu la như sấm. Hắn cũng không có tâm tư gì tiếp ứng thế lực khác, hiện tại bảo vệ nhà mình xào huyệt là hắn ý nghĩ duy nhất. Ra ngoài đánh dã, nhà không. Tin tức này không được truyền ra ngoài. Hồng Tư Bản nhìn về phía trung tướng lãnh. Nếu để cho các binh lính biết rõ nhà bị móc, ắt sẽ quân tâm bất ổn, nghiêm trọng điểm thậm chí khả năng dẫn phát bạo loạn. Tuân chỉ. Trung tướng lãnh gật đầu. Nhưng mà Hồng Tư Bản không muốn tiết lộ, Nhạc Phi cũng rất không nói vào đức. Hắn vừa phát hiện Kim quân có rút quân dấu hiệu, liền lập tức để cho người trắng trợn lên giường, Thượng Kinh đã phá, Hồng Tư Bản kinh hãi mà rút lui. Ngay từ lúc Giang Miên động thủ lúc trước, hắn liền báo cho Nhạc Phi chuyến này kế hoạch, cũng tự tin nói ra, cô chuyến này nhất định có thể binh lâm Thượng Kinh, Hồng Tư Bản một khi rút quân, phải là nhận được tin tức, muốn rút quân cầu cứu. Nhạc Phi không nén nổi cảm khái, trước trận chiến liền có thể dự liệu được bậc này trình độ, thật thần cơ diệu toán vậy. Mà lúc này, Hồng Tư Bản chính là hận xuyên thấu qua Nhạc Phi. Chính mình thật vất vả đem tin tức phong tỏa, quay đầu liền bị Nhạc Phi toàn bộ phủi xuống đi ra. Đối mặt các binh lính kinh hoàng, Hồng Tư Bản lớn tiếng cười to, chớ nghe Trung Nguyên cầu ngân ngân sủa điên cuồng, thượng kinh cách Trung Nguyên ngàn dặm khoảng cách, tuyết sơn phong vực, làm sao gặp nạn. Chuyến này rút lui, không hơn không kém chấm thấy đánh lâu không thắng, đổ tiêu hao lương thảo, sớm ngày rút lui, không làm uổng công. Cái giải thích này rất hợp lý, các binh lính cũng tin. Nhưng rất nhanh, lại một cái thao đản sự tình phát sinh, Nhạc Phi xuất quân đuổi theo. Nhạc Phi, Hàn Sĩ Trung, Lương Hồng Ngư, Cao Sủng, Diêu Chính, Dương Thái Hưng, Trương Hiến, Lục Văn Long, Nưu Cao chở một đám nhạc gia quân tướng lãnh, chỉ dẫn kỵ binh xuất quan, gắt gao cắn kim quân cái đuôi. 319N. Chương 320, trì hoãn chiến. Nhạc Phi mang theo người xuất quan làm cái gì? Đuổi theo thủ đô một dạng, kéo dài thời gian. Nhưng thượng kinh trì hoãn, chính là chờ đợi Hồng Tư Bản viện quân Nhạc Phi trì hoãn, cho là Giang Miên tranh thủ công thành thời gian. Trên thực tế nếu Hồng Tư Bản rút lui là gạt lùi, Nhạc Phi hành động này rất có thể là đi lên đưa. Nhưng hắn nhớ lại Giang Miên trước khi đi lúc mà nói, dứt khoát quyết nhiên biến thành hành động. Một khắc này, quân thần ở giữa tuyệt đối tín nhiệm hiện lộ không thể nghi ngờ. Mắt thấy cạnh mình vừa động thân thể, bờ mông liền bị đuổi theo Nhạc Phi đâm được phun huyết, Hồng Tư Bản giận dữ, lúc này phái ra hai cái kỵ binh từ hai bên triển khai. Lại khiến hậu quân chuyển thân đẩy lên, cùng Nhạc gia quân giao chiến, lại không chiến bao lâu liền đánh tơi bời bại lui. Đến cái này lúc, đệ nhất tầng tân thủ liền sẽ vui vẻ thừa thắng xông lên, tầng thứ hai chiến trường kẻ ra đời sẽ phát hiện đây là dụ địch chi kế. Nhưng Nhạc Phi tại đại khí tầng, hắn tại chỗ kết luận kim quân hành động này chính là dụ địch, lại là thật lùi. Có ý gì? Chính là Hồng Tư Bản đem quân đội chia ra làm hai, một chi ở phía trước điên cuồng đường về cầu cứu, mà ẩn giấu một chi thì tại sau đó dụ địch, cùng Nhạc gia quân đỏ sức lôi kéo, không chừng còn có thể trước khi đi đánh thắng trận. Đây đối với binh lực còn có 10 vạn chúng nhân kim quân đến nói cũng không khó khăn. Thậm chí, đem không chạy nhanh bộ binh trọng giáp các binh chủng lưu lại ngăn chờ địch, khinh trang thượng trận cầu cứu binh sĩ còn có thể chạy càng nhanh hơn. Tại thủ đô đem mất nguy cấp, còn có thể nhanh chóng làm ra phản ứng như thế. Không thể không nói, với tư cách một cái hoàng đế, Hồng Tư Bản quân sự tài năng khá xuất chúng, so với Long Ngọc Hiển, Tiêu Cảnh Thắng hàng ngũ ưu tú nhiều. Nhạc Phi ứng đối phương thức cũng rất nhanh chóng. Kim quân chia ra làm hai, hắn cũng nhanh chóng đem binh sĩ chia ra làm hai. Một bộ từ Hàn Sĩ Trung, Lương Hồng Ngư, Diêu Chính chờ người xuất lĩnh, cùng bọc hậu kim quân giằng co. Mà Nhạc Phi tất mang theo Cao Sủng cùng Dương Thái Hưng, xuất Nhạc gia quân bên trong tinh nhuệ nhất bối ngôi quân đường vòng truy kích Hồng Tư Bản. Sự thật chứng minh, Nhạc Phi đoán được rất chuẩn. Bởi vì trước đó có chuẩn bị, Hàn Sĩ Trung đối đầu kim quân vẫy dập biểu hiện thành thạo có dư. Phụ trách dụ địch hậu quân giả vờ thất bại trở thành sự thất bại, tả hữu mai phục hai cái kỵ binh sau lưng bị tập kích, còn chưa phục kích đối thủ, chính mình trước tiên bại lộ. Mất đi tiên cơ kim quân đại bại, tử thương vô số, hay là dựa vào đến số người ưu thế, miễn cưỡng đặt chân gánh vác Hàn Sĩ Trung tiến công. Bên kia, Nhạc Phi mang theo bối ngôi quân đi cả ngày lẫn đêm, đã đuổi qua Hồng Tư Bản cái đuôi, ban đêm liền phát động đột nhiên tập kích. Hồng Tư Bản lên cơn giận dữ, gia hỏa này tại sao lại đuổi theo? Chính mình công thành lúc, Nhạc Phi giống như khối khó gặm xương cứng, hiện tại chính mình rút lui, gia hỏa này lại thành một khối kẹo da trâu. Buồn nôn mà nghĩ khác. Lúc này Hồng Tư Bản trong tay còn có đại quân 7 vạn, người đông thế mạnh, mà Nhạc Phi bối ngôi quân tuy có rồi rào hậu cần bảo đảm mà làm xây dựng thêm, cũng không quá miễn cưỡng vạn nhân. Thật muốn cố ý xoay người lại đánh một làn sóng, thua khả năng cao là Nhạc Phi. Nhưng Hồng Tư Bản hiện tại hiển nhiên không có ý định này. Hắn biết rõ chỉ cần hắn xoay người lại đi đánh, Nhạc Phi căn bản sẽ không giao chiến, mà là sẽ lập tức xoay người lại chạy trốn. Về phần dụ địch mai phục, cùng Nhạc gia quân cùng chết lâu như vậy, hắn thâm sâu biết rõ Nhạc Phi khôn khéo, 800 tưởng tự tử. Cái này thường xuyên qua lại, thời gian sẽ trở ngại. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể nhịn phía sau đâm tới trường thương, chồng nông lên khắp cánh chạy trở về. Mà làm như vậy hình dáng, trong nháy mắt dẫn tới trong quân tướng sĩ hiểu lầm. Cái thời đại này, mù chữ rất nhiều, nhưng ngu ngốc rất ít. Sau lưng Trung Nguyên quân đội liên tục tập kích lại bỏ mặc, chỉ là một cái kình mã chạy trở về, những này bọn họ đều thấy ở trong mắt. Lại nghĩ tới lúc trước nghe thấy lời đồn, chỉ sợ kia không phải lời đồn. Không biết chuyện trung tầng tướng lãnh lập tức tìm ra Hồng Tư Bản hỏi thăm chuyện này, trên mặt tràn đầy lúng túng. Không chỉ là bọn hắn, hạ tầng rất nhiều binh lính đều có chút lòng người bàng hoàng. Không khác, một nước đô thành bị phá, cái này ý nghĩa có thể một đi không trở lại. Binh lính tầng dưới chót không hiểu cái gì chiến lược chiến thuật, nhưng quốc đô bị phá, là một người đều biết rõ điều này đại biểu cái gì, vong quốc. Cho dù hoàng đế tại bên ngoài, phần lớn kim quân cũng tại bên ngoài, chỉ cần quốc đô phá, cái này quốc ít nhất vong một nửa. Nghĩ đến đây, trong quân sĩ khi đã từng bước đê mê, thậm chí vô cùng có khả năng dẫn phát bất ngờ làm phản. Nguyên nhân chính là như thế, những này trung tầng tướng lãnh mới đến muốn một câu trả lời hợp lý, tốt ổn định phía dưới quân sĩ. Sự tình đến phần này bên trên, Hồng Tư Bản cũng không thiệt đạt. Thật có một chi Trung Nguyên quân đội vượt qua Hàn Thiên Sơn buông xuống ta Đại Kim nội địa, trước mắt chính binh trên ngón tay thủ đô. Lời này vừa nói ra, chúng tướng lãnh sắc mặt dồn dập trắng bệnh. Nhưng mà, Hồng Tư Bản lập tức đánh một châm thuốc trợ tim, Hàn Thiên Sơn bực nào nơi hiểm yếu, địch quân vượt qua, đã sớm nhân mã mệt mỏi. Mà thượng kinh vì ta Đại Kim quốc đều, kiên thành tường cao cao vút, bên trong có 2 vạn cấm quân tinh nhuệ, mấy vạn dân phu, còn có các lộ liên quân, phòng thủ kiên cố. Thượng kinh cáo phá lời nói, đều không là thật chính là Trung Nguyên tặc loạn quân ta tâm cử chỉ. Trên thực tế, Hồng Tư Bản cũng không biết rằng hôm nay thượng kinh tình huống đến cùng làm sao. Nhưng lúc này cũng không hưng thịnh nói cái gì ủ dù mà nói, có thể hướng dê nói tự nhiên muốn nói nhiều điểm. Có Hồng Tư Bản lời này, quân sĩ lúc này mới ngừng nhiều chút, nhưng sĩ khí như cũng đê mê. Dù sao mặc kệ thượng kinh có hay không có phá, nhân ra đánh vào tới đây là sự thật. Hơn nữa tuy nhiên Hồng Tư Bản đi ra cải chính tin đồn, nhưng thượng kinh đến tột cùng phá không có bể còn nghi vấn, dù sao vết xe đổ đang ở trước mắt, hoàng thượng nói không thể tin. Lời nói mặc dù như thế, nên trở về viện còn phải hồi viên. Phản phất là vì là xác minh mình nói đều thật, Hồng Tư Bản mệnh toàn quân tăng nhanh tốc độ hành quân. Tập kích thủ đô người là đám người ô hợp, các vị theo ta hồi kinh, chém chết tập nhân. Giết. Vừa dứt lời, Nhạc Phi lại song mang theo Bối Ngôi quân hướng doanh, tiếng la giết nổi lên bốn phía. Hồng Tư Bàn giận đến dậm chân, cái gia hỏa này là Lao Thiên phái tới hành hạ ta sao? Tại Nhạc Phi dưới sự cố gắng, nửa tháng hồi kinh đường, Hồng Tư Bàn đi hơn 10 ngày, mới đi một nửa. Cùng ngày cùng lúc, Hàn Thiên Sơn phía Tây Kim Châu bên ngoài, tắc thành nhỏ. Hoàn Nhan Tông Lạc xuất 5 vạn kim quân trấn giữ ở đây, gắt gao đứng vững đường toàn liệt xích diễm quân. Vừa khai chiến lúc, Hoàn Nhan Tông Lạc cảm giác không có áp lực chút nào, thậm chí rất là nhàn nhã. Đối diện 7 vạn xích diễm quân, nói ít không ít, nhưng công thành cũng có chút không đáng chú ý. Chỉ là cái này chạm thứ nhất tắc thành nhỏ, đường toàn liệt đều không công vào nổi. Dù sao xích diễm quân lại tinh nhuệ đó cũng là người, công kiên chiến tổn hại đặt ở kia mà, đều không phải có thể bày thần tiên. Những ngày qua, đường toàn liệt thủy công, hỏa công, dù địch chờ một chút mưu kế thi một lần, Hoàn Nhan Tông Lạc mềm không được cứng không xong. Song phương cứ như vậy ăn ý rằng co. Ngay tại Hoàn Nhan Tông Lạc mừng thầm lúc, một tin tức truyền đến, Trung Nguyên đại quân binh lâm thượng kinh. Nghe tin tức một khắc này, Hoàn Nhan Tông Lạc cả người đều ngốc. Trung Nguyên đại quân, binh lâm thượng kinh. Hai cái không liên hệ chút nào từ ngữ là làm sao tổ hợp lại với nhau? Xoa xoa con mắt, dưới thành xích diễm quân không ít, cũng không khả năng vòng qua chính mình chạy đại kim nội địa đi. Chẳng lẽ là bệ hạ bên kia thất thủ? Không thể a. Long Tương quan bên kia, kim quân mới là công mới, bệ hạ cũng không thể bị người Trung Nguyên ngược lại thao đi. Bất kể như thế nào, quốc đô không thể mất, Hoàn Nhan Tông Lạc lập tức tổ chức đại quân chuẩn bị trở về thủ đô cứu viện. Ngay tại cái này lúc, tĩnh mịch rất lâu xích diễm quân đột nhiên điên một dạng bắt đầu công thành. Chân trước mới vừa đi Hoàn Nhan Tông Lạc lập tức bị sợ trở về. Không chạy được thoát. Thượng kinh phá không có bể vẫn là hai chuyện khác nhau, muốn là cạnh mình phá, trước mắt xích diễm quân như thường có thể giết vào đại kim. Kia không phải chân trước mới vừa đi sói, chân sau lại tới hổ. Đối mặt hung mãnh xích diễm quân, Hoàn Nhan Tông Lạc thậm chí không dám phân binh hồi kinh. Đối diện trận này trận, chỉ cần hơi có chút đầu mối, hắn không hoài nghi chút nào đối phương sẽ toa cấp đi lên. Bệ hạ rời kinh gần hơn, hắn nhất định có thể giải thượng kinh lo lắng. Quyết định Hoàn Nhan Tông Lạc quyết định vẫn là ở lại chỗ này, cực kỳ phòng bị xích diễm quân, phòng thủ một đường lại nói. 320N. Chương 321, công tâm là thượng sách, phá thượng kinh. Lúc này, khoảng cách Giang Miên binh lâm thành hạ, đã đi qua nửa tháng. Thành bên trong, bao gồm Hoàn Nhan Tả Đạo tại bên trong một đám kim quốc đại thần, tâm tình từ mong đợi từng bước một hóa thành tuyệt vọng. Ôm lấy kéo dài thời gian chờ đợi viện quân hy vọng, Hoàn Nhan Tả Đạo phát động 2 vạn cấm vệ quân và mấy vạn dân phu cùng nhau thủ thành. Nhưng mà chờ đến, chính là bật vô âm tín cứu viện. Không nói xa Hoàn Nhan Tông Lạc, chính là bọn họ hoàng đế Hoàn Nhan Hồng Tư Bản, hồi kinh cũng mới nửa tháng hành trình. Muốn là nhanh lên một chút đuổi, 10 ngày liền có thể đến. Hiện tại còn chưa tới, chỉ có thể nói rõ một chút, hoặc là bị kéo ở, hoặc là chết. Bất luận bên nào, hiện tại kết quả đã chú định, bởi vì thượng kinh nhanh phá. Công thủ chiến là một rất dài sống, hai phương lẫn nhau rằng co chém giết, so đấu quân đội thực lực và hậu cần, thẳng đến thăng bằng bị phá vỡ. Hoặc là nhất cổ tác khí cầm xuống thành trì, hoặc là công phá vô vọng ảm đạm rút lui. Mà bây giờ, cho dù là không có gì năng lực quân sự Hoàn Nhan Tà Đạo, cũng biết ý thức được điểm thăng bằng bị phá vỡ. Giang Miên đem 7-8 vạn nô lệ quân chia ra làm 4, đem lên thủ đô bao bọc vây quanh, đã cho mọi người tạo thành cực lớn tâm lý áp lực. Hiện tại viện quân chậm chạp không đến, rất nhiều người đã tan vỡ, thậm chí đề nghị hiến thành đầu hàng. Chúng ta kim nhân cùng người Trung Nguyên không đội trời chung, nếu hàng tất chết. Hoàn Nhan Tả Đạo đe dọa, đầu hàng tình thế lúc này mới thoáng rút lui. Mà giờ khắc này, Giang Miên bắt đầu hành động. Ngoài vây từ các lộ chạy tới viện quân đã bị hắn từng cái một kích phá, hôm nay đã là công thành thời cơ tốt nhất. Công thành trước, Giang Miên ăn nói bậy bạ, thành bên trong nếu có nguyện người đầu hàng, bất luận cao đê quý tiện, đều có thể xuống mệnh, tuyệt đối không vào nô tịch. Thành phá chi lúc, binh khí nhuốm máu người giết nếu có chu sát Hoàn Nhan Tả Đạo người, có được hầu tước vị. Cô vì là tần vương, nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng làm trái mang, trời không thể để cho. Lời này vừa nói ra, vừa bị đè nén xuống đầu hàng phái lần nữa ló đầu. Thậm chí hơi có quyền thế người, đã mang theo bộ hạ đi cướp thành môn, muốn đoạt khai thành công. Hôm nay thành phá đã thành định cục, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại khó thoát khỏi cái chết, tứ phía vây thành càng không chạy thoát thân chi lộ, làm hạ xuống. Cùng thời khắc đó, đầu tường Hoàn Nhan Tả Đạo sống lưng run lên, cảm nhận được sau lưng có vô số ánh mắt tìm đến phía hắn. Hầu tước chi vị, ai không muốn muốn? Cho dù mọi người biết rõ Giang Miên là tại khích bác ly gián, có thể lại có ai không phải tim động? Thành phá là tất nhiên, ngoan cố kháng cự tất tất chết, đều phải chết, đụng một cái thử xem lại làm sao? Không chừng đối phương tuân thủ hứa hẹn đâu. Chư vị chớ có nghe hắn yêu ngôn hoặc chúng. Hoàn Nhan Tả Đạo lời còn chưa nói hết, một cái gan lớn binh lính đột nhiên xông lên, rút đao vung chém. Có lẽ là đao đột, xuống một đao đầu không chém rơi, liền thắt lưng thịt còn đeo trên cổ. Binh lính tiến đến lại cho một đao, vừa mới đem đầu lâu chặt xuống, ôm vào trong ngực giống to, ta giết, không thể cướp. Mọi người chung quanh cái này mới phản ứng được, lúc này rút đao tiến đến, nhắm ngay trái đảo thi thể chặt xuống, mỗi người ôm lấy gãy tay gãy chân. Ta cũng giết, ta chém hắn một chân, ta cắt hắn dục hỏa. Phản phất là một cái mồi dẫn lửa, đầu tường binh lính phản loạn, lập tức dẫn phát hỗn loạn. Có binh lính hô to đầu hàng, một đám người chạy xuống đầu tường mở ra thành môn. Có không nguyện đầu hàng tướng lanh hét lớn, lại bị sau lưng binh lính đánh lén mà chết. Trong lúc nhất thời, thành phòng triệt để loạn xáo. Không nhiều lúc, thượng kinh thành cửa từ từ mở ra, Giang Miên lập tức mang binh vào thành. Lúc này nhận được tin tức trăm quan hoảng sợ vô cùng, có người ngây ngốc tại chỗ không biết làm sao, có người lặng lẽ chạy đi, còn có thông minh dẫn người chạy đến đông cung, hậu cung các nơi, đem hoàng thất cùng tần phi khống chế lại, nhờ vào đó hiến công. Mà Giang Miên cũng rất giữ uy tín, không có giết bọn hắn, càng không có đem bọn hắn biếm vào nô tịch. Sau đó để tay sau lưng chép nhà bọn họ. Những người này còn chưa kịp phản ứng, liền lắc mình một cái thành kẻ nghèo hàn. Đại vương, chúng ta đã đầu hàng, sao còn muốn tịch thu tài sản? Có người tức giận bất bình địa lý luận. Cô chỗ hứa hẹn, Hiến thành đầu hàng liền không giết các ngươi, cũng không để cho các ngươi vào nô tịch, không nói không chép không có các ngươi tài sản à. Mọi người suy nghĩ một chút, ừ đúng. Nhưng mà luôn luôn sống an nhàn sung sướng kim quốc các quý tộc, một hồi tử thành hạ tầng bách tính, liền nuôi sống chính mình cũng thành vấn đề. Chép nhà bọn họ sinh, cùng muốn mạng bọn họ khác nhau ở chỗ nào? Trong lúc nhất thời, thê thê trong gió rét, trên lầu cao thân ảnh san sát, đứng xếp hàng đi xuống tự sát. Bất quá những này cùng Giang Miên đều không có quan hệ. Không chép nhà, hắn quân đội làm sao nuôi? Phong thưởng làm sao cho? Hơn 10 vạn bạch linh quân cùng nô lệ làm sao ăn cơm? Hắn lại không có trái với hứa hẹn. Cầm xuống thượng kinh sau đó, Giang Miên cũng không có dừng lại. Phải biết Kim Quốc chủ yếu quân sự lực lượng còn chưa có tiêu diệt, còn có Hồng Tư bản vị hoàng đế này cũng không có chết. Hắn nhanh chóng phong tỏa thượng kinh thành phá tin tức, đóng chặt thành môn, như cũ đem nô lệ quân nhóm đặt ở tứ phía, làm ra vây thành mà công tư thái. Mà 3 vạn bạch linh quân, tất mang theo cường cung tình nỏ, lặng lẽ mai phục ở thành bên trong. Cùng ngày cùng lúc, bị Nhạc Phi quấy rầy nhanh bị điên Hồng Tư bản rốt cuộc chạy tới thượng kinh ngoài trăm dặm. Rốt cuộc phải đến. Hồng Tư bản quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhạc Phi bộ phận cùng sau đó chạy tới Hàn Sĩ trung bộ phận ngay tại nơi xa đứng lặng nhìn xa. Kia trường cảnh, giống như một đám gắt gao đi theo con ngồi sau lưng, thời khắc chuẩn bị phát động nhất kích chí mệnh sói. Bệ hạ, không cần phải để ý đến bọn họ, tối nay nghỉ ngơi thêm, sáng mai ăn chán chê, tranh thủ trong vòng một ngày chạy tới thượng kinh. Vâng. Ngày tiếp theo, Hồng Tư bản xuất bộ chúng đột nhiên tăng tốc, muốn hất ra Nhạc Phi. 6, 7 vạn người cưỡi ngựa lao nhanh, rốt cuộc tại Thiên Cương tối lúc chạy tới thượng kinh. Vừa tới ngoại thành, Hồng Tư bản đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy khắp nơi hỏa quang, doanh trướng vô số, đem lên thủ đô vây cái nước gì không thông. Những này chính là địch quân. Bệ hạ, chúng ta nên làm cái gì? Hồng Tư bản mắt lạnh lẽo, thừa dịp địch đêm tối tức, phóng ngựa tập kích chi, lùi phía sau địch lại vào thành. Vừa dừng lại Kim quân lần nữa cưỡi ngựa, hướng nô lệ quân đại doanh phóng tới. Nô lệ cuối cùng là nô lệ, chiến đấu dày công tu dưỡng căn bản so ra kém quân chính quy, bị Kim quân như vậy vọt một cái liền tạt doanh. Nhân mã chạy từ phía, một phiến hỗn loạn, y đòi thành chống cự, giải tán lập tức. Giết lùi nô lệ quân sau đó, Hồng Tư bản lập tức chuẩn bị vào thành. Bệ hạ hồi kinh. Mở cửa thành. Ha ha ha. Thành môn từ mở ra. Hồng Tư bản biết rõ Nhạc Phi nhóm người kia còn theo sau lưng, rất sợ đối phương sẽ nhân cơ hội này đột tập, ngay sau đó để cho quân đội thần tốc bước vào. Nhân mã nối đuôi mà vào. Ngay tại cái này lúc, vào thành Hồng Tư bản đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng. Địch quân gặp hắn binh sĩ cơ hồ dễ dàng sụp đổ, yếu như vậy quân đội làm sao sẽ để cho thượng kinh cấp báo? Nếu như loại này cũng liền thôi, tại sao tự mình nói mở cửa thành, không nói hai lời thành môn liền mở? Thành nội nhân sẽ không sợ đây là bẫy dập. Quan tâm tắc loạn, vừa mới Hồng Tư bản không để ý, có thể bây giờ nghĩ lại, đáy lòng lại buộc phát hẳn, ngừng. Bán. Cơ hồ cùng thời khắc đó, hai tiếng hô to bật thốt lên. Sau một khắc, chàng chịt mũi tên từ trên trời rơi xuống, kèm theo kêu thảm thiết gào thét bi thương, từng cái Kim quân binh lính ngã xuống. Chiến mã trong đêm tối rít lên, đám người trong nháy mắt tao loạn. Không muốn loạn. Dừng lại. Ngừng. Giết. Cái này lúc, nội thành cửa đột nhiên mở ra, một đạo cầm trong tay trường thương thân ảnh một ngựa hướng Hồng Tư bản đánh tới. Kia lạnh lẽo sắc ý, đâm vào người sau cả người bốc nổi da gà. 321N. Chương 322, Kim đế thất tử, đại cục đã định. Một chút hàn mang tới trước, sau đó thương ra như long. Hai quân vừa mới chạm mặt, một cây lại đen vừa thô trường thương liền đâm đi lên. Tiếp theo, ba tên mặc giáp mang khôi kim binh vậy mà trong nháy mắt bị xuyên thủng. Giang Miên tay giật một cái, dẫn đến lũ lũ huyết hoa, trường thương lần nữa trở lại trong tay, thân thương đã dính đầy máu tươi. Lập tức mắt lạnh lẽo, bất thiên bất ỷ nhắm vào Hoàn Nhan Hồng Tư bản. Đây giống như nhìn người chết ánh mắt bị dọa sợ đến người sau nơm nớp lo sợ, cấp bách triệu tập tả hữu hộ giá. Nhưng mà vừa mới một làn sóng dưới mưa tiến đến, Kim quân trận doanh đã tán loạn, còn không tới kịp chỉnh đốn. Hết lần này tới lần khác thành môn triều rộng hữu hạn, đi vào Kim quân bất quá mấy ngàn, đại bộ phận còn ngăn ở ngoại thành. Hiện tại gặp địch quân cái này vọt một cái, đại lượng Kim quân chặn ở cửa thành, trực tiếp đem Hồng Tư bản chạy thoát thân đường cho đứng im. Điều này cũng tại không được Hồng Tư bản khinh địch, thật sự là quan tâm tác loạn, lại thêm vô ý thức buông lòng cảnh giác. Dù sao người nào trở về nhà còn cùng như làm trộm. Giang Miên lại giết một tướng, khoảng cách Hồng Tư bản đã bất quá 10 trượng. Hơi đi tới, ngăn trở hắn. Tử thân đuổi ở sau lưng, Hồng Tư bản hoảng hốt, vẫy tay để cho bộ hạ liều chết xung phong, cố gắng ngăn người tới tốc độ. Phó quan càng là giống to, bệ hạ ở đây, mau mau tránh đường ra. Thấy cửa thành bế tắc, phó quan giận dữ, rút đao chém nhào mấy người. An Lộc vua, tại sao ngăn trở quân sinh lộ? Dám người phản đối chết. Mọi người lúc này mới tránh ra một lối. Mắt thấy Giang Miên dẫn người đâm máu đánh tới, Hồng Tư bản cưỡi ngựa liền trốn. Thành nội nhân thiếu lại nhỏ hẹp, căn bản không thi triển được. Nhưng hắn chỉ cần chạy trốn tới ngoại thành, trong tay binh mã gần 7 vạn, còn sợ chỉ là Giang Miên. Mắt thấy trong loạn quân Hồng Tư bản đem chạy thoát, thân ảnh đã xuất ngoài cửa thành. Ngay tại cái này lúc, một tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống, thẳng tắp đập về phía dưới thành Hồng Tư bản. Cự thạch lướt qua Hồng Tư bản đầu cùng bả vai mà qua, mạnh mẽ đập vào dưới quần chiến mã trên đầu. Mã mà một tiếng kêu gào, xương sọ nứt toác, máu tươi rỉ ra màu trắng náo tương tung tóe mà ra. Nhân mã rơi xuống đất, Hồng Tư bản oanh một hồi ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Đầu tương điển vi thấy vậy cười to, đập chúng. Ha ha ha, ta đập chết Kim quốc cầu hoàng đế. Bệ hạ. Tả hữu vội vàng tiến lên đỡ dậy Hồng Tư bản, định thần nhìn lại, đầu đầy máu me đầm địa, còn có hơi thở. Bệ hạ còn ở, ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng. Một phen dày vò, Hồng Tư bản lúc này mới ung dung tỉnh lại. Nhưng mà chính là trễ mãi cái này một hồi mà, Giang Miên đã đuổi theo. Nhỏ hẹp cửa thành, đem quân đội số người ưu thế đại phúc suy yếu, mà cường đại cá nhân vũ lực tất hiện ra đến mức tận cùng. Bá Vương thương thẳng thắn thoải mái, đảo qua đâm một cái ở giữa, chính là mấy người mất mạng tại chỗ. Nóng hổi máu tươi, thậm chí đem màu xanh đen trong tường thành vách tường nhuộm đỏ một phiến. Địch tướng đánh tới, đỡ bệ hạ lên ngựa. Hồng Tư Bàn chóng mặt leo lên mã, còn chưa kịp trốn, vang một tiếng, lại một tảng đá lớn rơi xuống, đập trúng mông ngựa. Chiến mã bị đau, lần nữa té ngã. Tả Hữu thấy vậy kinh hãi, cách xa như vậy còn có thể ném qua đến. Lần nữa té ngựa, Hồng Tư Bàn đầu đã tại vang lên ong ong. Tốn sức lật người tử, một bài ấm áp dịch thể bất thình lình đánh tới vào trên mặt hắn. Hắn hít mắt, xuyên thấu qua tràn đầy hồng sắc tầm mắt, cuối cùng nhìn thấy vẻ hàn quang. Suy, chiến trường đột nhiên yên tĩnh lại. Rất nhiều kim quân binh lính nhìn đến bị Giang Miên chọn tại đầu thương trên người đầu, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hồng Tư Bàn đã chết, người đầu hàng không giết. Hồng Tư Bàn đã chết, người đầu hàng không giết. Trong đám người chợt có người hô to, vì là bệ hạ báo thủ. Đại quân còn chưa bắt đầu hỗn loạn, Giang Miên hai mắt lạnh lẽo, đột nhiên phóng ngựa lướt qua đám người, trường thương chợt đâm một cái. Làm Bá Vương thương lần nữa nâng lên lúc, một bộ kim quân tướng lãnh thi thể bị giơ lên thật cao. Còn có ai? Đứng ra. Nộ hống phía dưới, sát khí tràn ra, rốt cuộc không có người nào dám lên tiếng. Leng keng. Hướng theo một tên binh lính binh khí trong tay rơi xuống đất, rầm rầm âm thanh vang lên, kim quân dồn dập buông vũ khí xuống đầu hàng. Quốc đô không, hoàng đế chết, kim quốc vong. Tiếp theo, tiếp thu cái này 7 vạn hàng quân sau đó, Giang Miên lập tức tháo bọn họ trang bị, đem bọn hắn tập trung đặt ở ngoại thành quân doanh. Kim nhân cùng người Trung Nguyên oán hận chất chứa đã lâu, chi này kim quân hiện tại cưỡng bức chính mình uy thế đầu hàng, nhưng từ lâu rồi mới có 8-9 sẽ làm ầm ĩ. Đã như vậy, vậy liền đang làm ầm ĩ lúc trước, đem bọn hắn ưu thế toàn bộ loại bỏ. Không thành trì, không vũ khí trang bị, an còn cần chú đóng ở thành nội Giang ngủ cung cấp, hàng quân muốn tạo phản đều không điều kiện gì. Mà thu được trang bị, Giang Miên chính là đem bọn hắn đeo vào nô lệ quân trên thân, cũng giao cho bọn họ một hạng nhiệm vụ, giải phóng Kim Quốc nô lệ. Kim Quốc là một điển hình bán nô đái bán phong kiến quốc gia, thậm chí nô đái chế độ càng hơn một bậc. Không chỉ trong nước quý tộc yêu thích xúc nô, quốc gia mọi phương diện phát triển đều cần nô lệ loại này cơ hồ số không thành bản sức lao động. Có thể nói, Kim Quốc hưng thịnh cường đại, thiên thiên vạn vạn nô lệ làm chiếm công đầu. Nhưng ngươi phải nói tại Kim Quốc cảnh nội, cái nào quần thể hận nhất Kim Quốc, không hề nghi ngờ chính là nô lệ. Đừng nói cái gì gia quốc tình cảm, đều thành nô lệ chỗ nào chú ý những này. Hơn nữa Kim Quốc trong nô lệ, tương đương một phần là người Trung Nguyên, hồ lỗ người thậm chí người Tây vực. Để cho bọn họ tới giải quyết Kim Quốc quý tộc giai cấp, bọn họ khẳng định rất vui lòng. Hơn nữa bọn họ là một đám nô lệ, cho dù là mặc vào áo giáp, vẫn như cũ nô lệ, cùng quân chính quy không cách nào so sánh được. Nếu mà không nghe lời, Giang Miên không ngại đấm hai lần, để bọn hắn căng căng chi nhớ. Hồng Tư Bàn chết trận, Kim Quốc văn võ bá quan đều bị Giang Miên khống chế, nô lệ phản vệ, tuyệt đối võ lực trấn áp, quản nhiều tệ hạn, Kim Quốc nhanh chóng ổn định lại. Mà bây giờ, Kim Quốc cảnh nội duy nhất phản kháng lực lượng, chỉ có Tắc Thành nhỏ Hoàng Nhan Tông Lạc. Chuyện này Giang Miên giao cho chạy tới Nhạc Phi, cũng đem Hồng Tư Bàn đầu người giao cho hắn. Nếu địch nguyện hàng tốt nhất, nếu không nguyện, chớ có cường công, tăng thêm hao tổn, có thể đoạn sau đó chuyên cần. Nhạc Phi gật đầu, chợt mang theo đại quân rời đi. Một đường bay nhanh, so với binh truyền tin còn nhanh hơn. Mỗi qua một thành, liền trình Hồng Tư Bàn đầu người, hoàng đế đã chết, Kim Quốc tiêu diệt, các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hay không? Kim quân kinh hoàng, không có cái nào không mở cửa thành đầu hàng. Đương nhiên cũng có đầu thiết, kêu la đây là loạn quân tâm quỷ kế, bất quá bị Nhạc Phi đấm một hồi liền thành thật. Một đường bay nhanh, xét qua điều phục, bị Nhạc Phi phái binh đem khống chế, đã chặt đứt biên quan hậu cần. Làm Nhạc Phi chạy tới Tắc Thành nhỏ lúc, Hoàn Nhan Tông Lạc còn chưa nhận được tin tức, cho nên hắn nhìn đến từ phía sau lưng xuất hiện Nhạc Phi bộ phận, cả người đều làm động. Hoàn Nhan Tông Lạc, Hồng Tư Bàn đã chết, Kim Quốc đã tiêu diệt, các ngươi có thể nguyện hàng. Vừa nói cầm trong tay đầu người đem ném ra, lăn lông lốc lăn đến thành chân. Kim quân nghe vậy đều kinh hãi e sợ, Hoàn Nhan Tông Lạc càng là đáy lòng trầm xuống, làm sao như thế? Người hầu đem đầu lâu ôm lên đầu tường, Tông Lạc tự mình kiểm tra. Giây lát, đem đầu người ném vào hộp tử, cười to không ngừng. Vô sĩ tặc tử, hoàn toàn lấy một tựa như bệ hạ đầu người đầu lâu, muốn loạn quân ta tâm. Bán tên. Mưa tên chút xuống, Nhạc Phi nhướng mày một cái, cấp bách triệu tập quân đội lùi về sau. Xem ra, người này thà chết không nguyện hàng. 322N. Chương 323, Kim Quốc tiêu diệt, tưởng thưởng phong phú. Không nguyện hàng cũng được, Nhạc Phi nhớ kỹ Giang Miên dặn dò, phối hợp phụ cận nhiều tòa thành trì, nhanh chóng bóp gậy Hoàn Nhan Tông Lạc hậu cần tuyến. Cùng ngày cùng lúc, Tắc Thành nhỏ bên trong, mấy tên phó tướng tìm ra Hoàn Nhan Tông Lạc, sắc mặt một cái so sánh một cái tái nhợt. Thượng quân. Tông Lạc giơ tay lên ngăn lại, ta biết rõ các ngươi muốn nói cái gì, không sai, kia xác thực là bệ hạ đầu người. Mấy cái này phó tướng đều là gặp qua Hồng Tư Bàn, Tông Lạc tự nhiên biết rõ bọn họ nhận ra được. Nếu là thật, chỉ sợ Kim Quốc cảnh nội, duy ta chờ còn ở. Có người sắc mặt khó coi nói, nếu như thế, tướng quân vì sao? Đặt câu hỏi người đột nhiên trầm mặc. Vì sao? Bởi vì không nguyện hàng. Tướng quân chẳng lẽ là muốn lấy thân đền nợ nước? Hoàn Nhan Tông Lạc thản nhiên nở nụ cười, an lộc vua, trung thành sự tình, nay quân tử quốc diệt, ta dựa vào cái gì sống một mình? Mọi người đều cảm động khắp nhiên, nhưng có vài người trong mắt lại mang theo một tia khó chịu. Cũng không phải mỗi người đều giống như Hoàn Nhan Tông Lạc cái này một dạng, bọn họ là muốn sống mệnh. Nhưng bây giờ, Hoàn Nhan Tông Lạc thà chết không hàng, vậy ngay cả mang theo toàn quân tướng sĩ, đều không thể không cùng hắn chết chung. Bọn họ có thể đồng ý không? Nhưng lập tức Hoàn Nhan Tông Lạc liền mở miệng, nào đó nguyện đền nợ nước, đây là một người ý chí, tam quân tướng sĩ không cần từ chi, nếu có nguyện người đầu hàng, cứ ra khỏi thành. Lời vừa nói ra, không ít người nhìn về phía Hoàn Nhan Tông Lạc, ánh mắt không tên. Mọi người rút lui sau đó, Tông Lạc rất nhanh liền nhận được tin tức, tứ phía thành môn đều mở, cách thành người không bao giờ hết kỳ số. Thà chết chứ không chịu khuất phục người cuối cùng là số ít. Người có thể ngươi lại nghĩa, ta bảo đảm ta mạng nhỏ, ai cũng không e ngại người nào. Mấy ngày qua đi, thành bên trong 5 vạn chúng nhân, còn sót lại hơn 3000 người. Bất quá cái này cũng không có lợi, người đi, lương thực liền đầy đủ ăn, Nhạc Phi chặt đứt hậu cần tuyến tạm thời cũng không có tác dụng gì. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời, đại quân vây thành, lương thực luôn có ăn xong một ngày. Hơn nữa hướng theo thời gian đưa đẩy, cho dù là cuối cùng này 3000 người, đầu hàng dục vọng cũng đem càng ngày càng mãnh liệt. Hoàn Nhan Tông Lạc rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn không chút nào chế mãi, ngày đó liền khiến quân sĩ ăn chẳng chê, làm liều chết một cược. Đây là trận chiến cuối cùng. Đêm đó, thành môn mở rộng ra, Hoàn Nhan Tông Lạc xuất 3000 binh mã, đột nhiên thẳng hướng Nhạc Phi đại doanh. Một phen giẫm đạp lên, rốt cuộc không thấy nửa cái bóng người. Hoàn Nhan Tông Lạc, ngươi là tới tìm ta quyết nhất tử chiến sao? Trong đêm tối, Nhạc Phi xuất nhân mã xuất hiện. Hoàn Nhan Tông Lạc có thể nghĩ đến chuyện, Nhạc Phi làm sao có thể nghĩ không ra. Tông Lạc cười to, nghĩ không ra lúc này ta còn bên trong ngươi kế sách, quân tần mạnh mẽ, binh phong chi thịnh, nhu đồ chính xác, nào đó phủ. Nếu thiên hạ thống nhất, trừ Tần Vương tuyệt không hai người, thua ở bậc này anh hùng trong tay, nào đó chi may mắn vậy. Nếu như bố trí lại nhiều chút thủ đoạn, kim quân xông vào không doanh lúc chỉ sợ liền sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng Nhạc Phi cũng không có làm như thế, Tông Lạc biết rõ, đối phương đây là cho chính mình một cái quyết chiến cơ hội. Giết. Ngầm hiểu lẫn nhau, hai quân giao phong. Sớm nghe nói về Tần Vương dưới quyền bộ tướng đều võ nghệ cao cường, nào đó hôm nay thử một lần. Nhạc Phi bên người, Cao Sủng cưỡi ngựa lao ra. Ta là Cao Sủng, Nhạc gia quân bên trong, nào đó võ nghệ mạnh nhất, chết tại nào đó trong tay, không rơi vào người danh tiếng. Càn rỡ. Cái chết. Làm. Hai phát súng đụng nhau, tia lửa tung tóe, Hoàn Nhan Tông Lạc hổ khẩu đánh rách, máu tươi chảy ra. Nạn ra một leo cứng ngắc nụ cười, không gì hơn cái này. Chiến đến 10 lần hợp, Cao Sủng đâm ra một thương, chọc vào Tông Lạc bụng tim, đâm thủng ngực mà qua. Hoàn Nhan Tông Lạc chết trận, người còn lại kim binh rốt cuộc chết không đầu hàng, tiếp tục cầm đao thương chém giết. Kim quốc cũng có như thế hãn tướng tinh binh. Nhạc Phi thở dài nói, từ chiến đến thiên minh, kim quân giết hết, không có người nào. Nhạc gia quân tướng sĩ đều cảm giác ý chí hậu táng, mà đến tận đây khác, kim quốc cảnh nội ở bề ngoài cuối cùng một chi thế lực phản kháng, rốt cuộc biến mất. Về phần tại sao là ở bề ngoài, bởi vì trong tối, kim quốc cảnh nội phản kháng giang miên thế lực còn rất nhiều. Điển hình nhất chính là kim quốc to lớn quý tộc quần thể và rất nhiều kim quốc bách tính. Người sau ngược lại vẫn tốt, ở thời đại này, gia quốc tình cảm mặc dù có, nhưng không chống nổi ân cứu mạng, vẫn là cứu cả nhà loại kia. Bị quý tộc bước lột sợ kim quốc bách tính, tại giang miên một trận đại động thêm táo ngọt thế công xuống, đem từng bước ổn định lại. Quý tộc đại lượng thổ địa cùng tài phú bị giang miên tản ra đi. Thiên không, nhưng giang miên đạt được càng đồ trọng yếu, dân tâm. Rất nhiều đối với người Trung Nguyên có ý kiến kim nhân trong tâm dần dần sinh ra dạng ý nghĩ này, để cho một cái người Trung Nguyên thống trị chúng ta, còn giống như không sai. Bài trừ dân tộc cùng địa vực nhân tố, giang miên cái này tân quân chủ, tại bách tính trong mắt đã thành cứu thế chủ. Nhưng kim quốc các quý tộc liền không nghĩ như vậy. Cầm ta tiền, vậy cùng muốn giết ta khác nhau ở chỗ nào? Nhưng rất nhanh, tại nô lệ phản phệ cùng giang miên võ lực chấn áp xuống, bọn họ dứt khoát đi theo nội tâm. Tính toán, tiền không cùng lắm xin cơm, mệnh không liền thật không có. Cùng ngày cùng lúc, còn ở thượng kinh giang miên, bên hai bỗng nhiên vang dội tĩnh mịch rất lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh. Túc chủ thân trạm kim quốc hoàng đế, tiêu diệt kim quốc, hướng về nghiệp ba tiến lên một bước dài, khen thưởng thiên hạ sở hữu tài nguyên khoáng sản đồ. Không chờ giang miên kịp phản ứng, một tấm bản đồ xuất hiện ở não hải. Phía trên không con trỏ nhớ trong thiên hạ sở hữu tài nguyên khoáng sản vị trí cụ thể, còn thân thiết đưa cho ra chủng loại, số lượng dự trữ cùng khai thác đề nghị. Cái này, giang miên có chút kinh hỉ. Gia đại nghiệp đại, bây giờ có thể để cho hắn kinh hỉ đồ vật cũng không nhiều, nhưng đây tuyệt đối tính toán một cái. Không nói chuyện khác, nhìn không trên bản đồ mỏ vàng, tần quốc cảnh nội liền có to to nhỏ nhỏ hơn 12,000 nơi. Cái này cỡ nào thiếu kim tử? Phải biết kim ngân tại bất cứ lúc nào đều là đồng tiền mạnh, một cái quốc gia hoàng kim số lượng dự trữ càng là trực tiếp quan hệ đến tiền tệ giá trị. Trừ chỗ đó ra, một cái ngay từ lúc giang miên trong đầu vây không đi suy nghĩ lần nữa nổi lên, hỏa dược. Kỳ thực dầu mỏ, khí đốt lực sát thương cũng rất khả quan, nhưng người sau không dễ không chế, người trước tạo thành ô nhiễm quá lớn. Giang miên không phải cái gì bảo vệ môi trường chủ nghĩa người, cũng sẽ không nói hào mang dầu, nhưng dầu thô ô nhiễm thổ địa coi như loại không lương thực, quá lãng phí. So ra, vẫn là hỏa dược đáng tin nhất. Kỳ thực ngay từ lúc cùng thần côn trương giáo đấu pháp lúc, giang miên chỉ làm ra hỏa dược. Thế nhưng chỉ là nhóm nhỏ số lượng chế tác, không chỉ uy lực không lớn, sản lượng cũng cảm động lòng người. Vì sao? Nguyên liệu không đủ, trong đó tiêu thạch thiếu nhất. Đây cũng là vì sự tình gì sau đó nhiều lần chiến đấu, giang miên đều không thể đem hỏa dược dùng để chiến trường. Phải dùng ở chiến trường, sản lượng nhất thiết phải quá nhiều đủ ổn định. Có thể tiêu thạch khoáng khai thác vẫn là khiếm khuyết, dù sao trừ số ít lang trung dùng nó chế dược, tiêu thạch không có những thứ khác công dụng. Chế băng, chế hỏa dược, trừ trương giáo loại nhân tài này, không có mấy người sẽ đi nghiên cứu. Không công dụng liền không thị trường, không thị trường liền không có ai biết rõ làm sao khai thác tiêu thạch khoáng, không ai lái hái, tự nhiên thiếu hụt. Hơn nữa khai thác là cần hao phí đại lượng nhân lực vật lực, còn cần thời gian dài mời mò. Giang Miên cũng không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, hắn cũng không thể nói ra hái liền khai thác, mù quáng làm việc. Móc hầm phân ngược lại có thể thu thập, nhưng lượng ít tạp chất nhiều, ảnh hưởng còn không tốt. Dù sao ai nguyện ý không có việc gì móc phân a? Tổng đến nói, được trả bằng mất. Nhưng bây giờ bất đồng, có bản đồ này, Giang Miên hoàn toàn có thể người hầu đi riêng biệt địa điểm khai thác, không cần mẩy mò cùng thăm dò, tỉnh thì tỉnh lực. 323N. Chương 324, tiên pháp đại vàng, thu hẹp nhân tâm. Tuy nhiên như thế, nhưng bây giờ liền bắt đầu chế tác hỏa dược vẫn còn có chút cấp bách. Tại nuốt vào kim quốc một cái như vậy lớn sạp hàng, Giang Miên hiện tại thiếu không phải năng lực quân sự, là tiền. Tiêu thạch khoáng có thể đặt ở phía sau chậm chậm mở hái, ngược lại chính cũng sẽ không dài chân chạy. Việc cấp bách là kiếm tiền. Đừng xem Giang Miên hiện tại đem kim quốc hơn nửa quý tộc đều tịch thu tài sản, liền cho rằng hắn không thiếu tiền. Giống như kim quốc loại này bán nô đái bán phong kiến quốc gia, tại trên bản chất là theo Trung Nguyên thoát tiết. Muốn đem nó bẻ chính qua đây, nhất triệt để nhanh chóng nhất biện pháp chính là đẩy ngã làm lại. Nhưng kết quả như vậy là, trong thời gian ngắn Kim Quốc đem hỗn loạn chưa chắc, sức sản xuất kịch liệt hạ xuống, vật giá leo thang, hơi bất cẩn một chút, liền sẽ dẫn phát bạo loạn. Phải giải quyết những vấn đề này, trừ tuyệt đối võ lực cùng hoàn thiện chế độ, quan trọng nhất chính là tiền. Trên thế giới cơ hồ không có chuyện gì là dùng tiền không làm được, nếu như có, đó nhất định là không đủ tiền. Trước mắt dùng để thống trị Kim Quốc mới xây thành viên tổ chức, không ít người trong tâm còn có chút suy tính. Đặc biệt là bản thổ kim nhân, phòng trường không ít sẽ chờ Kim Quốc kinh tế sập bàn, nhân cơ hội đi ra nháo sự. Cái này hạng khen thưởng, ngược lại vừa vặn cho Giang Miên cơ hội chấn nhiếp mọi người một phen. Ngày tiếp theo, Giang Miên công chúng thần triệu tập to lớn điện. Ngày xưa Kim Quốc đã tiêu diệt, lại xưng Kim Quốc không ổn, vì tránh miễn cùng Kim Châu biển danh, cố khắc ban Bắc Kim Châu chi danh, còn sót lại 5 thủ đô 19 đường, đều án vốn là xưng. Kim Quốc hành chính phân chia không hề giống Trung Nguyên Châu quận huyện, tuy tiện sửa đổi có ảnh hưởng nhất định, cho nên phía trên này Giang Miên dứt khoát tạm thời trước tiên noi theo Kim Quốc chế độ cũ. Chúng thần chắp tay, có vẻ lòng không bình tĩnh. Giang Miên ánh mắt băng lãnh, chư vị chính là cô chọn quan cổ chi thần, tại sao không có chút nào ngôn ngữ? Cô có thể nghe, gần 2 ngày phía Bắc ba đường có vạn dân bạo loạn, tử thương vô số, không bằng phái các ngươi tự mình trên trận bình loạn như thế nào? Chúng thần hoảng sợ, lúc này mới nhớ tới ngồi ở phía trên chính là một vị diệt quốc người, căn bản không phải cái gì lương thiện. Người làm vương, thì nộ vô thường. Huống chi trong bọn họ đại đa số người bí mật đều có lén lút, chột dạ tất sợ hãi. Có người kiên trì đến cùng đứng ra, đại vương, Kim. Bắc Kim Châu bên trong, rất nhiều nô lệ thoát khỏi nô tịch vì là dân, một cái thổ địa không đủ phân, thứ hai lương thực không đủ ăn, vừa mới dẫn phát bạo loạn. Bắc Kim Châu mảnh đất này, nô lệ số lượng quả thực quá nhiều, thậm chí một lần vượt qua phổ thông người dân. Giang Miên tuy nhiên siết lệnh cấm đoán tội phạm thổ phỉ xuất thân nô lệ thoát khỏi nô tịch, nhưng dù vậy, khôi phục bách tính thân thể nô lệ cũng không đếm xuể. Người càng nhiều, thương nguyên thì ít. Thổ địa ngược lại cũng dễ nói, kỳ thực lấy người cổ đại miệng số lượng, diện tích trồng trọt đều là dư giả có thừa, chỉ là vấn đề phân phối tốn thời gian, cái này có thể từ từ đi. Nhưng lương thực lại không thể từ từ đi. Một ngày hay hai ngày không ăn cơm còn có thể nhẫn, ai có thể nhẫn 10 ngày nửa tháng? Hôm nay bách phế đại hưng, trồng trọt thu được sự tình gác lại hơn nữa, tương lai 3 năm rưỡi, lương thực nhất định là cùng không đủ cầu. Trong thời gian ngắn còn có thể dựa vào từ các quý tộc kia mà móc đến tiền thuế qua ngày tử, nhưng này cũng không phải kế hoạch lâu dài. Nguyên lai quốc khố đâu? Khải bẩm đại vương, cũng tốn ánh sáng. Có người đáp lại. Giang Nguyên nâng trán, thật đúng là xem thường đốt tiền tốc độ. Bên dưới chúng thần trố mắt nhìn nhau, trong mắt mọi người mỉm cười, như muốn nhìn Giang Miên quân bách. Bọn họ đều là may mắn không có bị tịch thu tài sản quý tộc, dù sao Giang Miên tạm thời còn cần người giúp hắn quản lý khối này, mà có cái năng lực này cùng nhà hắn giới, nhưng lại chỉ có những quý tộc này. Đương nhiên, nhà không chép là không chép, nên lấy tiền cùng nộp lên thổ địa đó là một dạng không ít. Cho nên những người này mặt ngoài cưỡng bức uy hiếp vì là Giang Miên hiệu lực, nhưng có thể kiếm cơ qua loa lấy lệ tìm cớ, mà bây giờ, không có tiền chính là một cái cớ thật hay. Ta không phải không có cán sự, là không có tiền không làm được chuyện, ngươi cũng không thể tìm ta gấp đi. Không sao. Cái này lúc, Giang Miên mở miệng nói, cô từng được tiên nhân ban pháp, có thể hỏi địa mạch, tắc long khí, tìm mỏ vàng. Lời vừa nói ra, không ít đại thần dồn dập túi lầu xuống, biệt tiểu biệt đắc toàn thân run rẩy. Có đại thần lúng túng mở miệng, đại vương, trị quốc sự tình, làm sao có thể cùng giang hồ thuật lừa gạt dây dưa dễ má. Người cổ đại là mê tín, tin trên đời có thần có tiên, nhưng người cổ đại không phải ngu ngốc, đặc biệt là giang hồ tên lừa đảo quá đa tình hôn xuống. Giang Miên mặt không đổi sắc, chư vị chẳng lẽ không tin cô? Mọi người nói tin không là, nói không tin cũng không phải, chỉ được gấp đúng không dám mở miệng. Nhưng chính là loại này, đã hiển lộ bọn họ suy nghĩ, không tin. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Chư vị theo ta rời bước. Giang Miên mang theo chúng đại thần ra đại điện, mang theo mấy trăm người đảo mỏ đội. Mắt thấy Giang Miên tựa hồ quyết tâm, mọi người trố mắt nhìn nhau, rốt cuộc nhất thời không biết nên nói cái gì. Khó nói hắn ngay từ lúc phụ cận phát hiện mỏ vàng, lần này đi chỉ là cố lộng huyền hư. Có người nhỏ giọng nói ra, là cực. Chỉ sợ chỉ có thể như thế. Cực kỳ buồn cười, dùng loại này tiểu nhi thủ đoạn. Chỉ là một tòa mỏ vàng mà thôi, lại có thể thế nào? Như muối bỏ biển a. Mọi người âm lãnh bật cười, mặt lộ vẻ khinh thường. Cái này lúc, chỉ thấy Giang Miên giơ tay lên vung lên kêu ngừng mọi người, chỉ sợ chư vị lầm tưởng cô sớm phát hiện mỏ vàng, loại này, các ngươi tùy ý chọn một phương hướng là được. Mọi người thất kinh, vừa chìm xuống tâm trong nháy mắt lại tăng lên. Hắn thật có thể tìm kim. Chớ có nghe hắn nói bậy, chỉ sợ là lửa ta chờ. Tùy ý nói phương hướng phối hợp hắn liền được, đợi kết quả đi ra, nhìn hắn có gì thể diện. Mọi người trải qua thương nghị, tùy ý chọn phía bắc phương hướng. Bên người Đồng Linh tiến lên trước nhẹ giọng hỏi nói, ngươi thật biết tiên pháp tìm kim, vẫn là sớm chuẩn bị tốt. Tự nhiên là thật. Giang Miên thần bí cười cười. Hắn vừa nhìn, Thượng Kinh thật đúng là khối phong thủy bảo địa, tứ phía trong vòng trăm dặm đều có mỏ vàng tồn tại. Đội ngũ ước chừng đi 30 dặm sau đó, đi tới một nơi trên sườn núi. Giang Miên cơ roi nhất chỉ, nơi này chính là một nơi mỏ vàng, cách mặt đất bất quá 2 trượng. Mọi người đưa mắt nhìn lại, cái này rừng sâu núi thẳm ít ai lui tới, hoàn toàn không có chuyện gì trước tiên thăm dò dấu hiệu. Nhưng nhìn đến Giang Miên trên mặt vẻ tự tin, không người dám phản bác, chỉ được âm thầm chờ đợi. Bọn dân phu bắt đầu làm việc, móc một ngày một đêm sau đó còn chưa có thu hoạch, chúng thần đều có chút mất hết hứng thú. Tất cả mọi người đều cảm thấy Giang Miên là muốn tiền muốn điên, hoặc là có còn lại mục đích, ví dụ như mang đến chỉ thạch là vàng chém nữa người cái gì. Ngay tại cái này lúc, dân phu bên trong đột nhiên có người hô to, có hàng, có hàng. Một ít còn trong giấc mộng đại thần bị đồng bạn một cái tát đánh thức, mang theo khố tử chạy ra doanh trướng. Chỉ thấy một dân phu trong tay ôm lấy lớn sàng tử, bên trong tràn đầy cát đá, nhưng mà hỏa quang chiếu dọi xuống, trong cát đá lập lòe lẻ tẻ kim quang. Mọi người thấy kia từng viên một kim tử, đồng loạt lọt vào trầm mặc. Có hàng, có hàng. Cái này lúc, trong đám người kích động tiếng hô to liên tục. Không sao cả. Một tòa mỏ vàng mà thôi, như mối bỏ biển, khó nói còn có thể để cho hắn phát hiện tòa thứ hai. Có người lướt qua mồ hôi lạnh trên trán. Giang Miên nhìn đến ngây ngốc mọi người, cười ha ha một tiếng, "Này tiểu đạo thôi, ngày mai liền đi tòa tiếp theo." "Còn có?" "Tự nhiên." Ngày tiếp theo, đội ngũ lại lần nữa thay đổi phương hướng, đi tới Thượng Kinh Đông Giao. Không ra ngoài dự liệu, lại một tòa mỏ vàng xuất thế. Hai tòa mà thôi, như mối bỏ biển, như mối bỏ biển. Giang Miên tay vung lên, tòa tiếp theo. Liên tục mấy ngày, chúng thần từ khiếp sợ đến chết lặng, trong miệng lẩm bẩm như mối bỏ biển người kia đã có nhiều chút thần trí mơ hồ. Trước hết nhìn những này đi, cô vẽ một chương đồ, phía trên đánh dấu Thượng Kinh phụ cận 12 nơi mỏ vàng vị trí cụ thể, hẳn đủ. Cuối cùng, Giang Miên càng là ném ra một khỏa vương nổ. Chiêu thức ấy, phản phất Giang Miên thật là được tiên nhân ban pháp. Nếu nói là trăm quan lúc trước đối với Giang Miên là sợ hãi và cưỡng bức uy hiếp, nhưng bây giờ, đã mơ hồ có một tia tôn sùng. Văn thao vũ lực, thực lực hùng hậu cũng liền thôi, vậy mà còn cùng tiên nhân có quan hệ, loại này mị lực vô song quân chủ đi đâu mà tìm? Bí mật làm yêu. Chính mình về điểm kia suy tính, tại tiên nhân trước mặt tính là cái đà, căn bản không phải một cái tầng thứ. Nhìn đến mọi người không ngừng lên cao trung thành trị, Giang Miên khỏe miệng lộ ra nụ cười. 324N. Chương 325, Linh Châu chiến trường, dẫn ngất lữ bố. Hướng theo mỏ vàng khai thác, khu các nhà kho lại một lần gồ lên đến, lập tức Giang Miên người hầu dùng số tiền này đi mua sắm lương thực. Đi đâu mà mua sắm? Vân Châu, Thanh Châu, Giang Nam các nơi. Tất cả đều là địa bàn mình. Có tiền tại sao có thể tiện nghi người khác đâu? Cùng mình làm ăn không khá sao? Ngay sau đó, tiền từ Giang Miên trái túi vừa móc ra, lập tức lại tiến vào hắn phải túi. Xử lý xong những này, Giang Miên rốt cuộc thở phào, mang theo Bạch Linh Quân trong triều vốn là đi đường, mà Nhạc Phi bộ phận tất ở lại Bắc Kim Châu trấn thủ. Mà đang ở Giang Miên rời khỏi đoạn này ngày tử, Trung Nguyên đại chiến càng lúc càng kịch liệt. Nô Tam Quỷ cùng Long Ngọc Trung viện quân chạy tới Linh Châu lúc, Lữ Bố lập tức mở ra chiến đoan. 14 vạn đại quân áp cảnh, khí thế hung hùng. Đối mặt bậc này địch nhân, thân là chủ soái Bạch Khởi cũng không có liều lĩnh, mà là khiến toàn quân rút lại, chiếm cứ mỗi cái trọng thành, có tư thái phòng ngự. Trên thực tế nếu mà luận binh lực, Linh Châu hôm nay có hổ lang quân bên ngoài cùng 7 chi kỵ binh tổng cộng là 10 vạn nhân mã. Cộng thêm đệ ở Bắc Châu Tư Mã Thác bộ phận cùng phía Nam Tư Mã Ý bộ phận, nô khởi bộ phận, binh lực tổng cộng hơn 20 vạn. Nhưng binh lực cũng không phải nói có bao nhiêu là có thể động bao nhiêu. Đầu tiên Lịch Châu xuất binh không nhiều, chủ lực còn ở Tư Mã Ý bộ phận cần đệ ở Thông Châu Liêu Hà khu vực phòng bị. Mà nô khởi ngụy võ tốt chính là bộ binh, từ Phù Châu tụ họp đến Nam Châu là cần thời gian. Hơn nữa đem bộ binh đệ ở Linh Châu cái này rộng lớn bình nguyên chiến trường, vẫn là đối với trận Lương Châu thiết kỵ, đều thật không thích hợp. Cho nên chính thức cùng Lữ Bố, chứng nhận chờ người giao đấu, chính là Bạch Khởi cái này một bộ. Cũng may hổ lang quân kiêu dũng thiện chiến, tại hắn dưới sự an bài tử thủ thành trì, lại có 7 chi tinh kỵ phụ trợ, địch quân căn bản đánh không tiến vào. Nhưng đối phương tựa hồ cũng không có nhất định phải công phá Linh Châu tâm tư, mà là gợi lên tiêu hao chiến. Tân quốc tứ phía khai chiến, liên quân đây là muốn Giang Miên chính mình đem mình kéo đổ. Bạch Khởi tiểu nhi, giúp ở trong thành có lớn bản lãnh, có dám ra khỏi thành đánh với ta một trận hay không? Lữ Bố giơ lên cao đại kích, chỉ đến đầu tường hô to. Bạch Khởi cao giọng đáp ứng, sớm nghe nói về phi tướng chi danh, nào đó không vô trí, tại sao độc đấu ngươi? Ngươi có dám để cho ta gọi mấy người đồng bạn cùng nhau? Lữ Bố cười ha ha, tùy ngươi. Tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta giết một đôi. Được, có bá lực. Không biết bọn ta năm người có thể hay không? Trương Phi cười lớn lộ đầu, bên người Quan Vũ, Hoàng Trung, Mã Siêu cùng Triệu Vân dồn dập sáng lên dáng vẻ. Lữ Bố mặt giật một cái, bọn họ không thành. Ha 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 ha. Ngươi cái này ngũ tính gian ô, lúc trước còn nói rất tốt, làm sao lâm trận trở quẻ? Liên cái này, còn không thấy ngại gọi cái gì chiến thần phi tướng. Ta nhổ vào. Trương Phi phun ra một ngụm đờm, lớn tiếng kêu la, còn vẫy tay để cho các binh lính một khối cười to. Lữ Bố giận dữ, lớn tiếng nói ngụy biện, ta nói tới một người giết một người, đến hai cái giết một đôi, lại không có nói ba cái, các ngươi tối đa đến hai cái. Phúc ha ha ha. Lời vừa nói ra, Trương Phi cười đến tiếng lớn hơn. Sợ sẽ là sợ, ngươi tại chó sủa cái gì? Trần Công lập tức tiến đến, chư vị muốn lấy nhiều bắt nạt ít, khó nói còn lấy làm kiêu ngạo sao? Nhưng có bản lãnh, có dám một mình ra khỏi thành cùng ta chủ đánh một trận? Nếu không có bản lãnh, chỉ tranh đua miệng lưỡi, cùng phố phường chi đổ có gì khác biệt? Trần Mỗ bất tài, nhưng mà biết rõ một chuyện, mãnh hổ độc hành, duy suy nhược bại quyền kết mẹ kết đội, dương dương tự đắc. Lời vừa nói ra, từ trước đến giờ ngạo khí Quan Vũ không nhịn được. Ông sòm. Quan Mỗ một mình đến chiến. Bạch Khởi vội vàng kéo lại hắn, Quan huynh hạn chế bị bắn lên. Quan Vũ mắt đưa ngang một cái, sao được? Chẳng lẽ tướng quân cũng cảm thấy Quan Mỗ một mình không đánh lại kia ngũ tính gian ô? Cổ hủ khuyên nhủ, đánh thắng được lại làm sao? Không giết được rơi chính là phí công, hơn nữa địch quân xảo trá, e sợ cho có tính toán. Quan Vũ lạnh rên một tiếng, thuận theo cổ hủ cho dưới bậc thang. Kỳ thực trong lòng của hắn rõ ràng, thật đánh nhau, hắn thật đúng là không phải cái này Lữ Bố đối thủ. Cũng được, hôm nay coi như hắn Lữ Bố mạng lớn. Ba Hoa vừa đánh xong, binh truyền tin tiền đến, khải bẩm đại tướng quân, Tồn Hiếu tướng quân đến. Bạch Khởi chân mày cau lại, mau mau có. Cân nhắc đến Lữ Bố võ lực, Lý Tồn Hiếu là Giang Miên đặc biệt phái tới, trong thơ càng là báo cho Bạch Khởi. Giây lát, Lý Tồn Hiếu lên đầu thành. Quan Vũ nhướng mày một cái, người này chính là chủ công từng nói, có thể chiến Lữ Bố người. Mã Siêu cùng Hoàng Trung gật đầu liên tục, bọn họ tại phía Bắc đánh trận lúc là thấy tận mắt. Đối mặt một đám cao tầng, Lý Tồn Hiếu tư thái thả rất thấp, tại hạ Lý Tồn Hiếu, gặp qua các vị. Mọi người còn chưa kịp chào hỏi, phía dưới, Trần Công lại bắt đầu thét lên trên. Trên thành còn có dám cùng ta chủ độc đấu người? Có. Không ngờ cái này lúc,
Bạch Khởi đổi giọng hô to. Trần Công sững sờ, nhìn về phía Lữ Bố, người sau gật đầu một cái, Giang Miên cũng không tới đây. Ý này rất rõ ràng, chỉ sợ là Quan Vũ, địch tướng bên trong hắn ngạo khí thịnh nhất. Bạch Khởi nhìn về phía Lý Tồn Hiếu, tướng quân đường dài 43, có thể cần nghỉ ngơi trước một hồi. Người sau lắc đầu, không cần, một đường chạy chậm chậm, không tính 43, ta đi vậy. Thành môn mở rộng ra, lao ra một tướng, cầm trong tay trường sóc, hùng vị cao to. Lữ Bố nhướng mày một cái, không phải Quan Vũ. Người này là ai? Thấy người tới có chút khí thế, Lữ Bố mở miệng hỏi nói, đến tướng có thể lưu tính danh. Ta là Lý Tồn Hiếu, hôm nay lấy ngươi mạ chó. Lữ Bố giận quá thành cười, Bạch Khởi tiểu nhi, ngươi phái một cái như vậy hạng người vô danh đến trước chịu chết, là xem không lên ta sao? Lý Tồn Hiếu cười to, có thể chết ở ta Vũ Vương sắp xuống, chính là thấy để ngươi. Ngươi tìm chết. Lữ Bố cắn răng nghiến lợi, phóng ngựa nắm giữ kích mà đến, cùng Lý Tồn Hiếu chiến làm một đoàn. Hai người ngươi tới ta đi, cùng phong cạo hướng bốn phía, thấy trên thành dưới thành mọi người không dám chớp mắt. Đại chiến hơn trăm hiệp, hai người chưa phân thắng bại. Lữ Bố kinh hãi đến biến sắc, đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì, kinh hô thành tiếng, người đeo mặt nạ kia là ngươi. Trong thiên hạ có thể đánh với hắn một trận người có thể đếm được trên đầu ngón tay, cuộc đời này hắn cũng chỉ tại Giang Miên cùng Tấn Châu người đeo mặt nạ kia thủ hạ bị bại. Lữ Bố có thể sẽ không cảm thấy tùy tiện người nào đều có thể cùng hắn so chiêu. Người này không phải Giang Miên, nhất định là người đeo mặt nạ kia. Lý Tồn Hiếu cười to, biết được gia gia của ngươi sao? Ta giết ngươi. Lữ Bố bị tức sắc mặt nhăn nhó, khí lực càng lớn ba phần. Tái chiến hơn trăm hiệp, Lữ Bố đột nhiên phát hiện hai tay hổ khẩu đã mất cảm giác, mơ hồ không được lại. Trái lại Lý Tồn Hiếu, thế công sóng yên biển lặng, lại còn có dư lực. Đánh tiếp nữa, chỉ sợ bị thua tại chỗ khó miễn. Lữ Bố hất ra đại sóc, thúc ngựa trở về thân thể liền đi, hôm nay tha cho ngươi một cái mạng. Phóng ngựa. Ngươi là chăn ngựa dám sát sao? Lữ Bố tức giận vô cùng, đánh cũng đánh không lại, mắng cũng mắng bất quá. Cũng may Lữ Bố hiện tại là nhất phương chư hầu, dưới quần chiến mã mặc dù không kịp ngày xưa xích thố, vẫn là thất tuyệt thế hả mã. Bằng không, hắn hiện tại ngay cả chạy trốn cũng chạy không thoát. Thấy Lữ Bố chật vật hồi doanh, Lý Tồn Hiếu cũng sẽ không đuổi theo. Chỉ là không còn cố ý la lớn, ra ra tâm tính tốt, hôm nay tha cho ngươi một cái mạng. Vừa xuống ngựa Lữ Bố vừa nghe, giận đến giận sôi lên, phun ra một ngụm máu, đồng nhiên hôn mê. 325N. Chương 326, Trần Công hiến kế của bố thí. Lữ Bố bị người khiêng xuống đi, mà bởi vì hắn bị thua, ngược lại không có người còn dám tiến đến đấu tướng. Ích Châu xuất thân chứng nhận, Lưu Côi tuy có võ lực, nhưng kỳ thực là lấy mưu lược thống quân nổi danh, cũng không dùng võ lực sở trường. Lương Châu xuất thân đám người bên trong, Cao Tuấn, Trương Liệu ngược lại hảo thủ, có thể từ ra lao đa số bại, bọn họ dám lên. Về phần Ngô Tam Quỵ bộ hạ Lý bản thân, Ngô Ứng Lân, vậy thì càng không cần mong đợi. Từ Trương Tung từ Lương Châu chạy thoát sau đó trở lại Ngô Tam Quỵ dưới quyền, hắn liền đem một ngụm 30 vạn đại quân bị nước ngập oan uổng toàn bộ ụp lên Lữ Bố trên đầu. Cộng thêm Lữ Bố làm phản, cắt đất tự lập làm vương, hắn hiện tại cùng Ngô Tam Quỵ quan hệ đã tới băng điểm. Nếu là có Giang Miên cái này cùng thế lực bá chủ địch nhân, chỉ sợ hai người bọn họ đầu tiên bốc lên. Không nhiều lúc, dưới thành đại quân lùi đến trong doanh. Quân y hành trâm, khí cấp công tâm Lữ Bố miễn cưỡng tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, hắn liền nổi giận đùng đùng bò xuống giường, đưa tay đi lấy Phương Thiên Hỏa Kích, dịu ta lên, ta muốn giết cái kia Lý Tồn Hiếu. Trần Công thấy vậy vội vã khuyên can, chủ công khí cấp công tâm, thực lực có thiệt thòi, bất tiện ứng chiến, trước tính dưỡng mấy ngày. Lữ Bố giận dữ, vậy sẽ để cho hắn chẳng mắng. Lý Tồn Hiếu cái miệng kia, mắng người đến so với Trương Phi Mã Siêu, đều chỉ có hơn chớ không kém. Lữ Bố khí a. Trần Công lắc đầu, địch tướng không tầm thường, cho dù giành thắng lợi, cũng khó giết chi, so như vô công. Giang Miên hôm nay từ phía khai chiến, Lữ Bố chờ người chờ chính là hắn đem mình kéo đổ, thế nhưng chỉ là phòng tuyến cuối cùng. Ở chỗ này trên căn bản, nếu là thật có thể đem Linh Châu cho đánh xuống, đó chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Đặc biệt là Lữ Bố, địa bàn hắn cách gần đây, an khối này thì có khả năng lớn nhất. Trần Công đề nghị, đấu tướng đã mất dụng, làm lãnh binh tiến công, đoạt thành làm chủ. Đấu tướng chỉ có thể giải tức giận nhất thời, tối đa đả kích đối phương sĩ khí. Nhưng bây giờ địch quân binh cường mã tráng tiền thuế dồi dào, lại như thế nào đánh sĩ khí cũng thấp không đi nơi nào, huống chi còn rất có thể không đánh lại. Loại tình huống này, còn không bằng cử binh công chi, nhiều chiếm một ít địa bàn. Mấy người đi tới chủ yếu kinh doanh, cùng mọi người thương nghị chuyện này. Lý bản thân âm dương quái khí mà nói, quân sư lời ấy có lý, trước mặt chúng ta ứng công thành nổ trại, từng bước một sơi tái Linh Châu, đơn đả độc đấu cuối cùng là thất phu chí dũng. Nô Ứng Lân đáp ứng, đúng rồi. Chính là có vạn người không địch nổi dũng khí, địch nhân cũng không chỉ vạn nhân a. Huống chi, đơn đả độc đấu còn chưa nhất định đánh thắng được. Ầm. Lữ Bố chợt vỗ một cái bàn tử, sắc mặt khó coi, hai vị là ý gì? Xin cứ nói rõ là được. Lý bản thân cười híp mắt nói ra, không dám không dám, Lữ tướng quân là Tam Lộ quân chi thống lĩnh, Lý Mỗ nào dám có ý kiến. Ngươi. Trần Công vội vã ngăn cản Lữ Bố, bình tĩnh chớ nóng, địch nhân còn ở. Giang Miên còn chưa ngã, người mình liền bắt đầu bạo ngược, kia không phải ông cụ thắt cổ, hiểm mạng lớn sao? Cái này lúc, Long Ngọc Trung phái Trương Nhận mở miệng, Bạch Khởi trấn giữ trọng thành, chúng ta công chi không thể, vì sao lại thế? Cuối cùng có một bình thường đồng đội. Trần Công muôn vàng cảm khái, lập tức lấy ra chính mình suy nghĩ. Trên lăng thành bên trong, có Bạch Khởi, Cổ Hủ, Ngũ Hổ cùng Lý Tồn Hiếu một đám người tài giỏi, công chi không khôn ngoan, làm nam bắc đi vòng, tiến công còn lại thành trì, dùng trên lăng làm một cô thành. Địch nhân nếu như cắt đứt quân ta lương thảo nên như thế nào? Trương Nhận trần chờ nói. Lách qua trọng thành, đó chính là cho chính mình lưu thai hoàng ẩm, một cái sơ sẩy liền sẽ ngoan thoát. Đại quân tức đi, trong bóng tối lưu khinh kỵ bảo hộ. Nhược Bạch lên bất động, chúng ta cứ công thành, Nhược Bạch lên ra khỏi thành, khinh kỵ tập kích bất ngờ, có thể đoạt trên lăng. Ra khỏi thành liền đại biểu thay đổi, đại biểu khả năng lộ ra kẽ hở. Thủ thành chỉ sợ một cái thủ chữ, nếu mà từ thủ,
cho dù đối phương thống soái là Thái Kê cũng muốn phí nhiều chút công phu. Trước mắt cũng không có có biện pháp càng tốt hơn, mọi người không thể làm gì khác hơn là nghe theo Trần Công ý kiến, đường vòng công thành. Vì tránh miễn phát sinh mâu thuẫn, Lữ Bố cùng 7 vạn Lương Châu binh mã đi là phía bắc, Lý Bản Thân, Nô Ứng Lân tất theo chương nhận, Lưu Côi đi phía nam. Linh Châu đến Giang Miên trong tay không lâu, xi măng thế chế trọng thành không nhiều, rất nhiều huyện cấp tiểu thành trì vẫn là rất tốt đánh chiếm. Thấy vậy, Lý Bản Thân ôm lấy Đoạt Công cùng Lữ Bố cạnh tranh tâm tư, nhanh chóng kéo vào công thành công việc. Hắn đối với chương nhận, Lưu Côi giải thích, sớm nghe nói về nhị vị uy danh, nhược bạch lên bộ phận tinh nhuệ ra khỏi thành, còn cần ngưỡng trận nhị vị, về phần cái này công thành việc bận việc mệt nhọc, liền giao cho ta Tây Bắc quân. Lời nói rất đẹp, hai người không có cách nào cự tuyệt. Lý Bản Thân đại hỉ. Đêm đó, hắn khiến 300 tinh tốt thừa dịp đêm tối đi tới dưới thành, dùng phi trảo leo lên cao hơn một trượng thành tường. Thủ quân hoảng hốt, nắm giữ binh mà chiến. 300 tinh tốt rút đao về phía trước, chém nào lắc đắc thủ quân, một đường giết tới dưới thành, đem cửa thành mở ra. Thấy vậy Lý Bản Thân lập tức xuất quân đột tiến, không cần thiết đã lâu, liền tiến vào thành bên trong. Lý Bản Thân cười to, đều xưng Tần Vương tướng sĩ Dũng Vũ, hôm nay gặp mặt, có tiếng không có miếng. Tay vung lên, khiến quân sĩ bắt đầu ở thành trung kết lướt, cướp đoạt lương thảo. Trương Nhận sắc mặt nghiêm túc, đi tới một tên thủ quân thi thể trước mặt, đem mũ giáp bỏ xuống. Định Thần nhìn lại, người này trên mặt có đâm một cái xanh. Tội phạm tử hình. Này không phải là quân Tần binh lính. Trương Nhận kinh hô thành tiếng. Liền ở đây lúc, có binh lính chạy trở lại, tướng quân, thành bên trong không có người. Lý Bản Thân sững sờ, chợt lại hỏi nói, còn có lương thực. Mấy vạn người thâm nhập phía sau địch, ăn mới là vị thứ nhất. Có chút lương thực, chỉ là binh lính có chút ta đúng. Chỉ là cái gì? Lý Bản Thân gầm thét. Chỉ là kho lương thực bên trong có chữ. Mọi người không hiểu, đi tới kho lương thực, chỉ thấy trên tường viết vài cái chữ to của bộ thí, lấy thi ăn mày. Nguyên lai, ngay từ lúc liên quân bắt đầu tiến công Linh Châu lúc, Bạch Khởi liền đem mỗi cái tiểu thành bách tính cùng tiền thuế vận chuyển tới các lớn trọng thành bên trong. Sau đó điều đi một nhóm tội phạm tử hình, cho bọn hắn mặc lên một lớp da giả dạng làm binh lính. Bạch Khởi mệnh lệnh là, chỉ cần bọn họ có thể thủ ở thành trống không, cũng án lúc hướng về Bạch Khởi báo cáo, sau cuộc chiến bọn họ có thể miễn tử tội. Mà Bạch Khởi càng là có thể từ trong báo cáo đoạn thời gian, đoán được địch quân đại khái hướng đi cùng vị trí. Bất quá ngại vì thời gian cấp bách, còn có nhiều chút lương thực không kịp trở đi. Ngay sau đó Bạch Khởi người hầu vài cái chữ to hướng trên tường một viết. Liên tính lương thực tiện nghi ngươi, ta cũng buồn nôn hơn buồn nôn ngươi. Rất rõ ràng, Lý Bản Thân bị buồn nôn đến. Hôn trướng. Đẩy. Đem la chăn cho ta đẩy. Liếc mắt nhìn kho lương thực bên trong vẫn tính không ít lương thực, Lý Bản Thân ho khan hai tiếng. Vậy cái gì? Chờ một chút, trước tiên đem lương thực dọn ra ngoài đẩy nữa. Ban đêm, nhìn đến trong chén cháo, các binh lính tâm tình đều có chút phức tạp. Của bộ thí, lấy thi ăn mày. Làm sao cơm này ăn như vậy không dễ chịu đâu. Tức giận a. Đồng dạng không dễ chịu, Lý Bản Thân ngày thứ hai nghẹn đủ khí, hướng phía tòa thành tiếp theo phát động mãnh công. Kết quả phát hiện, tình huống đuổi theo một tòa không sai biệt lắm, bất đồng duy nhất là trong kho lúa chưa biến, biết rõ các ngươi nghèo khổ lão ngã, cố lưu này tự heo khang hỏng bét, tỏ vẻ ta vương ân đức. Lý Bản Thân tức giận tới mức cắn răng, kêu la tiếp tục công thành. Đối đãi với ta đem lên lăng thành trì chung quanh quét đi sạch sành sinh, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn Bạch Khởi còn dám hay không nên thông minh tử. Lý tưởng là mỹ hảo, thực tế thì tàn khốc. Một đường đánh xuống, liên quân ăn vào trong miệng, tất cả đều là từng ngọn cấp huyện tiểu thành, người đi nhà trống. Không cam lòng, Lý Bản Thân lập tức cử binh tấn công về phía một tòa cấp quận đại thành. Nhưng mà trọng thành bên trong, lưới câu, mũi tên, vàng lỏng chờ thủ thành dụng cụ đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa trải qua xi măng tu sửa thành trì càng cao càng lớn, còn phân phối từng hàng lưu nỏ và xe bắn đá. Quân Tần sinh động hình tượng giải thích, cái gì gọi là có tiền có thể muốn làm gì thì làm. Tại căn cối Tây Bắc lăn lộn lâu, Lý Bản Thân cùng Ngô Ứng Lân kia gặp qua tràng diện này. Thản nhiên xông lên há mồm bọn họ, trong nháy mắt bị vỡ nát một mục răng. 326N. Chương 327, tin tức truyền đạt, Quan Vũ Trạm tăng bá. Lý Bản Thân, Ngô Ứng Lân hai bộ như thế, Lữ Bố bên này tình huống cũng không kém. Từ vòng qua Bạch Khởi trấn giữ trọng thành, hắn liền khiến dưới quyền đến thôn quê tiểu thành cướp bóc. Cuối cùng trừ một đống có cũng được không có cũng được lương thực và mấy câu vũ nhục người mà nói, dĩ nhiên cái gì cũng không có mò được. Loại này muốn đánh lại tìm không đến đối thủ, muốn cướp lại không mất được thứ tốt phiền muộn, để cho Lữ Bố có phần nổi nóng. Trong cơn tức giận, Lữ Bố làm ra cùng Lý Bản Thân một dạng thao tác, đánh mấy tòa trọng thành xem. Hắn tự mình dẫn đại quân áp chế một tòa trọng thành, phát điên giống như gặm, răng đều vén bốc lửa. Cùng ngày cùng lúc, nhận được Lữ Bố mệnh lệnh trưng liệu, Cao Thuấn cũng thử thăm dò xuất quân công thành, thử thăm dò thực lực đối phương. Đánh đánh, mấy người không hẹn mà cùng bắt đầu chửi mẹ. Tiêu Cao vút cứng thành trì, đánh một ngày liền không muốn đánh. Thành bên trong thủ tướng càng là giống như con rùa tinh còn sống, từng cái giúp cổ tử vững như bàn thạch. Ta biết ta chủ động ra ngoài không đánh lại ngươi, ta dứt khoát bất động, ngược lại chính ta có tiền có lương thực có tường cao, ngươi công ta liền phòng, ngươi lùi ta cũng không đổi. Lữ Bố đoàn người phí hết tâm tư, không có biện pháp chút nào. Thủy công hỏa công không có hiệu quả, dù địch giả vờ thất bại không phản ứng, muốn công tâm, có thể công tâm kế cũng là cần kinh tế chính trị điều kiện phụ trợ khả năng sống hiệu quả. Luận chính trị, hiện nay trung nguyên mạnh nhất chính là Giang Miên, giết thế hào tế bách tính lại để cho hắn bắt sống dân tâm, chính quyền vững vàng được một tớt. Mà nói kinh tế, ha ha. Đánh nhiều ngày, dĩ nhiên không cầm xuống một tòa trọng thành. Lữ Bố bi phẫn, Trần Công Quyên Lơn, mặc dù không giới trọng thành, quân ta một đường cướp bóc, còn có thể được kích lợi. Đại chiến quả tuy nhiên không có, nhưng tiện nghi nhỏ là chiếm. Húng chi lần này hành quân chi phí đều là Long Ngọc Trung một phương cung cấp, Lữ Bố cứ ra người. Cho nên hắn cướp bóc bao nhiêu, tương đương với liền lửa bao nhiêu. Của bố thí, có không cam lòng. Đại trượng phu có thể có giãn, tại sao câu nệ với hình thức. Đoạt chính quyền người, ra mặt nhất định phải dày. Trải qua Trần Công một phen khuyên can, Lữ Bố muốn, nếu trọng thành không đánh tan được, vậy liền trắng trợn cướp bóc thôn quê thiên về huyện, rộng mở tay chân lấy chỗ tốt. Về phần Bạch Khởi lưu lại kia từng hàng vũ nhục nhân tự bộ dáng, Lữ Bố tạm thời mắt ngủ. Khoan hay nói, tuy nhiên mỗi lần thu hoạch không nhiều, nhưng đóng lại số lượng còn rất khả quan. Không chỉ như thế, hành động này còn để cho thành bên trong một ít thủ tướng đau lòng không thôi, ví dụ như Mã Siêu, Trương Phi đợi người. Không khác, những chỗ này không ít đều là Giang Miên ban thưởng bọn họ, ruộng đất và nhà cửa, thức ốc, lương thực chờ, cái này nhưng đều là bọn họ tứ xứ chinh chiến đổi lấy sản nghiệp. Giống như sơn lâm quả thụ, trong ruộng rau cải dược tài một loại, bị tạo hết sạch, sau chuyện này còn một cây đốt đốt. Nhiều năm tâm huyết, toàn bộ tinh quang. Mã Siêu, Trương Phi chờ người trái tim đều đang chảy máu. Đại tướng quân, ngươi để cho ta ra ngoài, ta muốn chém kia ngũ tính gian nô đầu chó. Bạch Khởi vội vàng kéo lại Trương Phi, giữ đức tướng quân bình tĩnh. Địch quân người đông thế mạnh, lần này xuất chiến là vứt bỏ trọng thành sắc bén công địch chi trường, thật là không khôn ngoan. Trương Phi vừa vội vừa tức, cả ngày đợi ở trong thành, lúc nào có thể ra khỏi thành đánh một trận. Cổ Hủ cười nói, kim quốc chưa định, vẫn cần thời gian. Ngay tại cái này lúc, Hắc Băng Thai có tin truyền đến. Cổ Hủ mở ra xem, nhất thời cười to, kim quốc đã diệt, thời cơ đã đến. Mọi người kinh hỉ, Trương Phi càng là tiến đến đoạt lấy thư tín, lựa con mắt to hận không được dán tại trên giấy. Những người còn lại dồn dập vây quanh, đưa dài cổ tử để nhìn. Kim đế bị xử tử, đại cục đã định, kim quốc từ đó vì là Tần quốc Bắc Kim Châu, Nhạc Phi vì là Châu thứ sử. Tại đây thứ sử cũng không giống như Lượng Hán Tam Quốc chí lúc thứ sử, chỉ có giám sát quyền, không mấy thực quyền, mà là có kiêm giám sát quyền cùng quyền hành chính, càng là có thể trực tiếp điều động một châu chi binh, tương đương với long đầu lão đại. Lấy Nhạc Phi năng lực, trấn áp một cái Bắc Kim Châu, cho dù là từng là một nước châu, cũng là dư giả có thừa. Quan trọng hơn là, Bắc Kim Châu định, Tây Bắc chiến sự đình chỉ, nhiều hơn đến hậu cần lực lượng hoàn toàn có thể hướng Bạch Khởi bên này nghiêng về. Nói cách khác, có thể tăng binh. Tăng binh làm gì sao? Phản kích. Đang lúc mọi người nhận được phong thư này lúc, các châu đã đem binh, cách này gần đây Đông Châu quân đầu tiên đến, từng bước thay thế Hổ Lang quân thủ thành. Tinh nhuệ bị thay xuống đến, Bạch Khởi lúc này hạ lệnh, đem các bộ tiềm tàng tại một ít bên trong tòa thành nhỏ, cũng đem Quan Vũ, Triệu Vân chờ một đám manh tướng phái đi ra ngoài. Cùng ngày cùng lúc, Lữ Bố chờ người vẫn ở chỗ cũ đánh gió thu. Tựa hồ là nhắm ngay quân Tần vùi ở trọng thành bên trong không ra được, Lữ Bố cũng thoải mái tay chân, mở rộng cướp bóc diện tích. Tăng bá, hách lược gạt, hầu thành một đường, bộ đội sở thuộc các 2000 nhân mã, tổng cộng là 6000 có thừa, xông lên phía trước nhất. Một ngày này, Tăng bá đưa mắt đặt ở một cái thành nhỏ trên. Nơi đây tên là Ngọc Long thành, nghe nói vì là Lê Cao Tổ xuất sinh chi tổ. Bộ hạ có người nói, Tăng bá lạnh rên một tiếng, văn nhân vì thu được nổi danh, không thể coi là thật. Lê Cao Tổ từ nhỏ yếu quá khởi, tổ địa đã không thể kiểm tra. Ngay sau đó trong thiên hạ giả mạo hắn tổ địa khu vực không đếm xuể, cũng không thiếu văn nhân danh sĩ dứt khoát vì đó chứng tên, trên cái không thể tách rời ra. Cũng không biết rằng sau lưng thu bao nhiêu tiền. Ngày tiếp theo, Tăng bá liền xuất quân thẳng hướng Ngọc Long thành. Thành tường cao 4-5 mét, đầu tường thủ vệ không nhiều, phòng thủ đông đảo. Tăng bá không nghi ngờ gì, cho rằng lại là một tòa thành trống không, cùng hắn trước gặp đều giống nhau. 2000 binh mã binh lâm thành hạ, không nói hai lời bắt đầu công thành. Còn không đợi xông lên, bọn thủ vệ lập tức nâng bạch kỳ đầu hàng, đem cửa thành mở ra. Như thường ngày, lại tiếp theo thành. Tăng bá tay vung lên, liền mang đám người vào, muốn nhìn một chút trong tòa thành này còn có bao nhiêu mỡ. Ngay tại cái này lúc, đằng trước binh lính đột nhiên dừng lại. Tăng bá cau mày, tại sao dừng lại? Quân Tư Mã run rẩy thanh âm truyền đến, địch tấn công. Tăng bá kinh hãi, lập tức lại đại hỉ. Không tốn sức chút nào cầm xuống một tòa thành trống không, công lao không tính lớn, nhưng nếu mà đánh một trận, công lao là bạo. Về phần có gọi hay không qua được, Tăng bá hoàn toàn không có cân nhắc cái vấn đề này, phải biết quân Tần tinh nhuệ chủ lực toàn bộ vùi ở trọng thành bên trong. Địa phương còn lại thủ vệ gặp bọn họ, kia không phải đưa đồ ăn sao? Vội cái gì? Tăng bá hất ra đám người, không phải liền là một đám ô hợp. Nói đột nhiên kẹt tại cổ họng. Chỉ thấy đối diện ngoài 10 trượng đứng thẳng một người, dưới quần chiến mã đỏ ngầu như lửa, như người kia mặt một dạng hồng, lục bào phi vũ, đại đao lạnh lẽo. Sau lưng quân sĩ mỗi cái đại đao nơi tay, mặt lộ sát khí, cánh tay cùng bắp đùi một dạng độ dày. Chỉ là đứng tại kia mà, một luồng khí thế liền mãnh liệt mà đến. Quan quân đóng. Quan vân trưởng. Tăng bá đôi môi phát run, hàn ý xông thẳng trán. Quan Vũ cười to, vừa biết được Quan Mỗ, còn không đưa cổ ăn chém. Rút lui. Tăng bá không nói hai lời, chuyển thân liền trốn, quân sĩ cũng mỗi cái quay đầu. Nhưng mà Tăng bá bộ phận mới vừa vào thành trì, không ít người còn thẻ ở cửa thành nhỏ hẹp bên trong lối đi, nhân mã quay đầu cực không thuận lợi. Trái lại Quan Vũ bên này, đối diện địch quân, hét lớn một tiếng liền trực tiếp xông lên đi. Giết. Một loạt binh lính giơ lên đại đao, liều mạng vung chặt xuống. Lương Châu các binh lính trong tầm mắt chỉ thấy một màn hàn quang rơi xuống, theo sau chính là một phiến huyết sắc. Trong loạn chiến, Quan Vũ gương cho binh sĩ, liên tục bổ mấy người, thân ảnh cao lớn áp tới địch quân không thở nổi, lại không người dám lên trước. Thấy vậy Quan Vũ nắm lấy cơ hội, một mình kính lấy Tăng bá mà tới. Tăng bá làm người đám nơi lấp, trốn chi không kịp, bị Quan Vũ một đao chém chết, dư bộ lại bại. 327N. Chương 328, Tiên Phong chiến bại, Lữ Bố trầm mặc. Tăng bá không nghĩ đến, chỉ là một cái thành nhỏ bên trong, vậy mà chợt thoát ra một đầu chân long, một ngụm đem hắn cắn chết. Hắn bộ chúng cũng không có nghĩ đến, bị đại đao cới giết đến đại bại, một đường đánh tới bầy, thương vong thảm trọng, chỉ chạy được hơn 10 người. Trừ Tăng bá bên ngoài, Hách Lược Gạt, Hầu Thành hai bộ cũng gặp đồng dạng tình huống. Vốn là gần như là công thành trống không, công lao không lớn, mấy người tự nhiên muốn đa động mấy lần. Nhưng mà cái này nhất động, rốt cuộc chọc ra mấy cái manh nhân đến. Hách Lược Gạt gặp Ma Siêu, bị nhất thương đâm thủng huyết hầu. Hầu Thành gặp Trương Phi, bị nó một giọng nói từ gào ngất, té ngựa ngã xuống đất, tao binh mã dẫm đạp lên mà chết. Lữ Bố dưới quyền 6000 tiên phong, toàn quân bị diệt. Lữ Bố giận dữ, phái ra Thành Liên, Ngụy Nhạc,
Tào Hưng, Ngụy Húc, Tống Huyện Ngũ Bộ tổng cộng là 3 vạn nhân mã, hướng Quan Vũ chờ người hơi đi tới. Dám ra khỏi thành, liền diệt các ngươi. Lữ Bố giận dữ cũng đại hỉ, đám này tổ rùa đen ở trong thành, hôm nay rốt cuộc nguyện ý đi ra. Chỉ có Trần Công nhất thời cảm thấy không ổn. Lúc trước bất luận bọn họ làm sao nhục mạ khiêu khích, quân Tần khó chơi tử thủ không ra. Hiện tại đột nhiên đem tinh nhuệ phái ra, nhất định là có hắn không biết tình huống phát sinh. Hắn lúc này đề nghị Lữ Bố, lần này Quan Vũ chờ người xuất chiến, nhất định sẽ có huyền cơ, làm triệu tập các bộ thống nhất, lấy ứng kỳ biến. Lữ Bố cao mày, nếu hợp binh một nơi, chẳng phải để cho Quan Vũ Trương Phi hàng ngũ chờ cơ hội chạy trốn. Lữ Bố không có nghe Trần Công, tiếp tục để cho các bộ tản ra, hình thành một cái lưới lớn, ý muốn đem Quan Vũ chờ người vây chết trong đó. Nhưng mà hắn lại quên, nếu như Quan Vũ, Trương Phi cùng Mã Siêu đi ra, Triệu Vân, Hoàng Trung, Mã Vân Lộc thậm chí còn Lý Tôn Hiếu, còn có thể xa sao? Quả thật đúng là không sai, tấm lưới lớn này mới vừa tan mở, Thành Liên, Ngụy Nhạc, Tào Hưng, Ngụy Húc, Tống Huyện liên tục gặp mai phục. Ngụy Húc đang đứng đầu đám trước, 6000 nhân mã chậm rãi hướng về đầu tiên bại lộ Quan Vũ hành quân. Kỳ tả hữu Tào Hưng, Ngụy Nhạc cách nhau bất quá 50 dặm, nếu hắn cùng Quan Vũ giao đến tay, cái này hai bộ liền có thể lập tức kịp phản ứng, đem Quan Vũ hợp vây. Được không đã lâu, đi tới Ngọc Long ngoại thành, thấy Quan Vũ rốt cuộc theo thành mã thủ, cũng không biến mất tung tích, Ngụy Húc nhất thời lại hỉ. Không chạy là tốt rồi, hắn chỉ sợ Quan Vũ cái này 3000 nhân mã chạy. Kỵ binh chạy trốn, đó là rất khó đuổi theo. Nhưng bây giờ, Quan Vũ vùi ở thành bên trong bất động, này không phải là cho hắn cơ hội sao? Chỉ là một trượng một nửa thành tường, có thể ngăn quân ta. Lời nói mặc dù như thế, Ngụy Húc cũng biết Quan Vũ thiệt chiến, kỳ bộ cũng là tinh nhuệ, chỉ muốn gấp đôi binh lực công thành, có chút khó khăn. Tại công thành chi lúc, cũng hướng về Tào Hưng, Ngụy Nhạc hai bộ gửi thư tín mời bọn họ đến trước. Đến lúc đó 1.8 vạn quân, ước chừng hơn 6 lần Quan Vũ, còn không bắt được hắn. Người này có thể cùng chủ công chiến, là Giang Miên thủ hạ ngũ hổ tướng một trong, nếu có thể giết chết hoặc bắt sống, chẳng phải là rất nhiều đại công. Ngụy Húc mơ tưởng viễn vông. Cùng ngày cùng lúc, Tào Hưng nhận được tin tức đại hỉ, xuất quân hướng Ngụy Húc bên này đuổi, hận không được mọc ra thêm hai cái đuổi. Được không đã lâu, một đạo hồng ảnh ngăn cản đường đi. Tào Hưng thấy vậy cười to, ha 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 ha. Giang Miên tặc tử thật đúng là lãng phí, để ngươi bậc mỹ nhân này ra chiến trường chém giết. Sao không cùng ta, tối ngươi ngày đêm khoái hoạt. Mã Vân Lộc cười lạnh, lời nói càn rỡ, lớn lên chính là thấp xấu, chỉ sợ tiểu nhã run. Vừa nói còn một bên vươn tay, ngón tay cái cùng ngón trỏ kẹp thành một đường, thần sắc hối hải. Tào Hưng hơi đỏ mặt, nhất thời tức giận. Đối đãi với ta đem ngươi bắt giữ, để ngươi tự mình cảm thụ cảm giác bản tướng quân hiệu biết rộng lớn. Cùng nộ hét lên hắn cầm thương giết đến, vành mắt hết nước ra. Mã Vân Lộc chu cái miệng nhỏ, cái này liền cấp bách. Khó nói thật đúng là nói chúng. Tào Hưng vừa nghe giận quá, trường thương cơ múa mà càng nhanh ba phần. Mã Vân Lộc không sợ hãi chút nào, cưỡi ngựa giết ra. Hai người quyết chiến mấy chục hiệp, Mã Vân Lộc giả bộ không địch lại, càng đánh càng lùi. Nộ khí cấp trên Tào Hưng cho là chính mình võ nghệ càng thâm, cười to không ngừng, từng bước áp sát. Tiểu nữ bỉ, lần này thấy được bản tướng quân lợi hại không? Mã Vân Lộc không nói, giây lát, thấy khoảng cách đủ, chậm nhất thương rút ra. Tào Hưng cười như điên vừa đỡ, chỉ nghe là một tiếng, khóe miệng thoải mái nụ cười trong nháy mắt biến mất. Mã Vân Lộc không ngừng chút nào, băng phách ngân thương như quỷ mị một dạng liên tục giết ra. Tào Hưng miễn cưỡng đón đỡ, hổ khẩu đã rớm máu. Chuyện gì? Ngươi làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Nhường ngươi mấy chiêu, còn tưởng là thật. Thấy không địch lại, Tào Hưng vội vã quay đầu chạy trốn, Tả Hữu nhanh bảo vệ ta. Nhưng mà vừa mới hô xong, Tào Hưng liền ngốc, chính mình lúc nào cách xa như vậy. Không chỉ hắn ngốc, dưới trướng hắn tướng sĩ cũng ngốc. Vừa mới tướng quân còn thần uy khó chặn, bọn họ xem cuộc vui thấy rất tốt. Thậm chí còn có tướng lãnh đang mong đợi Tào Hưng bắt sống Mã Vân Lộc sau đó, bản thân cũng chấp nhận còn có thể chia một chén canh, chơi đùa cái tiểu mỹ nhân này đây. Làm sao hiện tại ngược lại bị nữ nhân kia giết đến liên tục bại trốn? Mấy người liền vội vàng xách lập tức đi trước cứu. Nhưng mà khoảng cách quá xa, Khiếu Thiên Linh lại là tuyệt thế lương câu, Tào Hưng chạy đi đâu được thoát? Chỉ thấy đầu thương hướng phía sau não muôn tiến vào, từ trong miệng ra, đã là chết đến mức không thể chết thêm. Mấy tên tướng lãnh kinh hãi, Mã Vân Lộc cũng đã xông lên, lấy một địch nhiều, liên chạm mấy người. Lần này, mấy cái cao tầng tướng lãnh đều bị giết. Mã Vân Lộc xuất hổ báo kỵ liều chết xung phong, 6000 Lương Châu quân bởi vì không có hạ nhân lệnh, từng người tự chiến, vô cùng hỗn loạn. 6000 nhân mã lại bị 3000 nhân mã giết đến bị bại. Mã Vân Lộc trận chạm Tào Hưng chỉ là chiến trường một cái xúc ảnh. Bên kia, Ngụy Nhạc gặp Hoàng Trung. Hoàng Trung bằng vào cung tiễn sở trường, đem Ngụy Nhạc làm con mồi một dạng trêu đùa, mỗi lần chỉ thương mấy chục hơn trăm người, bắn chạy. Lâu này, Ngụy Nhạc bất thình lình phát hiện, chính mình không biết lúc nào, vậy mà đã giảm viên một nửa. Lại đi tiếp như vậy, Ngụy Nhạc sợ mình cùng Ngụy Húc tụ họp lúc, là hắn một cái tư lệnh không quân. Chợt cảm thấy không ổn, hắn lập tức rút lui. Về phần Ngụy Húc, có Tào Hưng tiếp viện, bọn họ 12000 người muốn ăn Quan Vũ, không khó lắm đi. Hắn ngược lại vẫn tính toán may mắn, bất hạnh Tống Huyện trực tiếp gặp Lý Tồn Hiếu. Mới vừa gặp Lý Tồn Hiếu lúc, Tống Huyện nhìn đến đối diện bất quá 1000 người đội ngũ, cười. Này không phải là đưa công lao sao? Không có ngay lập tức chạy trốn Tống Huyện, đần độn mà tự mình xông lên. Không có âm mưu quỷ kế, chỉ có bình a, Lý Tồn Hiếu dùng tuyệt cường võ lực, với trong vạn quân lấy trực tiếp lấy Tống Huyện thủ cấp. Một phen thần ma một dạng chém giết, may mắn còn sống sót hơn 5000 sủng thượng vũ lực Lương Châu quân, trực tiếp đầu hàng. Thành Liên gặp Triệu Vân. Bất quá Thành Liên so sánh Tống Huyện thông minh, mắt thấy cái kia bạch bảo mãnh nam tại trong vạn quân giết cái thất tiến thất xuất, Thành Liên nhướng mày một cái, mang theo tản quân cũng không quay đầu lại chạy. Chạy dứt khoát quả quyết, liền luôn luôn lấy tốc độ sở trường buôn lôi kỵ đều không đuổi theo. Nhiều một chút cùng lúc khai chiến, không cần thiết 3 ngày, Lữ Bố phái ra 3 vạn áp chế binh sĩ, bị bao vây tiêu trừ địch. Bệnh lên đến người lớn, bị cắn mặc vô số lỗ nhỏ, rách nát không chịu nổi. Lữ Bố nhìn đến chật vật không chịu nổi trốn về Thành Liên cùng Ngụy Nhạc, sắc mặt nhăn nhó.
ba ngày, bị bại nhanh như vậy. Các người đám phế vật này là làm ăn cái gì? Quá nhanh, nhanh đến mức Lữ Bố có chút không phản ứng kịp. Cái này lúc, một cái càng nhanh hơn tin tức chuyển đến, Kim Quốc tiêu diệt. Lữ Bố nghe thấy tin tức, ngay lập tức là không tin, thẳng đến các bộ đều chuyển tin tức đến. Kim Quốc cái này liền không. Một tháng không đến, cái này liền không. Làm sao nhanh như vậy? Nếu mà Thành Liên chờ người thần tốc bị thua vẫn tính bình thường, Kim Quốc tiêu diệt coi như nhanh đến mức vượt quá bình thường. Một cái chiếm cứ tại Tây Bắc, uy hiếp Trung Nguyên mấy trăm năm to lớn đế quốc, rốt cuộc trong vòng một tháng liền bị Giang Miên cho diệt. Lữ Bố, quá nhanh, ta có chút không chịu được. Hai mắt tối sầm lại, thẳng tắp sau này ngã xuống. 328N. Chương 329, bắt đầu phản kích. Khoảnh khắc, Lữ Bố thăm thẳm tỉnh lại. Vốn tưởng rằng hết thảy đều là một giấc mộng, không ngờ sáng loáng chiến báo còn bày tại trên bàn. Mấy bộ đại tướng tính cả nhân mã tiêu diệt, Lữ Bố đau lòng không thôi, đi tới Trần Công trước mặt, khóc ròng ròng. Hối không nghe công thái nói, quả là ở đây, bố trí tội vậy. Trần Công đỡ dậy Lữ Bố, việc cấp bách, làm triệu tập các bộ nhanh chóng tụ họp, sợ bị quân Tần từng cái kích phá. Lữ Bố liền vội vàng đáp ứng, truyền lệnh với Trương Liệu, Cao Thuấn hai bộ, mệnh tốc độ trở về. Ngụy Nhạc tiến đến, chủ công, Ngụy Húc còn ở Ngọc Long chờ cứu viện quân, phải làm như thế nào? Nguyên bản hắn nên cùng Tào Hưng bộ phận tiếp viện Ngụy Húc, cầm xuống chú đóng Ngọc Long thành Quan Long. Nhưng mà ở nửa đường gặp Hoàng Trung, 6000 người binh sĩ bị thả diều một dạng làm rơi gần một nửa, bị dọa sợ đến hắn vội vã rút về. Sau chuyện này hắn nhận được tin tức, Tào Hưng tại tiếp viện trên đường bị Mã Vân Lộc giết chết, kỳ bộ bị bại. Ngụy Nhạc sợ không thôi. Còn tốt hắn không giống Tào Hưng một dạng đầu thiết, thấy tình thế không ổn liền chạy loạn, nếu không mình cũng giữ nhiều lành ít. Bất quá cứ như vậy, hai đường viện quân bại bại trốn, Ngụy Húc trong nháy mắt lọt vào tứ cố vô thân cục diện. Lữ Bố sững sờ, không biết làm sao mở miệng. Nói cứ đi, Ngụy Húc hiện tại thâm nhập phía sau địch, trừ phi đại quân toàn bộ đặt lên đi, không phải vậy chỉ có thể là bánh bao thịt đằng chó. Nhưng đại quân toàn bộ xuất phát, cũng có chút quá thâm nhập Linh Châu, hậu cần cung ứng rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Đến lúc đó nếu là bị quân Tần phản chế, đại quân đem triệt để lọt vào đầm lầy, chậm rãi chờ chết. Nói trắng, cứu Ngụy Húc lợi nhuận cùng thành bản không được tỷ lệ, không có lợi lắm. Nhưng không cứu đi, Ngụy Húc làm mà nói Lương Châu nhân sĩ, đại biểu một phần Lương Châu tập đoàn lợi ích. Lữ Bố không cứu, rất dễ dàng để cho mình cùng Lương Châu tập đoàn tâm sinh hiềm khích. Phải làm như thế nào? Lữ Bố vấn kế với Trần Công. Cứu là nhất định phải cứu. Trần Công một mực chắc chắn phương hướng. Cái khác không nói, Lữ Bố trong quân đội đại bộ phận tướng sĩ đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu Lương Châu người, hắn nhất thiết phải bảo đảm mình và Lương Châu tập đoàn mặc một đầu khấu tử. Trần Công mắt thấy Lữ Bố, chủ công phải sợ thiên quân vạn mã ư? Lữ Bố cười to, chưa từng sợ hai chi. Nếu như thế, chủ công đích thân xuất một chi tinh binh, đem Ngụy Húc tại nguy nan bên trong cứu ra, hành động này qua đi, chủ công đem đại hoạch nhân tâm. Cứu người sợ mai phục, vậy phải sao phái ra quần quận đại quân, hoặc là phái ra tiểu cổ tinh duệ bộ đội, mới không còn bánh bao thịt đằng chó. Lữ Bố nghĩ đến Lý Tuần Hiếu, do dự. Trần Công nghiêm nghị, Ngụy Húc gặp nạn, chủ công nếu thấy chết mà không cứu, danh vọng nhất định tổn hại, kia lúc khó ngự Lương Châu. Lữ Bố tâm hung ác, nguyện mạo hiểm thử một lần. Không nhiều lúc, Trương Liệu, Cao Thuấn nhị tướng quy quân, Lữ Bố lập tức tìm tới hai người, tăng thêm Cao Thuấn dưới quyền 700 hám trận doanh tinh nhuệ. Ngụy Húc tụ nạn, khốn tại phía sau địch, chư quân làm theo ta hướng cứu chi. Lữ Bố hô to, rồi sau đó đem chủ lực giao cho Trần Công, Thành Liên, Ngụy Nhạc hai người ở bên phụ trợ. Sau đó, hắn xuất nhị tướng cùng hám trận doanh, thật nhanh thẳng hướng Ngọc Long thành bên trong. Lúc này, Ngọc Long thành, Ngụy Húc đã công thành 3 ngày, có thừa, càng đánh tâm lý càng hoảng. Theo lý mà nói, Tào Hưng, Ngụy Nhạc hai bộ cách hắn bất quá 50 dặm, một ngày liền có thể tùy tiện đến mới được. Hôm nay chỉ hoãn thời gian dài như vậy, mười có 8-9 là xảy ra chuyện a. Một cái nữa, dưới trướng hắn tướng sĩ hơn 6000 người, đối đầu quan vũ hơn 3000 người, nhìn như chiếm ưu thế, kỳ thực đối phương mới là thủ thành mới. Một phen quyết chiến qua đi, song phương hai bên đều có tổn thương, nhưng rõ ràng chính mình tổn hại được, đối diện ngã xuống mấy trăm người, mà phe mình đã thiếu 2000 nhân mã. Đánh tiếp nữa, hắn khẳng định so sánh quan vũ trước tiên thành tư lệnh công quân. Không thành, nhanh chóng đi. Hắn có thể ở cái này mà đánh 3 ngày, hoàn toàn là bởi vì lập công tâm cắt và đối với Ngụy Nhạc, Tào Hưng hai đường viện quân độ cao kỳ vọng. Nhưng bây giờ, hắn không còn dám cược. Rút lui. Báo. Tướng quân, quân ta nam bắc hai mặt có nhân mã chạy tới, nắm giữ lữ trữ đại kỳ, mỗi người có 4000-5000 chúng nhân. Ngụy Húc đại hỉ, nhất định là Tào Hưng Ngụy Nhạc hai bộ đến tiếp viện. Về phần về số người ít một chút, chắc là trên đường gặp chiến đấu có chút giảm viên, điều này cũng vừa vặn giải thích hai người quá hạn hành động. Viện quân đã tới, rút lui suy nghĩ nhất thời tiêu tán, thay vào đó là lập đại công nóng cắt tâm tư. Người đi đường mã cách càng ngày càng gần, thẳng đến bất quá 10 dặm lúc, biến cố phát sinh. Lữ Trữ đại kỳ nga xuống, tiếng la giết đột nhiên bạo phát, băng sơn liệt địa. Ngụy Húc còn đang cười híp cả mắt mà chuẩn bị nên đón, đầu đều đưa ra, kết quả nên đón là một cái chảy gỗ. Triệu Vân, Trương Phi tại bắc, Hoàng Trung, Mã Siêu tại nam, hai quân bất thình lình hướng về Ngụy Húc giáp công mà đến. Cùng ngày cùng lúc, nghe tiếng la giết vang dội, Ngụy Húc tấn công 3 ngày còn chưa mở ra Ngọc Long thành môn bỗng nhiên rung động. Quan Vũ bệ vệ ở phía trước, dẫn đã sớm mài đao xoèn xoẹt đại đao cưỡi chính diện đánh tới. Tam diện giáp kích. Ngụy Húc nhất thời bị đánh trở tay không kịp, kỳ bộ đại loạn. Rút lui. Hiểu rõ chúng kế hắn lập tức dẫn người hướng về sau phá vòng vây, muốn mở đường máu. Trốn chỗ nào? Vừa mới chuyển đầu lao ra tam phương bao vây, sao vật liệu phía trước gầm lên một tiếng, lại là một quân. Lý Tồn Hiếu cùng Mã Vân Lộc ngăn ở đằng trước, sau lưng Hổ Báo Kỵ nóng lòng muốn thử. Ngụy Húc sắc mặt trắng bệch, trời cũng vong ta. Từ cảnh phía dưới, Hổ Báo Kỵ sau lưng rốt cuộc đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng la giết. Ngụy Húc chớ sợ, bố trí đến trước cứu ngươi. Ngụy Húc đại hỉ, chủ công. Lữ Bố một người một ngựa, Hổ Báo Kỵ không làm nó dũng, bị miễn cưỡng giết ra một đầu miệng tử. Lý Tồn Hiếu giận dữ, Ngũ tính gian ô, sao dám đến trước chịu chết? Nắm giữ Vũ Vương sóc mà lên, kính lấy Lữ Bố, sắc ý đại thịnh. Lữ Bố tự hiểu cùng hắn đấu trong thời gian ngắn khó giành thắng lợi, trước mắt chính là cứu người chi lúc, không thể quyết chiến, với trong loạn quân tả xung hữu đột, không cùng chi chiến. Lý Tồn Hiếu bực tức, mang theo đại sóc đi đuổi. Một bên, Trương Liệu, Cao Tuấn hai người tiến vào trong trận, bị Mã Vân Lộc ngăn trở. Thấy người tới là một nữ tử, hai người châm biếm, ta hai người dâu gì là Lương Châu danh tướng, làm sao có thể cùng một nữ tử đấu, vẫn là lấy nhiều bắt nạt ít. Mã Vân Lộc hừ lạnh, chỉ sợ ngươi hai người vẫn không đánh thắng ta một nữ tử. Vừa dứt lời, liền một mình cầm thương giết đến, hẳn là muốn lấy một chọi hai. Hai người giận dữ, sao dám xem thường chúng ta? Cầm đao chào đón. Binh khí mang theo tiếng gió, thế lương lạnh lẽo, tia lửa bên trong tiếng nổ tung như sấm sét, bên tai không dứt. Mã Vân Lộc lấy sức một mình, cứ thế mà cùng Lữ Bố dưới quyền lượng viên mãnh tướng giao thủ, không xuống hạ phong. Cùng Giang Miên thâm nhập trao đổi đã lâu, càng sinh một đôi con cháu, lại để cho nàng võ nghệ tăng lên, hôm nay đã là cùng Ngũ Hổ một cái mức độ. Trương Liệu, Cao Thuấn sắc mặt khó coi. Hai cái đại nam nhân, liền một cái nữ nhân đều không bắt được. Dùng hoàn toàn lực đi ra, không phải vậy từ hôm nay bắt đầu, người ta đem danh tiếng quét rác. Văn nhân trùng tên, võ tướng lại làm sao không nặng. Đặc biệt là những cái kia kiếm ra danh hảo võ tướng càng phải như vậy. Quân không thấy Quan Vũ chém vào Đại Lương có phần nổi danh Nhan Lương Văn Sầu, hiện tại đặt kia mà đều muốn đi lên một câu. Trương Liệu, Cao Tuấn tại Lương Châu nổi danh, nhưng hôm nay liên thủ cũng tại một cái tay nữ nhân bên dưới thua thiệt, cái này về sau làm sao còn lăn lộn. Chỉ có đánh thắng, có lẽ còn có thể tìm về ném một cái mất mặt tử. Mà cái này lúc, Hổ Báo Kỵ cùng Hám Trận Doanh cũng bốc trên. Hai quân đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, một đối một cơ hội là ngang sức ngang tài. Nhưng Hổ Báo Kỵ chiếm số người ưu thế, tầm 2-3 người đánh một cái, dĩ nhiên đem Hám Trận Doanh đánh bẹp. Tình hình chiến đấu buộc phát giằng co. 329N. Chương 330, thu hoạch nhân tâm, không đáng tin cậy Minh Hữu. Lữ Bố lướt qua tầng tầng loạn quân, rốt cuộc giết tới Ngụy Húc trước người. Trọng trình đại quân, theo ta phá vòng đây. Lữ Bố hô to. Ngụy Húc cười khổ, tứ phía đều cường địch, đại quân đã tán, khó có thể trọng trình. Lữ Bố cao mày, trừ ta đến lúc phương hướng, còn lại ba mặt đều là người nào? Phía bắc là Triệu Vân cùng Trương Phi, phía nam là Hoàng Trung cùng Mã Siêu, chính diện là Quan Vũ. Lữ Bố vừa nghe, nhất thời tê cả da đầu. Cũng không ngay ngàn quân, nắm lên Ngụy Húc đem đưa lên chiến mã, nhanh chóng thu hẹp tâm phúc, thật là nhanh chạy quá nhanh. Ngụy Húc lập tức thu hẹp 300 trung thành thủ vệ, theo Lữ Bố hướng đến lúc đường lướt đi, ý muốn phá vòng đây. Cái này lúc, một cây trường sóc đâm tới, Lữ Bố hoảng hốt, vội vã đánh kích ngăn cản. Tốc độ ánh sáng ở giữa, hai người đã giao thủ mấy chiêu, Ngụy Húc không nhận ra không rõ. Ngươi đi trước, để ta chặn lại người này. Lữ Bố nhớ Trần Công mà nói, phấn diễn tốt lao bản nhân vật, hướng Ngụy Húc giống to. Ngụy Húc đại nghĩa lâm nhiên, chủ công không lùi, ta làm sao có thể lùi, nguyện hiệu quả sức mọn, cùng chủ công cùng tồn tại. Lữ Bố giận đến cắn răng. Ta van xin ngươi đi mau a. Ta một người cho dù không đánh lại cũng có thể theo lúc chạy trốn. Trên quầy ngươi, liền ngươi về điểm kia công phu, đi lên giúp đỡ ta còn muốn phân tâm bảo hộ ngươi a. Lữ Bố nhất cước đem đạp bay, nhanh lên một chút lăn, đây là mệnh lệnh. Ngụy Húc cảm động rơi lệ. Một cước này đạp mặc dù đau, nhưng là chủ công thành khẩn quan tâm a. Tuân lệnh, chủ công. Mắt thấy Ngụy Húc đi, Lữ Bố lúc này mới như chút được gánh nặng, chuyển thân chuyên tâm đối phó lên Lý Tồn Hiếu. Hai người võ nghệ tương tự, Lý Tồn Hiếu mặc dù càng hơn một bậc, nhưng trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể phân ra thắng bại. Lữ Bố cũng biết rõ một điểm này, nhưng hắn không có thời gian trễ mãi. Phải biết trừ Lý Tồn Hiếu, Ngũ Hổ có thể tất cả đều đến a. Nếu như chờ bọn họ phá tan trận doanh, giết tới trước mặt mình, đến lúc đó hắn Lữ Bố cũng được dây quỷ. Dựa vào loạn quân nhiệm hộ, Lữ Bố nắm lấy thời cơ bỏ lại Lý Tồn Hiếu, thoát thân rời đi. Rút lui. Cùng Mã Vân Lộc quyết chiến Trương Liệu cùng Cao Thuấn nghe được mệnh lệnh, vội vã quay đầu chạy trốn. Trước khi đi lúc vẫn không quên quay đầu buông lời, tiểu nương bỉ, lần gặp mặt sau nhất định bắt xuống ngươi, hiến cùng chủ công. Hai cái đại nam nhân, hai đánh một vẫn không đánh thắng, chỉ có thể chó sửa sao. Mã Vân Lộc trở về đuổi. Ngươi. Hai người nổi gióa, hôi đầu thổ kiểm trốn. Lý Tồn Hiếu thấy vậy còn muốn đi đuổi, Mã Vân Lộc trường thương đưa ngang một cái, ngăn cản hắn. Giặc cung đứng đuổi, Lữ Bố xuất tinh nhuệ đến trước cứu người, sau đó nhất định có đại quân tiếp ứng. Đại khái là bởi vì Giang Miên gần đây đi ký quốc, Mã Vân Lộc không có bị đâm, ai quy bắt đầu chiếm lĩnh cao điểm. Lý Tồn Hiếu mặc dù không cam lòng, nhưng mà không dám chống lại Mã Vân Lộc mệnh lệnh. Dù sao người sau không chỉ là quyền cao chức trọng một quân thống lĩnh, càng là tần vương người bên gối. Mặc dù để cho Lữ Bố thành công cứu đi Ngụy Húc, nhưng hắn cái này mấy ngàn nhân mã xem như triệt để lưu lại nơi này mà. Tướng lãnh dũng mãnh, bộ hạ cường hãn, quân tần lực chiến đấu tăng mạnh, giết đến địch quân sợ hãi. Trái lại Lữ quân bên này, Ngụy Húc được cứu đi, hắn là cảm động khóc, những binh lính này lại từng cái muốn chửi má nó. Tuy nhiên cứu người trước tiên cứu tướng dẫn là tự nhiên, nhưng bên bờ sinh tử bên nặng bên nhẹ, người nào tâm lý không có vấn đề. Lượng dáng vẻ dưới áp lực, may mắn còn sống sót 3000 Lữ quân nhất thời đầu hàng. Cộng thêm lúc trước vài lần đại chiến thu hẹp binh mã, hàng quân đã có hơn 15000 người. Nhóm này hàng quân bị từng nhóm vận chuyển về phụ cận trọng thành, từ cổ hủ phụ trách điều giáo. Bên kia, xác thực như Mã Vân Lộc dự liệu kia mở dạng, Lữ Bố cứu ra người rút lui lùi, bất quá mười mấy dặm liền gặp Thành Liên bộ phận. Quân sư lo âu chủ công, đặc phái ta bộ phận đến trước tiếp ứng. Thành Liên nói ra. Lữ Bố cảm khái, bố trí được công thai, như cá gặp nước vậy. Không nhiều lúc, Lữ Bố quy doanh, tứ phương binh lực toàn bộ tụ họp, chỉ có hơn 45000 người. Lữ Bố than thở, không tra thấy bao nhiêu kết quả chiến đấu, liền tổn hại binh lực 3 phần có thừa. Trần Công an ủi, đánh trận há có không chết người. Hơn nữa chủ công cũng không kết quả chiến đấu. Lữ Bố không hiểu, Trần Công chỉ đến chất tràn đầy lương thực xe. Mỗi qua một thành cướp bóc đoạt được rất ít, đúng gom ít thành nhiều, số lượng khả quan. Lúc trước tác chiến cần thiết đều do Hích Châu cung cấp, đây là lãi ròng.
Đón lên, Trần Công lại cười nói, tiền thuế cuối cùng là tử vật, có cũng không nhất định nhiều vui, ngược lại chúc mừng chủ công thu hoạch nhân tâm. Lữ Bố sững sờ, có chút không hiểu. Trần Công để cho lưu ý trong quân lời đồn. Không ra Trần Công đoán, Ngụy Húc bị Lữ Bố cứu ra, mang lòng cảm tạ, trong quân đội trắng trọn tuổi phồng. Dám lấy quý thân thể cứu ta một bại tướng, đây là chủ công nhân đức ân dạy trong vạn quân hổ khẩu cứu người, đây là chủ công võ nghệ cao cường. Trải qua Ngụy Húc như vậy một hồi khen, lấy hắn làm đại biểu Lương Châu tập đoàn trong nháy mắt đối với Lữ Bố hảo cảm tăng lên gấp bội. Lữ Bố bình tĩnh, đây cũng là nhân tâm. Nếu nói là lúc trước Lương Châu quân đi theo Lữ Bố, một là xem ở Lữ Bố võ lực, hai là xem ở Trần Công mặt tử, ba là lợi ích gây ra. Nhưng bây giờ, đã có tương đương bộ phận Lương Châu quân tướng dẫn đánh tâm lý nhận làm chủ. Lữ Bố cùng Trần Công đều rất cao hứng. Nhưng mà rốt cuộc là kiến thức tính hạn chế, ngay cả Trần Công cũng không có ý thức đến một chuyện. Quy tâm phần lớn là Lương Châu cao tầng tướng lãnh, bởi vì từ cứu viện Ngụy Húc trong chuyện này, bọn họ nhìn thấy Lữ Bố thái độ. Ngày nào bọn họ người đang ở hiểm cảnh, Lữ Bố tồn tại chính là một tia hy vọng. Nhưng hạ tầng quân sĩ lại tâm sinh câu oán hận. Không khác, chỉ vì Ngụy Húc trở về, dưới trướng hắn mấy ngàn binh lính không trở về. Binh lính tầng dưới chót thấy là, Lữ Bố chỉ quan tâm cao tầng tướng lãnh, lại cũng không để ý bọn họ sống chết. Hơn nữa Ngụy Húc trong bộ hạ, không ít đều là người quen cũ thậm chí thân nhân. Ngụy Húc trở về, có thể huynh đệ mình, phụ thân hoặc nhi tử không trở về, loại này khác nhau đối đãi, các binh lính trong tâm làm sao không oán? Đương nhiên, ý nghĩ như vậy cũng chỉ là đè ở trong tâm, giận mà không dám nói gì thôi. Nhưng cũng đúng là như vậy, làm phần ân tình này tự tán phát ra lúc, thường thường càng là kịch liệt cùng chí mạng. Quân tần tỉnh nhuệ hạ tràng, Lữ Bố nghe theo Trần Công mệnh lệnh, cùng lúc tụ họp binh lực, tạm rút người ra Linh Châu, với Tây Châu biên cảnh phòng bị, mà đợi thời cơ. Cùng ngày cùng lúc, Kim Quốc tiêu diệt tin tức cũng chuyển tới phía Nam Lý bản thân, chưng nhận chờ người trong tay. Mấy người nghe thấy tin tức, thần sắc đúng là ban đầu Lữ Bố một dạng. Hắn làm sao nhanh như vậy? Lý bản thân phát ra linh hồn chất vấn. Một tháng diệt một nước, cái ý đồ chơi con a. Treo lên cũng không mang theo như vậy vượt quá bình thường. Biết được tin tức đệ nhất thời khắc, Lý bản thân cùng Ngô Ứng Lân lập tức phản ứng, rút lui. Với tư cách Ngô Tam Quy bộ hạ, bọn họ vốn là cùng Lữ Bố không hợp nhau. Lần này hưởng ứng Lữ Bố hiệu triệu, thuần thuần là lợi ích điều động. Nhưng bây giờ Cự Long chuyển thân, uy lực còn lại chưa tiêu, lúc này không chạy, còn đợi lúc nào? Trương Nhận lại khuyên nhủ, rút lui khả thi, nhưng tốt nhất là rút về Tây Bắc, rút về Tây Châu biên cảnh, cùng Lương Châu quân hợp binh là được. Lưu Thôi cũng khuyên, chúng ta tam phương chuyến này đều là đánh dẹp Giang Miên, lúc này không có kết quả rút lui, ngày nào mới có liên minh thời cơ? Môi hở răng lạnh, muốn đánh liền thừa dịp hiện tại. Lý bản thân cùng Ngô Ứng Lân cười lạnh, Tây Bắc chi địa chiều sâu đất rộng, ngày xưa Đại Lê cùng Tây Vực chư quốc đều không thể phạm, há sẽ sợ Giang Miên tặc tử? Tây Bắc ba châu, đất rộng người thưa, chạy trốn bảo địa. Chúng ta rất khó chết, muốn chết cũng là hai người các ngươi mới chết trước. Nô Tam Quỷ phái quân đến trước, chính là tại theo gió trận bên trong chia một chén canh, cũng không là giúp đồng đội đánh địch gió cục. Lưu Thôi cố nén nội ý, lấy Tần Vương ý chí, há sẽ bỏ qua Tây Bắc? Lê Cao Tổ còn đối với Tây Bắc không có năng lực, Giang Miên, vậy cũng muốn xem hắn có hay không có cái năng lực kia. Ngươi. Trương Nhận ngăn cản Lưu Thôi, lắc đầu một cái, Tây Bắc quân người đông thế mạnh, phải đi chúng ta cũng không ngăn được. Ngày tiếp theo, Lý bản thân cùng Nô Ứng Lân xuất lĩnh 5 vạn Tây Bắc quân, cũng không quay đầu lại chạy trốn. 380, Lý Nịt bốn ả. Chương 331, lách đường thủy chép sau đó, Nô khởi đại phá Tây Bắc quân. Khi biết Giang Miên trong vòng thời gian ngắn liền đem Kim Quốc nuốt về sau, Lý bản thân lập tức minh bạch, đánh tiếp nữa không chiếm được tốt. Cái này cũng không phải nói chiến tranh thắng bại vấn đề, trên thực tế muốn là tam phương tiếp tục đánh, có lẽ còn có cơ hội thắng. Nhưng ngay cả chính là thắng, tại rảnh tay Giang Miên trước mặt, khả năng cao cũng chỉ có thể là thắng thắng. Phải biết Tây Bắc quân lần này đến trước mục đích, trừ áp chế suy yếu Giang Miên, chính là vớt một số lớn chỗ tốt, mà thảm thắng nhất định là vớt không được bao nhiêu chỗ tốt. Bờ Mông quyết định đầu, mắt thấy vô lợi có thể đổ, bọn họ thả rằng rút lui, bán rơi Lữ Bố người minh hữu này. Tại Lý bản thân cùng Nô Ứng Lân dưới ngoặc sự xuất lĩnh, Tây Bắc quân nhanh chóng từ Linh Châu rút người ra, đi Tây Châu rút lui. Cùng ngày cùng lúc, trước một bước biết được Kim Quốc tiêu diệt tin tức Nô khởi, rất nhanh chú ý tới địch quân hướng đi. Địch quân hơn 7 vạn nhân mã, sáng nay đột nhiên biến mất hơn nửa, lùi tây mà đi. Nguyễn Công nghe vậy cau mày, sợ là biết được Đại Vương Diệt Kim, sợ uy trở ra. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, có phần cũng quá không đem chúng ta coi là chuyện to tát mà. Nô khởi giữa lông mày có sắc ý. Vậy, xuất binh truy kích. Tự nhiên, Nguyễn Công chần chờ, Tây Bắc quân mặc dù đi, Ích Châu quân vẫn đã lui, Trương Nhận Lưu tôi tất cả đều thiện chiến hạng người, quân ta xuất kích, nếu cùng với dây dưa, Tây Bắc quân chỉ sợ có thể tùy tiện liền có thể bỏ trốn. Trương Nhận cùng Lưu tôi không giống Lý bản thân loại này thất đức, hơn nữa hai người bọn họ ánh mắt lâu dài, hiểu rõ Giang Miên đối với Ích Châu uy hiếp. Ích Châu tuy có Liêu Hà nơi hiểm yếu, dễ thủ khó công, có thể vạn nhất công phá đâu. Trái lại Tây Bắc, đánh vỡ thì thế nào? Cùng năm trước một dạng, chuyển nhà chạy Tây vực chư quốc tiêu giao một đoạn thời gian, chờ địch nhân đi lại chạy trở lại, cho nên nhân gia không chút nào hoảng. Nguyên nhân chính là như thế, Lý bản thân bọn họ chạy, Trương Nhận vẫn còn chưa đi, muốn vùng vẫy một hồi. Cũng là loại này, bọn họ vừa vặn ngăn ở Lý bản thân cùng Nô Khởi trung gian, dẫn đến người sau khó có thể truy kích người trước. Nô Khởi cười cười, đi vòng qua. Đi vòng qua. Kia lấy đi bao xa? Đuổi kịp sao? Nguyễn Công kinh hãi, hơn nữa vòng qua Trương Nhận chờ người, để bọn hắn chặt đứt hậu cần làm sao bây giờ? Nô Khởi liếc hắn một cái, Thanh Châu quân hôm qua đã điều tới, người nào tử không dùng được, liền mang theo bọn họ ở chỗ này thủ thành đi. Ta. Liêu Hà bên trên, từng chiếc chiến thuyền như cá giết sang sông, dọc theo sóng xanh đi ngược dòng nước. Trên một con thuyền, Tư Mã Ý chính mặt đen nhìn đến Nô Khởi. Nô tướng quân, ta thật sự không biết Tư Mã Thác tướng quân. Vậy hai ngươi làm sao một cái họ là? Trên đời này họ là tương đồng đi nhiều, hắn cùng với ta cùng họ đúng là trùng hợp. Ta không tin. Vậy ngươi còn cùng Ngô Tam Quỵ một cái họ là đâu? Hai ta chữ, hắn ba chữ. Tư Mã Ý đem đầu chuyển tới bên cạnh, không muốn để ý đến hắn. Báo. Phía trước phát hiện địch quân chiến thuyền hơn 10 chiếc, treo chữ Long Đại Kỳ. Một vệ giang thủy quân truyền tin tức đến, Tư Mã Ý đại hỉ, trước có Long Ngọc Trung binh sĩ, nơi đây cập bờ chính là Tây Châu Táo Lăng, ngươi nhanh cho ta xuống thuyền. Ngô Khởi mặt tối sầm, cứ như vậy mong không được ta đi. Tư Mã Ý thần sắc nghiêm lại, chính sự quan trọng hơn, tướng quân hạn chế lãng phí thời gian, duyên ngộ chiến cơ. Ngô Khởi trợn trắng mắt xuống thuyền, không còn thuận một vò Tư Mã Ý cất giấu vật quý giá hảo kỷ, dẫn đến người sau thổi rĩa mép trong mắt. Tàu thuyền cập bờ, Tư Mã Ý xuất quân giả bộ ở chỗ này hạ trại. Mà ẩn náu trong đội ngũ 5 vạn ngụy võ tốt, tất nhanh chóng tụ họp, từng nhóm lẻn vào Tây Châu. Tư Mã Ý ở chỗ này hoạt động, tin tức này tại chỗ dọa sợ Long Ngọc Trung. Thiến quân đến Táo Lăng, Tư Mã Ý là muốn cùng chấm khai chiến không? Không trách hắn có này nghi vấn, thật sự là Tư Mã Ý vượt biên càng quá xa. Hắn đi về trước nữa đâm một chút xíu, là có thể chạm được Long Ngọc Trung bằng ngông, đây chính là cái nguy hiểm tần số. Làm điều đặng rảnh rỗi đi đến Liêu Hà chủ đóng, cảnh giác Tư Mã Ý đột nhiên làm khó dễ. Có người đề nghị, Long Ngọc Trung từ chi, đem binh 5 vạn, từ đặng rảnh rỗi dẫn chi, cùng Liêu Hà vốn có đóng quân tụ họp, tổng cộng phòng Tư Mã Ý. Nhưng mà Tư Mã Ý động tác cũng rất kỳ quái, tại Táo Lăng đợi mấy ngày chuyện gì không có làm đi trở về. Thật giống như nằm ở Long Ngọc Trung bờ mông trước huyết trương thanh thế, xong lại nói ta liền trà sát không vào trong. Long Ngọc Trung rất nghi hoặc, ta khố tử đều thoát ngươi liền cho ta chơi cái này. Không đúng, người này âm hiểm xảo trá, tuyệt đối không làm uổng công, hành động này nhất định sẽ có kỳ quặc. Long Ngọc Trung bén nhẹ nhận thấy được, Tư Mã Ý khả năng tại Tây Châu làm cái gì. Khiên đặng rảnh rỗi xuất quân xuất quan, tìm bòi kết quả. Lời vừa nói ra, lập tức gặp phải cấp dưới phản đối. Linh Bao chắc tay, tuyệt đối không thể, đại vương, Tây Châu trước mắt còn là lữ bố địa bàn, tùy tiện xuất binh nhập cảnh không ổn. Minh Hữu là Minh Hữu, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể tiến vào nhà ta còn sở lao bà của ta, nếu không dễ dàng sản sinh hiểu lầm. Long Ngọc Trung cũng biết hành động này không ổn, chỉ được xóa bỏ. Gửi thư tín với Tây Châu thứ sử Trần Khuê, để cho hắn đề phòng nhiều hơn. Dẫu gì là Minh Hữu, Long Ngọc Trung vẫn là làm được hết tình hết nghĩa, về phần kết quả làm sao, vậy liền không liên quan hắn. Trần Khuê nhận được tin tức, trong tâm mơ hồ bất an. Chẳng lẽ là Tư Mã Trọng Đạt muốn hại ta ư? Tả Hữu càng là sợ hãi, đến mà hồi phục đi chỉ là che giấu hai mắt người, trong bóng tối lưu lại quân đội mưu cầu Tây Châu, không hẳn không thể nha. Mọi người người đổ mồ hôi lạnh. Trần Khuê trấn an mọi người tâm tình, Tây Châu giàu có, tiền thuế dồi dào, lại có kiên hành, cố thủ thì không lừa vậy. Đúng rồi, như thứ sử nói cố thủ thành trì. Tử thủ không ra, nhìn hắn làm sao thi triển. Học kia quân tần làm một mai rùa tử, vỡ nát địch nhân hàm răng. Mọi người sững sờ, dồn dập nhìn về phía nói chuyện người này. Người này chợt cảm thấy lỡ lời, vỗ vỗ mặt mình, nhìn ta cái miệng này a. Nói ẩu nhưng cũng có lý, mặt ngoài mặc dù không nguyện thừa nhận, thực tế vẫn là sống thành rùa đen tinh. Thế cho nên ngày tiếp theo có thám báo phát hiện ngụy võ tốt, Trần Khuê mây người cũng thả chết không ra. Đây là dụ địch cách. Nhưng mà bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, nô khởi mục tiêu chuyên này cũng không phải bọn họ, mà là lưng thương đến Trầm Tây Bắc quân. Ngụy võ tốt là ngồi thuyền, Tư Mã Ý dưới quyền nhân thủ nhiều, cho nên chiến thuyền vẫn là ngày đêm hai ban ngã, một khắc không ngừng loại kia, tốc độ có thể so sánh Tây Bắc quân nhanh nhiều. Trái lại Tây Bắc quân, tự hiểu thân ở Minh quân địa bàn, sau lưng còn có Trương Nhận Lưu tôi chờ người che chở bằng mông, có thể nói vô tư. Không có nguy hiểm gì, bọn họ liền không làm sao đi vội vã, huống chỉ dừng lại lâu mấy ngày còn có thể nhiều vất vài thứ. Người nào gấp như vậy trở về tràn ngập khổ hàn cùng gió cắt Tây Bắc ga. Chính là loại ý nghĩ này và bầu không khí, Tây Bắc quân cảnh dịch tâm xuống đến thấp nhất. Cũng chính vì như thế, đem bọn họ đột nhiên đụng phải mai phục đã lâu ngụy võ tốt lúc, co hổ là bị một bên ngã nghiền ép. Làm Lý bản thân đẩy ra mỹ phụ từ trong màn đi ra lúc, vừa mắt là đầy khắp núi đổi hỏa quang, cùng chân thiên động địa tiếng la giết. Tây Châu nơi, sao xuất hiện địch quân? Lý bản thân hoảng sợ đặt câu hỏi. Nô ứng lân người cưỡi ngựa trước, không biết, bất quá này quân tựa hồ là Ngô Khởi ngụy võ tốt. Lời này vừa nói ra, Lý bản thân ngu hơn. Hắn còn ở Nam Châu, sao nhanh như vậy đuổi theo chúng ta? Không biết. Nô ứng lân hô to, người trước tiên mặc quần áo vào, địch nhân đã tấn công vào đại doanh. Một trận gió lạnh thổi qua, Lý bản thân toàn thân lạnh run. Tây Lăng thành bên trong, mọi người cũng nhìn thấy cách đó không xa ngập trời hỏa quang cùng tiếng la giết. Trần Khuê cười lạnh, vô mưu hàng người, còn muốn dùng bậc này vụng về biểu diễn dẫn đến chúng ta ra khỏi thành. Tay vung lên, như linh đóng cột hướng mọi người nói, đây là dụ địch cách. Đại chiến một mực kéo dài đến giữa trưa ngày thứ hai, liền Trần Khuê cũng không khỏi nghỉ hoặc, diễn như vậy chuyên nghiệp sao? Năm vạn Tây Bắc quân đại bại, thương vong hơn nửa, chạy tán loạn hơn 10.000 chúng, tù binh một số. Bất quá Lý bản thân cùng Nô ứng lân thừa dịp bóng đêm, mang theo hơn ngàn kỵ binh phá vòng vây chạy trốn. Buồn cười là, năm vạn Tây Bắc quân dọc theo đường cướp bóc đoạt được rất nhiều vật tư, toàn bộ tiện nghi ngụy võ tốt. Thế cho nên cho dù tại khối này địch nhân trên hay, trong thời gian ngắn bọn họ cũng hoàn toàn không cần phải lo lắng vật tư vấn đề. 331N3. Chương 332, Trương Nhận vẫn là cái người phúc hậu a. Tây Bắc quân chiến bại chạy tán loạn, phía Nam còn sót lại Trương Nhận Lưu tôi hai bộ nhân mã. Nhưng hai người hiển nhiên còn chưa ý thức được phát sinh cái gì, còn có tiến thủ chi tâm, thẳng đến cùng Lữ Bố tụ họp. Trương Nhận kinh hãi, sao thiếu nhiều người như vậy? Lữ Bố dưới quyền Lương Châu quân xuất chinh lúc đó có 7 vạn người, nhất chiến qua đi còn lại hơn 45.000 người. Ngụy Húc không thích, công sở bộ phận càng thâm. Trương Nhận cau mày, ta bộ phận 2 vạn nhân mã đều ích châu quân sĩ, không một người rút đi, rời khỏi chính là Lý bản thân cùng Ngô ứng lân dưới quyền 5 vạn Tây Bắc quân. Mọi người thất thần, bọn họ sao đi? Lữ Bố oán hận cắn răng, nhất định là biết được Giang Tặc diệt kim, sợ hãi mà đi, hèn nhát hành động, thủ tử không đủ cùng mưu. Trần Công nhìn về phía Trương Nhận, tướng quân sao không đi? Người sau lắc đầu một cái, hôm nay Giang Tặc thế lớn, định đem nhúng chàm Trung Nguyên, Lương Châu, ích châu đúng là giang ngôi,
chẳng phải nghe thấy môi hở răng lạnh vậy. Trần Công đại hi, tướng quân có này cao kiến, thang bên trong nô nhị người xa rồi. Hôm nay người ta thế đơn lực bạc, làm hai phương thống nhất, chúng chí thành thành, chính là giang tặc thế lớn, cũng không sợ hãi vậy. Tuy nhiên hai phương hợp binh cũng không quá hơn 65.000 người, nhưng Trần Công vẫn là làm hết sức khích lệ mọi người. Liên ở đây lúc, Ích Châu trong quân truyền tin tức đến. Báo. Hoàng thượng thân chỉ. Trương Nhận Lưu tôi chờ người lập tức quỳ một chân trên đất, tôn kính hành lễ. Lữ Bố một phương cũng nghiêm túc mà đứng, không nói một lời tỏ vẻ tôn trọng. Không ngày trước Giang Nam Tư Mã Ý xua binh từ Liêu Hà mà đến, Lang Cô Ưng Thị có khai chiến chỉ ý nay Giang tặc thế lớn, đã diệt kim, chưa chắc không thèm nhỏ dãi nơi giàu tài nguyên thiên nhiên. Son Hà bồng bền, Ích Châu kiệt sức, đặc mệnh Trương Nhận Lưu Côi bộ đội sở thuộc lập tức trả lời lại, bảo vệ hoàng đô, lấy ứng kỳ biến. Nghe đến đó, Trương Nhận Lưu Côi hai người sống lưng lạnh cả người, Lữ Bố càng là nổi giận đùng đùng. Nói tới nói lui, Long Ngọc Trung liền một cái ý tứ, hắn không chơi. Giang Miên diệt kim, Tư Mã Ý vừa mới còn chạy tới dò xét, dưới tình huống này, hắn không còn dám đem lực số lượng thả ra ngoài sóng, đặc biệt là Trương Nhận Lưu Côi lượng viên đại tướng. Cho nên bây giờ, hắn phải đem hai người triệu hồi Ích Châu. Đây cũng chính là nói, Trần Công vừa mới nói chuyện thành đánh giám. Cái gì hai phương thống nhất, cái gì chúng chí thành hành, Ích Châu quân vừa đi, cuối cùng vẫn là Lữ Bố một người chống đỡ sở hữu. A a a, hèn nhát, hèn nhát. Gió chiều nào theo chiều nấy phế phẩm, so sánh heo cũng không bằng. Lữ Bố một miệng chửi mắng. Trương Nhận Lưu Côi sầm mặt lại. Tuy nhiên Long Ngọc Trung cách làm bọn họ có chút không đồng ý, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Lữ Bố có thể ngay trước hai người mặt mắng hắn. Trần Công thấy vậy lập tức đứng ra điều giải, Lữ Bố cũng thức thời im lặng. Trương Nhận chắp tay, hoàng mệnh có trái, chúng ta đi trước một bước. Lữ Bố nhìn đến bóng lưng hắn, ngoái đầu lại hướng về phía Trần Công nhỏ giọng hỏi, Ích Châu không có tin, nan giải tâm trạng của ta chỉ khí, có thể hay không? Trần Công vội vã khuyên can, tuyệt đối không thể, Ích Châu quân tuy chỉ có 2 vạn nhân mã, Trương Nhận Lưu Côi chính là lương tướng, tùy tiện chiến chỉ, đồ để cho sau lưng quân Tần Ngư ông đắc lợi. Lữ Bố thở dài, trong mắt sát ý tiêu giảm. Như là vì là chân an Lữ Bố, Trương Nhận đi lúc đặc biệt lưu lại rất nhiều lương thảo, chúng ta mặc dù đi, đối kháng sông chỉ tâm vẫn còn. Lữ Bố có, nhất thời đổi giận thành vui, tâm này lưỡi dao vẫn là cái người phúc hậu a. Người phúc hậu Trương Nhận mang theo 2 vạn Ích Châu quân, ngựa không ngừng vó cầu chạy trở về. Tư Mã Ý đại quân áp đến Liêu Hà bên trên, Trương Nhận cùng Lưu Côi cũng không khỏi có chút bận tâm Ích Châu chiến sự mở ra. Nhưng ngay tại bọn họ khởi hành bất quá 2 ngày sau đó, lại có tin tức truyền đến, mấy ngày trước Tư Mã Ý đột nhiên bỏ chạy. Đến một chuyến cái gì cũng không có làm liền đi, lần này cử động quá mức lạ lùng, Trương Nhận nhất thời người được không thích hợp. Lưu Côi chần chờ, chẳng lẽ là đe dọa Ích Châu, dùng bệ hạ thuyên chuyển ta hai người, nhờ vào đó tiêu giảm chiến trường áp lực. Lời này nói xuôi được, cũng rất có đạo lý. Nhưng mà suy tư chốc lát Trương Nhận lại lắc đầu một cái, người ta cùng với Lữ Bố hợp binh, nhân mã còn bất quá hơn 7 vạn chúng, quân Tần nói chi là áp lực, làm sao cần tiêu giảm. Tư Mã Trọng đạt xảo trá như cáo, hành động này nhất định sẽ có thâm ý. Chiến thuyền nói đi, chẳng lẽ lưu lại đại quân tại Tây Châu? Lưu Côi đột nhiên nói ra. Trương Nhận bừng tỉnh, chỉ sợ là ẩn nó đại quân ở đây, ý muốn như thế nào là? Chẳng lẽ là muốn lấy Tây Châu? Tây Châu vật tư dư thừa, lại có tường cao kiên thành, làm sao tùy tiện thất thủ? Chỉ sợ có mưu đồ khác. Nhìn đến mặt đất chẳng chịt dấu chân, Trương Nhận đột nhiên linh quang nhất hiện, nơi đây về phía trước chính là Tây Bắc quân rút quân phương hướng. Chính xác. Vậy ta biết. Trương Nhận vỗ tay, nếu có phục binh, mục tiêu nhất định là chúng ta, chỉ sợ Tây Bắc quân đã trúng tính toán. Lưu Côi từ từ suy nghĩ một chút, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh làm ướt, đại quân trở về, từ trước đến giờ là cảnh giác kém nhất thời điểm, có lẽ đúng như ngươi nói. Về phía trước khả năng có phục binh, phải về Ích Châu, hai người chỉ có thể đường vòng. Nhưng mà qua loa đường vòng, chẳng những trễ mãi hành trình, cũng có khả năng vừa vặn cùng địch nhân đụng vào. Trương Nhận lón mật đề nghị, thu thập tàu thuyền, từ Liêu Hà quay về. Lưu Côi chần chờ nói, Tư Mã Ý còn ở Liêu Hà, tay cầm trọng binh, chiến thuyền vô số, nếu gặp, chúng ta chẳng phải toàn quân bị diệt. Tư Mã Ý nếu thật trong bóng tối vận binh, vì tránh miễn chú ý, chỉ sợ phiền phức sau đó sẽ cách xa Tây Châu, đi đến Liêu Hà hạ lưu, chúng ta động tác nhanh hơn. Lưu Côi không còn phản bác, hai bộ nhanh chóng điều chuyển phương hướng đi về phía nam đi. Mai Phục Nô Khởi biết được tin tức, âm thầm khen ngợi, không hổ là Ích Châu danh tướng, lại bị đoan chúng. Vậy tướng quân, chúng ta có cần hay không đuổi? Đương nhiên muốn đuổi, nhìn tấu lại làm sao, bọn họ tìm thuyền không muốn thời gian. Đuổi. Ngụy Võ Tốt nhanh chóng ra đánh tới, cắn hai bộ cái đuôi. Trương Nhận Lưu Côi hai người toát ra mồ hôi lạnh, kinh hãi về sau chính là đại hỉ, thật đúng là để cho hắn hai đoan chúng. Muốn là cứ như vậy chỉ ngây ngốc chạy hướng tây, sợ rằng hiện tại đã là vong hồn dưới đao. Địch quân thế công hung mãnh, nếu không trì hoãn, chúng ta khó lùi, ta đi lên chiến, ngươi mượn cơ hội nhanh chóng lục soát phụ cận tàu thuyền. Trương Nhận hô to. Được. Lập tức, Trương Nhận xuất 5000 tinh nhuệ quay người lên chiến. Ngụy Võ Tốt người tuy nhiều, nhưng hai quân tiếp xúc mặt thì nhiều như vậy người, trong lúc nhất thời bị đỡ được. Thầy Kim so với cọp râu, tình hình chiến đấu giằng co, nhất thời khó phân. Trương Nhận bằng vào võ lực tự loạn trong quân tung hành, tiếp tục tới giết Ngô Khởi. Hai người giao chiến 10 lần hợp, Trương Nhận nhất thương đánh rót Ngô Khởi vũ khí trong tay. Lại còn có bản lãnh bực này. Ngô Khởi võ lực không kém, nhưng đối đầu với Trương Nhận vẫn là kém nhiều chút, hắn cũng không phải cái gì đấu tướng. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, Ngô Khởi lúc này thúc ngựa sau đó trốn, mấy cái hảo thủ đi lên quân lấy Trương Nhận. Bên này đánh túi bụi lúc, Lưu Côi nhanh chóng đi tới bờ sông, thu hẹp phụ cận bách tính thuyền cá thuyền nhỏ. Liêu Hà sản vật tốt tươi, dọc theo bờ có bao nhiêu ngư dân nhân già, thuyền cá cũng không ít, Lưu Côi rất nhanh thu thập đủ tàu thuyền. Trương Nhận biết được, lập tức dẫn quân rút lui. Thiên lên, đừng để cho bọn họ chạy. Ngươi đuổi ta trốn, hai quân một đường giết tới Liêu Hà bên bờ. Lưu Côi bộ đội sở thuộc đã lên thuyền, thấy địch quân đến dồn dập dựng cung lên bắn tên, bước lui Ngụy Võ Tốt.
Trương Nhận bộ đội sở thuộc nhân cơ hội nhanh chóng lên thuyền, lái rời bên bờ. Ôi chao, để bọn hắn trốn thoát. Nô Khởi bực tức. Lưu Khôi không chỉ thu thập đủ tàu thuyền, còn đem phụ cận thừa thái tàu thuyền dồn dập đập bể, Nô Khởi liền đuổi cũng không cách nào đuổi. Gửi thư tín trọng đạt, để cho hắn đi đuổi. Nơi này cách Rích Châu còn có khoảng cách, địch quân ngồi cũng đều là thuyền nhỏ thuyền cá, nào có chiến thuyền nhanh. Nếu là vận khí tốt, Tư Mã Ý đuổi theo, hoàn toàn có thể một mẹ hốt gọn. Phải biết ở trên mặt nước, thuyền lớn đối với thuyền nhỏ có tuyệt đối áp chế, võ lực mạnh hơn nữa, tướng sĩ lại tinh nhuệ cũng vô dụng. Tư Mã Ý biết được tin tức, lập tức lái thuyền truy kích. Nhưng mà Trương Nhận lại một lần đánh giá thật, lúc này Tư Mã Ý tại Liêu Hà hạ lưu. Chờ Tư Mã Ý mang theo thủy quân đuổi theo, Trương Nhận Lưu Côi đã bước vào Hích Châu cảnh nội, lại đuổi không được. Nghĩ không ra thiên la địa võng, thật ra khiến hắn chui ra một con đường sống đến. Tư Mã Ý muôn vàn cảm khái. Nô Khởi than thở, trọng đại ta, ngươi thuyền này cũng không được a, đi chậm như vậy. Nghe nói chuyện với ta. Còn nữa, nhanh chóng xuống thuyền, đi đem Tây Châu rút ra. Nô Khởi sững sờ, còn muốn đánh. Ta nhiệm vụ không phải kết thúc sao? Đại vương có lệnh, cực kỳ đi thôi. DT2OD92 đồng tử cờ tờ. Chương 333, thần vương đến, đột kích ban đêm lữ bố. Linh Châu chiến trường, Tây Bắc cùng Lích Châu lần lượt bị loại. Một cái bị Ngô Khởi mai phục, ảm đạm thu tràng, một cái thiếu chút nữa bị Ngô Khởi mai phục, chật vật trở về. Mà lữ bố sẽ trở thành người cô đơn. Tam Vương liên minh, đến lúc khí thế hùng hùng, hôm nay còn sót lại hắn cái này một quân. Long Nô nhị người, tất cả đều đổ vô lại nhát gan. Lữ bố dọc theo đường đi đều tại mắng, mà Trần Công cũng khó tán đồng hắn. Minh Hữu từng người mang ý xấu riêng, theo gió lúc hoặc thế như trẻ tre, một khi có biến, chạy loạn được so với ai đều nhanh. Chủ công, hôm nay chúng ta binh ít tướng ít, trước được rút lui, tính toán tiếp. Trần Công khuyên can. Hai phương trốn đi, tiên phong chiến bại, Lữ bố giới quyền hiện có binh mã chưa tới 5 vạn, đánh tiếp nữa ý nghĩa không lớn. Có lý, lui thủ Tây Châu. Đại quân từ Linh Châu thoát thân, đi Tây Châu vội vã chạy tới. Nhưng mà người Phúc Hậu Trương Nhận tựa hồ quá phúc hậu, lưu lại một nhóm lón vật tư lương thảo, dĩ nhiên kéo chậm Lữ bố tốc độ hành quân. Trần Công cao mày nói, địch hoặc truy kích, làm vừa tới. Lữ bố không nguyện. Lần này hao binh tổn tướng không thấy bao nhiêu kết quả chiến đấu, duy nhất thu hoạch chính là cái này rất nhiều vật tư. Ba phần là dọc theo đường cướp bóc, bảy thành là người Phúc Hậu Trương Nhận đưa. Vứt bỏ nhóm vật tư này đi đường là nhanh, nhưng vừa đến Lữ bố buông bỏ không được, thứ hai hắn còn phải dùng những thứ này ổn định quân tâm. Lương Châu nhân sinh tính bưu hãn, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thấy lợi quên nghĩa, ổn thỏa một đám lính đánh thuê. Vốn là đều đánh bại trận, muốn là vẫn không thể được chỗ tốt hơn, khó bảo toàn bọn họ sau lưng không thành thật. Trần Công thở dài, không thể làm gì khác hơn nói ra, vậy liền phát thêm bốn phía bách tính lưu dân chuyến trở, tăng nhanh tốc độ hành quân. Lữ bố từ chi, đại quân tốc độ quả nhiên mau mau. Nhưng dù vậy, tốc độ này tại kỵ binh trong mắt vẫn là tốc độ như rùa. Linh Châu, Bạch Khởi chờ người dồn dập hành lễ, ánh mắt xéo qua nhìn đến đạo này bạch mã hắc bào thân ảnh, mắt mang nóng rực. Tình huống ta đã biết. Giang Miên nhảy xuống chiến mã, mặt lộ vẻ nụ cười, Lữ bố tổn thất 3 phần binh lực, Tây Bắc quân càng là cơ hồ toàn quân bị diệt, cái này một trận các ngươi đánh cho rất tốt. Không thể không nói, thủ hạ có thể làm lao bản lại đung dung rất nhiều. Phàm người tham chiến, đều có phong thưởng, tướng sĩ công lao án đầu người mà tính, các bộ đăng nhập trong danh sách, không thể bỏ sót. Vâng. Giang Miên nơi dùng chế độ rất giống chiến quốc quân tần chế độ, cũng chính là vì vậy mà, quân tần có thể càn quét lục hợp. Tây Bắc cùng Lịch Châu rút lui sau đó, 3 ngày trước Lữ bố cũng rút lui, bất quá theo tuyến báo tin tức, đại quân tốc độ rất chậm, một ngày bất quá 30 dặm đường. Bạch Khởi mở miệng. Lương Châu quân nhiều kỵ binh, cái tốc độ này tính toán rất chậm. Cổ Hủ cau mày, chẳng lẽ là có bẫy? Địch còn chưa tới 5 vạn nhân mã, chính là có bẫy, lại có thể thế nào? Giang Miên lắc đầu một cái, cũng không làm sao lo lắng. Trước mắt tình hình chiến đấu một mực đi theo kế hoạch đi, chính là có thay đổi nhỏ cố, hắn cũng có thể cùng lúc phản ứng cũng điều chỉnh, bảo đảm tình thế phát triển vững vàng nắm ở lòng bàn tay. Đây cũng là trước trận chiến căn cứ vào đại lượng tình báo thôi diễn sản sinh tự tin, trong lòng có dự tính. Tu học sở hữu kỵ binh, theo ta truy kích. Bốn lôi kỳ, đại đao cưới, phá quân kỳ chờ 7 chỉ kỵ binh, cộng thêm Giang Miên dưới quyền thân vệ về liền giáp, tổng cộng hơn 3 vạn người trang bị nhẹ nhàng mà ra, lao thẳng tới Lữ bố. Một phương là được cùng tốc độ như rùa đại quân, một phương là khinh trang thượng trận kỵ binh, Giang Miên chỉ dùng 2 ngày thời gian liền đuổi theo bọc hậu binh sĩ. Nghỉ ngơi thêm, ban đêm tập kích doanh. Mấy canh giờ sau đó, nguyên hắc phong thể cao, tiên tính bên dưới chỉ có dạ kêu kêu gạo. Lữ doanh tướng sĩ mọi người đã ngủ thật say. Lữ bố ôm lấy 2 tên mỹ phụ, tiếng ấy như sấm, trên giường nhỏ tràn đầy bừa bộn. Toàn bộ trong đại doanh, trừ tuần tra binh sĩ liền chỉ có Trần Công chậm chạp chưa từng thiết đi. Chẳng biết tại sao, tối nay trong lòng của hắn cực kỳ bất an, phảng phất có chuyện gì muốn phát sinh. Chăn chọc chờ mình phía dưới, hắn đứng dậy khoảng chi, nhìn đến đen như mực bầu trời đêm, bất an trong lòng lại lần nữa tăng trưởng mấy phần. Đêm về khuya, giết người phóng hỏa trời. Trần Công không nén nổi lẩm bẩm nói, nếu như địch quân thừa dịp lúc ban đêm đánh lén, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Vừa nói, hắn toàn thân bất thình lình run nhẹ, một luồng lanh ý từ đáy lòng thấm mở. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Công gần đây tìm ra Cao Thuận, Trương Liệu doanh trướng, đem 2 người đánh thức. Quân sư tại sao? 2 người vớt mắt, mặt đầy tỉnh táo buồn ngủ. Trần Công trầm tập mặt, bậc này bóng đêm, ta lo lắng có địch đánh tới, cố đánh thức 2 người các ngươi. Nói rõ nguyên do, 2 người gật đầu một cái, quân sư nói, có đạo lý. Lập tức đi đến quân doanh, trang bị thêm đội ngũ tuần tra. Chỉ mong tôi nay vô sự. Trần Công thở dài, đứng dậy chuẩn bị trở về doanh. Giết. Ngay tại cái này lúc, bên ngoài đại doanh bên đột nhiên bùng nổ ra một hồi kinh thiên động địa tiếng la giết, hỏa quang càng là ngút trời mà lên. Thật đến. Trần Công kinh hãi, vội vã chạy vào Lữ bố doanh trướng, đem từ một đống trắng như tuyết trong nhục thể lay tỉnh. Chủ công mau tỉnh lại. Có địch tập kích doanh. Lữ Bố ung dung tỉnh lại, nghe vậy tức giận, không sao cả. Đến ta áo giáp, nắm giữ ta hỏa kích, nhìn ta chém giết địch tới đánh. Cùng ngày cùng lúc, Giang Miên xuất quân đã phá tan bên ngoài đại doanh đây. Trương Liệu, Cao Tuấn hai người hai mắt nhìn nhau một cái, rốt cuộc thật bị quân sư nói trúng. Nhanh chóng tập trung tinh nhuệ, kiềm chế địch quân bước chân. Thanh Liên, Ngụy Nhạc, Ngụy Húc ba người mang theo Khố Tử chạy ra doanh trướng, vừa vặn đụng phải Trương Liệu cùng Cao Tuấn. Chuyện gì? Địch quân đột kích ban đêm. Trương Liệu giống to, mau mau chỉnh quân, hạn chế phát sinh doanh thiếu. Ba người sau khi nghe xong, lập tức triệu tập dưới quyền các bộ tụ họp. Đại quân tại tổn thất bộ phận binh lính sau đó, từng bước hình thành trật tự. Địch quân tựa hồ sớm có chuẩn bị. Loạn chiến bên trong, Mã Vân Lộc đột nhiên mở miệng, nhìn về phía bên người Giang Miên. Nếu như địch quân có chuẩn bị, chỉ sợ có lẽ còn có dự bị thủ đoạn, thậm chí khả năng có mai phục, lúc này hẳn là ưu tiên rút lui. Giang Miên có chút ngoài ý muốn liếc nhìn nàng một cái, nhiều ngày không thấy, ngươi sao biến thông minh. Nếu là lúc trước Mã Vân Lộc, quản hắn khỉ gió mọi việc, xách súng rồi xoay người về phía trước, nơi nào sẽ cân nhắc những thứ này. Hừ, ta xưa nay đã như vậy. Giang Miên cũng không cùng với nàng đấu miệng, chỉ là giải thích, Trần Công người này thông tuệ tự ý mưu, nếu hắn thật có mai phục, địch quân tương ứng quân lính tăng dã, lấy dẫn dụ quân ta tiến công, mà không hiện tại cái này mở dạng. Cơ múa ba vương thương, liên sát ba người, Giang Miên gương cho binh sĩ, nơi làm người phá. Sau lưng 2000 thân vệ huyền giáp lướt ngang mà qua, giống như thế mạnh như trẻ tre, vừa mới khôi phục nhiều chút trật tự lữ quân nhanh chóng tan vỡ. Lương Châu Cao Thuấn ở đây, phía trước người nào, hãy xưng tên ra. Chợt một tướng giống to đánh tới. Cô, Thần Vương Giang Miên. Lao nhanh chiến mã chợt một sát, vó ngựa trên mặt đất cày ra hai đạo giang. Cao Tuấn sắc mặt trắng bệnh, tần tần tần. Thần Vương, Trương Liệu, Thành Liên, Ngụy Húc, Ngụy Nhạc giết đi lên, lập kỳ tả hữu. Sao đống nhiên dừng lại? Cao Tuấn run run rẩy rẩy chỉ về đằng trước đại sát đặc sát thân ảnh, hắn là Thần Vương. Mấy người tâm nhất thời trầm xuống, hắn sao ở chỗ này? Ngụy Húc khẽ cắn răng, uy danh tại bên ngoài lại có làm sao? Hắn chỉ một người, chúng ta 5 người hợp lực, chẳng lẽ còn bắt hắn không dưới? Mấy người trố mắt nhìn nhau, nhắc tới dũng khí, không sai. Người ta 5 người cùng nhau bắt sống Thần Vương. Giết. 5 người nắm giữ binh đánh tới, đồng loạt tấn công về phía Giang Miên. Đồng Nhã, Đồng Linh thấy vậy vừa muốn xông lên, bị Mã Vân Lộc ngăn lại, yên tâm, chút này người hắn ứng phó đã đến. Mặc dù đi cùng chỉnh chiến, nhưng nhị nữ chưa từng thấy qua Giang Miên quyết tâm, nào biết đâu rằng hắn rốt cục mạnh đến mức nào. Đồng Linh đặt câu hỏi, hắn lợi hại như vậy? Hắn có bao nhiêu lợi hại, hai người các ngươi lại không biết. Lời nói xong, Mã Vân Lộc ánh mắt xéo qua đảo qua, quả thật thấy nhị nữ sắc mặt đỏ bừng. Cắn chặt hàm tăng, hoán hận lên tiếng, quả thật cho ngủ. Bên cạnh, Giang Miên cầm thương độc chiến 5 người không xuống hạ phòng, thậm chí hoàn toàn đè ép bọn họ đánh. Mới bắt đầu thét lên Ngụy Húc âm thầm kêu khổ, thật lợi hại như vậy hay sao? Một cái hoảng hốt, chỉ thấy đầu thương chợt kéo tới, thẳng vào yết hầu. Tay phải giết Ngụy Húc, tay trái rút kiếm vẩy một cái, chém nữa xuống Ngụy Nhạc đầu lâu. Chỉ trong nháy mắt, 5 người liền thiếu 2 người. Trương Liệu, Cao Tuấn, Thành Liên ba người kinh hãi không thôi. Không thể địch. Rút lui. Liên vội vàng gọi số lượng không nhiều hãm trận doanh ngăn cản, ba người chật vật thoát khỏi. Trừ chỗ đó ra, Lý Tôn Hiếu, Quan Vũ, Triệu Vân chở người cắt chấp nhất đường, đã đem đại doanh phân cách thành mấy cái chiến trường, sát phạt không ngừng. Trong doanh, Lữ Bố đã nhảy lên chiến mã, cầm trong tay đại kích, chư quân chớ hoảng sợ, lại nhìn ta lấy địch tướng thủ cấp. Cái này lúc, Trương Liệu ba người vội vã trốn về. Chủ công, Thần Vương đến, Giang Miên đến. Lữ Bố người run một cái, lập tức quay đầu ngựa, đại kích vung lên. Rút lui. 333N3. Chương 334, Trần Khuê, đây là dụ địch cách. Lữ Bố quả quyết, không chậm trễ chút nào ra lệnh, rút lui. Trên thực tế, cho dù hắn không sợ Giang Miên, hiện tại phải phản kích cũng không thực tế. Giang Miên dưới quyền mấy cái đạo nhân mã đều là nhất kỵ binh tinh nhuệ binh sĩ, hơn nữa mỗi cái đều có mãnh tướng dẫn đầu. Đột kích ban đêm bất quá một khắc đồng hồ, cũng đã đủ xuyên đại doanh. Lại bởi vì Trương Liệu chờ người bại lui, trong doanh trật tự còn chưa ổn định liền đã tan vỡ, sau đó liền đơn phương đổ sát. Có Lương Châu quân sĩ binh Khố Tử còn chưa nhắc tới, đỡ lấy Bạch Hoa Hoa bở mông trứng vừa chạy ra doanh trướng, đầu liền ngút trời mà lên dọn nhà. Thu hẹp đại quân, về phía tây phá vòng đây. Mắt thấy đại doanh bộ phát hỗn loạn, Trần Công vội vã hạ lệnh, bất đắc dĩ thanh âm quá nhỏ, cơ hồ không có gì hiệu quả. Lữ Bố thấy vậy hô to, đều nghe quân sư. Hùng hồn giống to lập tức trấn áp qua lại tướng sĩ, mọi người vẻ mặt mơ hồ mà nhìn đến Lữ Bố, động cũng không phải, bất động cũng không phải. Trần Công cấp bách, chủ công ngươi ngược lại gọi a. Gọi cái gì? Ta vừa mới gọi. Nha. Đại quân thu hẹp, về phía tây phá vòng đây. Làm lão đại không bao lâu, Lữ Bố biểu hiện không có gì kinh nghiệm, còn tốt Trần Công là một tốt trợ thủ. Có cách hướng về, các tướng lãnh liền có mục tiêu, không cần khắp nơi đuôi mù chỉ huy. Mà binh lính tầng dưới chốt có tướng lãnh chỉ huy, cũng biết nên đi kia mà chạy, mà sẽ không tán loạn khắp nơi. Hết cách rồi, binh lính liền trung quanh có lúc đều không phân rõ, đông nam tây bắc liền càng không cần phải nói. Về phần những cái kia vừa không phân rõ đông nam tây bắc, lại không biết nghe theo tướng lãnh chỉ huy, chính là biên thành con rồi không đầu, ngắt ở Giang Miên cùng Lữ Bố trung gian. Cuối cùng hoặc là tẩu tán, hoặc là bị xông lên quân tần chém chết. Bất quá cũng đúng là bọn họ bốc hậu, vì là Lữ Bố chờ người thoát đi tranh thủ thời gian. Lần này đến trước, chẳng được gì, ngược lại mất nội tình. Lữ Bố than vãn. Trần Công biết rõ hắn đây là đau lòng kia một nhóm lớn vật tư, lúc này an ủi, lưu được núi xanh, không sợ không củi đốt. Ta tự nhiên biết rõ, chỉ là hối không nên nghe theo quân sư lương ngôn. Lữ Bố lắc đầu, sớm biết chính là thiêu cũng không cho hắn lưu. Nhất thời được mất, chủ công tốt nhất là mất đấu trí. Lần này trở lại Tây Lăng tiếp tế, còn có thể xoay người lại nhất chiến. Nhưng mà Trần Công không ngờ tới, tại bọn họ cùng Tây Lăng ở giữa, còn mai phục một chi đội ngũ. Tây Lăng thành bên ngoài, Trần Khuê chỉ đến mấy vạn ngụy võ tốt, chư vị lại nhìn, ta nói rồi cái gì?
Lần này động tác, nhất định là địch quân dụ địch cách. Mọi người gật đầu nói phải, định nọt chi ngữ liên tục. Dưới thành, Nô Khởi chính nhắm mắt dưỡng thần. Ngụy Võ tốt tất bày ra nhất định công Tây Lăng thành tư thế, nhìn qua rất là dọa người. Đương nhiên, Trần Khuê chờ người không đáng sợ. Trọng thành nơi tay, binh mã sung túc, tiền thuế dồi dào, Trần Khuê tin tưởng đối phương đánh không tiến vào. Cái này lúc, Nô Khởi đột nhiên mở mắt ra, bên người không biết lúc nào xuất hiện một tên người áo đen. Hắc Băng Thai, chính là đại tướng quân, thời điểm đã đến. Nô Khởi nghe vậy lại hi, rất tốt. Đa tạ. Đợi người áo đen sau khi đi, Nô Khởi tay vung lên, đem Ngụy Võ tốt toàn bộ thuyên truyền. Đầu tương mọi người thấy vậy, dồn dập nghỉ ngờ nhìn về phía Trần Khuê. Người sau cười lạnh, không hơn không kém lại là dụ địch ta. Tây Lăng thành phòng thủ kiên cố, thủy hỏa khó xâm, chỉ có từng lần một dụ địch gạt lùi, mới có thể kiếm lời mở cửa thành. Nếu bọn họ là thật lùi đâu? Có người hỏi thăm. Trần Khuê cười ha ha, thật lùi chẳng phải càng tốt sao? Không đám người này trước mắt, Tây Lăng có thể ngừng không ít. Mọi người bình tĩnh. Trần Khuê tiếp tục nói, nếu địch rút lui, thật lâu dài yên ổn. Nếu lần này đi không lâu, ngoại thành truyền đến động tĩnh, thậm chí có mờ ảo tàn binh bại tướng du đãng, tất phải là dụ địch cách. Thấy Trần Khuê nói tới có phần có phấn khích, Tả Hữu dồn dập vuốt mông ngựa. Cái này lúc, rút lui Lữ Bố đã đi tới Tây Lăng thành bên ngoài trăm dặm nơi. Không thể không nói, Trương Liệu Cao Tuấn chờ người trị quân có cách, chính là gặp phải đột kích ban đêm, còn có thể thu hẹp hơn 3 vạn người. Còn lại tiếp cận 2 vạn người, thực tế bị chém giết bất quá mấy ngàn người, trên vạn người đều là tại ban đêm mất phương hướng, tẩu tán tại trong rừng núi. Đi lúc 7 vạn, trở về lúc chỉ còn 3 vạn, đại bại a. Chính là Trần Công, trong lòng cũng đang yên lặng than thở. Nhưng một lát sau hắn lại tinh thần phấn chấn, còn có 3 vạn chúng nhân, thiên hạ chưa định, lo gì không thể. Tiếng lòng còn chưa kết thúc, trong núi đột phát nổ hống, liên miên bất tuyệt. Tại đây sao có phục binh? Lữ Bố kinh hãi. Biết rõ nơi này có phục binh người kỳ thực không ít, đầu tiên là Lý Bản Thân cùng Ngô Ứng Lân Tây Bắc quân. Tuy nhiên cơ hồ toàn diện, nhưng vẫn là chạy ra ngàn thanh người. Nhưng vấn đề là bọn họ mới chẳng muốn báo cho Lữ Bố, thậm chí hận không được Lữ Bố cũng trúng chiêu. Dù sao mình không dễ chịu thời điểm, muốn là đại gia cũng không dễ chịu, tương đối mà nói chính mình là tốt rồi bị nhiều. Về phần Trương nhận Lữ Côi, đương thời tình huống là bọn họ bị Ngô Khởi cùng Tư Mã Ý đuổi theo chạy, nào có ở không phái người đi thông báo Lữ Bố. Bị Giang Miên xuất quân đuổi thể sắc và tinh thần đều mỏi mệt Lữ Quân, lần nữa rơi vào Ngụy Võ tốt mai phục bên trong. Thiêu đốt đại hỏa cầu từ trên núi lan xuống, còn có hàng ngàn hàng vạn mũi tên từ trên trời rơi xuống, đúng như mưa rào tầm tã. Binh lính đồng loạt ngã xuống, phản phất bị lưỡi hái cắt chém lúa mạch, bất đồng là bọn họ còn có thể phát ra tiếng kêu thảm cùng ào thét bi thương. Nô Khởi đứng tại đỉnh núi, cao giọng hô to, "Lữ gia tiểu nhi, thúc thủ chịu trói, ta vương còn có thể bàn người tốt chết." Lữ Bố cắn răng, đại trượng phu sinh ở giữa thiên địa, tại sao sống trong tâm trạng thấp thỏm dưới ánh mắt người đời? Mệnh ta do ta không phải do trời. Giải thích mang theo 300 tinh nhuệ, dũng cảm quên mình hướng Nô Khởi lướt đi. Nột tên cậu tặc kia, có dám tiếp ta một thương? Ngay thực từ lúc Trương nhận trên tay thua thiệt, Nô Khởi nào dám cùng Lữ Bố chém giết gần người. Nhấc tay một cái, mạnh nữa được vung xuống, bán. Từng chiếc một xe nọ phát ra trầm đục tiếng vang, tiếp theo tiếng xé gió kèm theo thật dài thiết mâu từ núi trên bay ra. Bậc này thiết mâu mưa đừng nói Lữ Bố, coi như là Hạng Vũ còn sống cũng trụ không được. Từng nhánh trọng lượng kinh người thiết mâu tại cường đại động năng ra chỉ xuống, xuyên kim nước đá, xuyên qua chiến mã, vỡ nát áo giáp đều là cơ thao. 300 vậy mà cho dù dũng manh đi nữa cũng là thân thể máu thịt, bị một trận này thiết mâu mưa càn quét không còn một mống. Lữ Bố một kích đập xuống hướng hắn bay tới thiết mâu, hai cái tay đều run rẩy. Dưới trướng mã mà càng bị bắn trúng đầu lâu, mũi thương từ mã cổ tử đâm ra. Lữ Bố té ngã trên đất, toàn thân chật vật lui về phía sau. Ngắm nhìn một phía, chỉ thấy Trương Liệu cùng Cao Thuân cũng là vết máu mặt đầy. Hả? Thành Liên ở chỗ nào? Có quân sĩ khóc lón, thành tướng quân bụng bên trong mâu đã chết. Lữ Bố thân hình lay động, thiếu chút nữa ngã xuống. Dây lắc khóc lón, giả ta hại Thành Liên a. Đại vương, lại mau mau đi. Sau lưng Tần Vương đuổi theo, Nô Khởi cùng Lữ Bố dây dưa chỉ lúc, Giang Miên xuất quân đã chạy tới. Từ đầu đến cuối đều có địch quân, Lữ Bố mặt xám như cho tàn, trời muốn vong ta ư? Rút kiếm muốn tự vẫn, bị bên cạnh Trần Công gắt gao ngăn lại. Chủ công còn có Lương Châu nơi, lần này phá vòng vây trở về, kết quả cũng còn chưa biết. Hôm nay tiền hậu giáp kích, chúng ta nói chi là phá vòng vây. Trần Công cắn răng, phái một tướng lĩnh quân chống cự, chủ công trong bóng tối bắt trốn, có lẽ có sinh cơ. Lữ Bố ánh mắt sáng lên, người nào có thể hướng? Người này cần tiêu dũng thiện chiến, vì chủ công tranh thủ càng nhiều thời gian càng tốt. Giải thích nhìn về phía Trương Liệu Cao Tuấn hai người, không cần nói cũng biết. Cao Tuấn cắn răng, ta không nguyện vứt bỏ Lương Châu tử đệ mà chạy, nguyện cố thủ nơi này. Sau đó không nói hai lời, nắm giữ binh trở về. Lữ Bố đại hi, có tướng này, quả thật bố trí chỉ may mắn vậy. Lập tức cởi xuống ngọc màu trên giáp, ý muốn trong bóng tối chạy thoát. Trần Công khẽ cau mày, Trương Liệu ánh mắt phức tạp, em mở lặng không lên tiếng. Cùng ngày cùng lúc, Tây Lăng thành. Đại chiến động tĩnh đã truyền tới thành bên trong, còn có cá lọt lưới đi tới dưới thành cầu viện, vừa vặn xác minh Trần Khuê lúc trước lời nói. Trần Khuê vẻ mặt kiêu ngạo, như thế nào? Thứ sử đại nhân thần cơ diệu toán. Ha ha ha, ta đã sớm nói, đây là dụ địch cách. Bắn cho ta bên dưới tử thành quân tần. Mấy cái hao hết trăm cây nghìn đắng tới báo tin lữ quân binh lính bị bắn thành tổ ong vỏ vẻ. Trần Khuê chỉ điểm Giang Sơn, một kế dùng trăm ngàn lần, lại dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi, nho nhỏ quân tần, nực cười nực cười. Chợt Tả Hữu có người hỏi, nếu thật là chủ công tao thu phục đâu? Làm sao có thể? Chủ công đại quân dừng với Linh Châu, 7 vạn Lương Châu thiết kỵ thiên hạ nơi nào không thể đi? Làm sao binh bại lại rút lui đến tận đây? Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Đây là dụ địch cách. Trần Khuê như linh chém sắt nói ra. 334N. Chương 335, Cao Tuấn bị bắt, Tây Châu đổi chủ. Thấy Trần Khuê cái này một dạng kiên định, mọi người liền cũng yên tâm, thành thành thật thật đợi ở trong thành xem cuộc vui. Ngoại thành động tĩnh càng lúc càng kịch liệt, đại chiến kéo dài đến ban đêm còn không được ngừng, ánh lửa ngút trời, tiếng giết nổi lên một phía. Trận đánh tới phần này bên trên, đại quân đối lui đã biến thành hỗn chiến. Chỉ thấy từng nhánh đội kỵ binh tả xung hữu đột, lẫn nhau tùy ý đập vào, ý muốn đem đối phương cắt ra lại đưa vào chỗ chết. Lữ quân bên trong một quân cực kỳ nổi bật, đội ngũ chỉnh tề như một, hành động nhạy bén có lực, rốt cuộc không thua Giang Miên dưới quyền bất luận cái gì một chi kỵ binh. Đây là người nào? Giang Miên có chút hiếu kỳ. Người này là Lương Châu Cao Thuấn, là Lữ Bố dưới quyền một viên đại tướng, trị quân có cách, tác chiến anh dũng. Bên cạnh Cổ Hủ chắp tay trả lời. Ngay từ lúc khai chiến trước, hắn liền để cho Hắc Băng Thai đem Lữ Bố dưới quyền chủ yếu tướng lĩnh tra một lần. Cao Thuấn, quả thật một viên lương tướng. Giang Miên lên tâm tư, thân dẫn 2000 huyền giáp, với trong loạn quân tìm tới Cao Thuấn. Cao Thuấn giơ thương giết chết một người, xoay người nhìn, chỉ thấy một đạo thân ảnh hướng hắn vọt tới, đồng tử nhất thời co rụt lại. Tên người bóng cây, huống chỉ trước đây không lâu vừa mới lãnh hội qua Giang Miên võ nghệ, Cao Thuấn thật không muốn lại một lần đối mặt. Nhưng mà chần chờ chốc lát, một luồng chiến ý lại tự tâm bên trong lặng lẽ bung ra. Lữ Bố muốn đi, để cho hắn bọc hậu vốn là cựu tử nhất sinh, đã như vậy, sao không liều mạng một đoạn? Vạn nhất, Giang Miên cũng không có cho hắn quá nhiều suy nghĩ cơ hội, hai người vừa giao phòng, một cây đại thương liền đâm đi lên. Cao Thuấn hoảng hốt, miễn cưỡng né người tránh thoát, đầu thương lướt qua khải giáp, rốt cuộc dẫn đến một phiến tia lửa. Bà, tựa hồ là vì là thêm can đảm, Cao Thuấn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, không lùi mà tiến tới, trường thương hướng Giang Miên đâm tới. Nhưng mà có chút chênh lệch, không phải dựa vào dũng khí là có thể đền bù. Giao thủ tam hồi hợp, Giang Miên liền một cái kéo quá cao nháy mắt binh khí, bá vương thương vừa nhấc, đánh vào người sau ngang hông. Phun ra một ngụm máu tươi, Cao Thuấn ngã ngựa, Tả Hữu vội vã tới cứu, bị Giang Miên hươi thương chém giết. Máu tươi tới đầu đầy, Cao Thuấn ngẩng đầu, xuyên thấu qua một phiến hồng nhìn về phía đạo này cực kỳ cảm giác ngột ngạt thân ảnh, trong tâm hoảng sợ, mặt lộ vẻ cười khổ. Nhân vật như vậy, ở đâu là mình có thể đánh bại? Chói. Hai tên huyền giáp tiến đến, đem Cao Thuấn chói chéo tay. Cao Thuấn bị bắt sống, hãm trận doanh không có người thống lĩnh, liên tục đầu hàng. Dư bộ Lương Châu quân càng bị giết đến đánh tơi bời, chạy tứ tán. May mắn điểm, còn có thể tới con ngựa chạy thoát thân, bất hạnh, chạy trốn đều chỉ có cặp chân, tùy tiện bị kỵ binh đuổi theo. Cùng ngày cùng lúc, Lữ Bố, Trương Liệu, Trần Công ba người, tất đã xóm thừa dịp trời tối lên trốn, không biết dấu vết. Vương trong doanh, Giang Miên ngồi cao thủ tọa em mở lặng không lên tiếng, phía dưới tật quỳ xuống Cao Thuấn. Thính danh, Cao Thuấn. Nhu trí, 83. Võ lực, 92. Thống soái, 95. Trung thành, 20. Thiên phú, hãm trận, gương cho binh sĩ, bộ hạ quần thể vũ lực tính tạm thời 5, trị quân có cách, kỷ luật nghiêm minh. Bộ đội sở thuộc trung thành trị 50, quân uy, một khi trưởng quân, trong quân đội uy tín tăng trưởng nhanh chóng, có thể thần tốc hình thành chiến lược, coi như không tệ màn hình, Giang Miên không ngại tại trên người hắn bỏ chút thời gian. Thấy Giang Miên không nói, Cao Thuấn trước tiên mở miệng, đại vương chính là muốn khuyên hàng với ta. Nếu là như vậy, không cần. Ồ, chỉ là một cái lữ phụ tiên, đáng giá ngươi như thế thuần phục. Cũng không như thế. Cao Thuấn lắc đầu một cái, chỉ là so sánh với đại vương, Lương Châu thả giảng phụ mệnh lữ bố làm chủ thôi. Giang Miên cười cười, tựa hồ đã sớm biết đáp án này. Lương Châu là địa phương nào? Dân phong Du Hãn, sùng thượng vũ lực, thế cho nên nhà nhà đều có hai loại đồ vật, một là mã, hai là đao. Lương Châu thiết kỵ càng là nổi tiếng thiên hạ, được xưng không thua Hổ Lỗ thiết kỵ binh chủng. Nhưng cũng chính là như thế, Lương Châu khối này từ trước đến giờ là binh hoang mã loạn, dân chúng lầm than, các nơi tặc khấu nổi lên bốn phía, quan phỉ cấu kết cũng là bình thường. Mà hung hãn như vậy lại nghèo khó Lương Châu người, một cách tự nhiên cũng liền hình thành đặc biệt lính đánh thuê văn hóa. Năm đó Đại Lê khai quốc hoàng đế Lê Cao Tổ liền từng thuê mướn 10 vạn Lương Châu thiết kỵ tấn công Hổ Lỗ. Tại dạng này bối cảnh xuống, Lương Châu từng bước hình thành từng cái lính đánh thuê gia tộc, tương tự với Trung Nguyên những địa phương khác thế gia hào tộc. Trong này, nổi danh nhất chính là Đồng, Diêm, Hoàng Phủ Tăng gia, cơ hồ là Lương Châu thổ hoàng đế. Nếu như Lữ Bố làm Lương Châu trên danh nghĩa lao đại, hắn còn phải dựa vào cái này Tam gia giúp đỡ, ít nhất bảo đảm binh nguyên. Nhưng muốn là Giang Miên bước vào Lương Châu đâu? Hắn thiếu cái gì? Cái gì cũng không thiếu. Điều này cũng liền có nghĩa là Lương Châu thế gia căn bản là không có cách bó tay Giang Miên, để cho hắn giống như Lữ Bố một dạng thỏa hiệp cầu toàn. Và lại, Giang Miên đối đãi thế gia hào tộc thái độ ỷ, có thể giết tất giết, không thể giết cũng phế. Lương Châu có thể chịu. Cái này hết thảy để cho Lương Châu cơ hồ chú định đứng tại Giang Miên phía đối lập, không thể điều hòa. Nếu ta nhớ không lầm, người Cao gia cũng là Lương Châu một phương sĩ anh hảo. Cao Thuấn than thở, đại vương nhớ không sai, gia phụ Cao Hà là Lương Châu thanh thản bên trong của trưởng. Người đều là ích kỷ, Cao gia tuy nhiên tại Lương Châu quyền thế không lớn, nhưng Cao Thuấn cũng không hy vọng Giang Miên vừa đến cái gì đều không có. Quyền thế tuy tốt, cũng phải có mệnh hưởng, nếu như Lương Châu cáo phá, quận trưởng thì có ích lợi gì? Giang Miên rót rượu tế phẩm, vô tình hay cố ý nói ra. Cao Thuấn nhíu mắt, nghe đại vương nói, là đối với phá Lương Châu trong lòng có dự tính. Chỉ là Lương Châu tính là gì? Chính là Hồ Lỗ, Tây Hạ cô cũng chưa từng coi ra gì. Cô muốn xuất đại tần thiết kỵ, đánh hạ một cái to lớn lãnh thổ. Cô biết do ngươi muốn nói điều gì, đơn giản là Lương Châu binh hoang mã loạn, dân phong du hãn, từ Đại Lê dân lập quốc đến bây giờ, chưa chắc có quân chủ hạ phục. Giang Miên nâng ly cười to, nếu từ xưa không có, liền từ cô bắt đầu. Dân phong du hãn? Vậy thì nhìn một chút có thể hay không du hãn qua được ta quân đội. Ngươi lại nhìn đến, một tháng. Không, 10 ngày, trong vòng 10 ngày, Lương Châu nhất định phá. Kia lúc nếu Lương Châu không phá, cô tự mình đưa ngươi trở về Lương Châu. Nói xong Giang Miên với tay, huyền giáp đem Cao Thuấn ấn xuống đi. Mà Cao Thuấn chính là đầy náo tử tương hổ. 10 ngày công hạ Lương Châu. Đây là cái gì hổ lang chỉ tử? Đại quân từ nơi này đến Lương Châu, chính là ngày đi trăm dặm vẫn cần 5 ngày, khó nói 5 ngày cầm xuống toàn bộ Lương Châu. Không thể nào. Tuyệt đối không có khả năng. Cao Tuấn mang hỗn loạn tâm tình bị kéo đi xuống. Ngày tiếp theo, Bạch Khởi xuất quân chạy tới, thu hẹp lữ bố bị buộc lưu lại vật tư, lại tiếp thu mây vạn tù binh. Nếu theo Cao Thần suy nghĩ, muốn 10 ngày công hạ Lương Châu, Giang Miên tiếp xuống dưới tốt nhất là xuất khinh kỳ đi đường, ra Bắc Lương Châu. Nhưng mà Giang Miên lại không có chút nào đi ý tứ, ngược lại trường kiếm vung lên, hướng về cách đó không xa Tây Lăng thành tiến phát. Nô Khởi Ngụy Võ tốt mặc dù trải qua giảm biên còn có hơn 3 vạn người, Bạch Khởi càng là mang theo 5 vạn đại quân, cộng thêm Giang Miên tự mình dẫn bộ đội sở thuộc, tổng cộng là không dưới 10 vạn chúng nhân. Đúng như Giang Miên từng nói, chỉ là Lương Châu, không đáng nói đến. Hắn đều không cần tự mình xuất thủ. Mà Tây Lăng thành bên trong Trần Quê, hôm nay sáng sớm mới vừa dậy, liền phát hiện dưới thành đứng 10 vạn đại quân, cả người đều đốc. Sao? Sao nhiều nhiều người như vậy? Trần Quê rất nhanh biết được, đối diện không chỉ nhiều người, ngay cả chiến đấu lực đều đề cao không ít. Lúc trước Ngụy Võ tốt công không được Tây Lăng, thứ nhất là căn bản không nghĩ tấn công, thứ hai bọn họ là Tư Mã Y đoàn thuyền lớn giúp đỡ trên xuống, căn bản không có bao nhiêu khí giới công thành. Nhưng bây giờ chính là thật đánh, cộng thêm sau đó Bạch Khởi mang theo rất nhiều vật tư, đại quân rốt cuộc quyết tâm. 3 ngày sau, Tây Lăng thành cáo phá, Trần Quê bị giết, thành bên trong thế hào không có một may mắn miễn. Khó khăn nhất rút ra đinh tử đi ra, tiếp xuống dưới một đường thế như trẻ tre. Ngày thứ 5, Tây Châu đội chủ. 335N. Chương 336, Quách Gia lại gặp Tư Mã Thác, quân Tần vào Lương Châu. Nửa tháng trước, lúc này Linh Châu chiến trường chính đánh với bụi, Lữ, Long, Nô Tam Đường liên quân chính vòng qua trọng thành tại Linh Châu rời sông lấp biển. Mà cách một con sông thân ở Bắc Châu Quách Gia, Tư Mã Thác chính là một bên xem cuộc chiến, một bên lặng lẽ mặc lên áo đông. Át gì? Quách Gia xoa xoa hế ở mũi tử, đưa đến bên cạnh Tư Mã Thác liếc mắt nhìn nhau. Nhiều ngày không thấy, quân sư thân thể tựa hồ có hơi thiếu sót ra. Tư Mã Thác có ý riêng. Quách Gia khoát tay lia lịa cười xòa, tướng quân nặng lời, chẳng qua chỉ là bị nhiều chút phong hàn. Phong hàn? Ngày xưa quân sư thể tráng như châu, bên trong như hồng lô, hôm nay sao không chịu được nho nhỏ phong hàn? Tư Mã Thác ánh mắt trở nên nguy hiểm, chẳng lẽ là thuyên chuyển về sau, quân sư liền buông lỏng huấn luyện, ngược lại lưu luyến phong hoa tuyết nguyệt. Lời này vừa nói ra, Quách Gia toàn thân rung nhẹ, loáng thoáng nhớ tới năm đó Tư Mã Thác buộc hắn chạy vòng ngày tử. Thật đúng là đừng nói, đoạn thời gian đó xem như thân thể của hắn đỉnh phong, cơ bụng đều chỉnh ra đến. Nhưng hướng theo hai người bởi vì quân chức trên điều nhiệm, ngược lại có đoạn thời gian không thấy. Mà đang ở Ngô Tam Quy rút đi Tây Bắc, Linh Châu chính thức cáo phá lúc, Quách Gia theo quân đi tới cái này tội ác địa phương. Linh Châu cũng là ngày xưa Đại Lê kinh đô cũ Kinh Châu. Dẫu gì là kinh đô của một nước, kia trình độ SRM cũng không là những địa phương khác có thể so sánh, điểm này từ hải sản trong cửa hàng nữ nhân viên chất lượng là có thể thoải mái nhìn ra. Nơi phồn hoa mê người mắt, Quách Gia cũng bị Linh Châu hoa hoặc mê mắt ném hồn, lưu luyến thanh lâu ngày đêm sinh ca. Ngay sau đó thân thể này cũng liền nhanh chóng bùn rùn xuống. Bất quá ngươi khoan hay nói, những cái này các cô nương kỹ nghệ, vậy cũng thật gọi một cái tuyệt. Quách Gia suy nghĩ, không khỏi ha ha cười ngây ngô lên, khóe miệng chảy ra một tia trong suốt, thấy Tư Mã Thác sắc mặt không khỏi tối đen. Hôm nay đường sông đã đóng băng, có thể hay không hành quân? Tư Mã Thác ho khan hai tiếng, đánh gây Quách Gia tự sướng. Người đời đều cho rằng Giang Miên tứ phía khai chiến là lý do đáng chết, ai có thể biết rõ hắn một tháng liền có thể diệt Kim Quốc. Cũng đúng như này, người đời đều cho rằng liên quân tại Linh Châu, nơi đây chính là chủ yếu chiến trường, người nào lại biết rõ phía bắc mới là. Nô Khởi, Bạch Khởi, Cổ Hủ, Mã Vân Lộc, Trần Khánh Chi, Ngũ Hổ, Lý Tồn Hiếu chờ một chút đại tướng toàn bộ tụ tập tại Linh Châu, thậm chí sau đó không lâu Giang Miên cũng đem tự mình hạ trạng. Cái này để cho tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở Linh Châu, bao gồm Lữ Bố. Nhưng tất cả mọi người không ngờ tới là đại bộ phận tướng lãnh tại Linh Châu, nhưng thực tế binh lực đâu? Tính toán đâu ra đấy, Linh Châu cũng mới bù lại đi không đến 20 vạn. Tuy nhiên không ít, nhưng đối với hôm nay Giang Miên thể số lượng, cái này cũng không là số lượng lớn gì. Muốn là hắn nghĩ, hoàn toàn có thể phái gấp đôi với địch quân binh lực, dù sao đối phương chính là tam phương liên thủ. Nhưng hắn không có. Bởi vì Giang Miên mục đích chính chưa bao giờ là Linh Châu hoặc Tây Châu, mà là phía bắc, cũng hoặc là Lương Châu. Tuy nhiên cao tầng chỉ có Quách Gia cùng Tư Mã Thác, cộng thêm đầu hàng Hạ Quốc Tượng cùng tác dụng không lớn Hàn Thao. Nhưng ẩn nó binh lực lại cực kỳ khủng bố. Đầu tiên, tinh nhuệ nhất thiết tướng duệ sĩ hôm nay đã mở rộng đến vạn nhận, cộng thêm mở rộng sau đó 7 vạn thiết tướng quân, chính là 8 vạn người. Từ Nguyên Châu, Bắc Châu, Man Châu, Tấn Châu tứ địa đem binh, từ Tăng Sóc điều nhiệm, nhiều vô số tổng cộng có 20 vạn bọn người. Chỉ là quân đội liền có tiếp cận 30 vạn, lại thêm trinh điều mấy chục vạn dân phu, số người tham dự đã sớm không dám tưởng tượng. Giang Miên đem dùng hành động thực tế nói cho mọi người, một khi khai chiến, hắn chỉ hạ địa bàn đem bạo phát rất cường đại tiềm lực chiến tranh. Quách Gia mỉm cười nói, đại vương trước khi đi lúc báo cho ngươi biết ta, trận chiến này chỉ cần một chữ, nhanh. Nói cách khác, đánh dẹp Lương Châu, không cần bày mưu tính kế lây trí thủ, chỉ cần một đường công thành nổ trại, nhanh như thiểm điện. Gia chỉ nhiệm vụ chính là thay tướng quân phòng bị địch quân dùng kế, còn lại hết thảy tất cả đều tướng quân chỉ trách. Tốt ngươi cái này Quách Gia, phiền phái đều vứt cho ta. Tư Mã Thác cười to, rất tốt. Nào đó cũng đã lâu chưa từng đánh lần này niềm vui tràn trề trận. Ngày tiếp theo, đại quân xuất phát, đi qua đóng băng tuyển giang, lao thẳng tới Lương Châu. Làm Lương Châu người phát hiện địch quân lúc, ý niệm đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là khinh thường. Nhưng khi kia đen nghịt đội ngũ đặt lên đến sau đó, nhìn đến vô biên vô hạn quân Tần, Lương Châu người triệt để hoảng. Công thành. Không nói hai lời, quân Tần giống như một đám ác hổ chó sói, tiếng giống giận dữ vang vọng khắp nơi. Xe bắn đá, sang nọ liên tục quanh tạc, vạn tên cùng bắn, vô số phi hành vật thậm chí ngăn che bầu trời. Thủ tướng đều bị dọa sợ đến thân thể cứng ngắc, hắn muốn lên tiếng chỉ huy, lại nghẹn nửa ngày đều không có thể nói ra lời. Phải biết bất luận lúc nào, đại quân chính thức công thành trước đều sẽ trước tiên dò xét một ít. Nói cách khác, cái này hung mãnh một làn sóng thế công, vậy mà vẫn chỉ là dò xét. Dưới thành, Hạ Quốc Tượng cũng là lần thứ nhất thấy được quân Tần đáng sợ, đáy lòng hoảng sợ một hồi cùng thật may mắn. Như thế hổ lang chỉ sư, Tây Bắc quân sai sao vậy? Không, hai người thậm chí không thể đánh đồng với nhau. Rồi sau đó hắn vui mừng quá đổi, Tần Mạnh đến tận đây, Lương Châu đem phá, Tây Bắc không sao vậy. Ta đại cửu đem được báo. Ngày tiếp theo, thủ tướng Dương Cờ đầu hàng, công thủ mới tử vong cả điệp đến kinh người 13. Không sai, quân Tần với tư cách công thành mới, tổn hại viên vậy mà so sánh thủ quân còn ít hơn. Bất quá đây cũng là không có cách nào chuyện, dù sao Lương Châu càng cỗi, thành trì càng là nhỏ thấp, hai ba thức thành tường xếp chồng người đều có thể leo lên. Mà so sánh với nghèo khó Lương Châu quân, quân Tần sinh động hình tượng triển lãm cái gì gọi là giàu tất hỏa lực bao phủ. Mi trăm chiếc xe bắn đá cùng xe nỏ một khi mở ra, thủ quân trừ ôm đầu ẩn nó tại tường chắn mái sau đó không dám núp đích, cái gì cũng làm không. Công hạ một thành sau đó, đại quân tiếp tục lái rút ra, dân phu thì tại sau đó thu thập tàn cục, thu về thạch đầu cùng tên nỏ. Liên loại này, quân Tần cơ hồ là một ngày tiếp theo thành, có đôi khi một ngày xuống hai ba thành, thế như trẻ tre mà giết tiến vào Lương Châu. Lương Châu thế ra nghe, tức thời cử binh tới cứu viện. 12 vạn Lương Châu đại quân, từ đồng trước, Diêm Hình, Hoàng Phủ Lòng thống lĩnh, hướng quân Tần đánh tới. Ta Bắc Lương Nam Nhi Tiêu Dũng thiện chiến, mỗi cái lấy một địch 100, há lại sợ hãi chỉ là Tần cầu. Hoàng Phủ Lòng hư lệnh, tức thời trước tiên vào chiến trường, không thuận theo thành trì, lại hoang dã giao chiến. Nếu như một dạng quân đội gặp Lương Châu quân, người sau cổ kia tử vẻ quyết tâm đều có thể đem dọa lui. Nhưng tức là, cùng với đối kháng là Thiên Truy Bách Luyện quân Tần, thậm chí đánh trận đầu vẫn là Thiết Tướng Duệ Sĩ. Đối mặt Lương Châu thiết kỵ tấn công, bọn họ bất động như núi, không một người loạn động. Chờ khoảng cách thích hợp, Tư Mã Thác bất thình lình mở miệng, bán. Trong nháy mắt, vô số thiết mâu tòng quân trong trận bay lên mà lên, rồi sau đó ghim vào Lương Châu trong quân, vô số kỵ binh theo tiếng nga xuống, cả người lẫn ngựa bị xuyên thủng.